Chương 137. Thần Khuê Thác Lạc Thiên Nhật Gần. Chương 137. Thần Khuê Thác Lạc Thiên Nhật Gần. 3. Chư vị khanh gia xin yên tâm, chỉ là bệnh nhẹ mà thôi. Công việc hôm nay, đợi ngày mai khỏi hẳn, ta sẽ xử trí. Đợi các tể thần hành lễ, Thái Hậu dùng một câu ngắn từ từ nói chuyện. Xin bệ hạ cứ an tâm dưỡng bệnh. Vương An Thạch trầm giọng nói, ngoại sự không cần lo lắng, việc vật có thể giao cho thần theo lẽ thường, việc quân quốc, nếu không có việc cấp bách, đợi bệ hạ khỏi hẳn, sẽ xử trí sau cũng không muộn. Cứ làm như thế. Hàn Giáng nói theo sát sau, bệ hạ một thân bách quan tam quân chặt chẽ cùng vạn dân, chỉ có thân thể bệ hạ an khang, thần tử chúng ta mới có thể an tâm. Ta biết rồi. Tướng công nói như thế, ta an tâm. Thái Hậu yên tâm, chúng ta đồng lòng hợp sức, lấy an triều dã. Trương Hàm cũng nói. Ừm. Nghe được lãnh tụ hai phủ và văn võ chi nhân tỏ thái độ, hướng Thái Hậu gật gật đầu, hai mắt khép hờ, vài câu đối thoại đã làm cho nàng dùng hết tất cả khí lực. Nhìn hết thể những điều này vào trong mắt, Hàn Cương âm thầm thở dài một tiếng, khuyên nhủ, kính xin bệ hạ đi nghỉ ngơi trước. Thái Hậu nâng mi mắt, bởi vì bệnh mà ảm đạm, con ngươi nhìn chằm chằm Hàn Cương một cái, được. Chuyện túc vệ trong cung, xin bệ hạ chỉ thị. Thấy Thái Hậu định đi, Trương Hàm vội nói. Thái Hậu lắc đầu, mấy vị tướng công lại thương nghị. Dứt lời, lại được một đám cung nhân đỡ vào trong nội điện. Tiểu hoàng đế cũng đi theo sau lưng, cùng nhau rời khỏi ngoại điện, chỉ là lúc gần đi quay đầu lại thoáng nhìn, làm cho Hàn Cương trong lòng rùng mình. Vẻ mặt Triệu Hú hoàn toàn lạnh lùng, không thấy chút lo lắng nào. Cung tiễn Thái Hậu rời đi, Vương An Thạch quay đầu lại, nói với tể chấp hai phủ, bệnh tình của Thái Hậu như thế, chúng ta nên đồng tâm hiệp lực, cùng ứng thời cuộc. Tất nhiên là như thế. Bình Trương xin yên tâm. Hàn Giáng, Tăng Hiếu Khoan tuần tự nói. Trương Hàm và Trương Hợp cũng trước sau gật đầu. Ngọc Côn, ngươi xem bệnh tình của Thái Hậu thế nào? Vương An Thạch quay sang hỏi Hàn Cương. Hàn Cương lẳng lặng nhìn Vương An Thạch vài lần, lắc đầu nói, vậy phải mời mấy vị y quan đến trả lời, Hàn Cương không thể không biết, không dám nói bừa. Vương An Thạch nhíu mày, nhưng lại biết trừng mắt nhìn Hàn Cương cũng vô dụng, y quay đầu lại gọi Dương Tiễn bên cạnh tới, vào trong mời Lưu Tắc Tương. Nếu bây giờ hắn chẩn trị cho Thái Hậu thì mời một vị y quan khác ra đây. Dương Tiễn mời ra vẫn là Lưu Tắc Tướng, y quan dẫn đầu chẩn trị cho Thái Hậu. Vương An Thạch không để ý đến hành lễ của hắn, lạnh lùng hỏi, bệnh tình của Thái Hậu thế nào? Lưu Tắc Tướng há miệng muốn đáp, lại bị Vương An Thạch cắt ngang, đừng nói những lời vòng vo đó. Có thể thoát tội hay không, không ở trên mồm mép của ngươi. Nói thẳng chẩn đoán của ngươi, Thái Hậu rốt cuộc là bệnh gì? Không nói rõ bệnh tình, nói một số thuật ngữ mây mù che phủ, để khi bệnh tình có biến có thể thoát tội, là thói quen của y giả, giống như phương thuốc của bác sĩ đời sau, luôn giống như thiên thư và quỷ hỏa phủ. Nhưng Vương An Thạch tính tình nóng nảy trực tiếp chặn lại, không cho Lưu Tắc Tướng nửa điểm cơ hội mưu lợi. Lưu Tắc Tướng cứng họng, sau khi sửng sốt một chút, ánh mắt chuyển đến trên người Hàn Cương. Hàn Cương gật gật đầu, nói thẳng, hẳn là cảm giác gió lạnh. Câu trả lời của Lưu Tắc Tương suýt chút nữa khiến người ta nhảy dựng lên. Chỉ có vậy. Trương Hàm nghiêm nghị hỏi. Còn nữa, quốc sự quá mệt mỏi. Lưu Tắc Tương vội vàng đáp. Trước khi tới, tể phụ đã chuẩn bị tốt trường hợp xấu nhất. Nghe được, sau khi nhìn thấy Thái Hậu, bọn họ vẫn thấp thỏm trong lòng, sợ là bệnh nặng như thế nào, lại không ngờ rằng y quan chủ trị Thái Hậu nói chỉ là phong hàn và mệt mỏi, không phải bệnh nặng gì. Tô Tụng không yên lòng truy vấn. Lưu Tắc Tương thấp giọng ba phần, tạm thời còn không nhìn ra. Nếu như vậy thì tốt rồi. Hàn Giáng thở dài một hơi, xem như an tâm một chút. Được rồi, Lưu Tắc Tương ngươi có thể đi vào bên trong chăm sóc Thái Hậu trước. Lưu Tắc Tương chắp tay đáp vâng, đang định trở về, lại nghe Vương An Thạch nói, sau khi đi vào, lại gọi thêm hai gã y quan không đáng trách ra. Hạ quan hiểu rồi. Lưu Tắc Tương chắp tay, tiến vào nội điện. Không đến nửa khắc đồng hồ, liền có hai gã y quan đi vào trong ngoại điện. Các ngươi đều đã khám cho Thái Hậu rồi chứ? Rốt cuộc là bệnh gì? Vương An Thạch hỏi tới. Sau nhiều lần tra hỏi, cuối cùng nhóm tể phụ cũng xác nhận được bệnh tật mà Thái Hậu nhận được. Tình huống của hướng Thái Hậu đích xác chính là phong hàn, càng có nhân tố mệt nhọc quá độ mấy vị ngự y vừa rồi xếp hàng đưa ra mạch tượng Thái Hậu, đưa ra ý kiến chuyên nghiệp, ngoại trừ kê ra phương thuốc, chính là yêu cầu Thái Hậu nghỉ ngơi cho khỏe. Cứ tiếp tục như thế, vẫn là không thể thiếu. Trương Hàm thấp giọng thở dài. Hàn Cương yên lặng gật đầu. Mặc dù đây không phải là bệnh nặng, nhưng cũng làm cho đám tể phụ kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nữ tử dù sao thể yếu, triều vụ bận rộn, mà trách nhiệm của hướng Thái Hậu quá nặng, không hiểu được lời biếng, chuyện lớn chuyện nhỏ đều phải xem qua từng cái, bệnh chính là mệt mỏi như vậy. Nếu như tiến cùng với Thái Hậu ở Nhân Tông, hơn phân nửa sẽ không cần cù như thế, đáng tiếc nàng chỉ nhìn thấy anh Tông và trượng phu Hy Tông ở khoảng cách gần. Anh Tông vì bị bệnh mà không thể vào triều, một khi khỏi bệnh thì sẽ cực kỳ cần chính, mà trượng phu của nàng lại là người cần mẫn số một số hai trong số các thiên tử từ khi lập quốc tới nay. Có hai tấm gương tốt này ở phía trước, hướng Thái Hậu cũng không biết công việc đại diện hoàng đế này của hoàng đế thật ra có thể trở nên rất nhẹ nhàng. Nói đến số lần và tần suất của bỏ triều, hoàng đế Nhân Tông đều áp đảo. Nếu Thái Hậu có thể học nhiều hơn, không cần mỗi ngày đều phải học, văn võ triều thần sẽ sống rất nhẹ nhàng, bản thân nàng cũng sẽ thoải mái hơn một chút. Bất quá đứng ở vị trí triều thần, khuyên Thái Hậu lãnh đạm quốc chính, ai dám nói ra miệng? Vừa ra khỏi miệng, chính là gian thần đánh chắc. Lát nữa lại đến Vân An đi. Vương An Thạch nói, tốt nhất vẫn là một ngày một lần, mỗi lần vào yết kiến đều phải đứng dậy, không tốt cho thể bệnh. Thái Hậu dù sao cũng là nữ tử, theo lễ chế, khi gặp ngoại thần không thể nằm trên giường, khẳng định phải thay quần áo đứng dậy. Theo Hàn Cương thấy, cũng chỉ là dày vò thuần túy. Thần tử mỗi lần hỏi, liền dày vò một lần, mỗi ngày 2-3 lần, vốn chỉ là bệnh nhẹ, cũng sẽ bị dày vò đến mức bệnh nặng. Chính như Ngọc Côn vừa nói, tình huống của Thái Hậu, đúng là không nên hỏi nhiều. Nhưng chuyện của túc vệ giao cho yêm nhân cũng tuyệt đối không phải là một lựa chọn tốt. Nếu ngay cả hỏi cũng không tiện, vậy nên an bài túc vệ trong cung như thế nào? Trương Hàm hỏi ngược lại. Một mảnh im lặng, không ai đưa ra một đáp án hợp lý cho vấn đề của Trương Hàm. Nếu như là thiên tử nhiễm bệnh, đám tể phụ đã sớm vào cung túc vệ, Phúc Ninh điện vừa vặn có phòng chống có thể vào ở, nhưng bây giờ là thái hậu bệnh nặng, thật sự có chút không tiện, an bài như thế nào cũng không tiện. Các thần tử không tiện ở lại trong cung thành vào ban đêm. Nếu đều là lão giả thối như Hàn Giáng, Vương An Thạch thì cũng thôi đi, nhưng người như Hàn Cương ở lại trong cung chắc chắn sẽ không tránh khỏi bị người khác chỉ trích. Trước đó túc vệ gác lại một chút. Trương Hợp nói, chính đán đại điện làm sao bây giờ? Nhìn xem hôm nay đều mấy tháng mấy ngày rồi, vẫn cử hành như thường lệ. Kính xin thái hậu chống đỡ một chút. Hàn Giáng cùng Trương Hàm hai người trả lời. Lập tức có người thay thái hậu bất bình, hướng về phía ít nói, thái hậu cũng vất vả rất lâu, đều mệt mỏi xuất bệnh, còn muốn buộc nàng vào triều. Lúc này không dưỡng bệnh thì để lại mầm bệnh làm sao bây giờ? Hàn Cương chất vấn. Nhưng bây giờ không chống đỡ được nữa, Liêu Quốc xuôi nam làm sao bây giờ? Có người mưu phản thì nên giảm như thế nào? Nếu có người ngu xuẩn xem đây là cơ hội tốt nhu nịch, tự có đao phủ và lụa trắng chuẩn bị cho hắn. Hôm nay thái hậu có việc, đại điện chính đán nhất định phải dừng lại. Đại điện chính đán vì bệnh tình của thái hậu mà tuyên bố đình công, sứ giả nước Liêu cũng được, sứ giả quốc gia khác cũng thế, đều không cần lên điện, phối hợp quân thần đại tống diễn một tiết mục vạn ban triều. Chính đán sứ nước Liêu có thể lên điện hay không? Trước tiết trong ngoài triều đình có rất nhiều người nghị luận, phần lớn mỗi người một phương, sau đó liền tranh luận. Nhưng thái hậu một bệnh, tranh luận gì cũng không có. Về phần Tiêu Hy ở đối diện Bạch Câu, tự nhiên là mời hắn dẹp đường hồi phủ. Đại tống là không có khả năng tiếp nhận sứ giả một tên lịch tặc phái ra. Chỉ là chuyện chính đán đại triều hội bỏ triều này, đối với tuyệt đại đa số quan lại kinh triều mà nói, đương nhiên là một chuyện tốt. Đại bộ phận quan viên tầng dưới chót, đại đa số thời gian ở đại triều hội, tất cả đều đứng ở chỗ thông gió trước quảng trường cùng cửa đại khánh điện. Một ngày trôi qua, đông lạnh cứng rắn giống như cá chép hoàng hà bị câu lên trong mùa đông. Hàn Cương kiên trì như thế, cũng không ai phản đối ý kiến của hắn, đích thật là dưỡng bệnh tốt. Lúc này cử hành đại điện, chỉ biết đem bệnh tình thái hậu dày vò nặng hơn vài phần. Hàn Cương kỳ thực còn suy nghĩ một hồi, gặp phải chuyện ngoài ý muốn bực này, Lữ Huệ Khanh còn có thể đánh ra bài gì? Mà bệnh tình của thái hậu sẽ mang đến phiền toái gì cho triều đình vốn đã hỗn loạn? Bất luận do ai tuyên bố mệnh lệnh, đồng dạng đặt ở trên triều đình, chuyện của thái hậu khẳng định quan trọng hơn so với khai chiến với Liêu. Hàn Cương rất rõ ràng nhận thức được điểm này, cũng biết có người đang âm thầm rình mò. Thái hậu tuổi không tính là quá lớn, bình thường đều rất khỏe mạnh. Bởi vì mọi người đều biết nguyên nhân, đối với nữ nhân mà nói, cửa ải nguy hiểm nhất kia cũng không có khả năng sẽ có. Nhưng thời đại này, hơn 30 tuổi cũng không phải là tuổi có thể kê cao gối mà không lo. Mặc dù chưa từng tiến hành điều tra chi tiết, nhưng theo những gì Hàn Cương làm quan nghe được, tuổi thọ bình quân của thần dân đại tống cũng chỉ miễn cưỡng vượt qua 40 tuổi, đây còn là kết quả bài trừ trẻ con chết non trước 6-7 tuổi. Mà trong cung, thần phi hơn 30 tuổi đã chết, số lượng cũng không ít. Nếu như từ điểm này mà xem, thái hậu đích xác phải chú ý vấn đề thân thể khỏe mạnh. Nếu như hướng thái hậu có gì bất chắc, tất nhiên là Chu thái phi kế nhiệm thái hậu, tiếp theo buông rèm chấp chính, đây chính là một việc khiến người ta không thể nào an tâm. Không có vị tể phụ nào nguyện ý nhìn thấy mẫu thân của tiểu hoàng đế nắm quyền khống chế. Điều này không chỉ có nghĩa là tất cả công lao trước đây lập được cho thái hậu đều biến thành bọt nước, cũng khiến cho triều thần có cơ hội muốn phế bỏ tiểu hoàng đế bây giờ còn không ít. Một hoàng đế giết cha, nếu không phải các tể phụ gượng chống, nho sinh bình thường nào nguyện ý lễ bái hoàng đế như vậy. Hướng thái hậu buông rèm chấp chính hơn một năm, Trương Hàm đối với biểu hiện của nàng coi như hài lòng. Mà Chu thái phi là thái hậu, rất có thể để tiểu hoàng đế có cơ hội thân chính. Tìm một danh mục, đổi vị hoàng đế này, chọn một vị tôn thất khác leo lên ngôi vị hoàng đế. Nếu không phải Hàn Cương kiên trì, trong triều sẽ không có mấy người phù hợp với hắn. Vị thế tử kia trong Xuân Thu bởi vì ngoài ý muốn mà giết cha, cho dù không bị Xuân Thu đại nghĩa chỉ trích, nhưng hắn vẫn không có làm quốc quân hứa quốc. Phải vì hắn làm ra sai sự phụ trách. Mà ở trong mắt một ít triều thần, thiên tử thoái vị chính là phương thức phụ trách tốt nhất. Nhưng nếu là bằng ý mình phế lập thiên tử, cái đó cùng gia luật ất tân có gì khác nhau? Hơn nữa còn không để lực nhân tố không theo lòng. Hàn Cương biết lần này một thần tử sẽ chủ động đề xuất để tiểu hoàng đế thoái vị cũng không có, cho dù Triệu Hú là thật sự giết cha, nhưng làm thế nào, trên triều đình vẫn còn băn khoăn, cũng còn có rất nhiều người nhớ tình cũ của Hy Tông hoàng đế. Chương 138. Thần Khuê Thác Lạc Thiên Nhật Gần, 1. Chương 138. Thần Khuê Thác Lạc Thiên Nhật Gần, 4. Việc hủy bỏ triều hội chính đáng đã được xác định. Sức khỏe của thái hậu quan trọng hơn nhiều so với triều hội hàng năm. Hơn nữa cũng không có ai nguyện ý tham gia điện lễ phiền toái như vậy. Kim lễ, Ngọc Ngọc Huyên đã bày ở trước đại khánh điện, tiếp theo đều phải dọn về, lều cũng phải dỡ đi. Về phần lòng người có vì vậy mà loạn hay không, vậy phải xem trình độ khống chế triều đình của tể phụ. Hàn Cương không tin lần này còn có thể có bao nhiêu cây cột để tự mình gõ. Thái hậu ở bên trong vừa mới nghỉ ngơi, Vương Trung Chính cũng chạy tới. Hắn nhận được tin tức đã muộn một chút, thời điểm thái hậu ngất xỉu, hắn còn ở bên văn nước điện, lúc này có thể chạy tới cũng không tính là chậm. Thái hậu vẫn mạnh khỏe chứ? Vương Trung Chính vào điện, vội vàng hấp tấp hỏi. Giữ lại. Hàn Cương cố ý hạ thấp giọng, để cho Vương Trung Chính cũng không khỏi thu liễm âm lượng, sau đó hành lễ vấn an mấy vị tể phụ trong điện đợi qua loa thi lễ xong, Vương Trung Chính lại hỏi, thái hậu không sao chứ? Vừa rồi hắn còn đang không tập trung, nhưng bây giờ nhìn thấy đám người Vương An Thạch, Hàn Cương vẫn tính là tâm bình khí hòa, biết không có gì đáng ngại. Nhưng không hỏi rõ ràng, hắn cũng không dám cứ như vậy yên tâm. Thái hậu không sao, chỉ là xử lý quốc sự quá mức mệt nhọc, cộng thêm lại nhiễm một chút phong hàn, nghỉ ngơi hai ngày là có thể bình an. A Di Đà Phật. Bả vai Vương Trung Chính lập tức thả lỏng, liên tục niệm Phật, lại nói, vậy thì tốt, như vậy tốt. Vương Trung Chính tin Phật, đưa không ít tiền dầu vừng cho mấy chùa miếu lớn ở kinh thành, A Di Đà Phật chính là cầu cửa miệng. Nhưng sau khi niệm hai tiếng, thấy Hàn Cương và Vương An Thạch đều nhíu mày, liền ngừng lại. Vậy đại triều hội chính đáng phải làm sao bây giờ? Hắn lại hỏi. Vừa rồi Hàn Cương nói nghỉ ngơi hai ngày là tốt rồi. Nhưng nghỉ ngơi hai ngày, đã qua chính ngọ rồi. Dừng lại. Sức khỏe của thái hậu quan trọng hơn. Nói đúng,
nói đúng. Vương Trung Chính gật đầu liên tục, nhìn quanh cánh cửa hướng vào nội điện, nghĩ đổi quan văn đáng ghét bên này đi, vào hỏi Thái Hậu.
Vương Trung Chính.
Vương An Thạch đống nhiên mở miệng. Thân thể Vương Trung Chính chấn động, có nghèo, có.
Xin bình trương phân phó.
Thủ vệ trong cấm chế, ngươi dẫn một nửa. An nguy của Thái Hậu buộc trên người ngươi.
Lần này, không nên xuất hiện sự cố lần trước.
Vương An Thạch nói mấy câu rất nặng, sắc mặt Vương Trung Chính lúc đỏ lúc trắng, túi đầu cắn răng nói, bình trương yên tâm, Trung Chính liều mạng không cần, cũng sẽ bảo vệ Thái Hậu không có việc gì.
Vương Trung Chính nói thuận miệng, mà trên thực tế đây cũng không nhất định chỉ là khẩu hiệu.
Hàn Cương và Tô Tụng trao đổi ánh mắt, đồng loạt lắc đầu, nếu như trong cung thật sự có biến loạn, nói không chừng thật sự sẽ liều mạng.
Sau cung biến, Thái Hậu triệt để nắm giữ triều đình.
Nếu bà ta khỏe mạnh, lòng người trong cung tuyệt đối sẽ không loạn, cũng tuyệt không dám loạn.
Sợ là sợ sau khi Thái Hậu bị bệnh một hồi, lòng người sao động giống như côn trùng kinh chậm, ùn ùn kéo đến, giết không hết, khi đó, Vương Trung Chính sợ là không thiếu thời điểm phải liều mạng.
May mắn Thái Hậu chỉ ngất xỉu, đợi đến lúc đám tể phụ tới, lại khôi phục thần trí, nếu không sự tình sẽ biến thành cái dạng gì cũng nói không rõ ràng.
Hàn Giáng thở dài một hơi, vẫn là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện là tốt nhất.
Vương Trung Chính vâng vâng dạ dạ, lại nói, vừa rồi nghe được tin tức, trước khi tiến vào, Trung Chính cũng đã sắp xếp một chút.
Sắp xếp như thế nào?
Vương Trung Chính mím môi, nhọn nhọn môi, mới thấp giọng nói, Lý Hiến đã linh binh đi chỗ Thái Hoàng Thái Hậu.
Vương Trung Chính có thể nghĩ đến để Lý Hiến đi trông coi Thái Hoàng Thái Hậu, đây cũng coi là phản ứng nhanh.
Vương An Thạch và Hàn Giáng cùng gật đầu.
Nhưng Trương Hàm lại tặc lưỡi, lúc trước khi cung biến Lý Hiến không ở trong cung, không có bất kỳ quan hệ lợi hại nào, chỉ sợ Lý Hiến nhất thời hồ đồ.
Lý Hiến từng buôn tẩu dưới trướng hắn, cùng Vương Trung Chính tâm kết ít nhiều cũng biết một chút.
Nhưng mà Hoàng Thành Ti sau khi trải qua chiến dịch cung biến, thế lực đại suy, lực lượng chủ yếu đều nắm giữ ở trong tay Vương Trung Chính cùng Vương Hậu, mà cửa thành còn ở dưới thần cơ quân khống chế, thật sự có nghịch đảng, muốn náo cũng không náo nổi.
Đồng quán, Lý Hiến đâu?
Ngoài điện lại đột nhiên vang lên thanh âm của chủ ngạc, cách khá xa, trong thể phụ chỉ có Hàn Cương lỗ tai tương đối linh quang nghe được.
Cũng không biết có phải nhất thời không tìm được Lý Hiến hay không, thanh âm chủ ngạc lộ ra vẻ hổn hển.
Không biết đồng quán trả lời thế nào, chủ ngạc bên kia lẩm bẩm một câu, thanh âm hai người đều thấp xuống, làm cho Hàn Cương nghe không rõ ràng.
Đi xem có phải là chủ thái úy ở bên ngoài hay không?
Trước hết để cho hắn vào đi.
Hàn Cương phân phó một tên tiểu hoàng môn đi ra bên ngoài nhìn xem.
Tiểu hoàng môn lên tiếng đi ra ngoài, lập tức chủ ngạc và đồng quán tiến vào.
Một đám tể phụ trong điện, chủ ngạc làm như không thấy, nhìn chằm chằm Vương Trung Chính, để lại sau, đồng quán mới nói Lý Hiến phụng dưỡng lệnh của ngươi đi bảo vệ Thái Hoàng Thái Hậu, có việc này hay không?
Vương Trung Chính sững sờ, sắc mặt cũng thay đổi, đúng vậy, có chuyện gì?
Chủ ngạc, rốt cuộc là làm sao vậy?
Nhưng có cái gì không đúng?
Vương An Thạch và Trương Hàm cũng biến sắc, vội vã truy vấn.
Vừa rồi hạ quan nghe người bẩm báo, nói là Lý Hiến dẫn hơn 200 binh đi bảo từ cùng, lo lắng có biến, liền lập tức chạy tới Từ Thọ Điện.
Quân lực trong cung điều động, cho dù chỉ có mười mấy người, cũng là một đại sự.
Huống chi Lý Hiến thoáng cái đã mang đi hơn 200 người, Vương Trung Chính lại còn chưa thông khí với chủ ngạc, không thể không lo lắng cho chủ ngạc.
Vương Trung Chính thở phào nhẹ nhõm nói, thái úy không cần lo lắng, Lý Hiến là phụng mệnh Trung Chính đi qua đi lại, trong hoàng thành ti vừa mới trải qua trình đốn, không người nào dám làm loạn.
Chủ ngạc gật đầu, lại nói, nhưng mà Vương Hậu đã dẫn người đuổi theo rồi.
Trương Hàm lập tức hỏi, Vương Hậu đi bảo từ cùng, Tuyên Đức Môn bên kia thì sao?
Có Lý Tín ở đây.
Tả Dịch Môn, Hữu Dịch Môn đều bị thần cơ quân phong.
Chúng ngạc trả lời, còn có.
Hàn Giáng nói, cũng không cần khẩn trương như vậy.
Thái Hậu chỉ là bề ngoài cảm thấy gió lạnh, cần phải dưỡng mấy ngày.
Cửa thành hoàng thành vẫn mở ra như thường lệ,
chỉ là trước khi Thái Hậu khỏi hẳn, cần phải gia tăng thủ vệ.
Sau Tết, nhân viên trực trong cung, mỗi người thêm nửa tháng đồng lộc.
Tướng công yên tâm.
Chúng ngạc lớn tiếng cam đoan.
Các tướng công xin hãy thấp giọng một chút.
Một giọng nói của bà lao vang lên ở cửa nội điện, Thái Hậu đang nghỉ ngơi.
Quay đầu nhìn lại, quốc bà chăm sóc sinh hoạt thường ngày bên cạnh thiên tử chẳng biết lúc nào đi ra, bất mãn nói với thủ lĩnh hai lớp văn võ.
Bị một bà lao quát lớn, nhóm tể phụ đều không có tính khí để phát tiết.
Vương An Thạch giơ lắc đầu, chúng ta ra ngoài trước.
Vương An Thạch dẫn đầu, đám tể phụ xám xịt từ trong Từ Thọ cung đi ra.
Vương An Thạch và Hàn Giáng quay đầu lại phân phó Vương Trung Chính và chủ ngạc, Hàn Cương gọi đồng quán tới, hầu hạ thái hậu cho tốt, có chuyện gì, lập tức báo lại.
Đồng quán dùng sức gật đầu.
Tuy Hàn Cương nói như vậy trước mặt đồng liêu, nhưng đồng quán thông minh, đương nhiên biết trong âm thầm lại thông báo một tin tức đồng quán nói phía trước từ đảo Đam La trở về, bất quá bây giờ gọi là Đan La Châu.
Sau khi nước Đam La bị diệt, liền khóc nháo đòi làm thống thần.
Đợi đến khi bổn quốc diệt vong, triều đình liền cho phép hắn hiến bản đồ nội phụ.
Thái hậu thân ban tên là Đan La Châu, là hạt Lam Châu thuộc quyền quản lý của Đam Châu.
Kỳ thực vốn Hàn Cương đã nghĩ tới việc sử dụng tên đời sau cho đảo Đam La, nhưng Tế Châu hiện giờ là ở đường Đông Kinh, sớm đã được cược từ lâu rồi.
Người Cao Ly có chủ nghĩa truyền thống, lúc này những địa danh như quận Cao Ly, Dương Châu, Hải Châu, Quảng Châu đều đã bị tịch thu hết, đời sau sao chép tên Tế Châu cũng không có gì, nhưng bên Đại Tống cũng không thể đặt cho địa bàn nhà mình một cái tên biết đánh nhau.
Muốn mượn truyền thuyết của Tam Tiên Sơn hải ngoại,
Đồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu, trong đó Phương Trượng không thích hợp làm danh, Đồng Lai thì là Đồng Châu, Lai Châu đều đã có chủ, ngay cả Doanh Châu, Hà Bắc bên kia cũng có một.
Cuối cùng vẫn dứt khoát đổi một cái Đan La Châu, chỉ là thoáng thay đổi văn tự Đan La Châu thành lãnh thổ của Đại Tống, mà triều đình Cao Ly Lưu Vong còn ở trên đảo ăn cơm, cứu tế.
Càng ngày càng nhiều người chết vượt biển Nam Hạ, đầu nhập vào dưới tiểu triều đình này.
Mà sau khi Cao Ly tiểu triều đình phụ thuộc vào nước Nam La, từng hy vọng triều đình ban hòn đảo này cho bọn họ, vì thế, Thái Hậu từng hạ chiếu nghiêm khắc trách nhiệm.
Vì để những người đào vong này có thể trở lại bán đảo, gây thêm chút phiền phức cho người Liêu.
Triều đình ngoại trừ hàng năm cho bọn họ 3000 thạch lương thực, còn lại đều là vũ khí thay thế trong quân doanh.
Muốn không chết đói thì trở về bán đảo học người Liêu cướp đoạt khẩu phần lương thực. Về phần tinh chủ nước Nam La, nửa năm trước từng lên kinh một lần, triều đình ban thưởng vật, ban ruộng ban trạch, coi hắn như thiên kim mã cốt để hầu hạ. Thậm chí cho một cái danh hiệu Bình Hải quân tiết độ sứ, khai phủ nghi đồng tam thi. Trong những biến hóa này, đồng quán có tác dụng rất lớn. Hàn Cương phân phó đồng quán, bên kia Vương An Thạch và Hàn Giáng lại thảo luận một chút, dự định đặt vị trí túc vệ ở Thiên Điện Phúc Ninh Điện. Ngoại thần không tiện đi vào trong cung Thái Hậu, nhưng tẩm cung của Thiên Tử vẫn không có vấn đề gì, canh giữ ở một cung điện gần tẩm điện của Thái Hậu nhất, lại là trung tâm của nửa sau cung thành, có biến loạn gì đó không thoát khỏi ánh mắt của các tể phụ trong túc trực cung. Hàn Cương không có dị nghị gì với việc này. Toàn bộ sự việc cứ quyết định như vậy. Phương Hưng bước chân vội vàng. Kinh thành đêm trước ngày Tết vốn nên an tĩnh hơn rất nhiều so với hai ngày trước, nhưng hôm nay trong phố xá lại loạn như là trường đua ngựa mở màn trước sau. Tin tức Thái Hậu phát bệnh, căn bản là không thể che giấu, theo triều hội chấm dứt, lập tức giải đến mỗi một góc trong thành. Quân khí giám và chú tệ cục bên kia cũng bắt đầu mặc giáp. Ven đường có người nâng cao âm lượng. Bước chân Phương Hưng chậm một chút, lỗ tai thì dựng thẳng lên. Trong kinh thành có ai mà không biết, hai nơi là cục quân khí giám và chú tệ đều là nha môn quan trọng nhất trong triều đình, đều có quân thủ vệ. Hai quân tổng số gần 5000 người, cũng tùy thời có thể điều ra trấn áp binh lực trong thành. Càng là nắm chắc trong tay người nào đó của chính sự đường. Nào có khoác giáp, nói hiệu nói vượng. Ta là mới từ bên kia tới. Bất quá so với bình thường nghiêm hơn vài phần. Ngược lại trên mặt đường người của Hoàng Thành Ti nhiều hơn. Hoàng Thành Ti còn tốt, trên tuyên nước lâu, hỏa pháo đều lấy ra. Đứng ở cửa thành nhìn vào bên trong, mấy đại tướng quân kia đều đối diện cửa động. Có tiểu lý tướng quân trấn thủ, còn có tặc nhân nào dám nổi lòng tham? Là tiểu lý tướng quân thêm hỏa pháo. Tiếng bàn tán ở đầu đường khiến Phương Hưng không còn hứng thú, bước chân nhanh chóng đứng lên rồi lại lắc đầu. Trong kinh thành, Hàn Cương có thể khống chế quân đội có phải hơi nhiều một chút hay không? Chương 139. Thần Khuê Thác Lạc Thiên Nhật Gần, 2. Chương 139. Thần Khuê Thác Lạc Thiên Nhật Gần, Nam. Đã lâu không tới nơi này. Hàn Cương đánh giá nơi đặt chân hôm nay, nhẹ giọng than thở. Đúng là rất lâu. Đồng quán càng nói nhỏ hơn, sợ quấy rầy đến Hàn Cương đang hoài niệm chuyện xưa. Phúc Ninh Điện vốn là trung tâm nội cung, nhưng chủ nhân đời trước không ở nhân thế, mà chủ nhân đương nhiệm thì đi theo Thái Hậu ở trong Tử Thọ Cung. Cả Phúc Ninh Cung trống rỗng không có nhân khí, từ chính điện đến thiên điện, bao gồm nơi các tể phụ sắp sửa túc vệ, số lượng nhân viên còn kém Tử Thọ Cung nhỏ hơn gấp đôi. Trên phương hướng chính điện, có thể nhìn thấy điểm điểm ánh sáng, nhưng tuyệt không có đèn đuốc huy hoàng như lúc Thiên Tử còn ở nơi đó. Lần trước Hàn Cương nghỉ ngơi ở chỗ này, là lúc Hy Tông Hoàng Đế vừa mới qua đời. Hàn Cương chậm rãi đi ở hành lang cách tường cung không xa, cảm khái thời gian. Chỉ chớp mắt đã qua một năm. Tham chính, đồng quán vừa mới rời đi một chút, bây giờ đã trở lại, thấp giọng nói với Hàn Cương, tối nay tiểu nhân đã an bài chỗ ở cho tham chính xong, chỉ là hôm nay có chút vội vàng, mới phái người đi thu dọn, đợi một lát, tính xin tham chính khoan dung. Ừ, không sao. Đa tạ tham chính. Đồng quán cong eo, lại nói, Vương Bình Chương cùng Quách Xu Mật còn chưa tới, bất quá phòng của bọn họ cũng đã chuẩn bị. Tổng cộng 3 gian phòng xá, dự định chọn gian nào? Hàn Cương suy nghĩ một chút. Vậy thì gian đón gió đi. Bình Chương và Quách Xu Mật đều lớn tuổi, buổi tối không chịu nổi gió. Hắn nghiêng đầu liếc đồng quán đang kinh ngạc, hay là ngươi muốn nói, mấy gian phòng kia trước đó đã sửa qua, không còn hở nữa? Đúng, à không. Đồng quán vội vàng nói, về tham chính, mấy gian phòng kia đúng là đều hở hết cả gió. Nhưng tiểu nhân đã bảo người đi tìm chăn nỉ treo ngược lên tường, như vậy gió sẽ không vào được, bếp lò cũng sắp xếp cho người ta nổi nóng. Hàn Cương đứng lại, nhìn đồng quán nói, đi hải ngoại một chuyến, làm việc ngược lại mạnh hơn trước kia. Đồng quán cười càng thêm khiêm tốn, không dám tham chính tán thưởng, chỉ là có thêm chút lịch lãm rèn luyện, cũng mở rộng tầm mắt. Nhưng lúc ở kinh thành, có thể được nhiều mấy lần tham chính dạy bảo, tiến bộ sẽ nhiều hơn một chút. Hàn Cương cười một tiếng, lại từ từ đi về phía trước. Chậm rãi đi đến chỗ ở đêm nay, bên trong còn bận rộn bày biện. Tựa như đồng quán Phương mới nói với Yiye, mấy gian phòng trong Phúc Ninh điện thờ phụng tể phụ đều hở cả gió, có điều treo lên tấm chăn lông cừu thật dày, lại đốt lửa bếp, tình hình đã tốt hơn rất nhiều. Hậu điện chính điện Phúc Ninh điện sau khi Triệu Trinh Băng Hà đã tu sửa qua một lần, nhưng thiên điện chưa tu sửa qua, giống với đại bộ phận kiến trúc trong hoàng thành, đều là bốn bề loạn gió, nhưng dù sao cũng tốt hơn trở lại chính sự đường một chút. Trước Nhân Tông, tể phụ túc trực đều là ở trong chính sự đường hoặc xu mật viện, cho dù là hiện tại, nếu có quân quốc sự cần lưu lại tể phụ ở trong hoàng thành, trên cơ bản vẫn là ở trong chính sự đường, số lần lưu trú trong cung có thể đếm được ít ỏi. Kiến trúc dưới trung thư môn, không biết bao lâu không tu sửa, hở gió gì nước, mùa đông lạnh, mùa hè nóng bức, mùa xuân mùa thu cũng không thoải mái. Hôm nay, vào tháng 7, có một lần mưa to sau giờ ngọ, Hàn Cương lúc ấy vừa vặn vào cùng một chuyến. Không có chủ nhân ở đây, các lại viên đều tự trông nom một đống việc của mình, hoàn toàn không chú ý tới bên trong mưa rột. Đợi khi Hàn Cương trở về, mới phát hiện bày ở trên bàn đường lại trực ban Hàn Cương không đổi việc hắn, điều hắn xuống chức. Có tội bị phạt, Hàn Cương cũng không định dùng chút chuyện này để thể hiện sự khoan dung độ lượng của mình. Mỗi khi ngủ lại chính sự đường, Hàn Cương luôn nghĩ, chờ trời sáng sẽ đề nghị sửa chữa lại nha môn trong hoàng thành một chút, nhưng đợi đến khi trời sáng, Hàn Cương lập tức nghĩ cách này chạy lên 9 tầng mây đùa gì vậy, chỉ là đề nghị, đã không biết phải chịu bao nhiêu mắng chửi trên triều đình, chịu bao nhiêu khinh bỉ. Nhà ở ngự sử đài lụi bại thật ra càng lợi hại hơn, nếu trong chính sự đường có người định đem ý tưởng làm nơi làm việc thoải mái hơn một chút truyền ra ngoài, khiến các ngự sử mỗi mùa đông đều ở trong phòng lạnh đến run rẩy nghĩ như thế nào. Cho dù chống đỡ được ngự sử vạch tội, đợi đến khi hoàng đế đồng ý, trên triều đình cũng thông qua, nhưng tiền từ bên nào đến? Chỉ là tìm được tiền, từ trong khoản tiền công trình cũng không kiếm được bao nhiêu chỗ tốt, hoàn toàn khác với tình huống ở đời sau. Càng không cần phải nói chờ 1-2 năm sau sửa xong, cũng không tới phiên mình hưởng thụ, đây là tội gì chứ? Để cho đám nội thị đồng quán gọi tới tiếp tục sửa sang lại phòng xá, Hàn Cương từ thiên điện đi ra, liền thấy mấy cái đèn lồng thủy tinh dẫn người hướng bên này đi tới. Từ xa đã thấy rõ thân phận, là Vương An Thạch và Quách Quỷ cùng ở túc trực hôm nay. Hàn Cương tiến lên chào hỏi, "Nhạc phụ, Quách Xu Mật, Ngọc Côn, Tham Chính." Sau khi rời khỏi Từ Thọ Cung, ba người lại gặp nhau. Quách Quỳ lui sang một bên, Hàn Cương thì đi sau Vương An Thạch nửa bước, quay đầu đi lên bệ đá của thiên điện. Hôm nay là ngày đầu tiên, cũng là ngày quan trọng nhất, nếu có biến loạn gì, trên cơ bản chỉ có thể phát sinh vào ngày hôm nay. Đợi đến ngày mai, nhân viên trong cung nên điều chỉnh thì điều chỉnh tốt, muốn lấy lợi trong loạn liền không có cơ hội tốt như vậy. Khi quyết định chọn người túc trực, Hàn Cương và Vương An Thạch đều chủ động yêu cầu đảm nhiệm chức trách của túc vệ hôm nay. Lại nói tiếp vẫn là hai bên đều không yên lòng lẫn nhau, lo lắng hôm nay ở lại trong cung sẽ mượn cơ hội làm ra chuyện. Lúc Tô Tụng rời đi, nàng ta lắc đầu cười khổ với Hàn Cương. Từ chuyện hôm nay, ngay cả người ngoài cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng, hiềm khích giữa Vương An Thạch và ông rể Hàn Cương đã rất sâu đứng ở cửa thiên điện. Vương An Thạch dừng lại, xoay người nhìn chính điện. Hàn Cương đi theo Yiye, Quách Ngọc thì tìm cớ vào điện trước, chỉ để lại hai ông cháu rể đứng ở cửa hóng gió. Hàn Cương không nói lời nào, Vương An Thạch cũng không nói lời nào, giữa hai người giống như đông cứng lại. Một đám nội hoạn và cấm vệ đều có thể trốn được bao xa thì trốn bấy nhiêu xa, rất sợ một trận cuồng phong bị chân gió quét chúng. Không biết trầm mặc bao lâu, Vương An Thạch đột ngột mở miệng, "Hôm nay phủ Khai Phong có chút bận rộn." Hàn Cương mỉm cười, "Ban ngày hôm nay, Thẩm Quát bận rộn chuyện giới nghiêm ban đêm, đương nhiên bận rộn. Bất quá, so với các đời quyền biết phủ Khai Phong, chút vất vả này cũng không tính là cái gì. Kinh sư trăm vạn quân dân, mỗi ngày đều có trăm ngàn chuyện chờ chi phủ Khai Phong làm, khi nào không vất vả?" Cho nên y hỏi ngược lại, "Phủ Khai Phong nào có lúc nào không bận?" Hàn Cương cố tình làm cho Vương An Thạch lộn ngạn. Lại im lặng một lúc, mới nghe thấy Vương An Thạch nói, "Triệu hồi lữ các phủ về đi." Hàn Cương nở nụ cười, "Trở về có quyền biết phủ Khai Phong, Thẩm Tôn Trung sẽ rất vui lòng. Thái hậu bệnh nặng, ngươi còn muốn cử binh về hướng bắc, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Mục đích thật sự rốt cuộc là ở phía bắc hay là phía nam?" Thật đáng tiếc, Hàn Cương không thể chất vấn Lữ Huệ Khanh như vậy. Lữ Huệ Khanh hoàn toàn có thể bên ngoài hành quân lặng lẽ, bí mật để người ta khơi mào biên tranh, đổ tội lên người Liêu. Với tính nết của người Liêu, muốn vạch trần cũng khó. Hôm nay triều đình không có thái hậu tương trợ, Hàn Cương căn bản không ngăn được Lữ Huệ Khanh. Nhưng Hàn Cương hoàn toàn không thèm để ý, sau một câu nói đùa, đối diện với ánh mắt nén giận của Vương An Thạch, lại nói, "Thái hậu chỉ là bệnh nhẹ, ít ngày nữa là khỏi hẳn. Trước khi thái hậu khôi phục, chúng ta giống như ngày xưa, không cần phải thay đổi bất cứ chuyện gì. Trong kinh thành sẽ loạn đấy, bệnh tình của thái hậu ở dân gian sẽ chỉ càng chuyển càng thái quá, lòng người cũng sẽ càng ngày càng loạn. Bất luận bệnh tình của Hướng thái hậu nhẹ hay nặng, đều không phải là tin tức có thể tùy ý lộ ra bên ngoài. Hơn nữa cho dù là lộ ra, cũng không nhất định sẽ có bao nhiêu người tin vào tin đồn của triều đình. Tuyệt đại đa số thời điểm, luôn nói tin đồn và lời đồn càng có thể làm cho dân chúng tin tưởng. Tín dụng của triều đình vốn chính là như vậy. Cho dù là thái hậu khỏi hẳn, triều thần, tôn thất, ngoại thích, thậm chí bao gồm nội thị, cung nữ trong cung, tâm tính đối đãi thái hậu cũng sẽ có biến hóa. Có một lần, sẽ có lần thứ hai. Lần này té xỉu, lần tiếp theo có thể hôn mê bất tỉnh. Một khi lòng người dao động, tất cả tâm tư quỷ vực đều có cơ hội ngoi đầu lên. Ngự sử đài sẽ loạn sao? Hàn Cương hỏi lại lần nữa, Trương Tử Hậu có quên nhắc nhở Lý Tư Thâm không? Vương An Thạch xa sầm mặt xuống, khi Hàn Cương bắt đầu hỏi lại, luôn cay nghiệt tranh chua như vậy, phải trông coi ngự sử đài. Tử Hậu yên tâm. Trương Hàm cho đến khi vào đêm mới từ trong cung đi ra, đồng hành chính là ngự sử Trung Thừa Lý Định. Nghe Lý Định cam đoan, Trương Hàm há hốc mồm, nhưng không nói ra, chỉ có thể thở dài một tiếng. Hắn không phải người mới cái gì cũng không hiểu, hắn ở trong quan trường cũng mấy chục năm, gặp được tình thế hôm nay, ngự sử đài có thể chơi ra trò gì, sao có khả năng không rõ. Thái hậu tạm thời không thể xử lý công việc, đây chính là một cơ hội đàn trường của các ngự sử, cho dù không thể để Hàn Cương trực tiếp ra ngoài, cũng có thể khiến hắn mặt xám mày cho ngồi xổm ở nhà một lúc. Nhưng Trương Hàm cũng được, Vương An Thạch cũng được, đều không muốn vận dụng vũ khí sắc bén có thể cắt thương địch nhân, nhưng cũng sẽ làm mình bị cắt bị thương. Ngự sử đài nhiều lần thanh tẩy, bây giờ vạn mã tề tiểu. Tuyệt đại đa số ngự sử đều bị tể phụ khống chế. Thái hậu không muốn phá hư cục diện ổn định trong triều đình, tể phụ dùng một tâm tư với nàng, cho nên dã tâm của các ngự sử đều bị ép gắt gao. Mà một đám kim tử trọng thần, bởi vì cơ hội phát biểu trong quốc sự so với quá khứ càng nhiều, cũng rất ít thông qua quan hệ đi kích động ngự sử, nhằm vào mục tiêu trong lòng. Chỉ có một hai tên trẻ trâu không thấy rõ thời thế, nhưng phía nam nước mưa đầm địa, sẽ làm bọn họ bình tĩnh một chút đảng cũ đề cử cho Hàn Cương không ít người, nhưng Hàn Cương chỉ có thể sắp xếp người đến địa phương, hoặc là sai phái những việc liên quan trong kinh. Chức vụ thanh yếu như ngự sử, Hàn Cương hoàn toàn không để ý tới yêu cầu của đảng cũ. Từ đầu đến cuối, Hàn Cương chỉ đề cử một du thuần vào ngự sử đài, đó là phụ tá của hắn. Hơn nữa đó cũng không phải Hàn Cương đích thân đề cử, mà là Tô Tụng ra tay. Cho dù trong khoảng thời gian này, nhiều lần tranh chấp với Lữ Huệ Khanh, Hàn Cương cũng không dùng lực lượng mấy vị ngôn quan hắn có thể ảnh hưởng đến, đi buộc tội Lữ Huệ Khanh, nhu đồ quấy nhiều hắn khai chiến với Liêu. Lữ gia là đại tộc Phúc Kiến, con cháu đông đảo, tự có hiển cùng bất hiếu phân chia. Trong mấy thân đệ của Lữ Huệ Khanh, Lữ Thăng Khanh cùng Lữ Hòa Khanh đều không sạch sẽ như vậy. Dựa theo thủ đoạn quen thuộc của các phương trong quá khứ, muốn kéo Lữ Huệ Khanh xuống, trực tiếp bắt tay từ các huynh đệ của hắn, luân phiên mạch tội, từng bước một liên lụy đến Lữ Huệ Khanh. Mà Hàn Cương bên này, muốn tìm chỗ sai cũng không khó. Chính là bởi vì hai bên đều có cố kỵ, cũng không muốn triệt để vạch mặt, mới cam đoan cục diện triều đình đấu mà không phá trong một đoạn thời gian rất dài tới nay. Nhưng một khi không buộc đám chó đói kia vào trong lồng giam, để bọn họ đi ra đổ máu, lại sẽ là một hồi sóng gió lớn không nói, quan hệ giữa đảng mới cùng Hàn Cương cũng sẽ hoàn toàn vỡ tan, phát triển kế tiếp, liền lại là cục diện như lý đảng tranh cùng đảng cũ mới tranh. Lý Định ngồi ở vị trí ngự sử trung thừa thời gian không ngắn, Trương Hàm lo lắng hắn cũng hiểu rõ, hơn nữa Hàn Cương bên kia hắn cũng không muốn trêu chọc, nhưng có một chuyện hắn vẫn muốn hỏi rõ ràng. Các phủ định làm thế nào? Hắn thật sự nắm chắc? Đương nhiên. Trương Hàm chém đinh chặt sắt. Chờ Lữ Huệ Khanh trở về, Tân Học có ông ta làm trung kiên, so với Vương An Thạch tuổi già, thật ra ông ta thích hợp trở thành cờ sĩ đảng mới hơn. Hơn nữa từ tình huống một năm nay, đảng mới cũng đích xác đến nên Tân lão giao thế, để Lữ Huệ Khanh bừng bừng sinh khí thay thế Vương An Thạch, như vậy mới có hy vọng ngăn chặn Hà Cương. Được, ta hiểu rồi. Lý Định lại gật đầu một lần nữa, so với trước kia càng thêm trấn trọng, chỉ là ít còn chưa nghĩ thông suốt, vì sao Lữ Huệ Khanh lại nắm chắc đánh thắng Liêu Quốc như vậy. Trương Hàm thầm thở dài một tiếng. Tính toán của Lữ Cát Phủ, có lẽ những triều thần không rõ quân sự khác không rõ, nhưng Hàn Cương không thể không nghĩ ra. Vì sao vẫn ngồi yên không để ý tới, để cho mình lâm vào cục diện bị động. Phòng ngủ đã thu dọn xong, đồng quán cũng tới bẩm báo, nhưng Vương An Thạch, Hàn Cương hai ông con rể vẫn chưa có ý định đi vào. Lữ Cát Phủ thật sự là quá nắm chắc, không phải sao? Hàn Cương vẫn đang hỏi lại. Hắn ở biên giới thời gian không ngắn, tiểu tế không chắc như hắn. Hàn Cương ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, trước mắt đã là tiết, có thể nhìn thấy ngân hà, nhưng không nhìn thấy ánh trăng, chính là để tiểu tế đến. Hắn dừng một chút, nhiều nhất cũng chỉ là có thể khiến người Liêu không lấy được tiền mừng tuổi mà thôi. Thân thể Vương An Thạch khẽ chấn động, sau đó dường như không có chuyện gì khôi phục bình tĩnh. Thật sao? Hắn nói. Hàn Cương khẽ mỉm cười, chỉ có chút ý nghĩ này, nhạc phụ cho rằng có thể giấu được bao lâu. Giọng nói của Vương An Thạch trầm xuống, lâu lắm rồi. Chương 140. Thần Khuê Thác Lạc Tiên Nhật Gần, 1. Chương 140. Thần Khuê Thác Lạc Tiên Nhật Gần, 6. Cũng đủ lâu rồi. Hàn Cương lặp lại một câu, sau đó gật đầu, nếu Lữ Cát Phủ muốn làm chút chuyện ở biên cảnh Hà Bắc, thời gian đích xác đủ rồi. Vương An Thạch lặng lặng nhìn Hàn Cương. Trong lời nói của Hàn Cương có ý châm chọc quá nặng, so với trước kia thái độ luôn luôn tự tin trước sau như một khác quá nhiều. Khơi mào biên tranh, chỉ vì để Lữ Huệ Khanh trở lại hai phủ. Nhạc phụ, bút tích này không khỏi quá lớn rồi. Sẽ không đánh nhau. Chuyện cho tới bây giờ, Vương An Thạch cũng không cần cả hai, quan quân đánh không được, người Liêu cũng đánh không được, Lữ Cát Phủ cũng chưa từng cân nhắc muốn đánh một trận lớn. Đúng, Lữ Cát Phủ chỉ muốn làm bộ mà thôi. Hàn Cương vẫn dùng giọng điệu tranh chua. Ngọc Côn, ngươi thất lễ rồi. Vương An Thạch thở dài. Quá ít khi thấy Hàn Cương châm chọc khiêu khích như vậy, tác phong của y trước sau như một vẫn là một đao thẳng vào. Đương nhiên là thất thố rồi. Hàn Cương nở nụ cười, trong chuyện này là nhạc phụ ngươi sai rồi. Nhạc phụ ngươi một lần này tư tâm rất nặng, tiểu tế bất ngờ. Trong quá khứ, cho dù là chỗ không hợp ý người trong Tân Pháp, Hàn Cương cũng đều cho rằng ý định ban đầu của Bình Chương là tốt, nhưng lần này hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ sự công tâm nào. Vương An Thạch không hề cử động, việc này không hại gì đến quốc gia. Không hại gì đến quốc gia. Hàn Cương cười lạnh. Nếu như tất cả như Vương An Thạch, Lữ Huệ Khanh mong muốn, khói lửa không nổi, đương nhiên vô hại với quốc gia. Nhưng xung đột trên biên cảnh vẫn không thể thiếu, quân dân thương vong làm sao có thể tránh khỏi? Nhưng trong mắt các đại nhân vật cao cao tại thượng, những hy sinh đó chỉ là con số đơn thuần mà thôi, nhưng chi phí phải trả lại Vương An Thạch thấy chính là vô hại với quốc gia. Hàn Cương cũng sẽ không vì thế mà chỉ trích Vương An Thạch cái gì. Nhưng theo tiểu tế thấy, biên thần tùy ý làm vậy, lại là bất lợi đối với tương lai hoàng thống. Hàn Cương lạnh như băng nói, may mắn còn có thể vãn hồi. Muốn dựa vào Lưu Thuấn Khanh không? Vương An Thạch hỏi lại. Lưu Thiệu có thể đứng ở trên cửa trại, nhìn phương bắc tối đen, một gã tiểu giáo phía sau túi đầu cung kính. Đô giám, Chi Châu mời đô giám đi châu, có chuyện quan trọng cần thương nghị. Lưu Thiệu có thể chậm rãi quay đầu lại, đánh giá tiểu giáo vội vàng chạy tới từ châu thành này. Vâng. Hắn đáp. Dung nụ cười đón nhận ánh mắt kinh ngạc của tiểu giáo. Chi Châu Lưu Thuấn Khanh muốn triệu mình đi châu thành, đến tột cùng là vì chuyện gì, Lưu Thiệu có thể dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể nghĩ ra được. Một khi vào thành, không có mấy ngày đừng nghĩ thoát thân. Nhưng có một số việc, Lưu Thiệu có thể an bài xong, động tác của Lưu Thuấn Khanh thật sự là quá muộn, Lưu Thuấn Khanh sẽ làm như thế nào, tiểu tế cũng không rõ ràng lắm. Hàn Cương lắc đầu. Với tính cách của hắn, chỉ biết làm những việc hắn nên làm, bao gồm cấm chỉ thuộc hạ khơi mào biến quyết. Có lẽ đã muộn, có lẽ đã sớm. Vương An Thạch hờ hững đáp, quay đầu nhìn hoàng thành bị bóng đêm bao phủ. Đương nhiên, nhạc phụ và Lữ Cát Phủ cũng không nhất định cần khơi mào biên tranh, chỉ cần bên người Liêu có chút dị động là đủ rồi. Dị động là sao? Vương An Thạch đầu cũng không quay đầu lại hỏi. 10 vạn đại quân khấu quan có thể tính, hơn ngàn kỵ binh đi trên giới, đồng dạng cũng có thể tính. 8.000 phòng ra ở chỗ kia, vì chuyện bên ngoài đi ra 1-2.000 chỗ dựa, việc này mỗi năm đều có. Lưu Thiệu có thể còn chưa tới sao? Lưu Thuấn Khanh đi qua đi lại trong viện, bước chân nhanh mà nặng, sân lớn như vậy, 7-8 bước đi đến bên tường, xoay người, lại 7-8 bước đi đến một bức tường khác. Tới tới lui lui, đi không biết bao nhiêu vòng. Lúc hắn nhận được tin đã quá muộn, hắn thật sự không ngờ Lưu Thiệu và vị đại nhân vật sau lưng hắn kia lại nóng vội như vậy. Chắc là sắp rồi. Một tên thuộc cấp thấp giọng trả lời. Nhanh thì bao lâu? Lưu Thuấn Khanh dừng chân, dương mắt trừng mắt quá to. Bộ tướng vội vàng nói, mặt tướng đã phái người đi dò xét, lập tức sẽ có hồi báo. Thư một tiếng nặng nề, Lưu Thuấn Khanh lại lần nữa bước đi thong thả. Từ 2 tháng trước, đã có một bộ Liêu quân tiến vào các huyện ở Cù Châu, giằng co với Hùng Châu cách một cái danh trắng. Trải qua xác nhận tỉ mỉ, quân đội bị thất đi tới Bạch Câu đối diện Cù Châu có hơn 8.000. Mà trong báo cáo của mật thám còn nói, bọn họ nghe được trong đó có một chi tinh nhuệ là từ Cao Ly rút về, đều là kỵ binh giáp sắt người ngựa xuyên giáp. Vốn dĩ phần lớn quân dân Hùng Châu còn không biết đã xảy ra chuyện gì, đợi đến khi tin tức ra luật đất Tân Xương Đế truyền đến, biên cảnh tăng cường thủ vệ, tất cả chân tướng liền rõ ràng. Lời đồn lập tức xôn xao, hiện giờ có tin đồn truyền thuyết trên cả Nam Kinh đạo, tổng cộng gia tăng 10 vạn đại quân, ra luật đất Tân dự định sau khi xoán vị Xương Đế, từ đại tống bên này cướp một phen làm ăn mừng. Chỉ là cũng có tin tức nói, kỳ thực Nam Kinh đạo không có nhiều binh lực. Ra luật đất Tân vì thuận lợi Xương Đế, đã điều quân đóng ở Nam Kinh đến phủ Lâm Hoàng. 8.000 quân bị thất này chỉ là phô trương thanh thế. Nam Kinh đạo là nơi tập trung tài phú của Liêu quốc, cũng không giống như tứ kinh đạo khác, đất đai bị các bộ tộc lớn chiếm đi, gần như hoàn toàn thuộc về triều đình Đại Liêu, thiên tử Đại Liêu. Cho tới nay, hoàng đế Liêu quốc đều thông qua quan viên văn võ triều đình phái ra, vững vàng khống chế nơi đây. Sau đó thông qua tài phú nơi đây có được, để khống chế lãnh thổ rộng đến vạn dặm. Mất đi Nam Kinh đạo, Liêu quốc trong 3-5 năm sẽ sụp đổ. Năm đó ra luật đất tân chủ khống triều chính, cũng là nghị cách trước nắm giữ Nam Kinh đạo, bởi vậy đặt nền móng thí quân xoán vị. Đợi sau khi thí quân, tiêu diệt người phản đối Đông Kinh đạo, ra luật đất tân cũng điều binh từ Nam Kinh không ít. Ngược lại, lời đồn đều có đạo lý của riêng mình. Nhưng nghe ra Mã Quân Tuần trở về nói, tuần tốt gặp phải đối diện, cùng trước đó đều không giống nhau. Trong mấy chục năm qua, biên quận Hùng Châu tuần tra biên giới, lúc gặp La Tốt người Liêu, còn có thể chào hỏi, nói hai câu chê cười, thậm chí trao đổi chút đặc sản lẫn nhau. Nghe nói còn có giao tình tốt, có thể ngồi chung một chỗ uống chút rượu, cùng nhau mắng chửi cấp trên của mình. Ao nước ở Hùng Châu này rất nhiều, Hoàng Hà vốn là sông sau khi phá đê lưu lại, ở Chân Tông đã tiến hành xây dựng, trở thành một nơi hiểm yếu ngăn cản quân Liêu xuôi nam. Từ Chân Tông bắt đầu, cho tới hôm nay, công trình đê phòng và chỉnh đốn như vậy vẫn chưa hề đình chỉ. Nhưng mùa đông khi tất cả đều đông lại, vượt qua phòng tuyến này cũng quá dễ dàng. Một khi Lưu Thiệu có thể khơi mào biên tranh, đại quân người Liêu bất cứ lúc nào cũng có thể giết tới. Bình thường giao phong, Lưu Thuấn Khanh tuyệt không hai lời, đồng lộc triều đình, nên làm việc cho tốt. Nhưng vì dã tâm của đại nhân vật nào đó, đi đối chọi với Liêu quân, không khỏi quá oan uổng một chút. Lưu Thuấn Khanh hung hăng giẫm lên gạch, phản phất như viên gạch dài kia là mặt của Lưu Thiệu có thể cùng hắn dựa vào. Cho tới bây giờ hắn chưa từng nhận đồng lộc từ trên tay Lữ Huệ Khanh, bên này Lữ Huệ Khanh hô to muốn tấn công Liêu quốc, thảo phạt địch tặc, bên kia biên cảnh báo nguy, Liêu quân chuẩn bị nhập cấu. Hàn Cương chỉ vào nơi xa xa đèn đuốc chiếu rọi, nơi đó là thành Đông Kinh không ngủ, người người đều sẽ rõ ràng, đây tất nhiên là Lữ Cát Phủ âm thầm động tay chân, không hại gì đến quốc gia. Vương An Thạch nói, càng tra không ra chứng cứ. Hàn Cương bổ sung, mặc dù có chứng cứ rõ ràng, cũng tra không ra. Làm việc há có thể sợ người khác nói? Người ta nói chuyện, Lữ Cát Phủ sao lại quan tâm? Hơn nữa kết quả chỉ là kết quả mà Lữ Cát Phủ muốn. Hàn Cương lắc đầu cười, trong lòng nhạc phụ biết rõ, sau khi nghị sự nhất định sẽ đứng về phía Lữ Cát Phủ. Nếu không nhạc phụ và Lữ Cát Phủ vất vả như vậy là vì cái gì? Gần tới Tết, thê thiếp của Lữ Huệ Khanh đang chuẩn bị tiền mừng tuổi cho con cháu và cháu trai trong nhà. Túi lụa đỏ đựng tiểu tiểu, bên trong là mấy đồng tiền. Số lượng tuy ít, nhưng đều là vàng bạc cục đúc tiền mới tạo. Lữ Huệ Khanh nhẹ nhàng nhặt lên một đồng tiền vàng. Tiền nặng đến nửa lạng. Lỗ không hình vuông, giống như bánh nhỏ, đây là tiền tệ mà Hàn Cương đã nói rất lâu để áp chế thành hình đường vân trên tiền tinh tế, mặt sau giống như ý đồ, mặt trước là chữ Nguyên Hữu Nguyên Bảo, còn có răng nhỏ trên đường viền, đều không loạn một chút nào. Tiền tài nho nhỏ, hoàn mỹ giống như một món hàng mỹ nghệ. Mà tiền bạc cũng tinh mỹ như thế. Nếu không phải nghe nói quân đúc tiền hư hao nghiêm trọng, ván đúc tiền đã sớm mở rộng tiền bạc ra ngoài. Hiện tại tiền vàng bạc như vậy, còn không thể công hành hậu thế, chỉ có thể dùng làm áp thắng. Triều đình ban cho trọng thần, mà Lữ Huệ Khanh lại cho hải tử trong nhà. Tuổi tác 5 tháng, đều không thể thiếu lần này đúng vậy. 5 tháng năm nào? Lữ Huệ Khanh ném tiền vào trong cái sọt nhỏ được tiền, len ken một tiếng giòn vang. Tuế tệ là khuất nhục lớn nhất từ khi hoàng triều lập quốc tới nay. Huynh đệ chi bang chỉ là một danh phận, mà tiền cống mới đại biểu cho quan hệ chân chính giữa hai nước Tống Liêu. Nếu có vị tể thần nào có thể hủy bỏ tiền cống hàng năm, lập tức chính là anh hùng trong suy nghĩ của người trong thiên hạ. Trước đó cho dù là đánh lui quân Liêu, chiếm đoạt Linh Vũ chi địa, còn gặp một miếng trên Tây Kinh đạo, triều đình cũng không bãi bỏ tiền cống. Nhưng lần này ra luật đất tân xoán vị, cho triều đình một cái cớ tốt nhất. Bất kể vị tể phụ nào, đều có lòng mượn cơ hội tốt này, hủy bỏ minh ước ngày xưa, không cung cấp tiền cống cho người Liêu nữa. Mà Lữ Huệ Khanh ở Hà Bắc, vừa vặn có địa lợi tuyệt hảo. Chỉ cần đánh một trận, thậm chí không cần đánh trận, chỉ điều động binh mã Liêu quân gõ cửa, phần công lao này phải tính lên đầu y khi đó. Cho dù là các tể phụ trong kinh thành đều nói muốn phế bỏ tiền cống, công lao cuối cùng cũng sẽ không rơi xuống trên đầu bọn họ. Chẳng lẽ ở nơi an toàn động mồm động chân, so ra còn hơn công lao lâm chiến thực tế? Chỉ cần triều đình không dâng lên tiền cống hàng năm, cho dù là ai cũng sẽ nói đây là công lao Lữ Huệ Khanh đánh lui người Liêu. Cho dù không đánh hạ được một tòa thành trì, thậm chí đại quân còn chưa vượt qua sông ranh giới về phía bắc một bước, công lao này đều là của Lã Huệ Khanh hắn. Mà đoạn tuyệt đồng tiền cống hàng năm, người Liêu sẽ không đến sao? Vốn dĩ không sợ người Liêu vào cướp, lại có hỏa pháo trang bị trong quân, còn lo lắng không ngăn được Thiết Kỵ Khiết Đan sao? Điều hắn muốn làm chỉ là thay đổi thứ tự trước sau một chút, đem triều đình đoạn tuyệt tiền cống hàng năm làm cho người Liêu đại động tan qua, nói thành là bởi vì tiến công của mình mới kết thúc sỉ nhục tiền cống hàng năm. Chỉ là hóa thành quả, chỉ cần hành động trước, trở thành tể tướng chẳng qua cũng chỉ là chuyện bình thường, trở lại kinh thành lại càng không phải việc khó. Hàn Cương nhìn lên bầu trời, không còn ánh trăng quấy nhiễu, ngân hà rõ ràng hơn ngày thường, Lữ Cát Phủ cần, nhạc phụ muốn nhìn thấy, là thanh danh có thể chống lại tiểu tế. Không phải tiểu tế tự đại, nhưng nếu chỉ từ trên danh tiếng, Lữ Cát Phủ đích xác kém tiểu tế quá xa. Dưới tình huống bình thường, hắn vĩnh viễn cũng không sánh được tiểu tế. Trừ phi ngày sau có biến hóa gì khiến tiểu tế thân bại danh liệt. Vương An Thạch lặng lặng lắng nghe, mặc cho Hàn Cương lẩm bẩm một mình. Nhưng lần này gia luật tất tân cho hắn một cơ hội. Gia luật tất tân xoán bị cắt đứt tiền cống nạp là sự thật đã định, nhưng hôm nay Lữ Cát Phủ dốc hết sức chủ chiến, một khi đại quân người Liêu áp sát tới, cho dù chỉ là đe dọa cũng tốt. Lữ Cát Phủ chỉ cần từ chối, công lao phế bỏ tiền cống lại có thể toàn bộ ở trên người ông ta. A còn có nhạc phụ, nhưng chắc hẳn nhạc phụ sẽ không tranh công với Lữ Cát Phủ, tân học cần Lữ Huệ Khanh. Mỹ mắt Vương An Thạch giật giật, nhưng vẫn im lặng, không đánh giá lời Hàn Cương nói là đúng hay sai. Nhưng có một điểm, có lẽ nhạc phụ và Lữ Cát Phủ đã tính sai rồi. Hàn Cương trầm giọng, quay người nhìn Vương An Thạch, hai con ngươi chiếu lên ngọn đèn dầu cách đó không xa, lóe lên như sao. Hoàng đế Liêu quốc đích xác cần tiền cống. Năm đó Phú Ngạn quốc đi sứ Liêu quốc, từng đối xử tốt với Liêu chủ đạo, nếu Liêu Tống thông, Hoàng Tống lấy tiền cống hiến, thì nhân chủ chuyên kỳ lợi, mà hạ thần không thu hoạch, nếu như hai nước giao binh, không có tiền cống, thì lợi quy thần hạ, mà chủ nhiệm gây họa, đương nhiên Liêu chủ sẽ lựa chọn tiền cống. Thử hỏi không có tiền thì làm sao sai xử người? Thần tí cung thủ trong quân, mỗi lần bắn đều phải ghi một phần công, có một phần công, phải có một phần thưởng. Người Liêu cũng được, võ phu cũng được, lòng trung nghĩa cũng không sánh bằng lòng tham đối với tài sản. Có 50 vạn lụa bạc đại tống hàng năm đưa lên, Liêu chủ có thể thu mua chư quân, lòng người chư bộ, vương vàng khống chế quốc chính. Gia luật tất tân năm đó cũng cần tiền cống, làm quyền thần, không thể mất nhất chính là tài quyền, quân quyền. Không có tiền cống để thu mua lòng người, hắn ngay cả 3-5 ngàn binh mã cũng khống chế không nổi. Hắn càng không thể mất tiền cống, nếu không ngay cả thanh danh cũng sẽ mất. Nhưng có một điểm, tiểu tế muốn hỏi nhạc phụ một chút. Hàn Cương nhìn chằm chằm vào mắt Vương An Thạch, chậm rãi nói, "Gia luật tất tân, hiện tại hắn còn cần tiền cống sao?" Chương 141. Thần Khuê Thác Lạc Tiên Nhật Gần, 2. Chương 141. Thần Khuê Thác Lạc Tiên Nhật Gần, 7. Không cần tiền cống. Vương An Thạch không thể tiếp tục giữ im lặng, Hàn Cương quả thực là đang nói đùa. 30 vạn lượng bạc, 20 vạn tất lụa, tương đương với thu nhập trăm vạn quan. Người khiết đan ra dê bọc người, sẽ cam nguyện bỏ qua một số tiền lớn như vậy. Ba lần là tướng, Vương An Thạch ngũ độ tiên ma, đối với tài kế triều đình như thế nào không rõ ràng lắm. Mặc dù là ở đại tống tuổi vào mấy ngàn vạn quan, bạc lụa giá trị 100 vạn quan cũng là một số lượng thật lớn. Năm xưa vì bổ sung quốc dụng, ngay cả bến đỏ cũng mua ra ngoài, tính toán chi ly đến mấy trăm đến 1 ngàn quan, đừng nói 100 vạn quan, 10 năm trước khi Vương An Thạch làm tể tướng, ai muốn nói với ông ta một vụ mua bán năm nào nhập 10 vạn quan, ông ta cũng phải đỏ mắt. Nhưng Hàn Cương nói như chém đinh chặt sắt, Vương An Thạch muốn cười, nhưng nụ cười lại ngưng kết không ra, một thành viên của cấm quân thượng vị, một tuổi đồng lộc 10 sâu tiền, lụa 10 quần vải, tơ lụa nửa cân. 50 vạn tất lụa bạc, đủ để nuôi dưỡng 2 vạn cấm quân tinh nhuệ. Đặt ở Liêu quốc, bộ tộc thu mua ít nhất có thể rút ra 10 vạn đồng khẩu, Trương Hàm nhếch môi, giống như đang cười, giống như đang phát hung hăng, cho nên Lữ Cát Phủ mới không lo lắng người Liêu không chủ động tấn công tới. Đến bước này, bên Hà Bắc đã phơi bày kế hoạch. Có thể ngồi ở vị trí hai phủ này, phần lớn đều đã nhìn thấu, Trương Hàm tất nhiên không ngoại lệ. Chỉ là hắn vẫn vì mình trước đó bị Lữ Huệ Khanh cùng Vương An Thạch che mắt, trong lúc nhất thời trong lửa giận tiêu đốt, thẳng đến về đến trong nhà, nghỉ ngơi xuống, mới biến mất một chút. Lữ Huệ Khanh đích xác tự biết mình, cũng không phải thật sự muốn phân cao thấp với Liêu quốc, chẳng qua là muốn lợi dụng sự thật đã định, tô son điểm phấn cho mình mà thôi. Nếu như chỉ là phòng ngự, cho dù quân Liêu lấy lực toàn quốc xuôi nam, chỉ cần có 10 vạn binh mã đóng ở biên cảnh, người Liêu cũng chỉ có thể vô công mà quay về. Chính là dựa vào điểm này, Lữ Huệ Khanh mới dám hô to công lao Bắc Thượng Bắc, đi đoạt ngưng hẳn tiền cống, hoàn toàn không lo lắng tua sẽ làm sao bây giờ. Trương Khải nghe mà trợn tròn mắt, thất minh, Lữ Cát Phủ thật sự nắm chắc người Liêu sẽ xuôi nam như vậy sao? Trước đó Trương Khải còn tưởng rằng chỉ cần triều đình bác bỏ đề nghị của Vương An Thạch và Lữ Huệ Khanh, trận chiến này khẳng định sẽ không đánh được. Nhưng bây giờ nghe thấy, lại là dáng vẻ khẳng định phải đánh. Nếu thật sự đánh nhau, vậy 2 năm qua hắn bố trí ở phương Bắc chẳng phải đều thất bại, tổn thất phải dùng 10 vạn kế, đây cũng không phải là dùng 4 chữ thương gân động cốt là có thể khái quát được. Triều đình có thừa nhận là việc nhỏ hay không, thể diện cũng là việc nhỏ. Đối với gia luật tất tân mà nói, chỉ có tiền cống mới là việc lớn. Trương Hàm cười lạnh nói, tuy đã thu cơn giận, nhưng giọng điệu lại khó nén phẫn uất trong lòng, năm nào cũng sai sứ giả đại tống, phố xá đại tống phồn hoa đến đâu, hắn cũng chỉ nhìn mà không ăn được, chỉ có vàng thật bạc trắng mỗi năm một lần đưa tới, mới xem như là của chính hắn. Nhưng Cao Ly, Nhật Bản vừa mới đánh xuống, thu hoạch vô số. Cho dù nhất định sẽ đánh, người Liêu cũng nên nghỉ ngơi hồi phục một năm, sang năm lại đến mới phải. Trương Khải cau mày, y thật lòng mong đợi sau khi gia luật tất tân đăng cơ, có thể ở trong hậu cung sủng ái mỹ nhân các tộc một thời gian, cho y thời gian thở dốc một năm rưỡi. Nếu như có thời gian một năm này, cũng đủ để hắn an bài tốt việc buôn bán ở phương Bắc, nên bán thì bán, nên xuất điện thì xuất điện, chờ chiến sự kết thúc lại đến nhạc tiền nghi. Cướp được đất đai cằn cỗi thì có ích lợi gì? Ngàn dặm đất hoang dã, trăm vạn dân ngoại hóa, cho dù có nhiều hơn nữa, có thể so sánh với một châu của Trung Quốc. Hai trận chiến tuy là người được đất, nhưng không có tiền tài. Người còn không rõ. Người Liêu căn bản là không thiếu người và đất, thiếu chính là tài sản nuôi quân. Sự lo lắng trên mặt Trương Khải biến mất, đón nhận ánh mắt của Trương Hàm, trầm giọng hỏi, nói như vậy quân Liêu nhất định sẽ đến. Trương Hàm thở dài một tiếng, gật đầu. Vậy Vương Bình Trương rốt cuộc nghĩ thế nào? Chuyện này hắn đã biết ngay từ đầu rồi phải không? Trong giọng Trương Khải tràn ngập sự phẫn nộ. Nếu Vương An Thạch còn coi Trương Hàm là trợ thủ có thể nể trọng, thì không nên giấu cậu ta trong chuyện lớn như vậy. Nhưng Vương An Thạch lại cố tình giúp Lữ Huệ Khanh giấu Trương Hàm. Nếu Trương Hàm vì chuyện này mà lục đục với nhau, Vương An Thạch không thể oán trách bất cứ ai. Chỉ là không nghĩ ra, có lẽ sợ Vi huynh và Lữ Cát Phủ tranh thắng. Trương Hàm lạnh mặt. Vương An Thạch lo lắng nhất bây giờ chính là Hầu Mới, mà không phải vị trí của y, có lẽ ở trong mắt Vương An Thạch, chỉ có Lữ Huệ Khanh mới là truyền nhân giao phó y bát, trong Tam Kinh Tân Nghĩa, thậm chí còn có bút tích của Lữ Thăng Khanh, nhưng không có của Trương Hàm. Hàn Tam bên kia đâu, hắn có nghĩ đến không? Hiện tại khẳng định đã hiểu rõ. Trương Hàm cơ bản có thể khẳng định, Hàn Cương trước đó không nghĩ tới điểm này, Lữ Huệ Khanh biểu diễn thật sự là quá giống như vậy. Lúc trước nếu nghĩ đấu, Hàn Cương ứng đối cũng không phải là phản đối mạnh mẽ. Nếu bây giờ hắn đã biết, vậy hắn có thể thông báo hay không? Trương Khải nói được một nửa liền ngừng, chỉ tay về phía Bắc. Người thông minh như vậy, sẽ đem nhược điểm lớn như vậy đưa cho người khiết đan. Hắn vì cái gì? Khí học. Trương Hàm cười, sau đó lắc đầu. Vì kiên trì đại đạo, không tiếc hy sinh sinh mệnh, đây là tiên hiền đáng tôn kính. Nhưng một khi Hàn Cương và người Liêu cấu kết bại lộ, khí học liền xong. Không tiếc hy sinh sinh mệnh và thanh danh, thuận tiện còn đem tương lai học phái áp giải vào, Hàn Cương có ngu đến mức này sao? Chính là vì quyền hành, cũng không cần cấu kết người Liêu, hắn bây giờ cách vị trí tể tướng chỉ là vấn đề thời gian. Hàn Tam cũng không có cách, vậy tiện nghi này liền để Lữ Huệ Khanh chiếm. 10 vạn quan không phải là con số nhỏ, bởi vậy tổn thất liên đới, hiện tại coi như không rõ ràng lắm, nhưng chỉ có thể càng nhiều hơn. Trương Khải Thoạt nhìn đã bình tĩnh, kỳ thật vẫn đau lòng như cắt. Vốn triều đình chỉ là lo lắng chính thống, cự tuyệt thừa nhận thân phận gia luật tất tân, nhưng vẫn có khả năng giải quyết hòa bình, nhưng Lữ Huệ Khanh ở bên trong quấy phá, lần này, giữa Đại Tống và Liêu Quốc không còn chỗ chống hòa hoãn, đại chiến một chỗ, những đầu tư trước đó ở Bắc Địa đều phải tan thành mây khói. Thiện nghi này cứ để Lữ Cát phủ chiếm đi là được rồi. Trương Hàm nheo mắt lại, cười cực kỳ vui vẻ, chờ hắn trở về sẽ biết triều đình bây giờ không giống với lúc hắn rời khỏi. Lúc gia luật tất tân làm quyền thần, bởi vì không được lòng người, không thể không thông qua chiến tranh thắng lợi để duy trì địa vị của mình. Mà bây giờ hắn thành hoàng đế, phái phản đối cũng đã thanh trừ cho hắn không còn bao nhiêu, chỉ cần dùng chút tiền hàng là có thể duy trì nhân vọng của hắn. Một tay cầm đao, một tay cầm tiền, như vậy có thể có lòng người. Hàn Cương nói như thế. Sau đó, Vương An Thạch nghe Hàn Cương nói, nở nụ cười, Ngọc Côn ngươi nói, gia luật tất tân hắn không cần tiền cống hàng năm sao? Đương nhiên, bởi vì gia luật tất tân hắn có tiền. Hàn Cương một mực chắc chắn, nhưng không nói rõ, cứ vòng vo mãi, Vương An Thạch dần dần không kiên nhẫn, tiền lấy ở đâu ra? Là mô phỏng theo Ngọc Côn thiết lập cục đúc tiền, hay là học nguyên luận tiền của ngươi, chuẩn bị phát hành nợ quốc gia? Hàn Cương đang muốn nói chuyện thì một trận tiếng bước chân truyền đến, là một đội cấm vệ tuần tra đến tận đây. Trông thấy Vương An Thạch và Hàn Cương đang nói chuyện, từ xa thi lễ một cái, sau đó lách qua. Chờ bọn họ đi xa, Hàn Cương mới nói, cũng không có khả năng. Liêu Quốc đúc tiền không nhiều lắm, mỏ cũng ít. Hơn nữa triều đình Liêu Quốc, nếu lấy tín dụng luận, xa xa không bằng Trung Quốc. Không có tín dụng, làm sao phát hành quốc trái? Vậy Ngọc Côn ngươi nói, rốt cuộc hàng hóa của gia luật tất tân từ đâu mà đến, đến mức ngay cả lụa bạc trăm vạn quan hắn cũng xem thường. Hàn Cương vẫn không nói thẳng ra, hắn hỏi ngược lại, không biết nhạc phụ có từng xem qua Quế Song Tùng Đàm của tiểu thế chưa? Vương An Thạch không trả lời, đôi mắt phản chiếu ánh đèn, vững vàng nhìn thẳng vào Hàn Cương. Quyển thứ hai đến ngược từ dưới lên trong sách, là phong cảnh nước ngoài, chủ yếu là tin đồn. Là Nhật Bản hay là Cao Ly? Vương An Thạch hỏi. Vương quốc nhiều núi lửa. Núi lửa, kẽ nước địa phương. Dưới đất có nhiệt độ cao, kim thạch hóa dịch, như nước dưới băng, dâng trào không thôi. Thường thường ở chỗ kẽ nước dâng lên, tích tụ trên mặt đất mà thành núi. Núi là kim thạch ngưng tụ, cho nên nhiều tài nguyên khoáng sản. Nước qua nhiều lưu hình, cũng bởi nguyên nhân này. Vương An Thạch nói tiếp lời Hàn Cương. Hắn đương nhiên nhớ Hàn Cương đã viết những lời đồn đại trong Quế Song Song Học. Những lời kể lại vừa rồi của Hàn Cương có vài chữ khác biệt với trong sách, thậm chí hắn còn có thể phân biệt được. Quế Song Học Đàm chỉ là một cuốn bút ký tư nhân, nhìn bề ngoài thì chỉ là tìm kiếm một số chuyện lạ kỳ văn và những lời giải thích của Hàn Cương về những chuyện này, từ đó tập kết thành sách. Nhưng trên thực tế, bộ sách này đã là tài liệu giảng dạy căn bản trong giới khí học. Chuyện bí mật như thế liên quan đến quân quốc, sao có thể công bố ra ngoài? Người Liêu tấn công Nhật Bản, có một phần công lao của Ngọc Côn ngươi. Lúc ấy còn không có hỏa pháo. Hơn nữa quan trọng hơn là tiểu tế không nói. Thì như mỏ vàng bạc, cùng với mỏ đồng. Ngũ kim thuộc tính, chỉ có sắt là khó dung hòa nhất, mà vàng bạc đồng thì dễ dàng hơn rất nhiều. Cho nên từ trong núi lửa tuôn ra tài nguyên khoáng sản, ít sắt mà nhiều vàng bạc. Điều này, tiểu tế cho tới bây giờ không có viết qua ở trong quyển sách nào. Nhưng việc này tiểu tế không biết, gia luật ất tân sau khi chiếm cứ Nhật Bản, chẳng lẽ không biết. Thuật mỏ giã Liêu Quốc không thua gì Trung Quốc, hơn xa đảo gì. Nếu phương pháp luyện bạc của Liêu Quốc dùng ở Nhật Bản, một năm trăm vạn lượng bạc, há lại là việc khó. Trăm vạn lượng bạc trong tay, còn có mỏ vàng, mỏ đồng, gia luật ất tân hàng năm trong tay có thể có thêm 300 vạn quan tiền hàng hóa, hắn làm sao biết rõ Lữ Huệ Khanh đang chọc giận hắn, lại còn có thể vì trăm vạn quan bạc lụa, giận mà hưng binh. Lữ Cát Phủ hô to muốn tấn công Liêu. Nếu người Liêu không phải vì tiền cống mà tấn công, hắn định tiếp tục xông vào Liêu Quốc sao? Có tiền rồi thì có khả năng khống chế. Làm thế nào để đối phó với Đại Tống, gia luật ất tân càng có nhiều thời gian hơn, chiến lược cũng có nhiều chỗ trống để xoay chuyển. Mà Lã Huệ Khanh ngay từ đầu chỉ chuẩn bị nên kích người Liêu tiến công, làm sao có thể ứng phó được với cục diện như vậy? Lữ Cát Phủ có thể thắng hay không, Hàn Cương không biết. Nhưng nếu đổi lại là Hàn Cương, tuyệt đối sẽ không mạo hiểm. Vương An Thạch cau chặt mày, không chú ý tới Hàn Cương cáo từ rời đi. Hàn Cương quay đầu lại, Vương An Thạch vẫn còn dưới ánh đèn. Mình nói nhiều lắm, có tác dụng không? Hàn Cương lắc đầu, căn bản không có khả năng. Lữ Huệ Khanh đã làm đến bước này, đã không có khả năng có đường lui. Chương 142. Thần Khuê Thác Lạc Thiên Nhật Gần. Chương 142. Thần Khuê Thác Lạc Thiên Nhật Gần. 8. Lúc tỉnh lại về phía Thái Hậu, trước mắt một mảnh tối đen như mực. Trong cổ họng như có lửa thiêu, đầu cũng nặng nề, thân thể không có nửa điểm khí lực, bụng lại đói dữ dội. Nàng nhớ rõ buổi sáng nàng thức dậy, cũng nhớ rõ chính mình đi thượng triều, sau đó ký ức liền có chút hỗn loạn. Hình như có người đến, lại có người đi, có chút ầm ĩ, lúc nào rồi? Giọng nói của nàng ta thấp đến mức như đang rên rỉ. Thái Hậu. Lập tức có mấy người chạy đến trước giường. Có mấy người kích động, thậm chí còn mang theo tiếng khóc nức nở, chỉ là không ai dám khóc ra thành tiếng. Lúc nào rồi? Đã canh bốn rồi. Mấy giọng đồng thanh đáp. Ta là làm sao vậy? Mấy vị thái y đều tới bắt mạch. Nói là cảm thấy lạnh, nhưng trong khoảng thời gian này lại quá mức mệt mỏi. Là thật. Trước giường lập tức quỳ xuống, một đám người chỉ trời thề rằng, nô tỳ sao dám lừa gạt Thái Hậu. Mấy vị thái y đều nói như vậy, Hàn Tham Chính cũng nói như vậy. Ồ, tướng Thái Hậu xem như an tâm, ngấp lại hỏi, quan gia đâu? Thái Hậu yên tâm, quốc bà ngủ ở Tây Sương với quan gia. Một tiếng bước chân đi ra cửa, rất nhanh đã trở lại. Chỉ nghe thấy Dương Tiễn ở bên ngoài màn giường hồi báo, bẩm Thái Hậu, quan gia còn đang ngủ. Thật sao? Vậy thì tốt rồi. Hướng Thái Hậu yên tâm. Thị nữ bên cạnh đỡ Thái Hậu ngồi dậy. Thái Hậu, Tần Hòa An tới rồi, phải bắt mạch. Thái y trong dân gian truyền thuyết có thể huyền ti trần mạch, để tránh khinh nhờn hậu phi, bất quá đó cũng chỉ là truyền thuyết, bình thường ai có thể. Hướng Thái Hậu nằm, chỉ lộ ra một đoạn cổ tay, để cho ba ngón tay ngự y đang trực đặt lên. Mạch tượng tốt hơn một chút, nhưng còn phải uống thêm 2 ngày thuốc nữa. Sau khi y quan chẩn đoán bệnh, là tiếng viết chữ phủ giấy. Thái hậu. Dương Tiễn nhỏ giọng hỏi Thái hậu, muốn thông báo tướng công Túc trực tới bái kiến không? Tối nay ai thẳng lưng? Có Vương Bình Chương, Hàn Tham Chính và Quách Xu Mật. Thôi bỏ đi. Hướng Thái hậu suy nghĩ một chút, dặn dò Vương Trung Chính tới, bảo chủng ngạc thủ cung cấm. Nói với Hàn Tham Chính, Vương Bình Chương bọn ta đã đại an, mời bọn họ sáng mai lại đến. Rèm cửa được vén lên, mấy người vội vàng đi ra. Thái hậu còn có phân phó gì? Trước đó còn có ai tới qua? Từng nữ quan đi theo hầu hạ bên cạnh Thái hậu đến tên, rũ mi mắt nghe Thái hậu, chỉ là khi nghe được ba chữ Chu Thái Phi này, mới giật giật mắt một chút. Vương Trung Chính phụng chỉ đến bái kiến Thái hậu. Đợi Thái hậu uống thuốc xong lại ngủ tiếp đi rồi mới lui ra. Lúc ra cửa mới thở phào nhẹ nhõm. Thái hậu đột nhiên phát bệnh, giống như một tảng đá lớn rơi xuống biển, nhấc lên gợn sóng lay động toàn bộ cung thành và triều đình. Bản thân Vương Trung Chính cũng lo lắng đề phòng, sau khi chuyện xảy ra liền nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của các tể phụ. Nhưng Hàn Cương và Vương An Thạch nói gì thì vẫn không biết. Hắn chỉ biết là hai khắc trước, đèn trong nhà Vương An Thạch vẫn chưa tắt. Vương Trung Chính phân phó con nuôi đi theo sau lưng, nhị ca, ngươi đi Thánh Thủy Cung, đem người rút về. Hài Nhi biết rồi. Phụ thân, Thái hậu khỏe rồi. Ừm. Vương Trung Chính gật gật đầu, ngừng lại một chút, lại gọi con nuôi chuẩn bị rời đi, chờ một chút. Phụ thân còn có gì phân phó? Thuận tiện để Lương Tòng Chính tới gặp ta. Hài Nhi hiểu. Vậy Lam Tòng Hy thì sao? Hắn sao có thể quay đầu lại? Tuy rằng không nói với Thái hậu, nhưng Vương Trung Chính cũng biết trong cung nên chú ý ai. Vị chủ đạo cung biến sau khi thất bại, đã không có bất cứ khả năng nào phục hồi. Chân chính có uy hiếp đối với Thái hậu trong bệnh, là người ở trong Thánh Thủy Cung. Cũng may bệnh tình của Thái hậu không nặng, nếu không Vương Trung Chính mặt ngoài tuy không nói, nhưng trong lòng phải chuẩn bị một chút đương nhiên, đối tượng không nhất định là Chu Thái Phi. Lý Tín canh giữ trên cổng thành Tuyên Đức Môn suốt đêm. Hơn 3000 quân sĩ thần cơ, có một người chỉ huy canh giữ ở cửa chính hoàng cung. 8 khẩu hỏa pháo ở trong hộ thị thành trên cổng thành, mà trong nhị thất trải qua cải tạo của cổng thành, bất cứ lúc nào cũng có thể dùng hổ ngốc pháo bắn ra đạn chỉ chí mạng. Mà hơn 10 thân binh của Lý Tín đều đeo một cây súng mới nặng nề, có thể mang theo bên người, giống như hỏa pháo bắn đạn chỉ. Lúc cần cắm mũi thương sắc bén ở nòng súng, trực tiếp sử dụng như súng trường thành, cho nên gọi là súng kiếp. Tuy rằng súng ống nặng nề hơn thần tí cũng rất nhiều, nhưng uy lực cũng lớn hơn rất nhiều. Súng bắn ra đạn chỉ, có thể lực đánh chết bốn yêu, bắn trúng người, trên cơ bản nên đi tìm quan tài. Đáng tiếc là hiện giờ súng kiếp không thể chế tạo số lượng lớn, trừ mười mấy cây còn làm thí nghiệm trong cục hỏa khí, còn lại đều cho thân binh của Lý Tín. Chỉ là miếng trần với lực đàn hồi đã đủ phiền toái, mà nòng súng thì càng khiến người ta làm khó. Lý Tín nghe được tin tức bên Hàn Cương, thiết kế hỏa thương là cùng một chỗ với hỏa pháo. Nhưng mà chế tạo hỏa pháo đơn giản hơn một chút, đã sớm chế tạo ra rồi, mà hỏa thương thì phức tạp hơn rất nhiều, muốn chế tạo ra một ống súng có độ hợp nhau, phải chiếm hơn nửa tháng thời gian của một gã công tượng. Tiêu chuẩn hóa, đo lường, bản vẽ, sau khi tạo ra súng kíp, Hàn Cương đã nói rất nhiều về chuyện súng kíp. Lý Tín không hiểu lắm, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến chất lượng binh khí trong tay quân khí giám phi thăng, ít nhiều gì hắn có thể hiểu được ý của Hàn Cương. Chiếc súng kíp không thể sản xuất quy mô lớn hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn, vũ khí như vậy không thể xuất hiện trên chiến trường, chỉ có thể trở thành điểm trang điểm. Bất quá bất luận là hỏa pháo có thể ra chiến trường, hay là hỏa thương không thể ra chiến trường, tối nay hẳn là sẽ không có thời điểm cần chúng nó ra sân. Lý Tín nghĩ, so với các soái thần trong cung trước đó ai cũng có dị tâm, hiện tại soái thần và tướng lĩnh thống lĩnh cấm binh mã trong cung đều trung thành và tận tâm với Thái hậu, tuyệt đối sẽ không trái lệnh. Điều duy nhất cần lo lắng chính là vạn nhất Thái hậu có điều không dự, vậy nên làm cái gì bây giờ? Tối nay, biểu đệ của mình trong Túc Vệ cung. Lý Tín càng là gấp lên tinh thần, để ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Một khi có biến, nên nghe ai thì hắn sẽ không tính sai. Trước đó Lý Tín đã ước định tín hiệu với Vương hậu, một khi trong cung có biến, lập tức dẫn người kéo Hàn Cương từ Phúc Ninh cung ra. Vương hậu đã phái người đi đến Phúc Ninh điện trông coi đã canh tư rồi, phía đông thành đã có thể nhìn thấy ánh đèn lồng lốm, nơi đó là vị trí của Quỷ thị tử. Đến canh năm, Quỷ thị tử sẽ trở nên sáng trưng, mua bán quần áo vẽ vòng hoa, đến lúc hiểu mới tản. Tầm mắt Lý Tín quét một vòng trong thành, lại trở về trong cung. Trong cung có nhiều đèn đuốc nhất, so ra còn hơn cửa thành, mà trong hậu viện thì tối đen như mực. Lý Tín nhìn điện phụ Phúc Ninh cung trước, sau đó lại chuyển hướng từ Thọ cung, cuối cùng lại ngắm cung Thánh Thụy một hồi lâu. Một buổi tối này, hắn nhìn tới nhìn lui chính là ba địa phương này, nếu như xảy ra chuyện, sự cố sẽ chỉ phát sinh ở nơi đó. Nhìn một lúc, Lý Tín đột nhiên biến sắc, nhanh chóng cầm lấy Thiên Lý kính. Trong kính ngàn dặm, có thể nhìn thấy một chút tinh hỏa đang từ trong Từ Thọ cung đi ra, chuyển hướng đi Thánh Thủy cung. Bây giờ là canh 4, làm sao cũng không nên lúc này đi cung thất mẹ để thiên tử an cư. Chỉ là đốt đèn, lại có mấy phần cảm giác quang minh chính đại. Lý Tín đặt Thiên Lý kính lên mắt, nhìn chiếc đèn lồng dừng lại ở cửa hồng của Thánh Thủy cung, sau một lúc lâu, mới theo một chiếc đèn lồng khác từ trong Thánh Thủy cung đi ra, cùng nhau đi về phía Từ Thọ cung. Lý Tín cau mày, gọi người tới, bảo hắn đi tìm Vương Trung Chính. Người vừa đi không lâu, từ trong Từ Thọ cung lại đi ra mấy điểm đèn dầu, phân biệt hướng nơi đóng quân của thống quân trong cấm địa chạy tới, trong đó có một ngọn đèn lồng còn đang hướng về Tuyên Đức Môn đi tới. Sau một lát, Lý Tín gặp được Đồng Quán. Thái hậu đại an. Đồng Quán nói, Vương An Thạch chắc chắn là không ngủ ngon. Hàn Cương có thể xác định, chắc là vì chuyện của Hà Bắc, về cơ bản Hàn Cương cũng có thể xác định được điều này. Phòng ở của cha vợ nhà mình, một buổi tối không tắt đèn, nhưng Hàn Cương cũng không ngủ ngon. Ban đêm hắn mặc nguyên quần áo đi ngủ, mãi đến canh tư thì nhận được tin Thái hậu đã hạ sốt, mới an tâm ngủ. Buổi sáng qua thỉnh an, Thái hậu đã tỉnh, nói mấy câu, phân phó triều sự, lúc các tể phụ rời khỏi, tất cả đều an tâm. Nghe các thái y chẩn đoán bệnh tình của Thái hậu đã chuyển biến tốt đẹp, không nói ngày mai sẽ khôi phục. Đối với việc này, Hàn Cương thở phào nhẹ nhõm. An nguy của Thái hậu quyết định triều đình có thể an ổn hay không, Hàn Cương không muốn nhìn thấy triều đình đang sinh ra gợn sóng thật vất vả mới an định lại. Mấy lần trong cung biến loạn thật sự là hao hết tâm lực của hắn, thể chế thái hậu bừng rèm, không biết có thể duy trì liên tục đến khi nào, luôn làm cho người ta không thể an tâm. Kỳ thực, vào ban ngày hôm qua, Hàn Cương chợt lóe lên một ý nghĩ, thậm chí còn có ý nghĩ vất vả suốt đời nhàn nhã. Nhưng nếu thật sự làm theo ý nghĩ đó, đích xác sẽ có người ủng hộ, hơn nữa còn không ít, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa sau khi thành công, đối với chính hắn mà nói cũng không nhất định có chỗ tốt, còn không bằng cứ nhìn tiếp. Giấu tư tưởng trái ngược trong lòng đi, Hàn Cương nên đón Tô Tụng. Ngọc Côn, tối hôm qua ngươi cũng không ngủ. Hàn Cương biết đáy mắt mình đều là tơ máu, thoạt nhìn bộ dáng thật có chút tiểu tụy. Mà Tô Tụng cơ hồ giống nhau, đáy mắt đều là tơ máu. Tối hôm qua ngủ rồi, nhưng ngủ không ngon. Ở trong cung lo lắng đề phòng, một chút động tĩnh cũng phải tỉnh lại. Tô Tụng lắc đầu, ở ngoài cung cũng không sai biệt lắm. Trong hai phủ, chỉ có Quách Quỳ hôm nay thoạt nhìn không có gì lo lắng, trở về liền an tâm đi ngủ. Những tể phụ khác đều mệt mỏi liên tục, từ thần thái thoạt nhìn cũng không khác gì Vương An Thạch và Hàn Cương. Tô Tụng thở dài một hơi, thái hậu lần này cũng chỉ là phong hàn mà thôi, liền khiến cho lòng người bàng hoàng. Quản cung xả ảnh. Hàn Cương nói, hai năm nay luôn có chuyện phát sinh, đương nhiên lòng người bất định, đều là chim sợ cảnh quang, có mấy ai không để ý đến chứ. Cứ tiếp tục như vậy cũng không tốt. Dù sao cũng tốt hơn so với thói quen. Hàn Cương cười nói. Cũng đúng. Tô Tụng cũng cười nói, sau đó lại thở dài, nhưng mà thái hậu bị bệnh, chuyện phía Bắc có thể chỉ hoãn thêm mấy ngày. Đúng là chậm trễ, nhưng không phải ở trong chuyện này. Chuyện này, Hàn Cương cũng không định giấu Tô Tụng. Chương 143. Thần Khuê Thác Lạc Tiên Nhật Gần, 1. Chương 143. Thần Khuê Thác Lạc Tiên Nhật Gần, 9. Năm Nguyên Hữu thứ 2 chính sáng trôi qua bình bình đạm đạm. Không có đại triều hội, đại đa số quan viên cũng chỉ có thể ở trong nhà ngủ thêm một lát. Nhưng bệnh tình của thái hậu tác động tới trái tim của mỗi người trên dưới kinh thành. Hai ngày này, tin tức thái hậu đang dần dần khôi phục từ trong cung truyền ra, nói là qua vài ngày nữa là có thể buông rèm xử lý công việc, sau khi các triều thần đều nghe nói, cuối cùng là bình tĩnh lại, ít nhất là ở mặt ngoài bình tĩnh lại. Ngày lễ ngày mùng 3 tháng riêng là Chân Tông hoàng đế vì chúc mừng thiên thư giáng thế, đặc biệt thiết lập tiết viết. Tuy rằng thiên thư theo Chân Tông hoàng đế cùng chôn vùi vào lăng Vĩnh Định, nhưng đến hôm nay, mỗi khi gặp thiên khánh tiết, triều đình theo lệ tạm nghỉ 5 ngày. Mà đồng thời thiết lập thiên cương tiết cũng vẫn duy trì như vậy, chỉ là bởi vì muốn tránh triệu trình của Nhân Tông, đem thiên cương tiết sửa thành thiên cương tiết, cũng cho nghỉ. Nhưng các tể phụ không có cơ hội nghỉ ngơi, thiên khánh tiết muốn mở đạo tràng thiết kế phục tùng, các tể phụ không chỉ có trình diện, sau đó còn phải đi Thượng Thanh cung vào hương cầu phúc. Hàn Cương và Trương Hàm đều từ Thượng Thanh cung trở về, hai người đã lâu không trò chuyện với nhau. Hàn Cương không gạt Tô Tụng, cũng không định giấu Trương Hàm. Trước đó rút thời gian nói với Tô Tụng, hôm nay có cơ hội, nửa đường liền kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Trương Hàm. Nghe Hàn Cương nói xong, Trương Hàm trầm mặc thật lâu, nói như vậy, Ngọc Côn ngươi đã sớm biết Lã Cát Phủ không thể thành sự. Trương Hàm không nghi ngờ phán đoán của Hàn Cương về việc sản xuất vàng bạc. Cho dù trước đó Nhật Bản không có thanh danh về phương diện này, nhưng sự tin tưởng của y đối với lời nói của Hàn Cương cũng giống như Vương An Thạch. Hàn Cương tạo nên quyền uy ở phương diện này, có thể dao động lòng tin của đối thủ, mà phẩm hạnh hắn biểu hiện ra ngoài trước sau như một, cũng làm cho Vương An Thạch cùng Trương Hàm là kẻ thù chính trị có quan hệ vi diệu, có thể tín nhiệm hắn đầy đủ. Lữ Cát Phủ tính toán, cũng là gần đây mới nhìn thấu. Từ khi cho rằng Lữ Huệ Khanh là muốn bức hiếp triều đình điều hắn về kinh thành, đến phát hiện ý tưởng dựa thế thủ lợi của Lữ Huệ Khanh, quả thực phí một ít thời gian của Hàn Cương, chính là bởi vì biết gia luật Ất Tân sẽ không khốn tại Tài Bạch, cho nên vẫn luôn không nghĩ tới nơi đó, có mỏ vàng bạc của Nhật Bản, gia luật Ất Tân có thể làm được quá nhiều lựa chọn. Nhưng, tử hậu ngươi giấu rất tốt. Hàn Cương nhìn Trương Hàm, vừa cười vừa nói với hắn. Thời gian 3 ngày, đủ để Lữ Cát Phủ biết chuyện này. Trương Hàm nói trái phải đều nhận được tin tức từ Hàn Cương, Vương An Thạch đương nhiên sẽ viết thư cho Lã Huệ Khanh. Thứ khai phong đến phủ đại danh, quả thực không xa. Nhưng Trương Hàm chuyển đề tài sang chuyện này, khiến Hàn Cương cảm giác trước đó Vương An Thạch không nói kế hoạch với Trương Hàm. Với họ của Trương Hàm, nhất định là khinh thường giải thích, nhưng từ sự thay đổi giọng điệu của hắn, đủ để Hàn Cương nhìn ra chi tiết. Lữ Cát Phủ sẽ làm như thế nào? Hàn Cương hỏi. Mặc kệ hắn sẽ làm thế nào, không được chịu chỉ, ai dám vọng động binh mã, chính là tội chết. Trương Hàm nảy sinh ngoan độc nói. Ai có thể vọng động binh mã? Hàn Cương hỏi lại. Nếu như là Liêu quân đến công, hắn thủ vương thành chỉ còn dễ nói. Nếu gia luật Tất Tân không đến, Lữ Huệ Khanh làm sao có thể dưới tình huống triều đình còn chưa quyết định, xuất binh bắt thượng? Cho dù hắn có ý nghĩ kia, tướng ta phía dưới cũng sẽ không nghe hắn phân phó. Cho dù là lấy sự cả gan làm loạn của chủ ngạn, từng con su mật viện xuất binh, nhưng khi đó, sau lưng của hắn còn có hoàng đế, trước sau cũng có mật chỉ. Mặc dù sau đó hai phủ muốn truy cứu, ít nhất còn có thể bảo trụ họ mệnh. Mà không có chiếu thư đến từ triều đình, chỉ có quân lệnh của kinh lược trấn an sứ phủ đại danh, để cho các quân châu biên địa triệu tập đại quân, chủ động công kích cảnh nội Liêu quốc. Thử hỏi Lã Huệ Khanh có thể sai xử được mấy người? Lữ Huệ Khanh ít nhất có thể lừa gạt mấy tướng tá tham công. Chỉ cần có thể dẫn tới mấy bộ binh mã Liêu quân, ít nhất sau đó có thể lừa gạt được. Đến lúc đó vẫn có thể nói là người Liêu đi đầu phạm biên. Đối diện Hùng Châu, đóng quân bao nhiêu quân bị thất, bất luận là Trương Hàm hay là Hàn Cương, đáy lòng đều rõ ràng. Kích động đại quân đột kích đã không có khả năng, nhưng dù khiến biên cảnh nước Liêu đóng quân đến công, cho dù là quan quân đi trước vượt biên cảnh, sau đó Lữ Huệ Khanh luôn có cơ hội rất lớn che lấp được. Vậy còn phải hắn có thể đánh thắng mới được. Trương Hàm lạnh giọng nói, nếu như thật sự muốn đánh thì vẫn phải trông mong hắn thắng. Hàn Cương thở dài, hướng gió trong sĩ lâm vẫn chưa thay đổi, ngăn cản khai chiến với Liêu, vẫn phải lấy thanh danh cá nhân làm cái giá. Mà đứng trên lập trường của Hàn Cương và Trương Hàm, không thể nào chờ đợi Lã Huệ Khanh thảm bại mà về, hao tổn như vậy đều là tinh nhuệ trong nước, còn sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch công liêu sau này, điều này thật sự khiến bọn họ rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Kỳ thực Trương Hàm không quá quan tâm, Hà Bắc tổn thất lớn, cùng lắm thì điều binh từ quan tây. Mà Hàn Cương lại không thể không quan tâm, nếu như đã cố hết sức ngăn cản mà không thành công, sau đó hắn còn có thể an tâm. Nhưng nếu vì lạc mềm một chặt, cố ý phóng túng Lã Huệ Khanh, sau đó trong lòng vẫn sẽ không thoải mái. Trương Hàm có thể cảm giác được lời của Hàn Cương phát ra từ tận đáy lòng, dù sao cũng là giao tình cũ, đích xác không thể mặc cho quan quân tổn thất, nếu không lại là người liêu méo. Nhưng Lữ Cát Phủ sẽ không nghĩ Ngọc Côn ngươi như vậy, sợ cũng là không dám tùy tiện làm vậy. Hình như là nói qua cái gì Dạ Văn Hòa. Trương Hàm nghe vậy cười. Năm đó ở Vương An Thạch Phủ gặp mặt Hàn Cương lần đầu tiên, ấn tượng để lại cho ý chính là người dám làm dám nghĩ, sợ thiên hạ không loạn. Nhưng Hàn Cương làm việc rất coi trọng Lê Thứ và binh sĩ, đây là chuyện sau này làm việc chung với Hàn Cương mới biết được. Nếu có thể như Tử Hậu huynh nói, vậy thì quá tốt rồi. Hàn Cương vừa cười vừa nói đổi lại là người khác ở vào vị trí của mình, trực tiếp sẽ ra tay. Hy sinh mấy trăm một ngàn mạng người, giải quyết xong một đối thủ chính trị khó chơi, tuyệt đại đa số quan viên tuyệt đối sẽ không để ý, huống chi đây vốn là kẻ thù chính mình tìm chết, chỉ cần lợi dụng một chút là được. Nhưng Hàn Cương trung quy vẫn kém hơn Sĩ Đại Phu thời đại này một chút, cuối cùng không thể coi thường mấy trăm một ngàn mạng người. Huống chi binh thế như nước, vốn không có quy củ hình dạng, chưa bao giờ sẽ để cho lòng người tưởng sự thành. Nói không chừng Lữ Huệ Khanh sẽ kiên trì mạo hiểm, mang đến một hồi đại thắng, sau đó cuốn cả quốc gia vào. Cũng có thể sẽ là một trận thất bại, sau đó mang đến một trận đại chiến vượt quá dự tính. Gia luật đất tân trên tay có tiền không giả, nhưng điều này cũng không có nghĩa là hắn chắc chắn sẽ không được kích. Bạc trắng và vàng đến từ bản Nhật, chỉ là để cho lựa chọn của hắn lớn hơn nữa, sẽ không vì thời gian tiền tài sai lầm và địa điểm, tiến hành một trận chiến tranh sai lầm. Lòng người trung quy không có cách nào đoán được, nhất là ở vào vị trí của Lữ Huệ Khanh. Sau khi ông ta nhận được thư của Vương An Thạch, còn có thể làm gì, người ngoài không thể tính toán rõ ràng. Phán đoán của con người, ngoài lý trí, còn có cảm xúc quấy nhiễu. Nhưng đến ngày nghỉ lễ Thiên Khánh kết thúc, ngày văn võ ba quan trở lại cương vị của bọn họ, Hàn Cương rốt cuộc biết phản ứng của Lữ Huệ Khanh. Theo hôm nay Thái Hậu xuất hiện ở trên triều đình, nói chuyện như ngày xưa, triều đình đã an ổn xuống. Bệnh tình của Thái Hậu bình phục, mấy ngày hôm trước bối rối, tựa như là trò cười. Mặc dù khẳng định có dị tâm nảy mầm, bất quá bây giờ còn không có bất luận kẻ nào có gan đi khiêu chiến quyền uy của Thái Hậu được triều đình nhất trí ủng hộ. Không cần giữ Nhậm Túc trực lại, Hàn Cương cũng có thể an tâm ở lại trong nhà, xem thư và bái thiếp nhận được gần đây. Là phó tướng chấp trưởng quốc chính, mỗi ngày Hàn Cương nhận được nhiều không kể xiết thư tín và bái thiếp. Có người cầu quan, có người thăm hỏi, có người lấy lòng, còn có người tố oan. Trước kia, ngoại trừ thư tín của một vài bằng hữu, những thư tín khác Hàn Cương đều chỉ lướt qua, hơn mười mấy trăm phong thư, sẽ không tốn quá nhiều thời gian của hắn. Nhưng mà hôm nay Hàn Cương chỉ mở ra xem một phong thư đặt ở trên cùng, hắn liền dừng lại, thật lâu không có động tác, chỉ có tươi cười xuất hiện ở trên mặt. Lúc Vương cùng đi vào, nhìn thấy Hàn Cương đang cười, kinh ngạc hỏi: "Quan nhân, ai viết thư? Sao vừa xem vừa cười thế?" Hàn Cương buông lá thư xuống, ngẩng đầu lên, nói với thế tử: "Là Lữ Huệ Khanh. Lữ Cát Phủ hôm qua đưa một phong thư tới." Trên nửa đường tiến về nội môn tiểu điện, Trương Hàm đột nhiên nghe được Hàn Cương ném ra một câu. Hàn Cương bất thình lình tung ra một tin tức, sau đó nhìn phản ứng của người khác, cho tới nay Trương Hàm đều không thích lắm. Nhưng rất nhiều lúc, Trương Hàm đều sẽ vì câu nói này mà hấp dẫn, mà quên biểu thị bất mãn. Lần này hắn cũng giống như vậy. Lữ Cát Phủ viết gì vậy? Trương Hàm hỏi. Từ ngày nghe được lá bài tẩy của gia luật Tất Tân, đã qua 5 ngày. Lữ Huệ Khanh nếu có phản ứng, lúc này cũng hẳn là nên đưa đến kinh thành. Không nói gì, chỉ để cử hai người. Hàn Cương cười nói. Chỉ đơn giản như vậy. Đổi lại là Từ Hậu, ngươi viết một phong thư tới đây ở vị trí của Lữ Cát Phủ, sẽ viết như thế nào? Hàn Cương hỏi ngược lại. Trương Hàm im lặng, đổi lại là anh, cũng sẽ không viết gì cả. Riêng chuyện viết thư này, đã có quá nhiều hàm nghĩa. Ngọc Côn, ngươi tính làm như thế nào? Hắn hỏi Hàn Cương. Đương nhiên là cất thư đi. Chẳng lẽ đưa phong thư này cho ra nhà sao? Vì sao không? Trương Hàm hỏi lại. Một phong thư như vậy đưa cho Vương An Thạch, Vương An Thạch mặc dù không đến mức lập tức trở mặt với Lữ Huệ Khanh, nhưng nhất định sẽ lưu lại khúc mắc, ít nhất biết Lữ Huệ Khanh tuyệt đối sẽ không một lòng với hắn. Thôi bỏ đi, không thể tới ra, làm sao trị quốc bình thiên hạ? Là sợ nho ra giá đến sao? Trương Hàm lắc đầu, nhẹ nhàng nở nụ cười, ít nhất Hàn Cương còn muốn giữ lại một phần tình cảm. Theo Trương Hàm thấy, đây rốt cuộc vẫn là một chuyện tốt. Hàn Cương chỉ duy trì được một phong cấp báo Hùng Châu đưa tới trước khi có. Hùng Châu cấp báo, ngày 29 tháng Chạp, quân phâu ngoài thành Hùng Châu bị hủy, thủ quân đánh chết 3 tên tù binh vượt biên, xem số hiệu của nó, đều là xuất thân từ quân phòng ra. Trương Quân Vũ Bản giận dữ nói, tại sao lại chậm như vậy? Lấy chân vội đưa thư, 3-4 ngày trước nên đem tin tức đến rồi. Hàn Cương lấy gấp gáp báo, bởi vì Châu tướng Lưu Thuấn Khanh muốn kiểm tra thật giả, mang tin tức này ép suốt 3 ngày. Chương 144. Thần Khuê Thác Lạc Tiên Nhật Gần, 2. Chương 144. Thần Khuê Thác Lạc Tiên Nhật Gần, 10. Hàn Giáng ném tấu chương trên tay đi, mặt trầm như nước, Lữ Huệ Khanh chơi thật giỏi ảo thuật. Sợ thiên hạ không loạn. Trương Hợp cũng giận dữ căm hận. Ai cũng biết Lã Huệ Khanh đã đặt cược vào việc Tống Liêu khai chiến, lấy tính cách của y, không thể ngồi chờ người Liêu vì chuyện tiền cống mà tấn công, mà sẽ tìm mọi cách mau chóng gia tăng tốc độ chiến tranh, nếu không thời gian kéo dài quá lâu, trong triều cũng sẽ sinh biến. Nhưng phỏng đoán và sự thật trung quy lại mang đến cho người ta cảm giác không giống nhau. Trước đó bất luận Lữ Huệ Khanh khởi xướng khai chiến như thế nào, hiệp sĩ luận về chế ngự triều đình, Hàn Giáng và Trương Ngạc luôn có một tia do dự, không chịu tham dự vào tranh phong hai phái tân khí. Hiện tại trông thấy Lữ Huệ Khanh rốt cục làm ra chuyện, trong lòng không khỏi bắt đầu hối hận, không có sớm một bước gáp chế Lữ Huệ Khanh lại. Nếu có thể phản ứng sớm một bước, ít nhất có thể đem nanh vuốt của ông ta điều khỏi biến cảnh. Cũng không có ai hoài nghi chuyện này có phải là do Hùng Châu báo sai hay không. Ngày 29 tháng chạp xảy ra chuyện, Lưu Thuấn Khanh dùng thời gian 3 ngày đi thăm dò chứng cứ, phòng trừng cũng phái người đi Liêu Quốc tìm hiểu tin tức. Tất nhiên là chắc chắn không thể nghi ngờ mới có thể báo cáo. Hiện tại ba gã bị thất quân chết ở trên tay quan quân, người Liêu nơi đó lại sẽ là phản ứng gì? Chuyện này để xem Lữ Cát Phủ nói thế nào. Hàn Cương nói. Ngọc Côn. Giọng điệu của Hàn Cương quá bình thản, Trương Quân không phân rõ Hàn Cương nén giận hay đơn thuần muốn nghe Lữ Huệ Khanh giải thích. Giết ba người Liêu quân, nếu quả nhiên là Lưu Thiệu có thể lớn mật làm vậy, hơn phân nửa phía sau là có Lữ Cát Phủ sai khiến. Hàn Cương lên tiếng, so với Hàn Giáng và Trương Quân còn bảo thủ hơn một chút, hiện tại vẫn phải xem Lữ Cát Phủ kế tiếp có tính toán gì không. Hàn Cương cũng rất muốn nhìn xem Lữ Huệ Khanh sẽ làm như thế nào, là vò đã mẹ không sợ sức, hay là nghĩ cách bổ cứu. Lữ Huệ Khanh vừa mới viết thư cho mình, mà Lưu Thuấn Khanh kéo dài 3 ngày mới phát ra cấp báo, có khả năng sau khi Lữ Huệ Khanh gửi thư mới nhận được tin tức. Nhưng Lưu Thiệu có thể xuống tay, nhất định sẽ lập tức sai người thông báo cho Lữ Huệ Khanh, nghĩ như vậy, khả năng nhận được tin trước khi gửi cũng không nhỏ. Hàn Cương đoán không ra đến tột cùng là loại tình huống nào, mà sự nghiệp đã phát sinh, cũng không cần vội vã đi xử lý Lữ Huệ Khanh, hắn cảm thấy vẫn là chờ một chút xem lại nói. Theo hắn thấy, chỉ là ba mạng người, gia luật đất Tân đã làm hoàng đế còn chưa đến mức không đè nén được dị động phía dưới, kéo dài 1-2 tháng đến mùa xuân thì không thích hợp xuất binh nữa. Đã không có tiền cống nạp, chiến tranh hai nước Tống Liêu sẽ không khai hỏa nhanh như vậy. Cũng khiến Hàn Cương có đủ thời gian đi tìm hiểu ngọn nguồn, tìm hiểu xem Lữ Huệ Khanh rốt cuộc đang nghĩ gì. Như vậy cũng tốt. Trường hợp gần đầu, triều đình hiện tại không tỏ thái độ, sau đó liền có chỗ chống vãn hồi, miễn cho trước đi định họ, về sau kết luận ngược lại, sẽ không tiện thay đổi lập trường triều đình. Từ phương diện này mà nói, Hàn Cương đã là một quan liêu xứng trước. Trương Quân không ngờ Hàn Cương lại thay đổi họ cách, ngược lại lo lắng một hồi. Hàn Giáng đem cấp báo đến từ Hùng Châu nhìn một lần, cũng thay đổi khẩu khí, tâm bình khí hòa nói, văn tự viết không tệ. Là Lưu Thuấn Khanh tự tay viết. Lưu Hy Nguyên nói thường đọc nhiều sách, hiểu lại sự, cần văn pháp, không phải võ phu bình thường. Người mà Hàn Cương đề cử trên cơ bản đều là những người có năng lực thực tế, lấy việc thực tế làm công cụ để đánh giá của hắn đối với nhân vật đương nhiên sẽ không quá bất hợp lý, cho tới nay đều có xác minh. Hàn Giáng gật đầu, khen, cũng khó trách Ngọc Côn ngươi tin tưởng hắn. Chẳng qua là người tận tài. Bên Hùng Châu làm sao bây giờ? Lữ Huệ Khanh thuộc về Lữ Huệ Khanh, Hùng Châu thuộc về Hùng Châu. Hàn Cương muốn xem xét phản ứng của Lữ Huệ Khanh, nhưng vấn đề ở Hùng Châu lại càng cần ưu tiên giải quyết. Vẫn là trước tiên phải triệu hồi Lưu Thiệu về. Hàn Giáng nói, Ngọc Côn, ngươi xem sao? Hàn Cương gật đầu, đương nhiên. Xử trí hắn như thế nào? Vọng Khải biên quyết. Trương Hợp hỏi. Hàn Giáng nói, trước tiên triệu hồi về kinh sư hỏi thăm tình hình cụ thể, sau đó ở trong kinh sư an bài cho hắn một vị trí tốt một chút để nuôi. Từ địa phương hồi kinh, dù là điều bình cũng có thể coi như lên trước, cũng miễn cho thế nhân hiểu lầm triều đình sợ phiền phức, cố ý chèn ép công thần. Mặc dù còn có nghị luận, ít nhất cũng có đường nói chuyện. Mà điều Lưu Thiệu năng bể, coi như là cho người Liêu một công đạo. Hai nước Tống Liêu thời kỳ bình thường, nếu biên cảnh có chút kiều diễm, hơn phân nửa đều sẽ dùng thủ đoạn như vậy hóa giải mâu thuẫn. Cũng chính là đến khi Hy Tông hoàng đế nhằm vào họ bắt đầu cải cách, mà gia luật đất Tân sau khi nắm giữ đại chính Liêu quốc mới thay đổi một bộ dáng. Vậy cứ làm theo lời tướng công nói đi. Hàn Cương nói. Trong chính sự đường tể phụ phân công, Hàn Cương ở mặt quân sự phải gánh trách nhiệm nặng nề hơn một chút. Cho dù là đối với sự vụ Liêu, chỉ cần là việc liên quan đến quân sự, phần lớn vẫn giao cho Hàn Cương quyết định trước, sau đó Hàn Giáng, Trương Quân mới phát biểu ý kiến. Tuy nhiên an bài nhân sự, chỉ cần Hàn Giáng lên tiếng, Hàn Cương trên cơ bản đều sẽ tôn trọng. Lưu Thuấn Khanh làm sao bây giờ? Trương Hợp hỏi. Lưu Thuấn Khanh là danh tướng được công nhận trong triều, nếu không cũng không tới phiên hắn đi thủ Hùng Châu. Nhưng hắn cũng có thể tính là người của Hàn Cương, có thể danh chấn khắp triều đình cũng là nhờ công lao lập được dưới trướng Hàn Cương. Triều đình điều người của Lã Huệ Khanh đi, lại để cho Lưu Thuấn Khanh tiếp tục giữ chức, trên người Hàn Cương không tránh khỏi sẽ có chút lời làm thiếu. Để Lưu Thuấn Khanh tiếp tục trấn thủ Hùng Châu. Thái độ của Hàn Cương vô cùng kiên định, quân bị thất không giống với binh mã ở Nam Kinh, cho dù là một tiểu tốt nói không chừng cũng có thể liên lụy đến quan lớn hiển hoạn trong triều. Hiện tại Liêu quốc bên kia tất nhiên muốn trả thù, nếu Hùng Châu tùy tiện đổi tướng, chẳng khác gì cho bọn họ một cơ hội. Người Liêu trung quy vẫn sẽ tới. Trương Lam nói. Cho đến lúc này, hắn vẫn không rõ ràng lắm chuyện tiền cống đã không cách nào quấy nhiễu quyết sách của Liêu quốc, cho nên phải xem Lữ Cát Phủ làm như thế nào. Hàn Cương lạnh lùng. Sau khi biết tiền cống nạp 5 tháng không thể dẫn động ra luật đất Tân, Lữ Huệ Khanh nếu như muốn dẫn người Liêu xuôi nam, nhất định sẽ đi can thiệp phòng ngự Hùng Châu đến tột cùng là hối cải hay là không hối cải, chỉ nhìn hắn tiếp theo sẽ làm như thế nào là đủ rồi. Trường hợp lại hỏi, nếu như người Liêu thật sự đến tấn công, phải xử trí như thế nào? Nếu người Liêu có can đảm xâm phạm, đương nhiên là kiên quyết đánh trả. Nếu người Liêu cả nước mà đến, ngay tại Hà Bắc, Hà Đông thiết lập tuyển phụ ti, để ngự Liêu khấu. Đây chẳng phải là để Lữ Huệ Khanh được như ý nguyện. Hàn Cương đã tính trước, Trương Tử Hầu ở Xu phủ đã lâu, khi làm soái thì công tích hiển hách, nếu Bắc Lô tấn công, tuyên phủ Hà Bắc Hà Đông, thống nhất hai đường binh mã, đây không phải là chức vụ này ngoài hắn ra. Hàn Giáng nghe vậy không khỏi lắc đầu. Hắn đương nhiên biết rõ Hàn Cương sẽ không để Lữ Huệ Khanh thống lĩnh đại quân Hà Bắc. Nhưng quan hệ giữa Hàn Cương và Trương Hàm đã xa cách, không ngờ hắn vẫn sẽ ủng hộ Trương Hàm đi Hà Bắc. Nhưng có Vương An Thạch ở đây, Trương Hàm có thể đáp ứng hay không? Quyết tâm triệt để quyết liệt với Vương An Thạch và Lữ Huệ Khanh, Trương Hàm có hay không? Chỉ là sau khi nhìn vẻ mặt của Hàn Cương, trong lòng Trương Hàm đã hiểu ra, nếu Hàn Cương và Trương Hàm còn chưa đạt thành ăn ý, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện chủ trương nhường cho Trương Hàm tuyên phủ hai đường. Vương An Thạch năm đó ủng hộ Lữ Huệ Khanh để tăng bố phản ly tân đảng, hiện giờ lại là bởi vì ủng hộ Lữ Huệ Khanh để cho Trương Hàm cũng nổi lên dị tâm, chúng bạn xa lánh, thiên hạ tân đảng còn có thể chống đỡ mấy ngày. Hàn Giáng và Trương Ngạc thầm giật mình, nhưng không phản đối đề nghị của Hàn Cương. Trước đó có thể ngồi xem hai người Vương An Thạch và ông rể Hàn Cương đánh lôi đài, nhưng hôm nay gặp nhau, sớm đã không còn dư để hai người xem kịch dưới đài. Trong chuyện này, bọn họ hoặc là ủng hộ Hà Cương, hoặc là ủng hộ Vương An Thạch, bất luận ủng hộ ai, đều có nghĩa là không lâu sau trong chính sự đường sẽ có thêm một đồng liêu mới. Hàn Giáng đã sớm hợp tác với Lữ Huệ Khanh ở chính sự đường, Trương Quân cũng không phải không biết con người của Lữ Huệ Khanh, so với người vừa mới đảm nhiệm chức vụ tham gia chính sự đã bắt đầu thi hành thực pháp, đồng thời đem Hàn Giáng ép buộc không có chỗ đứng, vẫn là Trương Hàm mạnh hơn một chút. Bọn họ không trông cậy Trương Hàm có thể như Hàn Cương. Hàn Cương ý về khí học, ngoại trừ một số chức vị có liên quan đến khí học phát triển, hắn cũng không có ý định tranh đoạt quyền hành ở các phương diện khác, nhưng chỉ cần mạnh hơn Lữ Huệ Khanh là được rồi. Vậy Lữ Cát Phủ thì sao? Trương Hợp hỏi. Hàn Cương đề cử Trương Hàm làm chủ soái, Trương Quân rất muốn biết hắn tính xử trí Lữ Huệ Khanh như thế nào, có thể làm trợ thủ cho Trương Tử Hậu, chức vụ chuyển vận phân thi. Hàn Giáng, Trương Quân tất cả đều yên lặng, Hàn Cương muốn Lữ Huệ Khanh tự mình từ chức sao? Ba vị tể phụ trong chính sự đường dùng thời gian rất ngắn đã quyết định phương lược đối với Liêu Quốc tiếp theo. Nếu như không phải bởi vì liên lụy tới đấu đá chính trị trong nước, quyết định này thật ra nên làm ra sớm hơn mới đúng. Hiện tại bọn họ vẫn dự định chờ quân Liêu tấn công trước, sau đó mới làm ra ứng đối. Nếu như chờ người Liêu ở dưới thành Kiên đụng phải đầu rơi máu chảy, Vương Sư lại thuận thế bắt thượng, có thể nhẹ nhàng chiếm lấy trốn cũ của ưu yến, đây là kết quả tốt nhất đối với người Tống. Chính sự đường tạm thời sẽ không công khai quyết định chiến lược của Liêu, sẽ đợi đến sau khi quân Liêu quả thật công kích biên quan, mới có thể đi báo cáo thái hậu, công khai bổ nhiệm của triều đình. Hàn Cương cần thời gian đi quan sát hành động của Lã Huệ Khanh, mà hai người Hàn Giáng và Trương Quân cũng không hy vọng khi người Liêu chưa bắt đầu dùng lực lượng cả nước đột kích, đã thiết lập tuyên phụ ti, thúc đẩy Trương Hàm thượng bị. Nhưng Trương Hàm thân là người trong cuộc, không có khả năng không nghe được tiếng nghị sự trong chính sự đường. Xu mật viện gần như đồng thời nhận được bản tấu Hùng Châu. Nhưng đối với thảo luận ứng đối nhập khẩu quân Liêu như thế nào, bọn họ đều chỉ có thể cực hạn ở phạm chủ quân sự. Thậm chí như Lưu Thiệu Năng bổ nhiệm, cũng bởi vì thẩm quan Tây viện thuộc về chính sự đường, mà vô lực trực tiếp can thiệp, chỉ có thể thông qua cùng bàn bạc với tể phụ chính sự đường để an bài. Đương nhiên Trương Hàm muốn nắm giữ quyền hành càng nặng, cho nên sau khi nghe thấy kết quả nghị định của chính sự đường, tâm cảnh cũng khó tránh khỏi một trận phập phồng. Hàn Cương trước đó chỉ mịt mờ nhắc tới, như vậy không rơi vào thực tế, thậm chí không có hứa hẹn rõ ràng, như thế nào cũng kém sự thật gần như xác định hiện tại. Nếu như hắn ở trên chức tuyên phủ sứ có thể thành công chống đỡ quân Liêu, sau khi trở về khẳng định sẽ thăng nhiệm tể tướng. Không, thật ra trích dẫn tiền lệ của Hàn Giáng, đồng thời kiêm nhiệm hai lộ tuyên phủ, thống lĩnh hai lộ cấm quân bắc địa, không cho Trương Hàm một danh hiệu tể tướng căn bản không thể nào nói nổi. Danh hiệu đồng trung thư môn hạ bình chương sự, chỉ cần tiếp nhận chức vụ tuyên phủ Hà Bắc Hà Đông, tất nhiên lập tức sẽ đội lên đầu, đây chính là tể tướng hàng thật giá thật. Lần đầu tiên của năm nay, Trương Hàm bức thiết chờ mong Liêu quân đến. Chương 145. Thần Khuê Thác Lạc Tiên Nhật Gần, 1. Chương 145. Thần Khuê Thác Lạc Tiên Nhật Gần, 11. Xảy ra chuyện, Hàn Tam muốn đề cử Trương Thất tuyên phủ Hà Bắc Hà Đông. Bọn họ lại cấu kết từ khi nào? Điều này không có khả năng. Tin đồn, bọn họ không phải đã. Lý Cách Phi buông quyển sách trong tay xuống, dùng sức ho khan vài tiếng, thanh âm cách vách lập tức thấp xuống. Thời gian ở trong ô đài, vụ mặt lẻ tẻ cộng lại đã gần 3 năm, Lý Cách Phi đã có thể tự xưng là lão nhân trong ô đài. Có thể bằng vào tư lịch cùng địa vị, đến chèn ép người mới tiến vào. Trong vụ án cùng biến, cho dù Thái Kinh quan hệ thân cận trở thành tội thần phụ nịch, Tô Thức từng thỉnh giáo văn học cũng được coi là nghịch tặc, nhưng bối cảnh Hàn Thị Tương Châu sau lưng Lý Cách Phi, làm cho hắn không giống như Cường Nguyên Minh và Triệu Đình Chi, bị coi là nghịch thần đảng mà lọt vào thanh tẩy. Đồng thời đại thanh tẩy trong ô đài, cũng làm cho hắn thiếu đi rất nhiều người cạnh tranh. Không bao lâu, Lý Cách Phi từ giám sát ngự sử đi lên, trở thành giám sát ngự sử chính thức, lại từ giám sát ngự sử thăng lên làm thị ngự sử trong điện. Tuy rằng bởi vì tư lịch nông cạn mà tăng thêm một nghề, nhưng so với thị ngự sử trong điện chính thức, quyền hành trong tay Lý Cách Phi tuyệt không kém. Nhưng mấy năm gần đây, ngự sử đài trải qua nhiều thái kiếp, nếp sống năm xưa có can đảm khoác lác bị quét sạch sành sanh, ngự sử trong đài càng ngày càng gò bó theo khuôn phép, tất cả đều là con rối tơ lụa trong tay người khác. Trước đó gần một năm, trong triều đình yên tĩnh như nước, nhóm tể phụ có chí cùng duy trì sự ổn định của triều đình, đạn trương của các ngự sử trên cơ bản là nhắm vào quan viên quan phẩm thấp kém xuống tay, sau đó thống kê một chút, chọn người chiếm hơn phân nửa. Công kích đối với trọng thần cũng không phải là không có, nhưng tất cả đều là những việc nhỏ lông gà vỏ tỏi, hoặc là dung nhan không chỉnh tề, hoặc là cử chỉ không nghiêm túc. Trên cơ bản ngay cả tóc của các trọng thần kim tử cũng không động đậy được. Trạng thái như vậy cũng khiến ngự sử đài thành gấu ngủ đông, xúc vật vô hại co lại trong ổ thẳng đến gần đây triều đình lại nổi sóng, ngự sử đài mới rốt cục có một chút sức sống. Khói lửa ở bắc địa chưa nổi lên, triều đình và dân chúng trong kinh thành đều ồn ào náo nhiệt, ô đài vốn không phải nơi yên tĩnh, cho nên không thể không đếm xỉa đến. Mấy vị gián quan cách bên cạnh là phe đảng mới, khác với bên ngoài tranh luận Liêu quân xuôi nam hay không, đề tài các ngự sử nghị luận càng thêm chặt chẽ với triều đình. Nhưng tin tức hai mắt của mấy vị người mới này vẫn không linh thông bằng lão nhân. Lý Cách Phi ho khan vài cái, ngại ầm ĩ chiếm 6-7 phần, mà còn lại 3-4 phần, cũng không muốn mấy vị hậu bối này mất mặt xấu hổ ở ngự sử mà nói, dám nói chỉ là một điều kiện trong đó, hai mắt linh thông hay không, đồng dạng là điều kiện mang tính then chốt. Phong văn tấu sự, phong văn từ đâu mà đến, mới là trọng điểm. So với mấy vị đồng liêu chỉ biết Hàn Cương và Trương Hàm bắt đầu cấu kết, tin tức Lý Cách nhất phải cập nhật một chút mà những ngự sử có kinh nghiệm lâu dài khác, cũng gần như đồng thời thông qua con đường của mình, nhận được tin tức mới nhất. Cái gì? Trương Thất? Trương Xu Mật đi đến phủ Bình Trương. Theo một tiếng bước chân dồn dập trầm trọng tiến vào gian phòng bên cạnh, tiếng kêu sợ hãi theo đó mà lên đã muộn 3 canh giờ. Lý Cách Phi tính toán thời gian một chút, lắc đầu. Căn cơ của mấy người mới nông cạn, ở chuyện này có chứng cứ rõ ràng. Lý Định và Trương Hàm, Lữ Huệ Khanh đều có giao tình, Vương An Thạch mời Trương Hàm, đồng thời mời cả Lý Định. Ngay cả hướng đi của một đài dài cũng không biết, tin tức không khỏi quá bế tắc. Có nhóm người Bình Trương phủ, động tĩnh của Trương Hàm lập tức trở nên khó bề phân biệt. Hàn Cương và Trương Hàm trước giờ luôn giao hảo, từng có lời đồn Hàn Cương là ân nhân cứu mạng của cha Trương Hàm. Hai người trở mặt dường như là sau khi cùng biến, mà gần đây hai người lại đến gần, chỉ là vì Lữ Huệ Khanh và chủ soái Liêu, cùng với thân phận tể tướng do vị trí chủ soái mang đến. Hàn Cương mưu đồ Lữ Huệ Khanh, nhất định phải dựa vào Trương Hàm. Trước khi Trương Hàm rời bỏ Vương An Thạch, Hàn Cương chỉ có thể phản đối chiến tranh, không thể tranh giành vị trí chủ soái Liêu với Lữ Huệ Khanh. Cho dù là ai cũng biết, khí học nhất mạch đều gắn bó trên người Hàn Cương. Tô Tụng chỉ có thể coi là bên ngoài, không thể toàn tâm toàn ý vì khí học. Hơn nữa khi Hàn Cương ra bên ngoài, một mình Tô Tụng ở Su Mật Viện cũng một cây chẳng chống vững nhà. Hiện tại đã không phải là thời điểm 2 năm trước Tống Liêu đại chiến, khi đó, trên dưới triều đình một lòng, chỉ nghĩ đuổi người Liêu ra ngoài. Mà lần này, Hàn Cương một khi ra ngoài, đảng mới trong triều không chừng sau này kéo chân hắn như thế nào. Từ xưa đến nay chưa có kẻ thù chính trị nào ở trung tâm, tướng soái còn có thể lập công ở bên ngoài. Nếu Hàn Cương tự xin ra ngoài chống đỡ, kết cục sẽ chỉ rơi vào danh tiếng anh hùng mất hết, kết quả giống với năm đó Phạm Trọng Yêm đi Thiểm Tây. Cho nên ngay từ đầu, Vương An Thạch và Lữ Huệ Khanh muốn bắt phạt, Hàn Cương liền liên hợp Hàn Giáng, Trương Quân cùng nhau phản đối, tuyệt đối không suy xét đến việc Hà Bắc thể hiện tài hoa của mình nếu lúc ấy hắn tự đề cử mình, muốn mình thay thế Lữ Huệ Khanh, trong ngoài triều đình, bất kể là địch hay ta đều sẽ càng tin tưởng hắn, mà không phải Lữ Huệ Khanh đã có một khoảng thời gian ở Hà Bắc. Mãi đến khi y thành công lôi kéo Trương Hàm, lúc này mới có lời đồn muốn tiến cử Trương Hàm làm hai đường tuyến phủ, thống lĩnh binh mã Hà Bắc Hà Đông, chống đỡ giặc Liêu xâm lấn. Từ khi phản đối khai chiến với Liêu đến khi dốc sức ủng hộ lập tuyên phủ thì cũng không lâu lắm. Chỉ là các ngự sử vẫn chưa thể nói Hàn Cương là trước sau phản bội. Thứ nhất là Hàn Cương còn chưa có bảng biểu, thứ hai là hắn đề cử Trương Hàm làm tuyên phủ sứ là vì phòng ngừa Liêu quân xâm nhập, không phải là do Lã Huệ Khanh xuất binh Liêu cảnh. Mặc dù sau khi trở thành tuyên phủ sứ, có được sự cho phép hành sự tùy tiện, vượt biên Bắc tiến lên cũng không phải là vấn đề. Chỉ là phản kích của Vương An Thạch khiến kế hoạch của Hàn Cương rơi vào khoảng không. Không có Trương Hàm, ý chỉ có thể tiếp tục ngăn cản triều đình xuất binh. Nhưng một khi người Liêu xuôi nam, Lã Huệ Khanh ngăn cản được, sẽ có cơ hội rất lớn lấy được vị trí môn hạ trung thư thượng khuyết nhân kia. Kéo dài hơn 10 năm, cho đến khi Thái hậu Bương Rèm mới tuyên bố kết thúc đảng tranh mới cũ, cùng với chính tranh hai đảng Lữ Phạm lúc lịch khánh, Lý Cách Phi đều hiểu rất sâu, cục diện hôm nay trong triều đang hướng thế bất lưỡng lập phát triển. Tính chất của ngự sử đài, quyết định trong những ngày kế tiếp, tất nhiên phải ở vào đầu sóng ngọn gió. Lý Cách Phi vuốt tròm râu trên cằm, tâm tư do dự bất định. Có người coi loạn cục là tiến thân chi giai, nhưng hắn vẫn là tương đối thích sinh hoạt bình ổn một chút. Cái vũng nước đục này, đến cùng có nên tiếp tục lội xuống hay không? Lần này Trương Tử Hậu đổi họ thật rồi. Tô Tụng mấy chục năm công phu dưỡng khí, cũng không che giấu được ý châm chọc trong lời nói. Tâm tư của Hàn Cương chủ yếu đặt ở khí học, đối với quyền hành sẽ không tranh chấp quá nhiều. Hàn Giáng, Trương Quân sẽ ủng hộ Hàn Cương, cũng chính bởi vì điểm này. Nếu Hàn Cương cái gì cũng muốn tranh một chuyến, trong chính sự đường làm sao có thể hòa hợp êm thấm? Nhưng đối với học thuật, Hàn Cương chưa bao giờ sẽ để cho nửa bước. Trương Hàm vô tâm học thuật, nếu như hắn đại biểu đảng mới ở vị trí tể tướng, triều đình còn có thể ổn định một chút. Nhưng nếu là người như Lữ Huệ Khanh trở lại trên triều đình, tân học khí học lại nổi lên tranh chấp, đó chính là gà chó không yên. Vốn nghe nói Hàn Cương đã thuyết phục Trương Hàm, Tô Tụng cho rằng đại cục đã định, thật không ngờ lại gặp khó khăn chắc trở. Tâm tình Hàn Cương vốn cũng có chút u ám, nhưng nghe được lời của Tô Tụng, lại không khỏi mỉm cười, thanh danh của Thẩm Quát thật sự thối nát. Còn không biết là tình huống gì, chờ hắn gặp qua Gia Nhạc trở về rồi nói sau. Tô Tụng không nhìn ra trên mặt Hàn Cương có bất kỳ dấu hiệu phẫn nộ nào, Ngọc Côn ngươi tin Trương Tử Hậu như vậy. Nói không rõ, chỉ có thể trước nhìn một chút lại nói. Đã là tệ phụ tôn quý, tín nhiệm hai chữ không khỏi quá xa xỉ. Cũng chính là tính cách cao ngạo của Trương Hàm, khiến hắn khinh thường làm một ít chuyện lén lén lút lút. Muốn nói tín nhiệm, Hàn Cương tín nhiệm là tính cách Trương Hàm chứ không phải là người. Tiếp nhận lời mời của Vương An Thạch, Quang Minh chính đại đến phủ Vương An Thạch bái kiến, điều này không hề trái với tính tình của Trương Hàm. Sau này Trương Hàm quyết định thế nào, Hàn Cương cũng chỉ có thể nhìn xem rồi nói sau. Tô Tụng hỏi, nếu Trương Tử Hậu thật sự quay đầu lại thì làm sao bây giờ? Trời sắp mưa, nương phải tái giá. Còn có thể làm sao? Chỉ có thể đi theo hắn thôi. Không có đồng minh Trương Hàm, kế hoạch trước đó của Hàn Cương tự nhiên chỉ có thể hết hiệu lực, nhưng cũng không thể khóc lóc cầu xin hắn chứ. Hàn Cương có thể tin tưởng Tô Tụng, nhưng căn cơ của Tô Tụng trong triều không dày, căn bản không ngăn cản được đảng mới, mà Thái Hậu cũng còn xa mới tin tưởng y ở dưới tình huống như vậy, Hàn Cương không thể yên tâm xuất kinh. Tô Tụng cũng biết vấn đề của mình, có thể tiến vào Su Mật Viện vẫn là kết quả do Hàn Cương thúc đẩy, thở dài một tiếng, quả nhiên là không có biện pháp. Quách Trọng Thông đâu? Hắn có nguyện ý đi Hà Bắc hay không? Hắn đương nhiên muốn đi Hà Bắc cùng người Liêu gặp mặt. Đến đời cháu, nói không chừng còn có thể xuất hiện Quách Hoàng Hậu. Nhưng hắn hiện tại nào dám xem vào? Tô Tụng hỏi, Hàn Cương cũng đã cân nhắc qua, đáng tiếc đều không được. Trùng Ngạc thì không sợ trời không sợ đất, nhưng Hàn Cương lại không dám để cho Trùng Ngạc đi Hà Bắc. Ông ta ở trong quân Hà Bắc vốn không có uy tín, không có cơ sở từ bậc cha chú bắt đầu đặt ra. Với tính cách của Trùng Ngạc, rất khó nắm giữ tốt cấm quân Hà Bắc xa lạ, không chừng sẽ gây ra chuyện cho ông ta. Ngọc Côn, ngươi có nắm chắc hay không? Trước đó Lữ Huệ Khanh viết thư cho Ngọc Côn ngươi. Tô Tụng nhìn Hàn Cương, trước đây từng có không ít ví dụ giống nhau, Hàn Cương làm việc luôn lưu lại một hậu thủ. Hiện tại y nhìn khẩu khí của Hàn Cương, tựa hồ cũng có chuẩn bị. Nếu lần này không phải giết quân bị thất, chỉ là tuần tốt bình thường, Lữ Cát Phủ khẳng định sẽ túi đầu. Nhưng bối cảnh của quân bị thất quá sâu, không phải quân Liêu bình thường. Nếu như phái vào cảnh nội Đại Tống bị tiêu diệt, hậu trường của bọn họ không còn lời nào để nói, đánh trận sao có thể không chết người? Trước đó Tống Liêu giao chiến, số lượng bị thất quân bị tiêu diệt cũng không ít. Nhưng lần này là bị giết ở cảnh nội Liêu quốc, tính chất hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa về thời gian, cũng làm cho vị Ngụy Đế vừa mới đăng cơ kia không xuống đài được. Không thể không nói năng lực của Liêu Thiệu có thể thật sự lớn, vận khí của Lữ Huệ Khanh cũng tốt, làm sao có thể cho hắn đụng phải một đội quân phòng ra ở biên cảnh? Chỉ là ba người, liền hơi mào loạn hai nước. Tô Tụng lắc đầu cảm thán, chẳng qua là ăn nhịp với nhau mà thôi. Cái đĩa vỡ nát, dùng keo dán không nổi. Sau khi hiệp ước Trừ Huyền vỡ tan, hiệp ước mới chẳng qua là theo thói quen ký kết. Người có kiến thức đều biết, hơn 70 năm hòa bình trôi qua, đã một đi không trở lại. Chiến tranh mặc dù không phải hiện tại, cũng sẽ là ở tương lai không lâu. Chương 146. Thần Khuê Thác Lạc Thiên Nhật Gần 2. Chương 146. Thần Khuê Thác Lạc Thiên Nhật Gần 2. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Hàn Cương nói, Trương Tử Hậu đến nhạc phủ, chưa biết chừng sẽ có kết quả gì, có lẽ còn tốt hơn so với suy nghĩ của chúng ta. Nếu Trương Tử Hậu thật sự vô ý, thì không nên đi đến phủ lệnh nhạc, ít nhất trước khi đi nên phái người tới nói một tiếng. Tới cửa là tới cửa, mua bán không nhất định có thể thành. Hàn Cương nói, hai con kêu giá, người trả giá cao được, đây là mua đồng à? Tô Tụng hừ một tiếng, thật sự như thế, ngược lại có thể nói là đồ xu. Hàn Cương thất thanh mà cười, Tô Tụng họ Cách Đôn Hậu khi miệng khắc độc lên, cũng không thua người chút nào. Mua bán lẻ là từ quốc gia ban đầu kéo dài đến nay, đối tiểu, giấm, ao, khu chợ, cửa ra các loại thuế, do quan phủ tính toán tuyển dụng số lượng tuyển người tiếp nhận, là vì mua chuộc. Mà trong quá trình mua bán bình thường sẽ có hai nhà hoặc nhiều nhà cạnh tranh, bình thường người trả giá cao sẽ được. Trương Hàm trước tiên nhận được lời hứa của Tể tướng Tấn Thân từ Hàn Cương, quay đầu lại cầm báo giá của Hàn Cương đi tới chỗ Vương An Thạch. Nhìn thấy Hàn Cương báo giá, Vương An Thạch làm sao dám không lấy ra chút lợi ích đến trấn an Trương Hàm. Nhưng cách làm như vậy, quả thực không khác gì mua vô địch thanh xuất thân từ lớp quân đội, được xưng là xích xu xích lão, mà trước tiên phụ họa Vương An Thạch mà có thể bài tướng, sau lại tấu xin hủy bỏ chế độ đặt ba ti điều lệ ti, cái gọi là được cá mà quên toàn thân Trần Thăng Chi được xưng là thuyền tướng, thêm một cái đầu mối chương lệ, có thể nói là chân vạc mà đứng. Nhưng Ngọc Côn, Tô Tụng giảm âm điệu lại, không cần sốt ruột. Tuổi của Lệnh Nhạc và Tụng tầm thường, đã già rồi. Hai người họ Lữ, Trưng cũng không phải mới đến gần, tuổi xế chiều không xa, ngươi lại thanh xuân vừa đủ, không cần nóng lòng tranh giành thời ngắn. Lời tâm huyết của Tử Du Minh, Hàn Cương tất ghi nhớ trong lòng. Chỉ là bởi vì Lệnh Nhạc, Tô Tụng hỏi. Trong mắt người ngoài, Hàn Cương mới ngoài 30 đích xác có rất nhiều thời gian, hiện tại vẫn là thời điểm căn cơ, lại có 1-20 năm thời gian, khí học căn cơ đã cố định, toàn bộ thế cục triều đình đều ở trong ảnh hưởng của hắn, khi đó còn có chuyện gì của đảng mới. Hàn Cương bản cũng nghĩ như vậy, cho nên dù là ở Du Mật Viện hay chính sự đường, hắn cũng không có quá nhiều hành vi tranh quyền đoạt lợi. Đáng tiếc Vương An Thạch cũng hiểu được đạo lý này, luôn muốn ngăn chặn sự phát triển của khí học, còn kiệt lực bồi dưỡng người nối nghiệp Lữ Huệ Khanh, cố gắng không để Hàn Cương hòa khí học ra mặt, không bằng trực tiếp trình vào trong cung, xin Thái Hậu quyết định. Hàn Cương lắc đầu, biên địa bất ổn, dù sao cũng phải có người trấn thủ Hà Bắc. Trương Tử Hậu không muốn đi, chỉ có Lữ Cát Phủ. Nếu thật sự không tìm được người, mời Thái Hậu cũng không có cách nào. Tô Tụng thở dài một hơi, Hàn Cương không muốn mượn lực lượng của Thái Hậu, từ chuyện hắn đề xuất đề cử Tể phụ là có thể thấy được. Nếu không dễ dàng có thể trở lại hai phủ, không cần phiền phức như vậy. Hai người đang nói chuyện thì một người bạn vội vàng đi đến, nhẹ giọng nói vài câu bên tai Hàn Cương. Hàn Cương nhíu mày, nói với Tô Tụng, Trương Tử Hậu ra rồi. Thật đúng là nhanh quá. Tô Tụng kinh ngạc, hỏi, là tan rã trong không vui? Hàn Cương cười nói, chuyện này không thể nghe ngóng được. Ngọc Côn ngươi cảm thấy sẽ là tình huống nào? Hàn Cương suy nghĩ, hướng chỗ tốt chờ mong, hướng chỗ xấu chuẩn bị. Tô Tụng nghe vậy, cười ha ha, đúng là phải chuẩn bị cho chỗ xấu, nếu không hắn và Tô Tụng cùng nhau bàn bạc làm gì? Hàn Cương cho Trương Hàm cơ hội làm tể tướng, nhưng quyền lực trong tay tể tướng không phải đến từ một danh hiệu đồng trung thư môn hạ bình chương sự. Ví dụ tham chi chính sự áp đảo tể tướng nhiều không kể xiết, tể tướng căn cơ không vững rất dễ dàng bị tước đoạt. Gật lưng rời khỏi đảng mới mình tắm dễ, tựa như cá rời khỏi nước. Tên tuổi đồng trung thư môn hạ bình chương sự tuy tốt, cũng phải có thực quyền trong tay mới có thể xem như có ý nghĩa. Nếu lên thuyền hải tặc của Hàn Cương, được rồi, là sau khi được Hàn Cương ủng hộ, đảng mới lập thân, là theo mình phân liệt ra hay là triệt để vứt bỏ mình, trong lòng Trương Hàm buồn không có khả năng không có nghi ngờ. Huống hồ Hàn Cương từng đề cập tới một chút ý nghĩ, cũng khẳng định làm cho Trương Hàm sinh lòng sợ hãi. Dù sao ý nghĩ của Hàn Cương không phải quyền thân đơn giản, hay là Văn Ngạn Bác nói cùng thiên tử thống trị thiên hạ, đã có thể nói là nghịch. Trương Hàm đang yên đang lành, cũng không có lý do đi bước lên phong hiểm. Tin tức lúc đầu cũng nói, Lý Định Đồng bị kéo đi, tựa hồ là tiếp khách. Vương An Thạch làm vậy có ý uy hiếp, nhưng nếu Lý Định xuất hiện với bộ mặt của bạn cũ, mà không phải là thân phận ngự sử trung thừa xuất hiện, tâm lý phản nghịch của Trương Hàm không nhất định sẽ bị khơi mào, nhưng nhất định sẽ suy nghĩ thật kỹ lựa chọn như thế nào. Xem ra Ngọc Côn đã tính trước. Tô Tụng cười nói, nếu biến thành kết quả xấu, tính phá hỏng chuyện tốt của Lệnh Nhạc như thế nào? Khoe miệng Hàn Cương hơi vểnh lên. Tô Tụng đoán đích xác không sai, nếu như Trương Hàm thật sự có chỗ lặp lại, lại muốn tranh chấp với Vương An Thạch, Lữ Huệ Khanh, đích thật là khó khăn, nhưng chuyện kéo chân người khác, làm vẫn đơn giản một chút. Ngay từ đầu Hàn Cương đã có dự định như vậy, nhưng chưa từng tính toán biến số Trương Hàm này là của mình. Hàn Cương mời Tô Tụng, oán giận cũng chỉ là bổ sung, thời gian của bọn họ không nhiều đến mức có thể lãng phí trong oán giận. Nhu tưởng như không thể nào, nhưng tốt xấu gì cũng có chút chuẩn bị. Hàn Cương đứng thẳng người lên, bên Trương Tử Hậu chỉ có thể chờ tin tức, Lữ Cát Phủ bên kia đã muốn lập công, vậy cứ để cho hắn tiếp tục trông chừng Hà Bắc, về phần gia nhạc, không muốn qua Thái Bình viết tử, vậy thì như ý của hắn là được. Phía trước quá mức coi trọng cục diện hòa bình yên ổn trong triều đình, luôn muốn làm đến đấu mà không phá, kéo Trương Hàm tới, cũng là muốn để Vương An Thạch và Lã Huệ Khanh biết khó mà lui. Hiện tại đem mục tiêu hạ thấp một chút, trước mắt thật ra vẫn là trời cao biển rộng. Tiễn hai vị khách nhân đi rồi, Vương An Thạch thở dài một tiếng, may mà có Lý Tư Thâm. May mắn Trương Hàm không hoàn toàn bị mê hoặc, cũng may mắn mời một vị khách khác tiếp khách. Đại nhân, đại phụ tiễn khách đến đầu hẻm Vương Bàng trở về. Đưa đi rồi. Đã đi rồi. Vương Bàng trên mặt ưu sắc khó nén, nói, có cần cùng Ngọc Côn bàn bạc một chút hay không?
Nói chuyện thế nào?
Sắc mặt Vương An Thạch lập tức trầm xuống, có thái hậu làm chỗ dựa cho hắn, hắn chưa từng nguyện ý nói chuyện đàng hoàng. Ra tay lôi kéo Trương Hàm, điều này tương đương với việc chạm phải vảy ngược của Vương An Thạch. Sau khi tằng bố sự kết thúc, Vương An Thạch không cho phép có người phản bội, mà cố ý dụ dỗ Trương Hàm rời bỏ, hành vi của Hàn Cương làm sao có thể không khiến Vương An Thạch giận dữ? Vốn chỉ là tranh giành quốc sự, hắn không muốn Lữ Cát Phủ hồi triều thì thôi, lén lút làm gì, đây há là chính nhân gây nên. Vương An Thạch giọng điệu kích động, Vương Bàng cau chặt mày. Bộ dáng của phụ thân hắn như vậy, kỳ thực rất hiếm thấy, nhìn ra được vô cùng đau lòng. Phụ thân nhà mình thưởng thức mọi rẻ, Vương Bàng bị rõ hơn ai hết. Chính vì thưởng thức như vậy, Vương An Thạch tuyệt đối sẽ không lưu tình với Hàn Cương. Vương Bàng tuy tài trí không cao, nhưng đứng gần, cũng thấy rõ ràng hơn người khác, tranh đấu giữa Vương An Thạch và Hàn Cương trở nên kịch liệt như thế nào, tranh đấu đảng phái cũng từng bước chuyển biến xấu như vậy. Tiếp tục như vậy, sẽ lại là thông gia trở thành kẻ thù. Vương An Thạch không để ý tới con trai, đi thẳng vào thư phòng của mình. Ở trước bàn làm việc, nhìn chằm chằm ánh nến trầm trầm suy tư. Tuy Trương Hàm đã kéo lại được, nhưng nhìn ra được bản tâm hắn vẫn do dự không quyết. Mà ngày sau có thể trở thành người đứng đầu Tân Đảng chỉ có Lữ Huệ Khanh, Trương Hàm cả đời hơn phân nửa đều sẽ ở dưới cái bóng của Lữ Huệ Khanh. Với tính tình của Trương Hàm, hắn khẳng định là không cam lòng. Nhưng rơi vào thế bất lợi của Hàn Cương bên kia càng rõ ràng hơn, Trương Hàm tuy nhất thời động tâm, nhưng hiển nhiên cũng có nghi ngờ, nếu không với quyết đoán của hắn, không đến mức lưỡng lự. Nếu là ở năm đó, trực tiếp liền đem hắn như từng trải, thần quát tiền lệ xử trí, cho dù Trương Hàm bây giờ là su mật sứ, nhưng sau đó trước phụ họa Tân Pháp, sau khi đắc tướng lại phản giáo một kích Trần Thăng Chi, đồng dạng bị đuổi ra kinh thành. Nếu còn có quyền bính năm đó, đi một chương bảy lại tính là cái gì? Nhưng bây giờ lại tuyệt đối không thể. Nếu Trương Hàm thật sự rời bỏ, đả kích đối với đảng mới quá lớn, đã là chịu không nổi. Nhưng cuối cùng vẫn hồi, cộng thêm Hà Bắc bên kia trời theo ý nguyện, hết thảy cuối cùng khôi phục bình thường. Vương An Thạch rất là may mắn. Cục diện vốn có lẽ sẽ đúng như lời Hàn Cương nói, không ngờ còn có một ngày xoay chuyển tình thế, Lữ Huệ Khanh trước đó an bài một phút bút, lại ném ra quân phòng hở. Hiện tại tình huống có biến, cho dù Thái Hậu có nghiêng về phía Hàn Cương, có thể áp chế tất cả người phản đối trên triều đình, nhưng Liêu Quân cũng sẽ không nghe Thái Hậu. Liêu Quân cấu quan, lại có ai có thể đi trấn thủ biên quan? Hàn Cương sao? Nếu có thể đánh bại chủ lực của nhánh người Liêu này trú đóng trên Nam Kinh đạo, không chỉ có thể dao động đến căn cơ thống trị của Ngụy Đế gia Luật Tất Tân kia, U Yến cũng quyết không phải là mộng tưởng. Nếu như hoàn thành kế hoạch lúc trước trong tay mình, ngày sau cũng có thể thản nhiên đi gặp Hy Tông hoàng đế, nói lại Trương Thất. Lúc Lý Định về đến nhà, Đường Đệ ở cùng đi lên đón. Lý Định hơi nhíu mày, biết là huynh đệ hỏi, nhất định là có người ủy thác hắn tìm hiểu tin tức, nhưng Lý Định đối với tộc nhân luôn luôn thân thiết, không quen nghiêm mặt cự tuyệt. Y thì thuận miệng đáp lại, tâm tư Trương Tử Hậu vốn kiên định, lời đầu nhập chỉ là tin đồn mà thôi. Chuyện Trương Hàm âm tư, Lý Định cũng không có ý định tiết lộ nửa câu với bên ngoài. Người khác đoán thế nào, là chuyện của người khác, hắn cũng không có ý định làm tiểu nhân khua môi múa mép. Vương An Thạch vì muốn kéo Trương Hàm về, cho ý chỗ tốt không nhỏ, thậm chí còn muốn tiến vào chính sự đường làm tể tướng trước Lữ Huệ Khanh một bước. Vương An Thạch lấy thân phận Bình Trương đi đề cử, lấy điều kiện mình chí sĩ làm trao đổi, không lo Thái Hậu không đồng ý Hàn Cương nếu ngăn cản Trương Hàm làm tướng, nhất thời chính là tử địch của hắn. Hơn nữa chuyện đề cử tể phụ là do Hàn Cương phát minh, nếu như đình đề tể tướng, có Vương An Thạch dẫn dắt đám người Tân Đảng đồng thời tiến cử, Trương Hàm tất nhiên trúng tuyển. Lữ Huệ Khanh trở về, vẫn là bắt đầu từ su mật sứ trước. Nhưng mà Lữ Huệ Khanh bây giờ ở bên ngoài, mục tiêu đầu tiên vẫn là hồi triều, sau này làm sao chuyển đến vị trí tể tướng, đó là chuyện khác. Hơn nữa đến địa vị tương đương, quyền lực cao thấp trên tay, chủ yếu vẫn phải xem môn nhân trong cặp, điểm này, Trương Tiêu Viễn bố như Lữ Huệ Khanh. Lý Định thu dọn một chút, chuẩn bị rửa mặt đi ngủ, nhưng chưa đến nửa khắc đồng hồ, đã bị người gọi dậy. Quan nhận chỉ đến báo tin lo lắng mang theo hoảng sợ, trung thừa, Liêu Quân khấu con rồi. Chương 147. Thần Khuê Thác Lạc Tiên Nhật Gần. Chương 147. Thần Khuê Thác Lạc Tiên Nhật Gần. 13. Hôm nay Hàn Cương áp ban tại Văn Đức Điện. Triều thần không thực hiện mới tham gia Văn Đức Triều, bình thường do một thành viên tể phụ áp ban, mà thiên tử hoặc thái hậu sẽ không trình diện. Chờ đồng quán đi ra truyền lời thái hậu hôm nay không nhìn triều, sau khi Hàn Cương dẫn theo quần thần tham viếng ngự tọa, liền bị mấy vị triều thần tự cảm thấy mình có tiếng nói vây quanh. Quan trưởng đại tống tuy rằng thiếu thốn nhiều quan chức, nhưng chủ yếu vẫn là chỉ tiểu sứ thần và tuyển người hạ phẩm, tình huống triều thần hầu biên tiên rất ít. Triều thần không có chức trách thực sự, trên cơ bản không phải cung quan sứ, chính là hoàng thân quốc thích. Số lượng ba ty khai phủ nghi đồng cộng lại so với hai phủ cộng lại còn nhiều hơn. Mà các quan lớn trong các võ thần như tiết độ sứ, quan sát sứ, cũng cơ bản đều ở đây. Triều thần có thể vây quanh Hàn Cương, trên cơ bản không phải là người có tư cách đến mức có thể cầm phiếu ăn trưởng kỳ trong cung, thì chính là ngoại thích có quan hệ với Hàn Cương. Về phần những tôn thất có quốc vương, quân vương vị, ngược lại là một đám tránh còn không kịp, quân quốc sự bọn họ tuyệt không dám xem vào. Tin tức Liêu Quân khấu quan đã truyền khắp triều đình, đương nhiên khiến mỗi người đều lo lắng. Trước đó hô đánh mạch câu, thanh âm đánh chiếm Tích Tân phủ trong triều đình không nhỏ hơn bên ngoài chút nào, nhưng khi Liêu sư binh lâm thành hạ, kích động còn chiếm đại đa số. Sứ tiết khấu quan không quan trọng, chỉ cần triều đình không thừa nhận thân phận gia luật Tất Tân, sẽ không thừa nhận sứ tiết hắn phái ra. Liêu Vương vì việc này rời điệp chất vấn, trên biên cảnh cũng sẽ từ chối ngoài cửa, bọn họ không vào được đóng cửa một bước. Nhưng đại quân khấu quan thì khác. Tuy rằng trong cấp báo của Hồng Châu, người Liêu vẫn chỉ là đại quân xuôi nam, chất vấn quan quân vì vượt biên đánh chết, nhưng đại quân dừng bình giới, một lời không hợp, chẳng lẽ sẽ dẹp đường hồi phủ hay sao? Nhưng từ chuyện này mà xem, tính tình người Liêu đã rất thu liễm, đổi lại là trước kia, khẳng định là mặc kệ 3720, trực tiếp giết tướng tới. Làm mấy chục mạng người, đến tế tự vong hồn. Hiện tại hiểu được tiên lễ hậu binh. Lý Cách Phi, người hầu ngự xử lý hành trong điện cũng ở trên điện, vừa vặn nghe thấy Hàn Cương đang nói chuyện với người vây quanh mình, một chút chuyện nhỏ, không cần kinh hoàng. Người nói chuyện với Hàng Cương, Lý Cách Phi biết, là cháu Tào Hấn của Tào Thái Hoàng thị ngự sử trong điện có chức vụ chỉnh đốn triều nghi, đối tượng buộc tội tiềm ẩn không thể không biết, nhưng bên cạnh có người chen vào nói, lời của Tào Hấn nghe có chút mơ hồ, Đức Quang có thể nghe ra vẫn là đang nói chuyện Liêu. Tính tình Hàn Tham chính tốt ta. Bên người truyền đến một trận cười khẽ vui sướng khi người gặp họa đồng Liêu trong đài giễu cợt, Lý Cách Phi như không nghe thấy. Triều thần tin tức linh thông, ai lại tự tìm không thoải mái vào lúc này. Hiện giờ vây quanh đều là thực vụ không rõ ràng, đối với tin tức trong cung tuy là linh thông một chút, nhưng hiểu biết đối với triều cục biến hóa lại kém xa triều thần tham gia nội triều ở Thủy Cung Điện, sinh ra phạm vào kiêng kỵ của Hàn Cương. Mà Hàn Cương trả lời, Lý Cách Phi nghe rất rõ ràng. Thanh âm Tham Chi chính sự trầm thấp lại rõ ràng vô cùng, ở lúc hắn nói chuyện, cũng không ai dám xen vào. Thứ nhất, người Liêu chưa tới tấn công, chẳng qua là hơn vạn kỵ binh đóng quân cách biên giới gần một chút. Thứ hai, dù là đánh tới, trong biên châu cũng còn có tinh binh tướng mạnh ngăn cản, thế cục trong nước hơn xa 2 năm trước, ta biết chư quân lo lắng quốc sự, bất quá có thể yên tâm, chớ lo lắng. Nhưng biên cảnh chiến loạn, sinh dân tất gặp tai kiếp, sĩ nông công thương, bất luận cái nào cũng phải chịu khổ. Sĩ nông công thương. Lý Cách Phi trong lòng hừ lạnh một tiếng, y biết, điều Tào Hấn muốn hỏi nhất định là vấn đề giao tiếp giữa biên cảnh Tống Liêu. Hoàng thân quý thích trong kinh thành đã bỏ ra không ít chi phí trong đó. Nhưng vào thời điểm này, nếu như Lê dân biên châu thật sự chịu nỗi khổ chiến loạn, triều đình sao có thể bỏ mặc? Tự nhiên phải cứu tế. Không cần tận mắt nhìn, Lý Cách Phi cũng có thể tưởng tượng ra được, khuôn mặt tròn 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 kia hiện tại sẽ là một bức tranh khổ sở gì. Ở quận Hà Bắc có không ít quý tộc kinh sư làm ăn, tuy Hàn Cương đã nói rõ ngày sau sẽ bồi thường tổn thất cho triều đình, nhưng lấy Tào gia làm đại biểu, các hoàng thân ngoại thích ở Bắc Địa có lợi ích càng hy vọng Hàn Cương có thể đứng ra ngăn cản chiến tranh. Hàn Cương cũng khẳng định không hy vọng đánh nhau, nhưng hiện tại hắn cũng không dám đáp ứng thỉnh cầu của Tào Hấn, ngay cả một chút ám chỉ cũng không có. Lý Cách Phi lắc đầu, có thể thấy được Hàn Cương gặp phải cục diện không ổn cỡ nào. Tham chính, Tào Hấn vẫn đang cố thuyết phục Hàn Cương lại nhại, nếu có thể miễn trừ binh qua, cũng không cần cứu tế. Chẳng là triều đình muốn đánh sao? Hàn Cương tựa hồ có chút tức giận, thanh âm phản bác nghiêm khắc hơn rất nhiều. Muốn tranh chiến tranh, phải dẹp yên sự phẫn nộ của người Liêu. Muốn dẹp yên sự phẫn nộ của người Liêu, phải giải thích cho ba người chết kia một câu trả lời. Có lẽ toàn bộ sự việc quả nhiên là Lữ Huệ Khanh sai khiến sau lưng, nhưng bất kể như thế nào triều đình cũng không có khả năng đáp ứng cho bọn họ một câu trả lời. Dựa theo Hùng Châu thượng tấu, tất cả trách nhiệm đều là ở phía người Liêu, mặc dù đây hơn phân nửa là thủ bút của Lữ Huệ Khanh, nhưng cho dù là Hàn Cương cũng không thể vạch trần, hơn nữa cũng không nhất định có thể vạch trần. Trong danh sách cấm quân Hà Bắc, chỉ có tên mà không tra ra được tỷ lệ người này nhiều nhất là 3-4 phần, ít cũng có 2 phần, từ nơi này tùy tiện chọn ra 2 người, nói là bị Liêu quân vượt giới giết chết, trực tiếp có thể qua loa tắc trách. Nếu muốn đem sự tình làm viên mãn, tùy tiện giết 2 người, lại thay quần áo, vậy thì ngay cả nhân chứng vật chứng cũng có. Hàn Cương còn có thể làm thế nào? Chẳng lẽ để Lưu Thuấn Khanh đi tra rõ? Cho dù là ai cũng biết, nếu như trên triều đình là hai đảng phân lập, thật hay giả, chỉ nhìn thực lực hai bên. Lã Huệ Khanh tùy tiện làm bậy như thế, nhưng Trương Hàm lại ngã trở về. Địa vị của Hàn Cương trên triều đình đã tràn ngập nguy cơ, hắn có thể thắng được đảng mới sao? Lý Cách Phi rất xem trọng Hàn Cương, dù sao cũng có Thái Hậu ở đây. Nếu Hàn Cương và Trương Hàm dắt tay nhau, có thể ép Lã Huệ Khanh về kinh, để Vương An Thạch cũng không thể tiếp tục can thiệp triều chính. Nhưng hiện tại Trương Hàm lại quay về, Hàn Cương thế đơn lực bạc tất nhiên sẽ mượn lực lượng của Thái Hậu. Nhưng hiệp đầu tiên trước mắt, Hàn Cương lại phải lui một bước trước. Nhìn Hàn Cương, Lý Cách Phi thầm than trong lòng, chỉ có thể trách bản thân Hàn Cương không nhìn đúng người. Trương Hàm trở về nhanh như vậy, quả thực nằm ngoài dự đoán của mọi người. Nhưng Vương An Thạch và Trương Hàm mà Lý Định thuyết phục như thế nào cũng khiến người ta cảm thấy tò mò. Có thể ngồi vào vị trí của Trương Hàm, hơn nữa còn dựa vào công lao và tài năng mà không phải là thiên tử thưởng thức, một điều chắc chắn là có tâm trí kiên định. Chỉ là tính cách Lý Định nghiêm trọng, gián quan môn luôn luôn sợ bà phần. Quan hệ của Lý Cách Phi với y cũng không tốt đến mức có thể bàn luận riêng tư cá nhân, không tiện tìm hiểu rốt cuộc là tình huống gì. Trên triều đình sắp nổi gió, không phải gió bình thường, mà là bão có thể giết người. Nhìn kỹ kết quả Hàn Cương nhất phái, nhưng Lý Cách Phi tin chắc trước khi hắn thắng lợi, trên triều đình tất có một phen dung chuyển lớn. Có phải nên tìm một cơ hội rời khỏi ngự sử đài hay không? Lý Cách Phi nghĩ. Lúc Hàn Cương đi tới cung Thủy Cung, vì chuyện phương Bắc, đã thảo luận với Thái Hậu và các trọng thần một đoạn thời gian rất dài. Nhưng bởi vì chủ trương của Tô Tụng, cùng với sự kiên trì của Thái Hậu, vẫn luôn kéo dài không cho ra kết luận. Nhìn thấy Hàn Cương tới, Thái Hậu đã có chủ kiến. Đợi sau khi hắn thăm viếng, liền ở trên điện phủ thở dài, tham chính ngươi nói một chút, bất quá là 3 người, làm sao sẽ đi đến nông nỗi này? Nếu không phải thế cục hiện giờ, giết 30 người Bắc Lỗ, 300 người cũng không sao. Lữ gia hỏi, 2 năm trước thủ cấp Bắc Lỗ lấy không ít, cũng không thiếu quân bị thất và phân quân. Nhưng Bắc Lỗ hôm nay sớm có dự mưu, có cớ sẽ đến, không có cớ cũng đến, không cho đủ tiền tuổi, bọn họ làm sao cam tâm? Tế tệ. Người Liêu sẽ bởi vì tiền cống mà xâm nhập phía Nam, đây là lý do được công nhận trên triều đình. Hàn Cương từng báo cho Vương An Thạch, Trương Hàm, Tô Tụng biết lý do, không thể nào lấy được trên triều đình. Không có chứng cứ rõ ràng, toàn bộ dựa vào lời nói phiến diện của Hàn Cương. Hắn có thể ngầm để Vương An Thạch, Trương Hàm tin tưởng, nhưng không cách nào chống đỡ được chính địch công khai bác bỏ. Khi hỏi ý kiến của Thái Hậu với Hàn Cương, Hàn Cương không lấy vàng bạc của Nhật Bản đi bác bỏ lời Lữ gia hỏi, bất luận Bắc Lỗ có cử bình xuôi Nam hay không, cũng bất luận là nguyên nhân gì, Thiểm Tây, Hà Đông, quan trọng nhất là biên châu của Hà Bắc, phải chuẩn bị thật tốt để nên địch, Tam quân, Lương Hảo, quân giới, tuyệt đối không thể có nửa điểm sai sót. Trước đây Vương An Thạch và Trương Hàm đã lặp đi lặp lại ý kiến giống nhau, nhưng vẫn luôn do dự với Thái Hậu, nhưng Hàn Cương vừa nói như vậy, nàng lập tức gật đầu. Tham chính nói có lý. Ý chư vị khanh gia thế nào? Một tràng tiếng đáp lại, thần không dị nghị. Hàn Cương cũng không muốn mượn lực lượng của Thái Hậu. hắn vẫn muốn duy trì sự cân bằng trong triều, là hệ thống quan liêu có thể bài trừ hoàng quyền ra bên ngoài, mà không phải muốn trở thành một quyền thần được hậu sủng tín ngưỡng mà khống chế triều đình. Mặc dù như vậy cũng không kém, nhưng đợi sau khi thái hậu qua đời, bất luận là hoàng đế nào, trên triều đình tất có một phen khó khăn chắc trở, thậm chí sẽ liên lụy toàn bộ khí học. Cho dù là hiện tại, hắn cũng sẽ tận lực tránh mượn quá nhiều, ít nhất sẽ không mượn dùng thái hậu lực để áp chế chính địch trong chuyện quan trọng của quân quốc. Không phải là chuyện quốc sự làm trọng, cũng không phải huynh đệ bất hòa với tường mà ngự hắn bên ngoài, chỉ là hắn biết nên làm như vậy mới có lợi cho mình. Vậy Hà Bắc cần chuẩn bị như thế nào? Hướng thái hậu lại hỏi Hàn Cương. Cấm quân Hà Bắc cơ hồ đều có kinh nghiệm đối địch, hơn nữa trong 2 năm còn trải qua tăng cường, tuyệt không thua người Liêu. Lương Mạt 2 năm nay không ngừng tiến hành bổ sung, dựa theo tháng 11 tuổi, tấu chương Hà Bắc chuyển vận cùng thường bình nhị ti, ưng có lương thực tồn trên 1 năm. Về phương diện quân tư thì có thể hỏi Xu Mật viện. Tô Xu Mật. Hướng thái hậu nhảy qua Trương Hàm, chỉ Tô Tụng trả lời. Trương Hàm trầm mặt, nhìn Tô Tụng ra khỏi lớp đáp lời, Hà Bắc binh lương đủ, vậy hạ có thể không lo. Các quân cố của các châu ở Hà Bắc, năm trước vừa mới trải qua kiểm nghiệm, giáp trụ, cung nỏ, đao thương, mũi tên đều như số, đủ để chống đỡ. Mà ở trong danh sách quân mã tổng cộng hơn 8 vạn 3 ngàn con, cũng như đếm số lượng sách nghiệp tạo. Hỏa pháo đâu? Hỏa pháo do Hỏa khí cục sản xuất, đã vận chuyển đến 130 khẩu lựu pháo hạng nặng ở Hà Bắc, hổ ngồi pháo 2880 khẩu, đạn pháo cỡ nhỏ hơn 10 vạn phát, các loại thuốc nổ bao 20 vạn khẩu. Nói tới đây, Hàn Cương dừng lại một chút. Quốc lực đại tống thâm hậu đến mức nào? Xem sản lượng pháo trong 1 năm này là đủ rồi, đây còn chưa phải là toàn lực của quân khí giám. Nếu như tới lúc cần thiết, chỉ cần điều động nhân viên từ trong quân khí giám, cục hỏa khí có thể nhanh chóng mở rộng, dưới tình huống đảm bảo chất lượng sản lượng sẽ tăng gấp bội, lựu pháo có thể làm được một ngày một khẩu pháo phòng thành 6 tấc hoặc là pháo giã chiến 4 tấc, hổ ngốc pháo một ngày 20 khẩu. Ở thời đại này, thế giới này, không có bất kỳ một quốc gia nào có thể chống lại sản xuất của đại tống, thậm chí tiếp cận cũng không làm được. Chỉ là bởi vì uy lực không kém nỏ Tam Châu, bảo trì và sử dụng càng thêm đơn giản, khiến pháo ở trong quân được hoan nghênh rộng rãi. Không chỉ một gã biên thần, thượng thư yêu cầu triều đình cùng sớm trang bị hỏa pháo cho bọn họ, trong đó đã có văn thần, cũng có võ tướng. Sản lượng bây giờ vẫn xa xa không thể thỏa mãn tất cả nhu cầu. Đúng vậy, xa xa không đủ. Nhưng mà Hà Bắc có quyền ưu tiên, Châu Hà Đông là không cần lo lắng, võ bị luôn là dư giả có thừa. Chỉ cần vận dụng thỏa đáng, thành trì Hà Bắc sẽ bị quân Liêu công phá. Hàn Cương bổ sung, có tham chính, ta yên tâm. Thái hậu nói, lại thêm 1-2 tháng nữa, hồ nước sông Hà Bắc bị giã đông, phòng tuyến ngàn dặm pha lăng khôi phục tác dụng, khi đó uy hiếp của người Liêu cũng chỉ còn lại 1-2 phần. Chỉ cần có thể giữ vững được một khoảng thời gian, quân Liêu sẽ không thể không lui. Đạo lý này nàng cũng hiểu. Nếu Bắc Lỗ sắp xâm lược phía Nam, theo cố sự Hà Bắc quyền quý nhất. Bồ Tông Mạnh đứng ở phía dưới bất ngờ đứng dậy, thần xin bệ hạ bố trí trước tuyên phủ ở Hà Bắc, thống ngự chư quân, trấn phủ đường, chuẩn bị người Liêu. Chúng thần trong điện đều liếc mắt. Vương An Thạch cũng biến sắc. Bồ Tông Mạnh nhảy ra thật sự quá biết chọn thời điểm. Cần gì tuyên phủ sứ? Tô Tụng lập tức ra khỏi lớp nói, cùng chế sứ là được. Bắc Lỗ vào khấu Hà Đông, cũng chỉ là thiết lập chế sứ chống cự, bây giờ Bắc Lỗ còn ở ngoài biên giới, chế chí sứ đã dư giả. Bắc Lỗ đã là tên đã lên dây, chiến sự cấp bách ngay trước mắt. Bồ Tông Mạnh nói, Tô Tụng lập tức phản bác, lúc Hàn Cương chế tạo Hà Đông, không biết tên Bắc Lô bắn tới nơi nào rồi. Vương An Thạch trầm mặt, Bồ Tông Mạnh đây là minh bang ám cản. Đề nghị thiết lập tuyên phủ ti, thời cơ thích hợp nhất là lúc quân Liêu bắt đầu tiến công, hiện tại cái gì chỉ cần hạ lệnh tăng cường phòng bị. Thống trưởng quân chính mới có thể độc chiếm công lao. Nếu như chỉ là quản lý chế độ quân sự, Hà Bắc chuyển vận sứ ít nhất phải phân đi 3 thành công lao. Bồ Tông Mạnh như thế nào cũng không được chào đón, nhưng luôn có thể ở lại kinh thành, ánh mắt cùng tính đánh bạc tốt xấu là có một chút như vậy. Nhưng thiết chế sứ cũng đã có đầy đủ ý nghĩa. Không có Hàn Cương tán thành, Tô Tụng sẽ không đi ra. Là do tình thế bức bách hay là không có át chủ bài? Gần như tất cả mọi người đều đang suy đoán. Thái hậu hỏi ý kiến Hàn Cương, không biết tham chính nhìn như thế nào. Trên dưới đóng quân Bắc Lỗ, thiết lập sứ giả thống lĩnh quân sự, lấy ngăn địch khấu, là lẽ đương nhiên. Nhưng không biết bệ hạ có từng nghĩ tới, sau 70 năm của Minh Tự Uyên, quân dân Hà Bắc không biết binh đao như thế nào, vì sao mấy năm qua, người Liêu vì sao luôn xâm lược phía Nam? Vì sao? Hàn Cương liếc mắt nhìn Vương An Thạch, chính là nguyên nhân quốc gia. Chương 148. Thần Khuê Thác Lạc Tiên Nhật Gần. Chương 148. Thần Khuê Thác Lạc Tiên Nhật Gần. 14. Người phải thì cũng vậy. Cái gọi là quốc là quy tắc của quốc chính, thiên tử, tể tướng, chư đại phu cùng quyết định. Quốc gia có, chính như có hình phạt. Người nào phạm luật, kẻ phạt quốc, tự nhiên là đuổi khỏi triều đình. 10 năm hy ninh, đảng mới dùng 2 chữ, quốc thị, xử lý bao nhiêu phái phản đối. Sau Nguyên Phong, đảng mới lại dùng 2 chữ, quốc thị, để bao nhiêu người phản đối ngậm miệng không nói. Không cần nhắc nhở, hướng thái hậu có thể đếm ra rất nhiều. Vì sao Hàn Cương lại nói Liêu quốc xé bỏ minh ước, liên tiếp nhập khấu là quốc, đạo lý trong đó lại khiến hướng thái hậu không rõ đang muốn đặt câu hỏi, Lữ gia vấn liền nhảy ra. Phu gia tự làm chính, người tự làm tụ, tiên vương tất chu, biến phong, biến nhã, thi nhân chi thích. Triều đình thích các nhất, định quốc là, làm sáng tỏ triều đình, quốc thế đại hương. Nam giao vong mà Tây vực định, Tây hạ diệt mà Bắc liêu bại. Lữ gia hỏi liếc mắt Hàn Cương một cái, nếu tiên đế năm đó chưa định quốc là, phương pháp cũ thừa tổ tông, từ lời lẽ sai lầm của Phú Hàn Chi, hàm nhục nhẫn đủ, không nói binh sự, Hàn tham chính há có thể đứng ở chỗ này. Lữ gia hỏi một chàng như báo tố, đánh về phía Hàn Cương. Nhưng hắn nói cũng có lý, không có tân pháp của Vương An Thạch, không có tiên đế Hy Tông hoàng đế để bạn, Hàn Cương làm sao có cơ hội xuất đầu. Nhân vật có tài lại không được như vậy, trong lịch sử rất nhiều. Đúng là như thế. Hàn Cương không thể che giấu lương tâm phủ nhận, nói với Thái hậu, tiên đế và Vương Bình Chương năm đó định quốc là chính là các loại pháp luật mới, nói tóm lại, chẳng qua là bốn chữ vi tân đồ mạnh. Hôm nay thần có thể đứng trên điện thủy cùng, là dựa vào cái này. Thái hậu bình tĩnh chờ đợi, Hàn Cương sau này khẳng định có chuyển hướng, Lữ Gia vẫn cũng biết, giành trước một bước, nếu nhưng phương pháp nhất thời, phải dùng đến nhất thời. Giọng điệu Hàn Cương đột nhiên cao lên, cắt đứt lời hỏi của Lữ Gia, phương pháp tổ tông, thời điểm quốc sơ, tổ tông cầm nó bình chư quốc, định thiên hạ. Khi đến nhân tông đã khó có thể ứng phó tình thế, sau đó ôm tàn thủ thiếu, về sau tiên đế đăng cơ, đã gần như bệnh tình nguy kịch, như thế mới có biến pháp. Lúc tiên đế đăng cơ, bên ngoài thái bình, bên trong thì suy sụp, binh không đủ dùng, tiền tài không đủ dùng, tây tặc ngang ngược, bắc lỗ nhìn. Tiên đế thấy vậy, vị hiền năng dùng phương pháp mới, không bao nhiêu năm đã binh tinh lương đủ, tiến tới bình giao chỉ trỏ, diệt tây hạ. Hổ bí 3000 là có thể chống lại tây vực, tinh binh mấy vạn là có thể ngăn chặn bắc lỗ, thành công của tân pháp. Nhưng hôm nay là đã không hợp thời, là đến lúc nên biến đổi rồi. Cái gì gọi là không hợp với lúc? Lữ Gia vẫn lập tức phản bác, Hàn Tham chính nói như vậy là bởi vì quốc thế hưng thịnh, bởi vì tứ di khuất phục, bởi vì quốc kế phong phú, bởi vì dân chúng an cư. Liên tiếp so sánh, khiến cho ngôn từ của Hàn Cương trở nên vô cùng yếu ớt. Người không như vạn thế, không đủ như nhất thời, người không như toàn cục, không đủ như một vực. Trước mắt quốc thế tuy thịnh, lại tai họa ngầm trùng trùng, nếu không kịp thời đền bù, ngày sau khó tránh khỏi nguy cơ hy hữu. Xin hỏi Lữ Tam Thi, tổ tông chi pháp tàn dân hồ. Lữ Gia vẫn nhìn chằm chằm Hàn Cương một lúc, lại lộ ra vẻ mỉm cười, tổ tông chi pháp thường ngũ đại, chỉ là bởi vì quốc sự mới định, mới ôm tàn thủ khuyết, kế thừa. Mà từ thái tổ đến nay, may mắn được chư thánh cần cù chính sự, lại được trời cao phù hộ, mới được bảo bình an. Năm đó Bình Chương tiến vào Tiên Đế sơ trung cũng đã nói, lúc không phải di địch sơn xí, lại không điều, biến cố nước canh hạ, thiên hạ vô sự, quá mức trăm năm. Tuy nói là nhân sự, cũng là trời trợ giúp. Cái thánh tương kế, ngưỡng sợ trời, túi đầu sợ trời, khoan nhân cung kính, trung thành kính, kỳ thực cũng đã được trời trợ giúp. Hàn Cương nhíu mày, không ngờ Lữ Gia hỏi bản triều trăm năm vô sự chát tử thổi phồng pháp thuật của Vương An Thạch, thuộc lầu lầu như vậy. Theo cách nói của Vương An Thạch ở trong sổ con, tổ tông chi pháp đã sớm nên ném vào trong đống rác, ngay từ đầu đã có lỗi, hoàng tống có thể an hưởng thái bình trăm năm, là chư đế cần chính yêu dân, dẫn tới trời cao giúp đỡ, sở dĩ muốn biến pháp, là ông trời trợ giúp càng ngày càng ít, không thể chờ đợi sự hỗ trợ của nó nữa, đây là tiêu chuẩn trắng đen rõ ràng, trực tiếp phủ định hiệu quả của tổ tông chi pháp, quy công cho các đời thiên tử khắc cần kiệm, kính trời sợ đất từ khi khai quốc tới. Này, cũng bởi vì chính là thời điểm hai đảng tranh chấp, đương nhiên không có khả năng đi khẳng định tôn chỉ mà đối phương kiên trì, chỉ biết một gậy đánh chết, tự nhiên không có chỗ cho biện chứng pháp tồn tại. Nhưng càng làm cho người ta không ngờ tới, là Lữ Gia vẫn có can đảm trực tiếp công kích tổ tông chi pháp tàn dân. Thật sự là phấn đấu quên mình. Hiện tại có thể bác bỏ lời nói của mình, quay đầu lại, ngoại trừ số ít mấy người, tuyệt đại đa số ngự sử đều khó có khả năng ngồi nhìn. Hàn Cương khí định thần nhàn, khi ninh 10 năm, thiên hai liên tiếp. Từ khi đổi nguyên phong, mưa thuận gió hòa đến nay. Ngẫu nhiên có tai họa bất ngờ, chẳng qua chỉ là một đường mà thôi. Mấy năm trước, cắt nhường quốc thổ và liêu, mấy năm sau, lại có thể khiến Bắc Lỗ vô công mà trở về, trước sau khác biệt, há có thể vô duyên. Cái gì mà tứ di sợ phục, quốc thế hưng thịnh, bách tính an cư, quốc kế phong phú, đây là ông trời hỗ trợ. Hơn nữa mặc kệ là nguyên nhân gì, chuyện cắt đất đúng là xảy ra khi Vương An Thạch làm tướng quốc, đây là chuyện ông ta không thể rửa sạch. Hàn Cương không công khai chỉ trích Vương An Thạch, nhưng quốc thế không tốt, không thể giúp thiên tử tránh khỏi sỉ nhục, hoặc là vấn đề của bản thân Vương An Thạch, hoặc là ông trời không nể tình. Như vậy tình huống hiện tại tốt rồi, còn không phải là công lao của ông trời sao? Nhưng mà tranh luận trên điện cũng không phải giảng đạo lý cho người ta. Nhân tông thời Vong Liêu, biến cố nước canh hạ, vì sao lại vây khốn nhị lỗ? Lữ Gia hỏi lại. Hàn Cương đang muốn mở miệng, lại không đề phòng Bồ Tông mạnh cướp lời trước, Tham Chính trước lập công ở phương Tây, sau bình dị ở phương Nam, lại đều là lúc hy ninh. Thật sự là trợ công tốt. Thì ra Hàn Cương nhìn Bồ Tông mạnh không vừa mắt, hôm nay ngược lại phải lau mắt mà nhìn. Hàn Cương tiếp lời, Hàn Cương tuy có lao công nhỏ, nhưng không dám kể công. Thế của hai lỗ Tây Bắc, há có thể so sánh với các bộ tộc thổ phiên ở phía Nam. Húng chi bất luận là Bình Định Tây Khương, hay là Tiêu Diệt Giao Chỉ, đều là dựa vào đồn điền cộng thêm các lộ vận chuyển, mới có thể đủ ủng hộ đại quân xuất chinh. Đến khi diệt Tây Hạ, đã dùng tới lực lượng cả nước sau 2 năm phong nhẫm. Thế lực nước Liêu gấp 10 Tây Hạ, không có 10 năm tích lũy, nói gì đến công Liêu. Lữ Gia hỏi lại, đại quân Bắc Lô đã đến kiểm tra, chẳng lẽ còn phải xem nhà kho một chút, mới quyết định đánh hay không đánh? Tham Chính, Lã Khanh Gia, Hướng Thái Hậu rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, quát ngừng cuộc cãi vã của hai bên. Hàn Cương, Lữ Gia vẫn đều im miệng, đồng loạt tạ tội. Hàn Cương thở phào nhẹ nhõm, muốn nói hết lời đàng hoàng, không làm ầm ĩ một chút, để Thái Hậu đàn áp, căn bản là không làm được. Nhất định là nói vài câu, sẽ có người đi ra phản bác. Hướng Thái Hậu nói với Hàn Cương, kính xin Tham Chính nói lại, người Liêu nhiều lần nhập khấu vì sao là quốc gia? Phương Kim Quốc là biến pháp đồ cường, là cường binh của Phú Quốc, là vì ngày sau có thể không còn vây khốn ở tứ di, thu phục cố thổ Hán ra. Nhưng người Liêu sợ hãi Trung Quốc ngày càng mạnh, lo lắng ngày sau khó có thể kháng cự thiên binh, liền nghĩ cách sớm đem chiến sự đẩy lên, âm thầm trợ giúp Tây Hạ, hoặc chủ động Nam Sâm, hoặc dụ dỗ quan quân Bắc Thượng, chỉ cần trong đó có một thành công, thời gian phạt Liêu sẽ chỉ hoãn rất nhiều. Bây giờ còn chưa phải thời cơ phạt Liêu. Hướng Thái Hậu hỏi, thần đã nhiều lần dâng thư, trần thuật việc này. Ma họa hoàng triều, không ở bên ngoài mà ở bên trong, việc cấp bách không phải phạt Liêu, mà là an dân. Trong nước có loạn. Thái Hậu trong lòng thất kinh. Vậy hạ. Lữ Gia vẫn lập tức lên tiếng, Hàn Cương chỉ nói xuông, muốn lấy họa làm loạn thánh tâm. Hôm nay Lữ Gia vẫn là người tích cực nhất, những người khác như Trương Hàm, Tàng Hiếu Quan, tựa hồ là để một mình hắn nói. Mà rõ ràng Hướng Thái Hậu không thích Lữ Gia hỏi tích cực như vậy, ngựa khí không vui. Lữ Khanh, nghe Hàn Tham Chính nói lại nghị luận. Lữ Gia vẫn liếc Hàn Cương một cái, túi đầu tạ tội lần nữa, sau đó lui vào trong lớp. Hiện tại Thái hậu còn không có ý tứ thiên vị rõ ràng, nếu như xông lên quá cao mà chọc giận Thái hậu, ngược lại sẽ hỏng việc. Không còn quấy nhiễu, Hàn Cương tiếp tục nói, lão lệ có câu, trị đại quốc nếu nấu món ngon. Theo thần thấy, trị quốc lại giống như chữa bệnh cho người. Y dì giả cùng người chữa thương chữa bệnh, tất nhiên trước tiên phải nguy hiểm đến tính mạng, sau đó mới là đau đầu nóng não. Như một tốt một ngũ chiến trận bị thương, một thương ở ngón tay, một thương ở chỗ yếu hại ở eo lưng, như vậy quân y khẳng định sẽ đi trị thương ở eo sườn trước, sau đó lại đi băng bó ngón tay. Trị quốc cũng như thế, nhất định phải phân rõ chủ yếu trước, giải quyết vấn đề nguy cấp nhất. Tiên đế lúc đầu khi mới lên ngôi, quốc kế vô dụng, binh không thể chiến, đạo tặc hoành hành, đây là bệnh cấp bách cần trần trị. Cho nên tiên đế dùng mã non, miễn dịch chư pháp tế quốc dụng, dùng tướng binh, quân khí luyện quân tốt, để bảo giáp pháp an quốc. Mà hôm nay quốc thế đã thịnh, lại chưa thể dễ dàng chiếm đoạt Liêu quốc, nhân khẩu tuy đông, nhưng sáp nhập lại càng ngày càng nhiều. Thần thấy hai hỏa này, vừa xa bát lỗ, không đủ đất đai, không đủ lương thực, làm sao nuôi sống ức vạn sinh dân? Phải biết rằng ba đời đầu hàng, Trung Quốc hoặc có lúc không thể tuyệt được sống, lại chưa từng bị Man Di tiêu diệt, chỉ có ví dụ bởi nội loạn mà chết. Mâu thuẫn chủ yếu trong Đại Tống quốc hôm nay là mâu thuẫn giữa nhân khẩu ngày càng sinh sôi và khẩu phần lương thực tăng trưởng chậm chạp. Hàn Cương rốt cuộc muốn nói cái gì? Vương An Thạch, Lữ Gia Vấn đều biết rõ. Về việc dân số bành trướng, mâu thuẫn với khẩu phần lương thực và đất đai, Hàn Cương đã từng nói rất nhiều. Với thân phận của hắn, những lời nói này của hắn, vào lúc đó quả thực được chủ lưu coi trọng, thậm chí là vui cho đảng mới. Ở phương diện triều đình, rất nhiều người đều lấy những lời này làm cớ để đối ngoại khuyết trương. Nhưng bây giờ nghe Hàn Cương nói một phen, ngày sau hơn phân nửa sẽ là công cụ để khí học tranh phong với tân học. Cho nên Lữ Gia Vấn lại nhịn không được đi ra bắt bỏ, nói xuông, không hề chứng thực. Hoàng Tống vạn dặm cương vực, chỗ không người rất nhiều, há có họa thổ địa không đủ. Hoàng Tống vạn dặm cương vực, gò núi bao nhiêu, sườn núi bao nhiêu, sa mạc lại bao nhiêu. Khổ Hàn, mênh mông đất đai lại là bao nhiêu. Đại Tống thổ địa tuy rộng, có thể nuôi dưỡng sinh dân, thổ địa thích hợp trồng trọt, cũng bất quá 2-3 phần 10. Gần 3 năm qua hộ khẩu trong nước, bởi vì có hộ khẩu trốn đi, cho nên biến hóa không lớn. Nhưng con nhỏ sinh ra trong kinh thành, hàng năm đều phải so với hơn 1 năm trước một thành. Trong hộ bộ điện tịch, bất kể không phải là đinh phụ nữ trẻ em. Không biết lời này, có bằng chứng gì? Có sổ ghi chép bảo vệ màu đỏ làm chứng. Vì tránh thuế phú, trốn nhà trốn 4C không đếm hết, như mỗi bên bờ sông, bắt không được bắt, trả không hết. Mà vì bảo vệ con nhỏ bình an, 10 đồng một liều đậu cá lại không ai dám tiết kiệm. Hơn nữa bao nhiêu nhà giàu sang cùng chỗ miếu đều sẽ bỏ tiền mua thuốc tặng, còn cái dân chúng bình dân thường thường một văn không cần liền có thể ở bảo xích cục trầm mụn, cho nên không người trốn tránh. Luận số lượng có đáng tin hay không, ghi chép bảo xích cục hơn xa bộ tịch. Hướng Thái hậu liên tục gật đầu, lời tham chính có lý, đạo lý bực này ta vẫn có thể hiểu rõ. Thái hậu nói như thế, không tiện đi ra bác bỏ Hàn Cương, càng không tiện càng quái. Vương An Thạch, Lữ Gia Vấn đều giữ im lặng, giống như Tăng Hiếu Khoan và Trương Hàm trước đó. Vậy đến cùng có bao nhiêu đứa con trai nhỏ đi cục giữ gìn màu đỏ? Thái hậu tò mò hỏi. Hồi Thái hậu, năm ngoái khai phong phủ, số lượng đậu là hơn 12.3900, so với một năm 11 vạn, gia tăng 1/10. Mà quân dân kinh sư 100 vạn, 12.3000 con non mới sinh, cũng chiếm tổng số nhân khẩu còn nhiều hơn một thành. Nếu như năm nào cũng duy trì loại tốc độ này, là cần 7 năm, nhân khẩu kinh thành sẽ tăng lên một phen. Không phải 10 năm. Thái hậu buồn bực hỏi. Không, mỗi năm đều tăng thêm 1 năm trước, cho nên chỉ cần 7 năm. Lữ Gia Vấn lại nở nụ cười, thử hỏi dân chúng trên đời sao có thể sinh ra không chết? Chỉ kế sinh, bất kế tử, thế gian sớm đã kín người hết chỗ rồi. Hàn Tham chính lấy toán học nổi tiếng, sao ngay cả toán học đơn giản như vậy cũng làm sai? Hàng năm người qua đời ở kinh sư cũng sẽ không ít, nhưng nhiều hơn nữa, có thể có 12.3000 sao? Khai phong 100 vạn quân dân, trong 8 người liền có 1 người chết rồi. Lữ Gia hỏi tiếp, nếu ngay từ đầu trong nước có cả nam nữ và trẻ em tổng cộng 5.000 vạn, 7 năm sau là 1 vạn vạn, 14 năm sau là 2 vạn, 21 năm sau là 4 vạn vạn. Y Lìa giơ ngón tay chỉ số trên điện, trong 21 năm này, 5.000 vạn ban đầu đều chết hết, trong 21 năm sinh ra 3 vạn 5.000 vạn người chết trong đó một nửa, vậy cũng có 1 vạn vạn lại 7.500 vạn. Huống chi, căn bản là không có khả năng chết hết. 100 phần ngàn tỷ lệ tăng trưởng tự nhiên, đây đương nhiên là không thể nào. Phương pháp tính toán như vậy có vấn đề quá lớn, nhưng có con số xác thực, như vậy tính toán ra cũng làm cho lòng người không rét mà run. Nhiều miệng như vậy, xin hỏi làm sao để bọn họ an cư lạc nghiệp? Chương 149. Thần Khuê Thác Lạc Tiên Nhật Gần. Chương 149. Thần Khuê Thác Lạc Tiên Nhật Gần. 15. Làm sao nuôi sống ước vạn sinh dân? Đây đúng là một vấn đề rất nghiêm trọng. Nhưng từ khi sinh ra đến khi trưởng thành, giữa chừng không chỉ phải trải qua bao nhiêu nhấp nhô, cho dù không có hoa rơi, cũng còn có chứng bệnh khác có thể khiến trẻ nhỏ không sống đến lúc trưởng thành. Tuyệt đối không thể xuất hiện tình huống 7 năm thay đổi như Hàn Cương nói. Chuyện của mấy chục năm sau, ít nhất cũng phải 10 mấy năm sau, thế hệ mới trưởng thành mới có thể tạo thành nguy cơ, cần bây giờ suy nghĩ sao? Hàn Cương đã nói những lời tương tự, bây giờ lặp lại, cho dù có chứng cứ mới cũng rất dễ khiến người ta cho rằng là nói chuyện giật gân. Hơn nữa Hàn Cương cũng rõ ràng, luận cứ trích dẫn của mình và luận chứng cũng có vẻ hơi yếu một chút. Sau khi Tây Hạ bị diệt, Thiểm Tây thiếu 10 vạn binh mã, ngàn vạn quan tiền lương thực chuyển vận giảm một nửa, công dịch trong trại bảo từ đó về sau, càng không cần lo lắng tặc nhân vào giặc mà ăn ngủ không yên, dân chúng quan trung rốt cục được nghỉ ngơi lấy lại sức. Việc này tin tưởng Tham Chính rõ ràng nhất. Nếu là Bắc Lỗ diệt vong, dân chúng Hà Bắc, Hà Đông sẽ như thế nào? 70 năm qua, dân chúng Hà Bắc chịu bao nhiêu khổ sở? Hàn Cương hỏi lại. Minh Nguyên Chi Minh có ở đây không? Lữ Gia Vấn cũng phản bác lại, Thái Bình lâu dài là điều mà thiên hạ đều hướng tới, tiếc là Bắc Lỗ không có ý này. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngự tọa, lớn tiếng nói, ngàn dặm biến sơn, từ Thái Hành đến Bắc Hải, ngang qua Đông Tây, chỉ có hơn 10 cửa ải có thể thông xe ngựa. Nếu có Yến Sơn làm chướng ngại, chỉ cần có hơn 10 lương tướng, tinh binh mấy vạn, thì thiết kỵ Bắc Lỗ không đủ sợ cũng, bệ hạ cũng có thể gối cao không lo. Thỉnh quân phí, thiết dân lực, thiên hạ có thể an. Nếu binh bại Yên Sơn, thiên hạ làm sao có thể an? Năm đó Thái Tông hoàng đế cũng có ý thu phục cố thổ, nhưng kết quả thế nào? Hàn Cương chuyển hướng Thái Hậu, bệ hạ, nếu có thể một trận chiến chống lại, thiên hạ tất nhiên sẽ thái bình. Nhưng nỗi lo của thần chính là thực lực Bắc Lô vẫn còn, đánh chiếm không dễ. Nếu Thiểm Tây hơi ổn định mà Hà Bắc biến loạn, phong hỏa liên tục không dứt, chiến loạn phương Bắc không ngớt, sinh dân há có thể an ổn? Đây há lại là nơi lòng người thiên hạ hướng tới. Đại khái là không muốn để Thái Hậu cảm thấy đảng phái khác nhau, tuyệt đại đa số thành viên đảng mới đều không ra biện luận với Hàn Cương, chỉ để Lữ Gia hỏi một người xung phong liều chết ở phía trước. Hiện tại xem ra hai bên đang ở thế ngang nhau, Hàn Cương không giống như quá khứ, dễ dàng lấy được ưu thế tuyệt đối. Hẳn là trong lòng có cố kỵ. Tô Tụng phỏng đoán, Hàn Cương và Lữ Gia vẫn biện luận không hề có ý nghĩa gì, cho dù Thái Hậu có thiên vị Hàn Cương đến mấy cũng tuyệt đối không thể nào quyết định thay đổi quốc gia ngay lúc này. Trên triều đình tranh luận như thế nào, quân Liêu biên giới Hùng Châu mới là trọng điểm. Thái Hậu trừ phi tính ở dưới tình huống người Liêu sắp xâm lấn mất đi hơn phân nửa triều đình, nếu không tuyệt sẽ không ở lúc này, làm cho triều cục lâm vào hỗn loạn. Với biểu hiện của Hàn Cương, lúc tranh luận trên điện không thể ngăn chặn Lã Gia Vấn, để Vương An Thạch thỏa hiệp, chắc chắn trong lòng có điều kiêng dè, nếu không không đến mức này. Nhưng Hàn Cương cố kỵ, Lữ Gia Vấn bên kia lại không. Ngược lại hận không thể đuổi đánh tới cùng, khiến Hàn Cương túi đầu nhận thua. Nghe được Hàn Cương bắt bỏ, Lữ Gia hỏi lại, cái gì gọi là đánh chiếm không dễ? Gia luật tất tân gần đây xoán vị, lòng người Bắc Lô hỗn loạn, trước mắt chính là lúc bắt tiến. Nếu đợi đến khi Bắc Lô yên ổn, lúc đó mới đánh chiếm không dễ. Hàn Cương nhìn chằm chằm Lữ Gia hỏi, tổng cộng có thể thay Lữ Tuyên Huy lập quân lệnh chẳng không? Nếu trong vòng 2 năm không thể thu phục quê hương Ú Yến, vậy từ nay về sau từ quan về quê, cả đời con cháu không được hưởng thụ. Hàn Cương vừa dứt lời, Vương An Thạch nhất thời giận tím mặt, hét lớn, Hàn Cương, chuyện quốc gia sao có thể tức giận? Lý Định cũng lập tức nâng liễn ra khỏi lớp, Hàn Cương quân chức đó vọng luôn, xúc phạm triều cương. Nếu như lúc bị người buộc tội, thề đối đổ, đương nhiên là tức giận. Hàn Cương cười một cái, ngược lại thừa nhận chuyện cũ, khi biện luận đến tranh chấp không xong, chính là xem ai có thể đần độn hơn, bất quá đối thủ năm đó sớm đã không ở trên triều đình, cũng không có gì lớn, nhưng chuyện quân lệnh trạng, phàm là giao chiến, chỗ nào cũng có. Cho dù là đánh chiếm một trại một bảo, đều là lấy tính mạng cả nhà làm trạng thái. Mà đánh cược quốc vận trăm năm của hoàng tống đại chiến, chỉ cần lấy con cháu làm quan trên đường lập quân lệnh, đã là quá ưu dung rồi. Đó là việc liên quan đến quốc vận, sao có thể quyết định bởi một mảnh giấy? Trương Hàm thở dài, trong triều đình bày mưu nghị kế, hợp mưu hợp sức, mới có thể quyết thắng nơi biên cương. Cuối cùng vẫn là không dám. Hàn Cương không chút khách khí, nhà mình ngay cả nửa điểm nguy hiểm cũng không dám mạo hiểm, lại muốn để Thái Hậu, Thiên Tử cùng bách tính thiên hạ đi mạo hiểm, để mấy chục vạn đại quân đi liều mạng, không biết trung thành ở nơi nào, nhân tâm ở nơi nào. Hàn Cương để Lữ Gia Vấn và Vương An Thạch thay Lữ Huệ Khanh lập quân lệnh trạng, hai người đương nhiên không thể làm như vậy. Lữ Gia Vấn lạnh lùng nói, nếu như triều đình toàn lực ủng hộ, trong nước không có người nào quấy nhiễu, thu phục cố thổ, không phải là việc khó. Quân lệnh trạng thái cũng tốt, thề cũng tốt, đương nhiên đều có thể lập. Nhưng trong triều có người tự xấu, điều này làm cho tướng soái lập công ở bên ngoài như thế nào? Lập quân lệnh trạng chẳng phải là bừa đòi mạng sao? Và lại quân lệnh trên cương trường là muốn để cho quân nhân không mạng sống chết, nhưng hôm nay tham chính nói, lại rõ ràng là muốn đẩy người vào chỗ chết. Tổng cộng chột dạ, muốn thu phục trốn cũ Ú Yến, cần bao nhiêu lương thực, bao nhiêu giáp binh, bao nhiêu tinh binh, trước tiên có thể nói ra. Hàn Cương thản nhiên nói, như vậy cũng có thể nhìn xem, rốt cuộc là thật tâm có can đảm lập thệ, hay là đang kiếm cớ lấy cớ để qua loa tắc trách. Nếu là quốc lực có thể thỏa mãn, hẳn là thật lòng. Nếu thuận miệng nói 1 triệu, vậy chính là khi quân. Hắn ngẩng đầu nói với Thái Hậu, chư vị trong điện đều quen thuộc quốc sự, thần cũng không thể nói bừa. Ví dụ như hỏa pháo, nếu yêu cầu 100.000 môn hỏa pháo đưa tới phương Bắc, thần thoái thác không được, đó chính là thần khi quân. Nếu Lữ Gia thay mặt Lữ Khanh đòi vạn môn hỏa pháo, vậy không thể không giả biện. Vương An Thạch nói, không biết triều đình muốn bái người nào làm soái. Nếu như lấy Lã Huệ Khanh làm soái, tự nhiên phải để cho Lã Huệ Khanh tới nói. Hàn Cương cười lạnh, rõ ràng là đang kéo dài thời gian. Đại chiến sắp tới, làm sao có thể điều Lữ Huệ Khanh hồi kinh? Đều ý kiến bắt tiến, cũng có phần của Bình Chương. Bình Chương không phải là không biết đấy chứ? Hàn Cương tuyệt không nể mặt nhạc phụ. Vốn chỉ là thủ đoạn để Lữ Huệ Khanh kiếm chút công lao hồi kinh, nói cần bao nhiêu tiền lương, binh mã, binh giới, vấn đề chi tiết cụ thể, bọn họ có thể cẩn thận mưu đồ thì có quỷ. Lưu sư đã tới dưới thành, làm sao còn bàn bạc xa xôi về Bắc? Ngự khấu mới là việc cấp bách. Tăng Hiếu Khoan đi ra giải vây, hơn nữa vừa rồi Hàn Tham Chính nói người Liêu nhiều lần xâm phạm phía Nam là cố ý của quốc gia, nếu theo lời Hàn Tham Chính, rốt cuộc nên sửa như thế nào mới có thể khiến người Liêu không xâm lược phía Nam nữa? Muốn ngăn Bắc Lỗ xâm nhập phía Nam, quan trọng nhất vẫn là quốc thế hưng thịnh, khiến Bắc Lỗ không dám động niệm. Lữ Gia hỏi ngược lại, bây giờ quốc sự không thịnh, dân duy bang bản, vốn cố bang an. Thiên hạ thịnh suy tại thứ dân nhiều thì quốc thế thịnh, thứ dân ít thì quốc thế suy. Cái quốc chi hữu dân do thương lo liệu, hữu tài hữu độc. Năm đó Tiên Đế cùng Bình Chương sở định quốc là ở chỗ cường binh nước giàu, Bình Chương chỉ nói dân không thêm phú mà quốc dục đủ, lại không luận giảm thuế, không phải phương pháp nuôi dân. Hàn Cương cất giọng nhấn mạnh, người vì nước, chớ nóng lòng nuôi dân, chính sách nuôi dân, quan tâm đến những người hại dân. Thế nào là hại dân? Thần chỉ nêu một trường hợp, nhà thần hiện có 8 trai 1 gái, mà nhà quan lại phú quý, có 3-4 người còn gái đông đảo. Đến thứ dân, thì người sinh mà không sinh đều có, trên phúc kiến lộ, có nhiều 2 con 1 nữ, con cái đều chết đuối trong nước. Lữ Gia cười lạnh hỏi, Tham Chính muốn nói con út sinh mà không nuôi làm hại dân. Hàn Cương trừng to mắt, kinh ngạc nói, phụ nữ trẻ em không phải người, chết cũng không luận hổ. Loại đề tài này không có cách nào biện luận, không nói Thái hậu còn ngồi ở phía trên, ngay cả Hàn Cương không xưng hô phụ nữ và trẻ em, Lữ Gia Vấn cũng không dám nói rõ trẻ con có thể tùy tiện chết. Lữ Gia Vấn cãi lại chỉ là một lời khó khăn, Hàn Cương lập tức nói, an dân chỉ là hai chữ ấm no, không thể để cho bách tính và con cái ấm no, chẳng lẽ không phải hại dân? Kỳ thực Phúc Kiến không nuôi con, còn có vấn đề kế thừa gia sản, nhưng đám người Phúc Kiến Trương Hàm biết rõ việc này, cũng không dám nói ra đây là sai lầm Tân Pháp giáo hóa bất lợi. Vương An Thạch đi ra nói, nếu có thể lấy Yến Sơn làm bình chướng, quân phí tiết kiệm, thuế phú tự nhiên có thể giảm, bách tính cũng có thể được căn bình, mà đất ưu yến, ngàn vạn ruộng tốt, chính là nơi nuôi dân. Bình chương chắc chưa từng buôn bán. Hàn Cương mỉm cười nói với Vương An Thạch, nhưng đạo lý thì tương thông. Nếu 100 quan tiền vốn, không biết bình chương đi làm buôn bán kiếm lời 10 quan tiền, hơn nữa có 3 phần khả năng đổi thường 50 quan tiền vốn, hay là đi làm buôn bán có thể kiếm được 50 quan tiền, dù là có 1 phần tỷ tiền lỗ, cũng chỉ bồi thường 3 năm quan tiền làm ăn. Cái trước tức Liêu Quốc, cái sau như giao chỉ. Lương thực hàng năm từ Lưỡng Quảng phát ra, đã gần 200 vạn thạch. Mà các loại đặc sản, hương liệu, gỗ, giá trị ở 2000 vạn quan, thậm chí nhiều hơn, các loại thuế mà triều đình lấy được ở trong đó có thể đạt tới 100 vạn quan. Đây là chiến dịch Trinh Nam, thu phục hai quảng sau giao châu. Mà phía Nam Ngũ Lĩnh, đất đai còn chưa khai khẩn vẫn nhiều không kể xiết. Hàn Cương thao thao bất tuyệt, tiểu quốc chung quanh Nam Hải, nếu như bất luận làm, càng là không thiếu 1539 đất màu mỡ, giống như giao châu. Xin hỏi chư vị, sau khi đoạt lại Yến Vân, triều đình trả giá không nói, đất đai có thể đánh đồng với chung quanh Nam Hải hay không? Đoạt chiếm U Yến, triều đình phải trả giá bao nhiêu thương vong mới có thể đổi được một lần hai lần thắng lợi? 1 vạn, 2 vạn, hay là 5 vạn, 10 vạn? Mà bình diệt một đám tiểu bang kia, lại cần bao nhiêu nhân lực, vật lực của triều đình? Nói tới đây, tâm ý của Hàn Cương đã rõ ràng, chính là đem trọng tâm chiến lược của triều đình từ Bắc chuyển sang Nam, trấn an Bắc, tiến về Nam, tham chính lấy Nam Hải tế Trung Quốc. Bồ Tông mạnh hỏi, đúng vậy. Hàn Cương quay đầu nhìn Vương An Thạch, cha vợ của hắn mím chặt miệng, thần sắc lãnh đạm. Hàn Cương không để ý lắm, nói, 2 năm trước, Hà Bắc đã khiến cho Bắc Lỗ không công mà lui. Hiện giờ quốc thế càng lớn, đem bọn họ cự tuyệt ngoài cửa là chuyện đương nhiên. Nhưng Bắc tiến yên kế, hiện tại xa xa không phải lúc. Thay vì đi phương Bắc mạo hiểm tấn công cương địch, còn không bằng đi phương Nam khai thác đất này, không chỉ dễ dàng hơn, mặc dù thất bại, cũng sẽ không ảnh hưởng trong nước. Bất quá, hắn dừng một chút, ánh mắt đảo một vòng trên mặt quần thần, bất quá việc này cũng không phải là một người khởi xướng, liền có thể định đoạt. Sự tính liên quan thiên hạ, nên lấy Thái hậu, Tể phụ cùng Khanh đại phu trung định. Lại tới nữa rồi. Trương Hàm biết ngay Hàn Cương sẽ giở chiêu này. Trên điện tranh luận, có thể bác bỏ đối phương vốn là không nhiều. Hàn Cương bây giờ không phải muốn Thái hậu hạ quyết tâm, chỉ là mở rộng phạm vi nghị luận, kéo trọng thần có tư cách tham gia đình để cử vào, để cho tất cả mọi người cùng quyết định có thay đổi quốc gia hay không. Đối với Thái hậu mà nói, hạ quyết tâm cũng không khó. Hơn nữa cũng không phải đối với quốc gia là thay đổi lớn, cũng không phải là phủ định Tân Pháp, chỉ là tạm thời không cần bắt tiến, mà là ví dụ như giao châu, đi khai thác phía Nam. Triều thần có tư cách tham dự hội nghị cũng không ngại sử dụng một chút quyền lực của mình, lấy thể hiện cảm giác tồn tại của bọn họ. Nhưng Vương An Thạch tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Một phen ngôn từ của Hàn Cương cũng căn bản không có khả năng thuyết phục Vương An Thạch, mặc dù có thể bác bỏ cũng không có ý nghĩa. Nhưng Hàn Cương công kích Vương An Thạch ký kết quốc gia, mang ý nghĩa hắn cùng Vương An Thạch triệt để quyết liệt, cũng ý nghĩa đảng cũ bị nước ngăn chặn, rốt cục thấy được núi lớn đè ở trên đầu có dấu hiệu sụp đổ. Khi Hàn Cương bắt đầu giơ chiến kỳ lên, còn dám lội vào vũng nước đục thì sẽ có bao nhiêu người muốn kiếm lợi từ trong đó? Lại là gây sóng gió. Chương 150. Thần Khuê Thác Lạc Thiên Nhật Gần, 1. Chương 150. Thần Khuê Thác Lạc Thiên Nhật Gần, 16. Trên đường rời khỏi Thủy Cùng Điện, Lý Định và Trương Hàm dần dần tụt lại phía sau. Nhìn Hàn Cương đi phía trước không nhanh không chậm, Lý Định thấp giọng nói, đây hẳn là dự mưu đã lâu, tuyệt đối không phải vội vàng mà làm. Trương Hàm cũng nhìn về phía trước, Vương An Thạch đã sớm đi không thấy bóng dáng, Hàn Tam tướng công và Hàn Tam tham chính đi ở phía trước, Trương Ngạc bước lên một bước. Trương Hàm cảm thấy bất đắc dĩ. Vương An Thạch tính tình nóng nảy, ngày thường đi nhanh, hiện tại trong bụng nén một ngọn lửa, sau khi ra ngoài ngay cả chào hỏi cũng không chào hỏi, liền đi rất nhanh. Đương nhiên không thể nào là hành động vội vàng. Trương Hàm lạnh nhạt nói, Hàn Ngọc Quân đã từng hành động theo cảm tính. Lần đó không phải làm mưu định rồi mới hành động sao? Vừa rồi trên điện, Thái hậu đáp ứng thỉnh cầu của Hàn Cương, đồng ý cho các trọng thần cùng Thương Quốc, giống như đình đề cử, điều này cũng không thể hoàn toàn nói là bởi vì nàng vẫn luôn tin tưởng Hàn Cương. Trương Hàm cũng hiểu rõ, sau trận đại chiến lần trước của Tống Liêu, Thái hậu vẫn luôn rất hy vọng có thể hoàn thành tâm nguyện thu phục Hà Bắc, trốn Hà Đông. Sự cám dỗ của Sử Sanh Lưu Danh, cho dù là hạng người nữ lưu, cũng khó có thể ngăn cản. Đây chính là nguyên nhân vì sao một đoạn thời gian trước đó nàng vẫn luôn không tỏ thái độ tranh luận với triều đình. Nhưng thần tử nàng tín nhiệm nhất vẫn luôn phản đối xuất binh tấn công Liêu, hôm nay trên điện và Vương An Thạch, Lữ Gia tranh luận, ngữ khí cũng không hòa hoãn như trước, điều này nhất định sẽ khiến Thái hậu lo lắng, vạn nhất thất bại thì làm sao bây giờ? Vứt bỏ sĩ khí quân tâm, khiến thần dân thiên hạ thất vọng, uy tín tích lũy qua đó cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Dưới tình huống như vậy, để cho các thần tử cùng nhau nghị định phương lược đại chính, mình thì chỉ cần gật đầu là đủ. Sau đó mặc dù chứng minh có sai, cũng có thể quy tội cho thần tử, không đến mức để mình cũng rơi vào. Không thể không nói, Hàn Cương đích xác nắm bắt được tâm lý lưỡng lự của Thái hậu. Thủ đoạn này, Trương Hàm cảm thấy hết sức quen mắt. Thần tử điều khiển quân thượng, hoặc là lại viên thao túng thượng quan, kỳ thực đều là nhất mạch tương thừa, đạo lý tương thông. Mà Thái hậu đề nghị với Hàn Cương khiến Vương An Thạch nổi giận đùng đùng. Nhưng Vương An Thạch lại không thể phát tác, rõ ràng trong lòng phản đối kịch liệt, nhưng không nói ra lời nào, mặt lại đỏ lên. Trương Hàm thầm thở dài, mỗi lần đều như vậy, Hàn Cương luôn lôi kéo một đám người công khai chia cắt quyền lực hai phủ. Bất kể vị tể phụ nào muốn phản đối, đều phải cố kỵ phản ứng của các triều thần. Mặc dù thân ở địa vị cao, nhưng các tể phụ thủy chung đều phải có đủ người ủng hộ mới có thể cam đoan quyền lực và ảnh hưởng của mình ở trong triều đình. Lòng người ly tán, tể phụ này làm một chút hương vị cũng không có. Mà Hàn Cương hai tay dâng quyền lực, triều thần nào không vui? Chính là người phản đối hắn, một đám triều thần trung kiên của đảng mới đều rất vui lòng ở trên chuyện quốc gia, nói vài lời có phân lượng. Tác phong làm việc của Hàn Cương vốn không coi trọng những triều thần khác, mà là theo đuổi Lưu Danh ngàn năm, biểu hiện của Vạn Thế Sư, đây cũng là nguyên nhân chính hắn quyết liệt với con rể Vương An Thạch. Nếu không đều là người quyền dục không nặng, sao có thể như nước với lửa? Trương Hàm còn nhớ Hàn Cương đã từng so sánh với mình, cùng một bức tranh vẽ, mỗi bức đều có một cách vẽ riêng, hai họa sĩ đều muốn thể hiện những gì mình muốn trên bức tranh, đương nhiên không thể nào hợp nhau. Ngược lại, người như mình và Lữ Huệ Khanh lại chỉ quan tâm có cơ hội chấp bút hay không, về phần vẽ ra cái gì, bọn họ cũng không thèm để ý, cái này không dễ làm rồi. Trương Hàm cảm xúc sâu đậm thấp giọng nói. Đúng vậy. Lý Định gật đầu, hắn cũng có cảm xúc tương tự. Lúc trước Hàn Cương phản đối xuất binh, thậm chí có thủ đoạn trong một đêm khiến cục diện thay đổi, nhưng khi Lý Định tiếp nhận thỉnh cầu của Vương An Thạch, cùng thuyết phục Trương Hàm, Hàn Cương nhất thời rơi vào quẫn cảnh. Lúc đó Lý Định không nghĩ tới việc khiến Hàn Cương bó tay, kinh nghiệm quá khứ khiến y không đấu trí như vậy, nhưng đối sách y nghĩ ra cho Hàn Cương vẫn cho rằng chỉ có thể thông qua thuyết phục Thái Hậu áp chế phe mình. Nhưng với thực lực của Tân Đảng và hy vọng của Vương An Thạch, đủ để đẩy quyết định của Thái Hậu trở về. Thậm chí còn không cần cứng rắn chống lại Thái Hậu, chỉ cần kéo dài thêm 2 ngày, đợi phía Bắc đánh nhau, kết quả cũng đã định trước. Trước đó Lý Định Sự đã từng đoán Hàn Cương sẽ mượn lực lượng của triều thần để tiến hành áp chế, thậm chí có thể lôi kéo một đám trọng thần có quyền đề cử đến thảo luận có nên xuất binh hay không. Lý Định cũng đã có chuẩn bị trước, nhưng ông chỉ đoán đúng một nửa, hướng Hàn Cương tiến vào khiến bất cứ kẻ nào cũng bất ngờ. Hàn Cương nhắm mục tiêu vào quốc gia, Lý Định không đoán được, Vương An Thạch, Trương Hàm, thậm chí Hàn Giáng, Trương Quân, Tô Tụng hẳn cũng không nghĩ tới. Mà các trọng thần lợi dụng quyền tiến cử có tể phụ, lôi kéo bọn họ cùng thương quốc là, mặc dù có một nửa, nhưng trên chính đề tự nhiên không nằm trong phạm vi dự liệu, cũng không có cách nào chuẩn bị ứng đối trước. Hắn sẽ làm như thế nào? Lý Định nhẹ giọng hỏi Trương Hàm. Còn có thể thế nào, khẳng định lại là nhiều người chiến thắng. Đã như vậy, vẫn có khả năng thắng được hắn. Lý Định nói. Nói thế nào, về nhân số vẫn là phe Tân Đảng chiếm ưu thế hơn một chút. Trương Hàm lắc đầu, ý nghĩ của Hàn Ngọc Côn không thể đơn giản như vậy, nếu hắn đã có thể nói ra, vậy hắn khẳng định còn có chuẩn bị ở sau. Năm đó đã định quốc, bên Bình Trương cũng không muốn thay đổi chút nào. Lý Định trầm mặc đi vài bước, chậm chậm thở dài, đúng là như thế. Nhưng điều này có lợi gì cho hắn? Thứ mà mình không thể độc chiếm, cũng không để cho người khác độc chiếm, thà rằng phân cho tất cả mọi người. Suy nghĩ của Hàn Cương đã bắt đầu từ rất sớm, khiến cho Lý Định cảm thấy khó có thể lý giải. Có thâm niên, ngươi có biết mục tiêu của Hàn Ngọc Côn là gì không? Trương Hàm hỏi. Lý Định hỏi ngược lại, là cái gì? Thiên tử túi đầu mà trị, sĩ phu cùng trị thiên hạ. Lý Định sửng sốt một chút, sau đó sợ hãi mà kinh. Trong Dịch Hệ Từ có một câu, y phục mà thiên hạ trị, từ đó về sau, các đời nho sinh đều coi chuyện này là tiêu chuẩn của thánh quân, cũng coi việc này là mục tiêu của mình. Hiện nay bất luận là phái nào của nho môn, đều tán thưởng phương thức trị quốc của thiên tử, cho rằng phù hợp với trị quốc của ba đời, khiến cho mục tiêu cao nhất mà bọn họ muốn theo đuổi, ít nhất là một trong những mục tiêu. Mà sĩ đại phu cùng trị thiên hạ, câu danh ngôn văn ngạn bắc từng nói có mấy chữ như vậy. Vị nguyên lão trong đảng cũ kia, một câu này của hắn, bề ngoài tuy thường xuyên bị người ta bắt bỏ, nhưng trong âm thầm, tuyệt đại đa số triều thần đều tán thưởng có thừa đối với điều này. Nhưng văn ngạn bắc nói là cùng sĩ đại phu trùng trị thiên hạ, mà lời Trương Lệ thuật lại Hàn Cương, lại mang chữ cùng xóa đi, thiếu chữ cùng mấu chốt nhất, ý nghĩa tất nhiên là trở nên hoàn toàn khác nhau. Hai câu này, một câu bắt nguồn từ kinh điển, một câu là hợp với hiện thực. Hiện tại hai câu sửa chữa chấp vá cho Trương Hàm, lại làm cho Lý Định không rét mà run. Thiên tử túi đầu trị, sĩ phu cùng trị thiên hạ, Trương Hàm nói đây là mục tiêu của Hàn Cương, chẳng phải là nói Hàn Cương định đặt hoàng đế lên bàn thờ làm tượng gỗ, mà do các thần tử cùng thống trị quốc gia. Lý Định nhìn trước sau trái phải, nhỏ giọng hỏi, "Từ hậu, nhớ lúc trước ngươi và Hàn Cương quan hệ hòa thuận, nhưng sau đó?" Lý Định nói được một nửa, Trương Hàm liền gật đầu, đúng là có một chút nguyên nhân về phương diện này. Thì ra là thế. Quyền hành nằm trong tay thần tử, thiên tử không thể tranh giành, chẳng phải là thái á đảo ngược sao? Mà muốn làm được điều này, thiên tử tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn, làm thần tử chính là muốn đem tính mạng mình đánh cược. Tranh đấu đảng phái trong triều đã có thể nhấc lên mưa to gió lớn, mà tranh giành giữa thiên tử và thần tử, vậy cũng chỉ có thể dùng gió tanh mưa máu để hình dung. Nghĩ tới đây, Lý Định chấn động, kinh hãi nhìn Trương Hàm, đám thần dân kia cùng nhau bàn bạc, không phải chính là, còn không phải là, chỉ sợ đúng là trong kế hoạch của hắn. Thái hậu sao có thể tin hắn? Không tin hắn còn có thể tin ai? Trương Hàm thở dài, đổi lại là mình ở góc độ của Thái hậu, cũng chỉ tin tưởng Hàn Cương nhiều lần cứu hắn trong nguy vong, nhưng hắn vất vả một phen, chính là vì làm áo cưới cho người ta. Hàn Cương tự tạo cho mình chỗ tốt, làm một quyền thần, thậm chí mưu triều xoắn quốc, vậy còn không khó lý giải, phía Bắc đang có một ví dụ mới nhất ra lò. Nhưng Hàn Cương vất vả một phen, lại phân chia quyền bính ra cùng Hàng, đây rốt cuộc là vì cái gì mà tốn công tốn sức? Vốn dĩ đã nghĩ thông suốt, sau đó lại phát giác mình không nghĩ thông suốt, chỉ là sau này không tiện hỏi. Trương Hàm rất hào hiệp lắc đầu nói, nếu không phải lời này là chính miệng Hàn Ngọc Côn nói, căn bản sẽ không nghĩ tới chuyện đó. Lý Định hầu nghi nhìn Trương Hàm, có phải lúc ấy Trương Hàm nghe lầm hay không, hoặc là mình và Trương Hàm hiểu sai? Hàn Cương đã là tông sư nho môn, có lẽ lời của hắn chỉ là nói cho đệ tử nghe ý tưởng. Tựa như các nho sinh theo đuổi ba đời trị, nhưng trên thực tế tuyệt đại đa số chỉ là một câu nói treo bên miệng, ai cũng sẽ không thật sự để hoàng đế noi theo hoàng đế muốn học được ngôi, thần tử nào dám đáp. Cảm nhận được sự nghi ngờ trên mặt Lý Định, Trương Hàm âm thầm cười khổ. Một đoạn thời gian rất dài, hắn cũng hoài nghi có phải mình nghe lầm hay không, nghĩ sai rồi, nhưng mà ngày đó Hàn Cương nói ra từng câu từng chữ, đến nay vẫn khắc rõ trong đầu, sao lại tính sai? Việc này tạm thời không đề cập tới. Trương Hàm thở dài, chuyển ra ngoài cũng không ai tin. Vẫn nên nghĩ làm sao ứng đối đi. Việc này Bình Trương cũng khó xử, ứng đối như thế nào? Lý Định cũng thở dài, ba ngày sau cùng nhau nghị sự, theo lý nên đi tranh thủ thêm vài người ủng hộ, nhưng chuyện này nói ra thì đơn giản, làm liền khó khăn. Quốc thị, không phải quân sự, chính sự, mà là chính sách quốc gia. Năm đó Vương An Thạch phụ tá Hy Tông hoàng đế, quyết định phương lược đại chính kéo dài đến nay, phổ biến tân pháp, cường binh phú quốc, phục linh vũ trước, lại thu yến vân. Muốn phản đối mấy điều này, hoặc là vi phạm mấy điều triều thần này, bất kể địa vị cao bao nhiêu, đều bị đuổi ra khỏi triều đình. Hiện giờ tất cả triều thần, bất luận có cam tâm tình nguyện hay không, đều dựa theo phương hướng quyết định này mà đi. Hiện tại Hàn Cương cho bọn họ một cơ hội, có thể để cho quốc gia tương lai làm theo tâm nguyện của bọn họ mà thay đổi, đây là hấp dẫn mà mỗi một triều thần đều khó có thể ngăn cản. Mỗi một chuyện của Hàn Cương đều đánh vào chỗ hiểm, không tranh đoạt một thành một địa, mà là muốn nổ tận gốc. Lý Định than thở, chuyện này không dễ làm. Chương 1501. Thần Khuê Thác Lạc Thiên Nhật Cẩn, 2. Chương 1501. Thần Khuê Thác Lạc Thiên Nhật Cẩn, 17. Thế nào là quốc? Tăng Hiếu Khoan hỏi trong thư phòng của Vương An Thạch. Không phải chỉ là tân pháp thôi sao? Lữ Gia tức giận nói. Phản đối tân pháp chính là phản đối quốc, chính là nên bị đuổi khỏi triều đình. Đây là thái độ của đảng mới đối với người phản đối từ trước tới nay. Mà Hàn Cương ở trên điện lại tiến hành quy nạp, nội dung càng thêm rõ ràng. Vương An Thạch đối với việc này không có dị nghị gì, Tăng Hiếu Khoan cũng đồng dạng cảm thấy Hàn Cương quy nạp không sai, minh xác hơn một chút, chính là dựa vào tân pháp để cường binh phú quốc, tiến tới khôi phục quê hương Linh Vũ, thu phục Yến Vân mất đất. Chuyện này, Trương Hàm nói, hắn híp được mắt, nói chuyện cũng hưu khí vô lực. Tân pháp là thủ pháp thi hành chính trị, cường binh nước giàu là mục đích thi hành chính sách, mà Tây Hạ và Liêu quốc, đó là hai mục tiêu một trước một sau. Ba điều sau thật ra đều lấy điều thứ nhất làm cơ sở, mà đảng cũng phản đối, xét đến cùng vẫn là luật mới xúc động ích lợi của bọn họ. Trương Hàm, Tăng Hiếu Khoan, Lý Định, Lữ Gia hỏi, tối nay đều tới phủ của Vương An Thạch. Giữa tể phụ, theo như cố sự không được vô cơ qua cửa, mà nói quan đứng đầu ngự sử trung thừa, càng không nên tới thăm đối tượng giám thị của y, nhưng sau khi ngự sử đài nhiều lần cấp sạch, các triều thần đã sớm không cố kỵ nhiều như vậy. Nhân vật trung tâm của đảng mới đông đúc, chen trúc trong thư phòng ngoại sảnh không tính rộng rãi của nhà Vương An Thạch. Dưới ánh đèn, nếp nhăn trên mặt Vương An Thạch càng nhiều hơn, sắc mặt cũng không tốt, như phủ một lớp bụi, nhìn ra được gần đây y quá mệt mỏi. Đúng là một chuyện. Tăng Hiếu Khoan nói, nhưng Hàn Cương muốn sửa chữa cố sự, rốt cuộc là định sửa chữa chuyện nào? Nghe Tăng Hiếu Khoan hỏi như thế, các trọng thần trong phòng không hẹn mà cùng nhíu mày. Hàn Cương luôn luôn che giấu mục đích thật sự của mình rất sâu. Hôm nay hắn ở trên điện nói muốn sửa đổi mục tiêu cuối cùng thu phục Kiến Vân, đích thật là luận sự, nhằm vào tiêu điểm hai bên đang bất phân thắng bại hiện tại. Nhưng trên thực tế không ai tin rằng khi đến Thủy Cùng Điện, Cộng Thương Quốc là thời điểm, hắn sẽ chỉ nhằm vào tiến hành công kích. Trương Hàm nhớ tới lúc gặp Hàn Cương ở phủ Vương An Thạch, Hàn Cương đưa ra mấy đề nghị. Tăng Hiếu Khoan nhớ tới khi cùng phán quân khí giám với Hàn Cương đã lấy ra bản giáp và phi thuyền. Lã Gia Vân cũng nhớ tới việc mình đã mất đi cơ hội tiến vào hai phủ, mà Vương An Thạch lại nhớ tới đủ loại thủ đoạn mà Hàn Cương đã sử dụng từ khi mới gặp Hàn Cương. Cho đến hôm nay, Hàn Cương ở trong hoàn cảnh như thế, bất luận hắn nói cái gì, sau lưng luôn sẽ cất giấu càng nhiều. Hắn nói đích xác đều là lời nói thật, nhưng cũng không phải toàn bộ chân tướng. Tựa như băng trôi trên sông, vĩnh viễn chỉ có một phần mười lộ ra bên ngoài. Tăng Hiếu Khoan Dung nói, nếu như Hàn Cương muốn thay đổi tân pháp thì ngược lại dễ làm. Trong tân pháp bất luận là loại nào, đều là tiến hành thử nghiệm thời gian dài ở các lộ thiên hạ, cuối cùng mới phổ biến ra thiên hạ. Thật ra những gì Tăng Hiếu Khoan nói cũng không khách quan, cho dù là dân cho vay, miễn dịch pháp, trong đó một số điều khoản cũng chưa trải qua nghiệm chứng liền bắt đầu thi hành. Nhưng đối với đại bộ phận tân pháp mà nói, Tăng Hiếu Khoan nói ngược lại không sai. Thanh miêu pháp, miễn dịch pháp đều là vài chục năm trước có người hô hào cùng thử nghiệm, cũng không phải là Vương An Thạch vỗ đầu độc sáng tạo ra. Hàn Cương đi qua trên địa phương cũng chưa từng thi hành pháp độ có khác với tân pháp, nếu tùy tiện lấy ra một hai cái, bác bỏ hắn rất dễ dàng. Các điều tân pháp không thể nào dễ dàng thay đổi. Không trải qua thử nghiệm, pháp luật gì có thể phổ biến khắp các châu huyện trong thiên hạ? Lữ Gia Vân thu hồi phẫn hận, bình tĩnh nói, cho dù Hàn Cương mưu đồ đã lâu, chỉ cần một ngày không thử ở châu huyện, cũng đừng nghĩ phổ biến thiên hạ, thay thế pháp luật hữu hiệu. Vương An Thạch nhẹ nhàng gật đầu, Lữ Gia hỏi phân tích không có vấn đề, mặc dù Hàn Cương muốn có động tác, cũng sẽ không lựa chọn bắt đầu từ tân pháp. Hơn nữa cho dù Hàn Cương có thể cải biến một số điều khoản trong tân pháp, cũng không tổn thương đến căn bản tân pháp. Liền cho vay dân, miễn dịch pháp, bảo giáp pháp các loại cộng lại mới gọi là quốc, chỉ là cải biến một chút điều khoản trong đó, không ảnh hưởng đại cục, hơn nữa lấy thân phận Hàn Cương từ chính sự đường trực tiếp động thủ là được, không cần thiết phiền toái như vậy. Mà muốn đem chọn bộ tân pháp làm trung tâm thay đổi, biến động như vậy, không phải hắn mấy câu là có thể thành công, hội nghị trên Thủy Cùng Điện cũng không có khả năng để cho hắn như nguyện. Quân giàu có, Lý Định đi theo, đây là dự tính ban đầu của Tiên Đế khi định quốc, chính vì có tướng công của nước giàu có, Hàn Cương mới có thể tiến hành. Nhiều nhất ông ta cũng chỉ có thể nói nước giàu cần dân giàu, không thể phủ định quân mạnh. Vương An Thạch và Trương Hàm đều gật đầu. Dùng phương pháp loại trừ, xóa đi từng lựa chọn, Vương An Thạch nói, như vậy chỉ còn lại thu phục Yến Vân một hạng. Tây Hạ đã bị diệt, cuối cùng còn có thể bị Hàn Cương công kích, trở thành mục tiêu của hắn, chung quy vẫn là phương án Bắc tiến do Hy Tông hoàng đế Triệu Tuân và Vương An Thạch cùng nhau định ra. Đều nên chuẩn bị, nếu như chuyện này có liên quan đến tân pháp, cũng dễ ứng đối. Ngoài ra, Lý Định trầm giọng nói, hôm nay trên điện Hàn Cương nói muốn thay đổi phương lược Bắc tiến, ba ngày sau nếu dám nói nhiều lần trên Thủy Cùng Điện, Ô Đệ sẽ không ngồi yên không để ý đến. Trương Hàm cao mày nói, Bắc tiến phải tách ra mà nói. Năm đó từng cùng Hàn Ngọc Côn nghị luận qua, nếu muốn thu phục trốn cũ Yến Vân, tốt nhất là không lợi cho kỵ binh sử dụng vân trung, mà Yến kế phải thả ra, không thể từ Hà Bắc tiến binh, có thể thủ ngự làm chủ. Hà Đông, Lữ Gia vẫn nhếch môi cười nói, hai đời Hà Đông đi không uổng công a. Trương Hàm nhìn Vương An Thạch một cái, hỏi Lữ Gia, nếu như thật sự tính toán thu phục đất mất, xuất binh từ Hà Đông quả thực tốt hơn Hà Bắc. Cho dù thất bại, cũng còn nhạn môn quan, không đến mức mất thành mất đất. Hà Đông là người có thể thủ cố hữu có thể công, Hà Bắc không dễ thủ cố mà không dễ công. Hà Bắc có phòng tuyến của Pha Đường, ngoại trừ mấy tháng đông lạnh trên sông, những lúc khác lực phòng ngự vẫn còn kém xa Yên Sơn. Nếu như mùa xuân hạ, Hà Bắc ổn định thủ biên cảnh, mà từ Hà Đông toàn lực bắc thượng, người Liêu cũng chỉ có thể ở trong thung lũng chật hẹp của Vân Trung Đại Đồng chống lại cấm quân tinh nhuệ nhất của Đại Tống, chiến thuật kỵ binh am hiểu nhất hoàn toàn không thi triển được. Thung lũng nhỏ hẹp trong khu vực cũng ước thúc số lượng quân lực mà người Liêu đưa vào trong đó. Hơn nữa ở Thái Nguyên, phương hướng Đại Châu, tụ tập binh lực cũng dễ dàng hơn Hà Bắc một chút. Quỹ đạo từ Thái Nguyên đến Quan Trung đã được xây dựng, nếu tiến độ gấp rút, trong vòng 2-3 năm là có thể xây dựng xong. Đến lúc đó quân Tây muốn bắc Đại Châu, nhóm đầu tiên trong vòng 10 ngày là có thể chạy tới Nhạn Môn Quan, hơn nữa không tổn hại chiến lực, đây là điều mà toàn kỵ binh người Liêu đều rất khó làm được. Mà hướng Bắc Hà, cho dù xây dựng quỹ đạo từ kinh thành đến bắc giới, viện quân tiền tuyến Hà Bắc lấy được cũng là kinh doanh cấm quân, mà không phải Tây quân có sức chiến đấu nhất trong nước. Vương An Thạch và Lã Huệ Khanh ngoài mặt đều muốn mở ra cục diện ở Hà Bắc, nếu không phải bắt được cơ hội ra luật đất Tân Soái vị, khi Hàn Cương đưa ra nghị sự Hà Đông, khẳng định lúc ấy đã bại. Nhưng hiện tại quỹ đạo thông quan trung còn chưa tu thành, đây là cơ hội cuối cùng của lược bỏ Hà Bắc. Nghe Trương Hàm nói xong, Lữ Gia hỏi, nói cách khác, đến lúc đó Hàn Cương ở trên cung thủy cùng, nhất định sẽ nói Hà Bắc xuất binh không bằng Hà Đông xuất binh. Hàn Ngọc Côn luận binh luôn lấy ổn thỏa làm đầu. Trương Hàm nói, đáng tiếc dụng binh thì không phải. Lữ Gia cười lạnh, người trong thiên hạ đều biết. Lý Định lắc đầu, Trương Hàm và Lữ Gia càng hỏi càng sai, tiến binh như thế nào, đã không phải quốc mà là vận chủ của triều đình. Nếu Hàn Cương cảm thấy có thể bàn bạc việc này trên thủy cùng điện thì sai 10 phần rồi. Công Liêu và Công Liêu như thế nào, hai chuyện đích xác không phải cùng một tính chất. Nếu Hàn Cương là kéo đông kéo tây, Lý Định trung thừa ngự sử khẳng định cũng sẽ không ngồi nhìn. Có chỗ không biết tư cách, nếu như Hàn Ngọc Côn dự định mở rộng quỹ đạo ở cả nước, đó chính là quốc gia. Mở rộng quỹ đạo? Lý Định không hiểu, mở miệng hỏi, vì sao? Sở cầu của Hàn Ngọc Côn là Nam Dương, Tây vực, xa tới vạn dặm, mà Bắc Lỗ chỉ ở ngoài ngàn dặm. Không có quỹ đạo nối liền các lộ, làm sao có thể để cho quan quân đi xa vạn dặm? So với Liêu quốc, Hàn Cương đề nghị làm mục tiêu thiên vị tiểu bang, một mặt lại càng dễ mở rộng đất đai, mặt khác cũng có thể tích góp quốc lực, cho nhân khẩu ngày càng nhiều một nơi an trí. Nhưng chuyện này lại có một vấn đề, quốc thổ quản hạt quá lớn không dễ, cách Trung Nguyên càng xa càng khó quản lý, Kim Hiểu Châu biên thủy đại tông có hơn 100,000, muốn trực tiếp đưa vào triều đình quản lý, gần như là nói mê. Mà quỹ đạo chính là rút ngắn khoảng cách các lộ trong nước, cho dù chỉ có thể kết nối đến mấy cái đại châu gần biên cảnh, cũng có thể tiết kiệm lượng lớn thời gian cho việc chiếm đoạt dị vực cùng trấn áp phản loạn biên giới. Lữ Gia vẫn sắc mặt âm trầm xuống, nói như vậy, Nam Dương, Tây vực các loại chỉ là ngụy trang thôi sao? Là hai mà một, một là hai, hỗ trợ lẫn nhau. Nam Dương, Tây vực, Tây Nam Di, bất luận là nơi nào, cũng không cần vận dụng quá nhiều binh mã. Triều đình cho dù ở ngoài tấn công Liêu quốc, đều có thể dành tay đến tấn công một chỗ trong đó. Chỉ có quỹ đạo một chuyện này, mới có thể làm cho triều đình không có dư lực đi tấn công Liêu quốc. Chính quốc cử. Vương An Thạch ngước mắt hỏi. Trương Hàm gật đầu, đúng vậy. Tăng Hiếu Khoan, Lý Định và Lữ Gia vẫn đều trầm mặc, nếu Hàn Cương đề nghị như vậy thì không thể dễ dàng đánh lui hắn. Cuối thời chiến quốc, nước Tần thế như mặt trời ban trưa, mắt hổ nhìn sáu nước quan đông, Hàn Quốc đang nhược cọp, liền sai công thủy công Trịnh Quốc nhập Tần, du thuyết thủy hoàng, đào sông, nối tiếp sông Tảo, lạc thủy, để tới tiêu quan trung. Tuy rằng đây là muốn làm cho quốc lực Tần quốc tiêu hao trên công trình khổng lồ, nhưng Trịnh Quốc cử, cuối cùng cũng làm cho Tần quốc lấy được ưu thế lớn hơn. Trương Hàm từng giao hảo với Hàn Cương, biết rất rõ Hàn Cương có phương lược trị quốc của riêng mình. Một khi hắn chủ trương, không chỉ tu bổ Tân pháp tu bổ, cũng không chỉ thúc đẩy quỹ đạo tu sửa. Cục chú tệ và nợ nước chỉ là một góc của băng sơn. Chuyện hôm nay, Hàn Cương ẩn núp ở phía sau rốt cuộc là cái gì? Hiện tại điều duy nhất Trương Hàm có thể xác định, tất nhiên là có liên quan đến phương lược của Hàn Cương. Nhưng rốt cuộc là cái gì, sẽ lấy ra cái nào, hắn cùng một đám người tụ tập thảo luận nửa ngày, tự cảm thấy vẫn không hiểu ra sao. Cho dù như thế nào, quốc gia chắc chắn phải thay đổi. Trương Hàm nhắc nhở Vương An Thạch, bản quốc, người muốn làm gì, người nào có thể thờ ơ. Năm Hy Ninh thứ 6, vì chuyện dịch pháp thành phố, Vương An Thạch bị đảng cũ điên cuồng phản công, lúc ấy tiên đế Triệu Trình cũng cảm thấy phế đi pháp lệnh chỉ trích nhiều nhất này để ổn định lòng người thì tốt hơn, nhưng Vương An Thạch kiên trì không lùi nửa bước. Bởi vì theo ý thấy, đây giống như là đê lớn gặp nước lũ, mặc dù chỉ có một lỗ nhỏ phun nước, kế tiếp cũng sẽ tạo thành cả mảng đê lớn sụp đổ. Không thể quật cường như quá khứ, tuy nước là luật đổi chủ trì thành phố không phải Lữ Gia Vấn, nhưng các trọng thần Hàn Cương mượn sức cũng không phải đảng cũ. Hàn Cương đề nghị trọng thần đề cử hai phụ tế chấp, quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay Thái Hậu. Vài ngày sau, Công Thương Quốc vẫn là người quyết định cuối cùng vẫn là Thái Hậu. Có lẽ dưới tình huống Tân Đảng chiếm ưu thế, Thái Hậu không dám khư khư cố chấp, nhưng vạn nhất hai bên tương đương, bà chắc chắn sẽ ủng hộ Hàn Cương. Nhất định phải bỏ qua một điểm, sau đó một bộ phận căn bản nhất mới có thể bảo tồn lại. Trương Hàm tin Vương An Thạch có thể hiểu rõ, chỉ là hắn không biết Vương An Thạch có nhượng bộ hay không. Trong thư phòng, trong lúc nhất thời yên tĩnh lại, mấy người đều nhìn qua Vương An Thạch, xem ý trả lời như thế nào. Chương 1502. Thần Khuê Đan Sen ngày đêm gần. Chương 1502. Thần Khuê Đan Sen ngày đêm gần. 18. Ngồi. Đa tạ đại sâm. Biên Nhượng không người chắp tay, sau đó kinh sợ ngồi xuống, mông chỉ đặt lên ghế, không dám ngồi thật. Nhìn bộ dáng nơm nớp lo sợ của Biên Cương, Hàn Cương nở nụ cười, an tâm ngồi xuống, bộ dạng này của ngươi cũng không dễ nói chuyện. Vừa để cho ý nghĩa xê dịch cái mông, lui về phía sau một chút, nhưng vẫn có một nửa treo trên bầu trời. Hắn rất may mắn cấp trên của mình sinh bệnh nặng, trong thời gian ngắn không thể xử lý công việc, lúc này mới để cho nhị trưởng sự chi nhánh Thuận Phong hành kinh sư như hắn có cơ hội ra mặt. Cũng chính vì vậy, khi tối nay được triệu tập đến chính phủ, mọi người đều rất cẩn thận, dự định tận dụng cơ hội này để giành được sự coi trọng của Hàn Cương. Xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, Biên Nhượng khi vào cửa đánh giá bố cục một phen, muốn biết chủ nhân thích gì để tiến hành nên đón. Thư phòng của phó tướng một nước vô cùng đơn giản đến mức không tương xứng với thân phận chủ nhân. Hai bên gian phòng đọc sách, sáng tác và nghỉ ngơi, cùng với sảnh giữa của khách, bởi vì là tiểu lâu hai tầng, bên trên hẳn là còn có phòng chứa sách, đây là bố trí của quan viên bình thường và người giàu có. Từ bên ngoài có thể nhìn ra được, mấy gian phòng cũng không tính là lớn. Phòng khách trung ương bày biện đơn giản mộc mạc, thậm chí có thể nói là hàn tố đơn bạc, nhà quan lại tầm thường, phòng dùng gặp khách rất ít khi bố trí như thế. Trong ghế lệch phía đông bày bàn đọc sách, không phải chỗ tiếp khách, nhưng được dẫn vào nơi này nhường đường, cũng không đủ tư cách làm khách nhân tham chi chính sự. Nhưng trong phòng có đặt một số thứ rất đặc biệt, có vài loại dụng cụ tinh xảo, kính hiển vi, ống nhòm, la bàn đồng tao, ngoài ra còn có các loại đá, đa số bên cạnh đều không nhận ra, chỉ có một tinh trụ sáu cạnh vì phía trên có bụi cỏ vân ra, khiến hắn có thể phân biệt ra đó là nguyên thạch của thủy tinh. Còn lại chính là giá sách, có một bức tường từ trên xuống dưới bị giá sách chiếm hết, một ô phân loại, chỉ có một điểm rất đặc biệt, quyển tiểu thuyết đều dựng thẳng, để cho sống sách lộ ở bên ngoài. Trong một ô vuông không lớn, gần như có thể bày mấy chục quyển sách. Nếu tính cả tàng thư thất ở phía trên cũng đặt như thế, chỉ riêng tàng thư trong tòa tiểu lâu này, ít nhất có hơn vạn quyển đơn giản mà chú trọng thực dụng, đây là cảm giác Hàn Cương thư phòng nhường cho. Điều này làm cho Biên Nhượng không dám đem một bụng lời định nọt đổ ra, chăm chú ghi nhớ cẩn thận lời nói và hành động bốn chữ. Một chút tâm tư của Biên Nhượng không thể gạt được ánh mắt của Hàn Cương. Vị phó chức ở phân hiệu kinh sư này cùng một nhân vật lịch sử thời Tam Quốc trùng tên trùng họ, chỉ là vị văn chương này khẳng định là không có, thương tài cũng không kém, nếu không cũng sẽ không được Phùng Tổng Nghĩa bổ nhiệm làm nhị trưởng sự phân hiệu kinh thành, nhưng năng lực giao tiếp của hắn còn không có nhiều biểu hiện hơn. Nhưng Hàn Cương hiện tại cũng không cần hắn biểu hiện cái gì, chỉ cần một ống truyền thanh hợp cách. Chuyện trong phân hiệu, gần đây còn bận được không? Vừa bảo Hàn Cương nín thở chờ đợi, vừa nghe thấy câu hỏi của hắn, hắn lập tức đứng thẳng lưng nói, bẩm báo đầu mối, khi đến ngày Tết, cửa hàng luôn khá nhàn rỗi. Chỉ là đã cầu, mấy ngày nay hai đại tổng xã tái mã đều có hội nghị thường kỳ phải tổ chức, ba ngày sau Ung Tần Thương hội còn có một bữa tiệc, vốn nên do Hùng trưởng sự đi vào, mặt khác bên kia của phi thuyền Bình An cũng có yến hội. Được rồi. Hàn Cương cắt ngang lời nhắn của Biên Lượng, trước khi bệnh của Hùng Tuyền Hảo, ngươi phải chịu trách nhiệm thay hắn. Mấy chỗ đó đều là người quen, cũng sẽ không cố ý gây chuyện, tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt. Một câu, tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt, xương cốt Biên Nhượng đều nhẹ đi vài phần, trong lòng mừng rỡ muốn điên, Đại Sâm thưởng thức, tiểu nhân cảm động rơi nước mắt. Chỉ là tiểu nhân kiến nông tài mỏng, không nhận nổi khen ngợi của Đại Sâm. Ồ. Hàn Cương ngước mắt nhìn sang bên cạnh, là khiêm tốn hay là không nắm chắc. Ngọn đèn dầu nhảy nhót trong đôi mắt của Hàn Cương, ánh sáng lạnh leo lóe lên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội vàng chỉ tay lên bầu trời, đại tham yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ dụng tâm làm tốt. Hàn Cương gật đầu mỉm cười, biểu đệ của ta sẽ không dùng người không có tài cán, nhất là yếu địa kinh sư. Hắn đã dùng ngươi, ta cũng tin tưởng ngươi có thể thay Hùng Tuyển xử lý tốt chuyện trong phân hiệu. Tiểu nhân hiểu, tiểu nhân hiểu. Biên Nhượng liên tục gật đầu. Về mặt làm ăn còn có vấn đề gì? Hàn Cương hỏi. Tất cả đều khỏe mạnh. Có người trông coi chính sự, có Phùng Đông chủ sai khiến, lại có Khúc, Hùng nhị trưởng trước đó chủ trì, phân hiệu buôn bán càng ngày càng tốt hơn. Chính là Hà Bắc bên kia. Hà Đông là phân hiệu độc lập, Hàn Cương lưu lại dấu vết rất sâu ở vùng đất song song, cũng khiến cho Thuận Phong Hành có thể cắm rễ thật sâu ở nơi đó. Nhưng Hà Bắc, bởi vì phân ngạch quá nhỏ, trên cơ bản chính là để cho phân hiệu kinh sư quản lý thay. Thế cục biên cảnh Tống Liêu lâm vào khẩn trương, Hà Đông không đến phiên phải quan tâm, mà Hà Bắc thì không giống vậy. Biên Nhượng hiểu rất rõ, đại trưởng sự phân hiệu Thuận Phong Hành kinh sư cũng không phải là người làm ăn đơn thuần. Lúc gió to sóng lớn, Hàn Cương mời mình qua phủ, cũng sẽ không chỉ muốn tìm hiểu một chút về việc mua bán như thế nào. Hàn Cương hài lòng gật đầu, nếu chút ánh mắt và khiếu giác chính trị này đều không có, hắn thực sự phải cân nhắc thay người. Gia luật đất tân xoán bị, triều đình sẽ không có bất cứ liên quan nào với hắn nữa, tiền cống sẽ đứt đoạn, chợ đen trên biên cảnh cũng sẽ dừng lại. Triều đình muốn cấm tranh luận, vừa để cho thoáng bắt được mấu chốt. Hàn Cương nói, triều đình không có khả năng có bất kỳ vãng lai gì với người tặc. Biên Nhượng gật đầu, hắn hoàn toàn hiểu rõ. Quan lại hào môn Hà Bắc ở trên các chợ biên cảnh được lợi rất nhiều, tiền cống hàng năm đều sẽ thông qua rất nhiều chợ tư nhân ở biên cảnh chạy về trong nước lại tống. Mặc dù tỷ lệ chiếm hữu lợi nhuận trong cả gian thương hành rất nhỏ, nhưng Thuận Phong Hành cũng đích xác ở trong đó chia một chén canh. Hôm nay Hà Bắc sắp đối mặt chiến loạn, đây đương nhiên là trọng điểm phải quan tâm của Biên Lượng. Mà Hàn Cương vẫn luôn nói triều đình sẽ không giao thiệp với gia luật đất Tân Xoán Vị, thậm chí muốn đoạn tuyệt quan hệ với Liêu Quốc, điều này đã nói rõ tất cả ở vị trí của Hàn Cương, đương nhiên không thể nói công là công, tư là tư, phía trên cắt đứt quan hệ với Liêu Quốc, phía dưới có thể làm ăn với người Liêu như cũ. Hàn Cương nếu nói như vậy, chính là để người nắm cán, chờ bị đảng mới cầm làm nhược điểm để buộc tội. Hiện tại nói một phen, đã nói đủ rõ ràng, điều này làm cho Biên Nhượng biết mình ở lúc tham gia hội nghị hai đại tổng xã cùng Ung Tần Thương hội, nên biểu lộ thái độ của mình như thế nào. Thấy Biên Nhượng đã hiểu, Hàn Cương nên nói đều đã nói xong, liền ý bảo Biên Nhượng có thể đi rồi. Biên Nhượng đứng dậy hành lễ, cung kính lui ra ngoài. Hàn Cương bưng chén trà còn ấm, uống một ngụm. Muốn có được sự ủng hộ của Hà Bắc và Hào Môn kinh thành, đây coi như là một bước mấu chốt trong đó. Trước đó đã gặp qua một ít khách lạ, Biên Nhượng xem như là người cuối cùng, hắn đi, hôm nay cũng không có người khác muốn gặp. Mặc dù ba ngày sau là thời khắc mấu chốt quyết định thắng bại, nhưng Hàn Cương cũng không định triệu tập môn nhân như Vương An Thạch cùng nhau nghị luận ứng chiến như thế nào. Cũng không phải hắn tự đại, chỉ có điều hắn phải chuẩn bị, không giống Vương An Thạch. Quan nhân, thời gian không còn sớm, ngày mai còn phải thượng triều chứ. Bên ngoài truyền đến một tiếng kêu kiều mị, lập tức rèm cửa bị xốc lên, Chu Nam nhẹ bước đi vào. Hoa Khôi ngày xưa, theo tuổi tác tăng trưởng mà càng thấy phong vận, trước mắt chính là thời điểm biểu diễn nhất, giơ tay nhấc chân đều có thể làm cho người ta tiếng lòng đập thình thịch. Từ bộ đi tới phía sau Hàn Cương, Chu Nam thuần thục đấm bả vai. Hàn Cương thoải mái nheo mắt lại, một mùi hương thanh nhã độc đáo tràn ngập khứu giác. Thưởng thụ một hồi, Hàn Cương mở miệng hỏi, "Tỷ tỷ ngươi thế nào?" Bởi vì mâu thuẫn với Vương An Thạch đột nhiên chuyển biến xấu, quan hệ vợ chồng trong khoảng thời gian này cũng trở nên thần trường, mỗi ngày gặp mặt cũng chỉ nói hai ba câu. Hàn Cương biết vợ mình kẹp ở giữa rất khó làm, nhưng ở trên chính sự, hắn sẽ không bởi vì vợ mà nhượng bộ nửa điểm, chứ không để ý tình cảm cũng không phải hắn. Nhưng nhiều năm vợ chồng, Hàn Cương không thể làm được tuyệt tình tuyệt tính. Nắm đấm Chu Nam hơi nặng, nếu quan nhân có thể ở bên tỷ tỷ nhiều hơn, tỷ tỷ khẳng định sẽ tốt hơn bây giờ. Vẫn là chờ chuyện này kết thúc rồi nói sau. Khẩu khí Hàn Cương có chút không kiên nhẫn, bất quá lập tức lại tỉnh giấc, thở dài, các ngươi có rảnh hay là cùng nàng nói chuyện nhiều hơn. Cần quan nhân nói, Vân Nương và Tố Tâm đều ở bên tỷ tỷ. Vậy là tốt rồi. Hàn Cương thoáng thả lỏng tâm tình, nhẹ giọng nói, chờ qua khoảng thời gian này, tình huống sẽ tốt hơn một chút. Khi đó, cũng có thể dành ra thời gian ở bên các ngươi nhiều hơn. Quan nhân cũng phải nói lời giữ lời mới được. Trên bờ vai, đấm bóp đổi thành xoa bóp, từ trong tay áo lộ ra nửa đoạn cổ tay trắng như ngọc, dưới sự nổi bật của vòng tay phỉ thúy, càng thêm lộ ra trắng nõn mềm mại. Hàn Cương túi đầu nhìn bàn, nếu thuận lợi, phiền toái trước mắt quả thực rất nhanh có thể giải quyết. Qua vài ngày nữa, áp lực bên ngoài ít đi, liền có thể bồi vợ con nhiều hơn. Đứa nhỏ trong nhà dần dần trưởng thành, phải tăng cường giáo dục, mình không thể chú ý nhìn chằm chằm, không chừng chính là một đám con em ăn chơi gây tai họa cho dân chúng. Hàn Cương nhất quán kiểm chế mình, cũng chú trọng thanh danh, hắn cũng không muốn mất mặt người này, bị người ta nói trị ra vô năng, muốn làm gương cho người ta, lại ngay cả con trai cũng dạy không tốt. Quan nhân. Chu Nam thấy Hàn Cương không lên tiếng, nhẹ giọng nói, "Được rồi." Hàn Cương vỗ vỗ bàn tay ngọc trên vai, đầu ngón tay có xúc cảm trắng nõn như mỡ đông, ngày mai còn phải vào chiều, bây giờ rửa mặt chải đầu một chút là phải đi ngủ rồi. Chu Nam cúi đầu, ghé vào bên thai Hàn Cương, hà hơi như lan, vậy để nô gia hầu hạ quan nhân. Hàn Cương đưa mu bàn tay vỗ về gương mặt nhắn nhủi, cười nói, ai hầu hạ ai còn chưa biết đâu. Sáng sớm hôm sau, Hàn Cương chịu đựng cơn buồn ngủ, lên triều. Kết thúc thường triều ở Thủy Cùng Điện, kế tiếp chính là nghị sự ở Tiểu Điện Nội Đông Môn. Bầu không khí trong điện có chút khẩn trương, dù sao mấy ngày nữa chính là lúc quyết chiến, trong không khí đều phảng phất có âm thanh đao kiếm giao kích, tràn ngập sức giãn. May mà song phương đều duy trì khắc chế, không có ở trên điện hôm nay liền bắt đầu tiền tiêu chiến. Chỉ là đợi đến khi mọi việc kết thúc, Thái hậu đã chuẩn bị đứng dậy, các tể phụ cũng dưới sự dẫn dắt của Vương An Thạch, chuẩn bị rời khỏi tiểu điện nội môn phía đông. Hàn Cương lại không hề gì chuyển bước chân, mà nói với Thái hậu, "Bệ hạ, hôm nay thần xin lưu lại đúng sai." Chương 153. Thần Khuê Thác Lạc Tiên Nhật Gần. Chương 153. Thần Khuê Thác Lạc Tiên Nhật Gần, 19. Cả điện đều kinh ngạc. Hàn Cương vừa nói xong, Vương An Thạch liền thay đổi sắc mặt. Hắn muốn làm gì? Lý Định trừng mắt nhìn Hàn Cương. Sau khi triều hội hoặc ngồi lại, thần tử cũng không hiếm thấy. Trên triều hội phải xử lý rất nhiều đề tài thảo luận, rất nhiều chuyện không cách nào xâm nhập tìm hiểu, cho nên thiên tử thường xuyên sẽ ở lại một hai vị tể phụ, trọng thần, để hỏi kỹ càng. Nhưng tình huống tự xin lưu lại, ở sau khi Vương Tằng thiết kế xử lý đinh vị, là một chuyện thập phần hiếm có, ngẫu nhiên có phát sinh, tất cả đều là nhằm vào một vị trọng thần nào đó. Mắt nhìn mọi người, Hàn Cương mặt không đổi sắc, lặp lại, liên quan đến chuyện hai ngày sau cùng Thương Quốc, thần còn có một số việc cần phải bẩm báo với Thái hậu. Công việc tỉ mỉ. Tăng Hiếu Khoan lắc đầu, còn có thể là cái gì? Khẳng định trước một bước đi thuyết phục Thái hậu, ý đồ ở đỉnh nghị bắt đầu chiếm cứ thượng phong lớn hơn nữa. Nhưng chuyện này, nếu Thái hậu không phản đối, những người khác cũng không có khả năng nói cái gì. Vương An Thạch hít sâu một hơi, im lặng không lên tiếng rời khỏi điện nhỏ nội đông. Dưới sự dẫn dắt của Yiye, cho dù là Trương Hàm, Tăng Hiếu Khoan và Lý Định cũng không cưỡng ép ở lại trong điện. Không sao. Lý Định lược nhanh chân bước hai bước, đến gần Tăng Hiếu Khoan, không phải đêm qua đã bàn bạc rồi sao? Bất luận ý dày vò thế nào cũng vô dụng. Tăng Hiếu Khoan dương mắt nhìn Vương An Thạch phía trước, gật đầu. Trong hai phủ, có Hàn Cương, Tô Tụng, Trương Quân hơn phân nửa cũng sẽ đứng về phía Hàn Cương. Quách Quỷ chắc chắn sẽ không nói chuyện. Người ủng hộ Vương An Thạch và Lã Huệ Khanh cuối cùng cũng chỉ có Trương Hàm và Tăng Hiếu Khoan. Trọng sự của Bình Trương Quân Quốc có thể bị đưa về làm tể phụ ban hay không thì rất khó nói, nhưng nếu Hàn Cương muốn chặn Vương An Thạch ngoài cửa thì vẫn phải có khẩu chiến. Nếu Hàn Cương đã chiếm ưu thế trong đám tể phụ, Vương An Thạch cũng không thể ngồi nhìn Hàn Cương lợi dụng ưu thế của mình. Hàn Cương định ra nước cộng thương, khẳng định là giống như đề cử tể phụ, lấy số phiếu nhiều ít phân thắng bại. Tuy nhiên đề cử tể phụ chỉ có quyền đề cử người dự bị, quyền tuyển cử nằm trong tay các triều thần. Mà cộng thương quốc khẳng định không thể làm như vậy. Các tể phụ tiến cử cùng hàng, thiên tử không thể nhẫn. Nhưng các tể phụ không thể tham dự vào quyết định của quốc gia, bất luận như thế nào cũng không thể nói nổi. Hàn Cương cũng sẽ không hồ đồ đến mức không lợi dụng ưu thế của mình trong hải phủ. Nếu Hàn Cương có thể đề nghị triệu tập trọng thần cộng thương quốc, như vậy Vương An Thạch cũng có thể kiến nghị làm sao, mặc dù đều bỏ phiếu chọn lựa, nhưng phương thức bỏ phiếu lại có rất nhiều biến hóa. Hàn Cương dự định lấy lòng triều thần phía dưới, Vương An Thạch cũng không thể nào tự cao tự đại, nếu đã kéo các triều thần phía dưới cùng nhau bỏ phiếu để quyết định có đổi nước hay không, vậy thì dứt khoát cho bọn họ một ít chỗ tốt, bất kể danh vị cao thấp, đều có quyền lực giống như tể phụ, một người một phiếu, nhiều người thắng. Như vậy mới có thể hoàn toàn phát huy ra ưu thế về nhân số của đảng mới, để cho Hàn Cương thảm bại mà về. Hàn Cương chỉ cần muốn mượn ưu thế của hắn trong lớp tể phụ, tất nhiên sẽ bị các triều thần khác căm hận. Nếu hắn không mượn dùng, mà là có cùng ý tưởng với đảng mới, như vậy Hàn Giáng, Trương Quân và Tô Tụng sẽ nghĩ như thế nào? Tấu chương của Vương An Thạch đã đưa lên, hiện tại đã đưa đến ngự tiền, chỉ còn chờ Thái hậu cầm lấy, mở ra. Nghĩ như thế nào, Tăng Hiếu Khoan cũng không cảm thấy Hàn Cương còn có khả năng chiến thắng. Có lẽ quốc gia sẽ thay đổi một chút, để thỏa mãn nhu cầu của các triều thần đối với quyền lực của quốc gia, nhưng mấu chốt nhất cũng là mặt mũi của Vương An Thạch, cùng với hướng gió triều đình chặt chẽ, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Hàn Cương trải qua thất bại lần này, tất nhiên phải ngủ đông một đoạn thời gian. Tiếp theo, chính là thời điểm ngự sử đại phát huy. Không cần nhắm vào bản thân Hàn Cương, thế lực của hắn ở trong triều cũng không có mấy người sạch sẽ. Hắn từng tiến cử môn khách cũng giống như thế, sau một phen hái lá chém cảnh, Hàn Cương cũng không thể mặt dày tiếp tục ở lại trong triều, nhưng vẫn phải kịp thời thăm dò được tình hình cụ thể, cũng tiện làm ra ứng đối. Tằng Hiếu Khoan đột nhiên bừng tỉnh từ trong suy nghĩ, lại chỉ nghe được một câu cuối cùng của Lý Định. Bất quá rốt cuộc đang nói cái gì, Tằng Hiếu Khoan vẫn có thể nghe ra được. Tất nhiên là đương nhiên. Tằng Hiếu Khoan gật đầu. Hắn quay đầu nhìn cung đình sau lưng một cái, trong đó đang phát sinh đối thoại, đương nhiên là nhất định phải mau chóng xác minh. Vương An Thạch đã dẫn một đám tể phụ lui ra ngoài, ngoại trừ Hàn Cương đứng trong điện, trong tiểu điện phía đông không còn ngoại thần thứ hai. Cung nhân hầu hạ Thái Hậu cũng chỉ có tầm 10 người còn ở trong điện. Tham chính, người trước người sau, tướng Thái Hậu đều lấy chức hàm thay mặt xưng hô với Hàn Cương, ngoại trừ hắn ra, cũng chỉ có Vương An Thạch mới như thế, mời ngồi xuống trước rồi nói chuyện. Hàn Cương tạ ơn xong, hào phóng ngồi xuống. Tham chính rốt cuộc là việc gì? Trên đình nghị định quốc thế nào? Tướng Thái Hậu rất kinh ngạc, cũng có vài phần tò mò, Hàn Cương cố ý thỉnh cầu ở lại, rốt cuộc là có lời gì muốn nói? Những việc lớn nhỏ có liên quan đến đình nghị, thần đã viết rõ trong chương sơ hôm nay. Sở dĩ triệu tập quần thần cùng thương quốc là vì một là vì quốc gia là do quân thần cùng bàn bạc, không phải hai ba người có thể định ra. Một điều khác, cũng là để các nước có thể được khảo định tốt hơn, để tránh sau khi thi hành khó lòng thể hiện sự ngưỡng mộ của mọi người. Xin tham chính nói rõ một chút. Hướng Thái Hậu nói, lại sai người mang bản chép tay của Hàn Cương tới. Hàn Cương bắt đầu giải thích với Thái Hậu về ý tưởng của hắn với quốc gia thương nghiệp lần này, Thái Hậu chuyên chú lắng nghe, đồng thời lật xem hôm nay mới nhận được cái bản ghi chép. Thương nghị của quốc gia là thế nào, nhiều không theo ý, tể phụ và triều thần cùng bàn bạc. Đối chiếu văn tự trong tấu chương của Hàn Cương, tham chính tính toán là đối xử bình đẳng. Hai phủ, Bách Ti, Chức Ti tuy có cao thấp, nhưng đều là thần tử của hoàng thống, cộng thương quốc là thời gian không cần luận tới tôn ti. Hàn Cương đương nhiên là muốn một người một phiếu, vốn hắn đây là thuận tiện bán triều thần đề nghị, đương nhiên phải làm chuyện gì đó hào phóng một chút. Làm được không phóng khoáng, còn không bằng không làm. Tham chính nói phải. Thái Hậu gật đầu tán thưởng. Lời này không phải xuất phát từ miệng ti quan, mà là do tham chi chính sự của chính sự đường nói ra, đích xác làm cho người ta có một loại cảm giác sai lầm. Nhưng hướng Thái Hậu cũng không cảm thấy giật mình, theo bà thấy, Hàn Cương vốn không phải là đại thần tham luyến quyền thế. Chính là trước mắt cùng Vương An Thạch đấu đến ngươi chết ta sống, đều là vì học thuật của mình, mà không phải là tranh quyền đoạt lợi. Có thần tử quyền dục đạm bạc như vậy, mới làm việc chắc gì lại trung trực đáng tin như vậy, quả thật làm cho người ta an tâm, bất quá bởi vì học phái tranh đấu, dẫn đến quá nhiều quốc sự, cũng làm cho Hướng Thái Hậu cảm thấy bất đắc dĩ, không ai hoàn mỹ, không ngoài như thế. Hơn nữa tuy nói thân ở Hải phủ, có thể nhìn được càng nhiều, cân nhắc càng thêm toàn diện, nhưng trên chi tiết cũng cần có người nhặt của rơi bù. Thái Hậu đáp lại lời Hàn Cương, tiếp tục xem tiếp. Nội dung kế tiếp chính là lời Hàn Cương nói, nhưng trong tấu chương cũng có đề cập, chỉ có tể phụ mới có tư cách đưa ra nghị luận nước đổi chủ. Cho nên nói mấy câu trước của lời này mới là điều Hàn Cương muốn nhấn mạnh. Địa vị của tể phụ phải được duy trì, cho nên quyền đề án chỉ có thể nằm trong tay tể phụ. Nghị động của nước cải cách chỉ có thể do người trong hai phủ đưa ra, chức quan của hắn không được nói. Đây là lời nói lão luyện như quốc. Thái Hậu ít nhiều có thể nhìn ra ý nghĩ của Hàn Cương, nhưng đề nghị và quyết định, quyền bính của một đầu nào nặng hơn thì không cần phải nhiều lời. Bất quá là thỏa hiệp đối với hai phủ, hơn nữa hai phủ sắc thực so với triều thần bình thường nhìn thấy càng nhiều càng xa, nếu không vì sao bọn họ là tể phụ mà người khác chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Hơn nữa kết quả cuối cùng giao cho thiên tử quyết định. Nói cách khác, hiện tại Thái Hậu buông rèm chấp chính có quyền phủ quyết tất cả. Hướng Thái Hậu nhìn tấu chương của Hàn Cương từ đầu tới cuối, đối với nội dung bên trong không có gì bất mãn. Trên cơ bản giống như là tể phụ định, để cho nàng tiến hành lựa chọn trong những người được đề cử, lần này cũng không có tước giảm quyền hành trong tay nàng. Nếu như đổi sang dịch quốc, chính như ngày đó Bình Chương chủ trì biến pháp, dị luận nhất thời xôn xao, nhưng Vương Bình Chương ra vào kinh sư, lại là người người khát vọng, thậm chí có câu, An Thạch không ra, Mại Thương sinh hạ. Hôm nay Thái Hậu nếu muốn đổi nước, mặc dù trải qua trọng thần cùng bàn bạc, nhưng sau đó tất có phản ứng, đợi đến khi thi hành, chắc chắn dị luận xuất hiện nhiều lần, lấy tự phá hư có đúng. Đúng là như thế. Đã trải qua nhiều như vậy, Hướng Thái Hậu ít nhất hiểu rõ một ít nhân tính, thành công đính quốc là về sau, người thất bại tuyệt sẽ không hợp tác cùng người thắng, mà là sẽ càng thêm mãnh liệt đi phản đối. Nhược ý hệ tham chính, việc này phải làm sao tránh? Nàng hỏi. Hy vọng Hàn Cương có thể cho người ta một câu trả lời thuyết phục. Tránh cho người ta nói khó, làm cho người ta không cách nào tự bảo xấu thì dễ. Chỉ cần ổn. Hàn Cương nói, tân chính thi hành không cần sốt ruột. Năm đó biến pháp mất cấp bách, quả thật tiên đế đăng cơ chưa lâu, cấp bách cần có thành tựu lấy triều đình dị luận. Hàn Cương thoáng ngừng một chút, hắn tin tưởng Thái Hậu vẫn còn nhớ rõ các nguyên lao trọng thần Hàn Kỳ, Phú Bật, Văn Ngạn Bắc năm đó, lần nghị luận này, nhất định có thể làm cho Thái Hậu tỏ vẻ tin phục. Nghe thấy Thái Hậu thấp giọng xưng phải, Hàn Cương lập tức tiếp lời, mà bệ hạ nghe chính 2 năm, công lao sự nghiệp rõ như ban ngày, không cần vội vàng như thế, có thể chậm rãi mà đi, lấy ổn thỏa là trên hết. So sánh cái này, Thái Hậu nghe được rất vui vẻ, tham chính nói rất hay. Đích xác phải ổn, không cần gấp gáp như vậy. Nhưng còn có đây, ngoài ra giữ gìn quốc gia là được. Quốc là định, liền không cho phép chỉ trích. Thi chính có thể nghị luận, nhưng quốc là trong vòng 3 năm nhất định phải kiên trì đến cùng, không thể hôm nay là mới, ngày mai liền sửa. Hàn Cương nói một phen kỳ thực lấy việc Thái Hậu đồng ý tu sửa quốc gia làm điều kiện tiên quyết, đối với việc này Thái Hậu cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng. Chỉ là nàng có chút buồn bực, Hàn Cương cố ý lưu lại chẳng lẽ chính là vì những điều này mà không phải là quan trọng hơn. chuyện xưa Vương Tằng Trục đinh vị, nàng hiện tại cũng biết một chút. Hàn Cương phạm vào điều kiêng kỵ của Đồng Liêu, lại thật sự chỉ là tiện vụ. Nhưng mãi đến khi nói chuyện với nhau, Hàn Cương rời khỏi tiểu điện nội môn, hướng Thái Hậu cũng không nghe được đại sự mà nàng muốn nghe từ miệng Hàn Cương. Nửa ngày sau, cuộc đối thoại giữa Hàn Cương và Thái Hậu truyền đến Thái Vương An Thạch. Cũng không phải vì Hàn Cương đi phía sau Thái Hậu nói nhiều mà bởi vì cái gì cũng không có. Hắn đưa tình báo này cho Lữ Gia hỏi. Lữ Gia hỏi tới lật lui nhìn mấy lần, lông mày càng nhăn chặt, cuối cùng hắn ngẩng đầu. Bình Trương, xem ra trong cùng đã đứng về phía con rể rồi. Chương 154. Thần Khuê đan xen vào nhau gần ánh mặt trời. Chương 154. Thần Khuê đan xen vào nhau gần ánh mặt trời. 20. Lúc Bộ Tông Mạnh sáng sớm thức dậy, cách thượng triều vừa vặn còn có nửa canh giờ. Mặc dù từ phủ học sĩ đi hoàn thành đều phải gần 2 khắc đồng hồ, nhưng Bộ Tông Mạnh vừa mở mắt đã có 7-8 hầu gái bưng chậu bạc, kính bạc, khăn tay, xúc miệng nước, bữa sáng, quần áo, trang sức, theo thứ tự đi lên hầu hạ. Trước tiên dùng nước muối, sau đó dùng trà đậm, trước sau xúc miệng 2 lần, cuối cùng mới cầm bàn chải đánh răng làm đuôi ngựa, chấm bột đánh răng đến đánh răng. Trong bột ngà trộn bạc hà, xúc miệng vẫn mát lạnh như cũ, không giống trước đó dùng nhựa thông cùng bột ngà chế thành mùi lạ làm người ta không quen được. Dùng sức cổ động quay hàm, Bộ Tông Mạnh xung rửa sạch chỗ bột còn sót lại trong miệng, cái chén bị lấy đi, chậu bạc rửa mặt liền rơi xuống trước mặt. Trong chậu bạc chứa nửa chậu nước rửa mặt, còn bốc hơi nóng, bên trong trộn một chút tinh hoa thơm, thanh thanh đạm đạm, thanh nhã thoải mái. Sứ nữ dẫn đầu ngửi một cái, rồi phân phó, còn phải thêm 2 giọt tinh lộ hoa quế. Một người hầu gái nghe lệnh, vội vàng lấy ra một cái bình thủy tinh màu xanh nhạt, rút nút lọ bằng bạc ra, nhỏ 2 giọt hương tinh mới vào trong chậu, hơi thở phát ra từ nước ấm trong chậu, càng thêm thơm ngào ngạt. Dùng nước pha trà thơm rửa mặt, bữa sáng hơi ngại thanh giản liền bưng lên, lớn tuổi rồi, Bộ Tông Mạnh cho dù xa xỉ như thế nào, vì dưỡng sinh cũng chỉ có thể càng ăn càng thanh đạm. Vội vàng giải quyết bữa sáng, trước quan miệng, lại áo bào, sau đó là vật phẩm trang sức, đai lưng. Một sứ nữ giơ lên tấm gương bạc to nửa thước, hướng Bộ Tông Mạnh đeo kính thủy tinh, ở trước gương bạc chiếu trái chiếu phải. Hôm nay học sĩ rất chú ý, đêm qua thị tẩm cơ thiếp ở bên cười nói. Bộ Tông Mạnh điều chỉnh vào áo, chiều hội hôm nay không giống trước kia, há có thể không thận trọng. Nô tỳ cũng nghe nói, cả triều Chu tử, cùng tụ văn nước điện, cộng thương quốc là, chính là đề nghị của tiểu Hàn tướng công. Cơ thiếp của Bộ Tông Mạnh bất quá chỉ mới 17-18 tuổi, nhắc tới tiểu Hàn tướng công, liền không khỏi hướng về. Trong mắt Bộ Tông Mạnh lạnh lẽo, trong gương trước người, tóc bạc hồng nhan, hết sức đối lập mãnh liệt. Không ngờ đều truyền tới thai các ngươi. Bộ Tông Mạnh bình thản nói. Cơ thiếp nghe ra trong lời nói ẩn chứa tức giận, vội vàng cười nói, chỉ là lời đàm tiếu mà thôi, trong lúc rảnh rỗi nghe nói. Quốc gia đại sự bực này, nô tỳ chúng ta nghị luận nhiều hơn nữa, cũng so ra kém một câu của học sĩ điện thượng có ích. Ánh mắt Bộ Tông Mạnh thoáng hòa hoãn một chút. Hàn Cương bất cứ lời nào, luôn có thể khiến sĩ dân kinh thành buôn tẩu bẩm báo, truyền miệng đây là danh vọng hắn tích lũy bao năm qua mang đến, cũng là nguyên nhân Bộ Tông Mạnh nguyện ý đặt cược ở trên người hắn. Em gái Bộ Tông Mạnh là kế thất của Chu Đôn Di, cho nên từ sâu xa, hắn cùng đệ tử Chu Đôn Di nhị chỉnh cũng có chút quan hệ đương nhiên, loại quan hệ này ngoại trừ đăng môn đăng ký có chút tác dụng trên bài đăng, trên cơ bản đều sẽ không được người để ở trong lòng. Khuynh hướng chính trị của Bộ Tông Mạnh cho tới bây giờ đều không ở đảng cũ. Cho dù y vào triều rất sớm, không nói hạ người Phú Hàn, cùng Tô Thức Nịch tặc kia đều có chút giao tình, nhưng lúc trước y đứng về phía đảng mới, hiện tại lại lựa chọn Hàn Cương. Bộ Tông Mạnh quét mắt nhìn trước giường, trên bàn nhỏ có sách mới học, cũng có khí học, chủ yếu vẫn là khí học, mà trên giá sách bên cạnh, sách của trình học cũng có, nhưng đặt ở phía dưới cùng, thời gian rất lâu cũng không động đậy. Mặc dù nhìn không thấy cho bụi, nhưng trên đó ngay cả một vết gấp cũng không có, mới giống như vừa mới mua được. Chính mình đã như vậy, còn có thể trách phụ nhân vô tri. Bộ Tông Mạnh cười tự giễu, chỉnh lại vào áo, sau đó cất bước đi ra ngoài. Bộ Tông Mạnh ở trong triều thần được xưng là xa xỉ nhất, cái gì một ngày phải giết 10 con dê, cái gì một đêm tất nhiên nuốt 300 ngọn nến, cái gì thường ngày rửa mặt, đại tẩy mặt, tiểu chiết túc, đại tiểu túc, tiểu đại tắm rửa khác biệt. Mỗi khi dùng tỷ nữ mấy người, một tắm đến canh ngũ hộp, vì thế ngự sử theo dõi hắn cũng không phải ngày một ngày hai. Nhưng một ngày 10 con dê, cũng không phải một nhà hàn ăn, còn có thân hữu, môn khách phải chia ra phụng dưỡng. Mỗi đêm đốt đến 300, thì là chuyện quá khứ, hiện tại dùng là đèn dầu thủy tinh, cùng với nhà quan lại cùng phú quý khác giống nhau. Về phần nói đến ai khiết, Hàn Cương nổi tiếng ý đạo cũng không kém, nghe nói hắn ở trong nhà cũng là mỗi ngày tắm rửa, chẳng qua Hàn Cương tìm một người sạch sẽ hậu sinh làm danh mục, bị đám người nói theo. Mà Bộ Tông Mạnh hắn mỗi ngày đều tắm rửa, sớm muộn rửa mặt, rửa chân, chính là đại danh từ xa xỉ. Tắm rửa một lần, cần 5 hộp nước nóng có đáng là gì? Trong nhà bao nhiêu con lại, đều chế tạo nồi hơi chỉ dùng để nấu nước, chuyên môn dùng để tắm rửa, mỗi ngày đun nước nóng tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 5 hộp, rất nhiều cái là hồ tắm trong nhà, chất gỗ, đá, còn có dán mảnh sứ, cho dù là đem hồ tắm nhỏ nhất cho uống đầy ít nhất cũng phải 5 hộp nước. Nhưng có thanh danh như vậy, chính là nhược điểm trong tay ngự sử. Cho dù vẫn đứng về phía đảng mới, cũng không làm được tâm phúc của Vương An Thạch, trong đảng mới cũng không thu được nhân duyên, chắc chắn sẽ có người muốn đẩy mình xuống. Khi đó, Trương Hàm, Lữ Gia hỏi, cái nào đáng tin cậy? Huống chi làm như vậy, còn có thể ác Thái Hậu, chỉ có đứng về phía Hàn Cương mới có thể được Thái Hậu ưu ái. Ra khỏi cửa nội viện, người ngựa đi theo vào triều đều đã chuẩn bị xong, Nhung Nhung ngồi do da lông của Nhung Hầu chế thành, dưới ánh lửa vẫn có thể phản xạ kim mang. Bộ Tông Mạnh xoay người lên ngựa, đoàn người đốt đèn lồng, treo cờ bài vây quanh hắn, nối đuôi nhau ra khỏi phủ, còn có 2 khắc đồng hồ, có đủ thời gian đến dưới hoàng thành cách đó không xa. Trên đường đi tới hoàng thành, quan viên càng ngày càng nhiều, người tuy nhiều, nhưng không khí lại khác hẳn ngày xưa. Tiếng chào hỏi thưa thớt, đại đa số top 5 top 3 cũng đi trao đổi cái gì đó với nhau. Bộ Tông Mạnh nhất thời không gặp được người quen, nhưng đội ngũ phía trước đột nhiên chậm lại, một người xoay người nên đón. So với mười mấy tùy tùng bên cạnh Bộ Tông Mạnh, thành viên một chi đội ngũ kia ước chừng có mấy chục gần trăm. rõ ràng là đội ngũ cấp 1 của Tể phụ. Nhưng Ngọc Đường thừa chỉ bổ học sĩ.
Đúng vậy. Tiểu nhân là gia phó trong chính phủ Trương Tham, phụ chính lệnh, mời học sĩ tiến lên nói chuyện.
Trường hợp. Bồ Tông Mạnh nhíu mày, suy nghĩ một chút, sau đó theo lời tiến lên. Sắp đến dưới hoàng thành, Bồ Tông Mạnh và Trương Hợp tách ra. Bồ Tông Mạnh đi trước vài bước, sau đó xuống ngựa. Mà Trương Hợp thì đi về phía trước, không có người nào dám ngăn ở phía trước tham chi chính sự. Bồ Tông Mạnh nhìn Trương Hợp, ánh mắt trầm ngưng. Vừa rồi nói mấy câu, hai người đều là đang nói về hội nghị hôm nay. Nói lời từ chối, càng là thử thăm dò lựa chọn của đối phương. Mấy câu qua đi, Bồ Tông Mạnh biết Trương Thiên Thiên lựa chọn, hắn tin tưởng, Trương Thiên Thiên cũng biết lựa chọn của hắn. Bởi vì quyết định của hắn đã sớm làm ra. Hai ngày trước, Thái Hậu và Hàn Cương hỏi đúng, ghi chép từ trong cung truyền ra rất kỹ càng, nhưng nội dung mấu chốt nhất lại không có xuất hiện. Lúc ấy Bồ Tông Mạnh ở trong học viện cười nói, lần này Vương Giới Phủ và Trương Thất Đắc trợn tròn mắt. Mặc dù lúc đó chỉ có mấy lại viên ở đây, nhưng đoán chừng lời này đã chuyển tới thái Vương An Thạch và Trương Hàm, nhưng quan trọng hơn là chuyển tới thái Hàn Cương. Hàn Cương giống như người thắng cuộc, nói với Thái Hậu như vậy. Lòng tự tin của hắn, đến cùng là từ lâu tới. Chẳng lẽ không phải từ trên người Thái Hậu đã bị thuyết phục? Có quả, làm sao có thể không có nguyên nhân? Với tính cách của Hàn Cương, sao hắn lại không nắm chắc sẽ ra tay được? Bồ Tông Mạnh có thể khẳng định, từ trong cung truyền ra khẳng định không phải toàn bộ đối thoại, mà chỉ là một bộ phận. Hắn nhìn thấy Hàn Cương ở phía xa, mà Hàn Cương cũng vừa vặn đưa mắt nhìn qua. Hai người gật đầu chào hỏi lẫn nhau, tiếp theo liền tự mình nghiêng đầu đi. Tựa như giao tình đồng liêu, không có nhiều lời để nói, nhưng tất cả đều ngầm hiểu. Bồ Tông Mạnh cho Hàn Cương cảm giác là tân trang quá độ. Mỗi lần gặp hắn, trên dưới áo bào đều là mới chế tạo. Nghe nói công phục của Bồ Tông Mạnh là một tháng đổi một bộ, trăng sáng, Hàn Cương biết điều này không chính xác, mà là nửa tháng đổi mới, căn bản là không xuống nước tắm rửa. Nhiễm thuốc nhuộm thời đại này, nhiễm lên vải, rất dễ dàng lột màu, tắm một lần sẽ nhạt đi một lần, hơn nữa phai màu còn rơi không đều, một lần hai lần còn tốt, tắm năm ba lần, liền có thể trông thấy người mặc quần áo biến thành hiệu hoa mai. Bất luận là quan to quý nhân áo mũ màu đỏ tím, xà phòng, áo bào màu xanh chiếm đa số dân chúng bình thường, quần áo bọn họ từng nhuộm màu đều là không kiên nhẫn giặt sạch. Vương An Thạch thường xuyên mặc một bộ công phục tẩy trắng lên điện, tuyệt không để ý, ở kinh thành cũng thường xuyên có thể nhìn thấy quan viên nghèo khổ một thân triều phục phái sắc. Hàn Cương thì sẽ hơi chú ý một chút, sau khi giặt hai ba lần, sẽ thay đổi quần áo công cộng màu sắc khá nghiêm trọng, quần áo tích nhiều rồi mang đi nhuộm màu cho phường. Mà Bồ Tông Mạnh thì chưa bao giờ xuất hiện tình huống mặc quần áo cũ. Quan viên tính thích xa xỉ như vậy, tuy không phải là cơ sở của mình, nhưng hắn cũng sẽ ủng hộ một phần tử của mình. Quốc là chưa bao giờ trực tiếp xuất hiện trên chiếu thư, mà là thể hiện từ từng pháp lệnh. Vương An Thạch cầm quốc là áp người mười mấy năm, thậm chí không có văn tự. Hôm nay hiệp thương hội nghị với một đám trọng thần cùng thương quốc, chỉ là quyết định triều hội có nên sửa hay không, tương lai thi hành phương châm thi chính, nhưng như vậy đã đủ để Hàn Cương thi triển. Hai ngày trước, Hàn Cương lưu lại hậu triều. Một ngày trước, cũng chính là ngày hôm qua, Thái hậu hạ chiếu, Đông phủ ký thư, tiến hành quy định sơ bộ đối với chế độ hiệp thương hội nghị của cộng thương quốc. Vương An Thạch không tỏ vẻ dị nghị, chấp nhận. Trong Đông phủ, Hàn Giáng và Trương Ngạc đều ủng hộ Hàn Cương, có chữ ký của bọn họ, chiếu thư liền hợp pháp. Đây cũng là một nguyên nhân khác ngoại trừ Vương An Thạch không muốn làm lòng người ngồi lạnh, cam chịu Hàn Cương kéo trọng thần ra ngoài tuyển cử. Tể phụ hai phủ có quyền đề án, nếu có trọng sự của Bình Chương quân quốc cũng có quyền đề án. Nhưng một phần chiếu thư này, bài trừ quyền đề án tuyên huy sứ và một loạt trọng thần có thể đặt chân trong lớp tể chấp, nói cách khác, Lữ Huệ Khanh lúc này về kinh cũng chỉ có quyền bỏ phiếu. Sau khi xác định, trong vòng 5 năm cấm cử hành hội nghị giống nhau, trong 5 năm này, người nào dám làm loạn quốc gia của tự phối quốc gắt sẽ chạy trốn xa, chỉ có 5 năm sau mới cho phép tể phụ đề nghị lần nữa. Mà phương châm trị chính trong 5 năm này, cần đạt tới mục tiêu gì, sẽ sử dụng thủ đoạn gì, đều được quyết định trong hội nghị hiệp thương. Thành bại là ở một lần hành động này, nhưng trên mặt Hàn Cương hoàn toàn không tìm được bất an lo được lo mất. Ngọc Côn, Trương Hàm không biết từ lúc nào đi tới, hôm nay đã tính trước. Hắn thấp giọng hỏi, ngẩng đầu nhìn hỏa pháo thỏ ra từ lỗ châu mai. Thái hậu buông rèm xuống đã bao nhiêu ngày rồi? Hàn Cương hỏi lại. Chương 1505, Thần Khuê Thác Lạc Thiên Nhật Gần, 1. Chương 1505, Thần Khuê Thác Lạc Thiên Nhật Gần, 21. Sau khi trao đổi ngắn gọn, Hàn Cương và Trương Hàm liền tách ra. Phương Hưng xa xa nhìn Trương Hàm mặt không biểu tình rời đi, khóe miệng không khỏi khẽ nhếch. Trương Hàm là thống lĩnh Tân Đảng Xu Mật Viện, địa vị không phải từng hiếu rộng có thể so. Đứng ở góc độ của Phương Hưng, hắn không thể lập tức để Trương Hàm bị biếm ra khỏi kinh thành, để minh hữu của Hàn Cương Tô Tụng trưởng quản Xu Mật Viện đáng tiếc Trương Hàm ở Tây phủ nhiều năm, địa vị không thể phá hủy, cách mỗi vài ngày Phương Hưng đều phải tới chính sự đường bẩm báo công việc hàng ngày, rồi lại tới Tây phủ một chuyến, lặp lại nội dung tương tự trước mặt Trương Hàm. Mà mỗi lần, hắn đều bị Trương Hàm truy hỏi đến cùng rất vất vả. Trương Hàm mất mặt trước Hàn Cương, không chỉ có thể hạ giận mà còn có thể thấy được lòng tin của Hàn Cương. Không cần phải nói, nhất định là thuyết phục Thái hậu, nếu không lấy đâu ra lòng tin. Trực tiếp xin ở lại sau hội nghị thường kỳ, quả nhiên là bút tích của thần. Phương Hưng thầm khen trong lòng, xem lần này còn có bao nhiêu người đứng về phía Vương An Thạch và Trương Hàm. Phương thừa, giám thừa. Trước cửa thành, đồng liêu đi lên chào hỏi Phương Hưng nối liền không dứt. Không phải xuất thân tiến sĩ, lại ở trong triều quan do tiến sĩ tạo thành lăn lộn như cá gặp nước. Trên người Phương Hưng rán nhãn là chó cưỡi ngựa của Hàn gia, cho dù phẩm cấp không cao, cũng còn nắm giữ một bộ phận cực kỳ quan trọng, không có bao nhiêu triều thần có can đảm ở trước mặt hắn lấy lớn, ở trong đồng liêu cũng là chúng tinh phụ nguyện. Mà giờ khắc này biểu lộ trên mặt Phương Hưng, để rất nhiều người hữu tâm nhìn ở trong mắt, cũng làm cho hắn so với ngày xưa càng được chú ý. Hàn Tam thất bại. Phán đô thủy giám Dương cấp giọng điệu kiên định, giống như đang trần thuật sự thật, quốc vận ngày càng hưng thịnh, người có kiến thức ai sẽ đi tùy tiện thay đổi thành pháp. Còn cần nói sao? Lữ Gia Vấn cũng tràn đầy tự tin, hơn một năm trước lần đầu tiên được đề cử, ba người chúng ta chia đều số phiếu, cứ như vậy, hắn cũng mới thắng một phiếu. Lữ gia hỏi với giọng điệu trầm thấp, nhấn mạnh sự thật lúc trước Hàn Cương chỉ thắng có một phiếu. Hôm nay không có ba người đến chia đều phiếu bầu, Hàn Cương muốn một mình ngăn cản tân đảng khắp nơi, hắn làm sao có thể làm được? Hàn Cương quen đi nước cờ hiểm, làm việc thường thường kiếm tẩu thiên phong. Dương Cấp nhìn chằm chằm bóng lưng Hàn Cương một chút, phàm là hắn có chút kiên nhẫn, làm sao đến mức hôm nay đi đến hoàn cảnh cá chết lưới rách. Hôm nay xem hắn tự rước lấy thất bại. Lữ gia hỏi Dương Cấp, Tiềm Cổ, chuyện hôm nay trong Nhung Giám phải làm phiền Tiềm Cổ phí tâm. Quân khí giám sự vụ phong địch, xa ở trên đô thủy giám. Cấp là tài năng đấu đá, mới không đủ nhập chức, duy trì mông bình trường không bỏ, cũng chỉ có thể dốc hết toàn lực. Với tài năng của Tiềm Cổ, không cần khiêm tốn như thế. Lữ gia vẫn cười ha ha hai tiếng, tạm biệt Dương Cấp, gọi thẳng học sĩ Long Đồ Các vừa mới đi qua phía trước, An Huỳnh Phán Huỳnh Viện đuổi theo. Cùng Lữ gia hỏi tách ra, Dương Cấp lược tỏ vẻ kích động. Hàn Cương nhược không nắm chắc, cần gì phải đi nước cờ hiểm như vậy? Cần gì phải vội vàng như thế? Nhìn chăm chăm bóng lưng Lữ gia vấn, lại nhìn Trương Hàm đang đi vào trong đại lộ viện, hắn lắc đầu. Cách đó không xa, Tri Vĩnh Hưng quân vương vừa mới trở về kinh hoàng, nhìn Dương Cấp trầm xuống cũng như có điều suy nghĩ. Lữ gia hỏi bận rộn, thể hiện ra sự chột dạ của hắn. Ngay cả Dương Cấp từng ủng hộ hắn, cũng phải ở ngoài hoàng thành dặn dò lại một lần, như vậy có thể làm cho người ta rất khó có lòng tin đối với hắn. Dương Cấp, Vương Tồn bấm ngón tay một cái. Đây cũng là một người không an ổn. Trước hôm nay, Vương Tồn đã tính toán qua rất nhiều lần. Trong hội nghị của Cộng Thương Quốc, đúng là đảng mới chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng hôm nay, thấy được Trương Hàm, Lữ Gia Vấn và Dương Cấp, thì ra đã chắc chắn, hiện tại đã không còn nắm chắc như vậy. Suy nghĩ thêm một chút, trong thời gian một năm này, ba người đề cử tăng, Lý, Lữ cạnh tranh với các trọng thần của Hàn Cương đã có 1/3 rời khỏi triều đình. Y theo tỷ lệ, đây coi như là điều động nhân sự bình thường. Bởi vì ngày đó đề cử thành viên Hàn Cương, như Phạm Tuấn Nhân, Lý Thường, đều không ở kinh thành, chiếm hơn một nửa. Nhưng mấy vị kia chỉ là vì đối kháng đảng mới đứng về phía Hàn Cương, cũng không phải là tán đồng Hàn Cương và học thuật của hắn, điều bọn họ đi là ý kiến của bản thân Hàn Cương. Mà trọng thần tân đảng rời ra ngoài kinh thành, chủ trương của Thái Hậu ít nhất chiếm một nửa. Thái Hậu rất phản cảm với đảng mới, lần này Thái Hậu rõ ràng đứng về phía Hàn Cương, nếu không thì sau ngày hôm trước sẽ không truyền ra ngoài một chút tin tức có giá trị. Mà đảng mới bên này, ngoại trừ thông qua một đảng hợp lực để áp chế Thái Hậu, ép nàng dựa theo quy định trước đó mà thi hành. Thật tình không biết Thái Hậu cho dù nhất thời khuất phục, nhưng trong lòng chẳng lẽ không nhớ một bút. Ân tình nên trả gần như đều đã trả hết, hiện tại không cần phải đi tranh vũng nước đục này nữa. Chính trọng, Vương Tồn chính nghĩ, sau lưng truyền đến một giọng nói quen thuộc, quay đầu lại, chỉ thấy Tăng Hiếu Khoan đang chắp tay hành lễ. Khóe miệng Vương Tồn hơi vểnh lên, không người đáp lễ, làm lễ rồi. Thật là bận rộn. Nhìn Lữ gia hỏi như bướm xuyên hoa, xuyên qua trái phải trong đám người, Lý Thường lạnh lùng nói: "Hôm qua trước khi Lý Thường vào đêm vừa mới hồi kinh, bởi vì chuyện Hà Bắc mà bị chiêu mộ vào kinh. Lã Huệ Khanh chủ quản quân sự Hà Bắc không thể tùy tiện động, như vậy Lý Thường trưởng quản chuyển vận lương thực tiền bạc thì không thể tiếp tục an tọa ở phủ đại danh. Mà hội nghị hiệp thương lần này vừa vặn kẹt ở ngày thứ hai ông ta hồi kinh. Ngày hôm trước vừa mới vượt qua Bạch Mã Độ, đến bờ Nam Hoàng Hà, Lý Thường đã nhận được tin tức trực tiếp từ miệng người đưa tin mà Hàn Cương phái tới. Hôm nay đi tới ngoài Tuyên Đức Môn, cũng đã cảm nhận được một khúc nhạc dạo của gió thổi mưa dông trước cơn bão sắp đến. Tựa như đoạn thời gian trước cơn mưa to mùa hè, trùng, cá ẩn sâu trong ao, nhao nhao chui ra khỏi mặt nước thông khí. Cố ý chột dạ. Hàn Cương cười nói, có lẽ vậy. Lý Thường đáp một tiếng. Lý Thường không hề hỏi Hàn Cương ngày hôm trước đã nói gì trước mặt Thái Hậu. Có một số việc y không tiện hỏi nhiều. Y Liễu và Hàn Cương chỉ vì phản đối đảng mới bắt đầu hợp tác, nói thân cận, kỳ thực cũng không tính là thân cận. Hàn Cương nếu như muốn nói thì tự nhiên sẽ nói. Nếu như Hàn Cương không muốn, họ chỉ thêm xấu hổ. Nhưng có một số việc vẫn có thể hỏi. Ngọc Côn, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Lý Thường hỏi. Có hơn phân nửa là như vậy, 6-7 phần, bằng không thì ta cũng không dám đề nghị như vậy. Hàn Cương cười cười, còn lại chính là làm hết sức mình nghe theo thiên mệnh. Thiên mệnh? Lý Thường nhíu mày, hắn không thích lý do thoái thác như vậy. Thiên mệnh? Thanh âm bén nhọn đến từ phía sau hai người. Hai người đồng thời quay đầu lại, Lý Thường nhìn thấy Lý Thừa Chi đã từng cùng ủng hộ Hàn Cương tấn thân hai phủ. Phụng thế, Hàn Cương và Lý Thường cùng hành lễ, nhưng Lý Thừa Chi không đáp lễ, mà vô cùng vội vàng tiến lên một bước, nghiêm nghị chất vấn, "Thiên mệnh?" Rốt cuộc Lý Thường cũng phản ứng lại, quay đầu nháy mắt nhìn chằm chằm Hàn Cương. "Thiên mệnh?" Hàn Cương gật đầu. "Như vậy là tốt nhất." Lý Thừa Chi yên tâm gật đầu, thở dài một cái, 6-7 thành năm chắc, lại thêm, "Thiên mệnh chẳng phải là 10 thành 10, ít nhất cũng sẽ có 8-9 thành." Lý Thừa Chi an tâm, câu trả lời của Hàn Cương cùng câu hỏi trước đó là đúng, khiến hắn không còn lo lắng nữa. Lý Thừa Chi đã hoàn toàn đầu phục Hàn Cương, hiện tại nhậm chức Thẩm Thẩm Tây Viện, nắm giữ chức vụ bổ nhiệm và miễn nhiệm võ thần trung tầng. Mà chức vụ của ông ta ở Hà Bắc trước đó chính là giao cho Lý Thường. Hàn Cương không cùng Hàn Giáng, Trương Quân đi tranh đoạt Đông Viện và Lưu Nội Cương chủ quản quan văn thăng trước, mà lớp Tây trong tứ tuyển của Tào, Thẩm Quan và lớp 3 quyết định vận mệnh võ quan tầng trung tầng thấp, thì thành vật trong túi Hàn Cương. Phán Thẩm Quan Tây Viện là Lý Thừa Chi, mà Tam Ban Viện hắn thì đề cử Du Sư Hùng quen thuộc quân sự, hắn ở Cam Lương đã nhiều năm, cũng nên điều trở về, chỉ là đề cử này thời gian không lâu, chỉ sợ tin tức mới vừa vận chuyển tới Lương Châu. Nhưng Lý Thừa Chi cũng không có ý định ở lại Tây Viện Thẩm Quan lâu dài, Tam Ti, Phủ Khai Phong, Hàn Lâm Học Sĩ Viện, cho đến Su Mật Viện, Môn Hạ Trung Thư Viện, đều là mục tiêu của hắn. Chỉ cần lần này, tân đảng bại trận, như vậy, chính là lúc hắn hưởng thụ thành quả thắng lợi. Lý Thường ít nhiều còn có chút nghi ngờ, nhưng y cũng không hỏi nhiều, còn lại vẫn là nhìn thực tế. Y liền nhìn xung quanh một chút, phát hiện rất nhiều người rời tầm mắt đi. Lý Thường lắc đầu cười, vị con rể của hai người Hàn, Hàn sắp quyết đấu, hành động của Hàn Cương bây giờ,
tất nhiên là tiêu điểm chú ý của mọi người. Cũng không biết, vẻ mặt của Hàn Cương lúc này đã có dự tính, có thể làm cho bao nhiêu người thay đổi lập trường. Trên ngự đạo phía nam, lúc này có một chút hỗn loạn nho nhỏ, đám người hỗn loạn nhau nhau tản ra, Lý Thường nhướng mày, Ngọc Côn, lệnh nhạc đến rồi. Ngay trước khi tuyên đức môn mở ra, Vương An Thạch rốt cuộc đã tới. Tiếng người huyên náo dần dần lắng lại, trăm ngàn ánh mắt tập trung vào trên người vị lão giả trên lưng ngựa kia. Nhưng tiêu điểm vạn chúng chú mục, lại rõ ràng không có ngủ ngon, áo bào giống như thường ngày cũ mất đi màu sắc, mà sắc mặt thì có chút xám xịt, trên khuôn mặt ngăm đen có vẻ mỏi mệt rất rõ ràng. Vương An Thạch ra sức làm ra vẻ như không có việc gì, nhưng người quen biết ý đều có thể nhìn ra được, tâm tình của ý thoạt nhìn cũng không tốt như sắc mặt của ý, thậm chí bởi vì sắc mặt không tốt, càng tăng thêm vài phần giàn mua. Tể tướng có thể điều khiển ngựa vào hoàng thành, Vương An Thạch đi tới môn hạ tuyên đức, cũng không lựa chọn xuống ngựa. Các triều thần đều hành lễ với Vương An Thạch, đồng thời nhượng bộ đến tận đường, ngay cả quan viên trong đãi lầu viện cũng đều đi ra, từ tể phụ, dưới tới ti quan, đều không người chắp tay thi lễ với trọng sự của Bình Chương quân quốc. Hàn Cương cũng muốn Vương An Thạch hành lễ, Vương An Thạch từ trên cao nhìn xuống Hàn Cương một chút, ngay cả chào hỏi cũng không nói đã đi qua. Vừa mới từ trong đãi lầu viện đi ra, Trương Hàm thấy được một màn này, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Với tính cách của Vương An Thạch, dưới tình huống bình thường sao lại vô lễ như vậy? Đó còn là con rể của ông ta, chồng của con gái ông ta, trước kia có tức giận với Hàn Cương thế nào đi nữa, cũng chưa từng thấy phẫn nộ như hôm nay. Trong lòng Trương Hàm thoải mái, Vương An Thạch thất thố như thế, sự tình tuyệt không đơn giản đi hai bước, đi tới bên cạnh Hàn Cương, hôm nay hắn hỏi Hàn Cương lần thứ hai, Ngọc Côn, ngươi đã làm gì? Đêm qua ta đã sai người đưa một phong thư cho Gia Nhạc. Hàn Cương không chút kiêng dè nói. Trương Hàm biến sắc, truy vấn, viết cái gì? Không phải ta viết cái gì, mà là Lữ Cát Phủ viết cái gì? Trương Hàm biết chuyện Lữ Huệ Khanh viết thư cho Hàn Cương đã đề cử hai người cho Hàn Cương. Đây là chuyện mấy ngày trước chính miệng Hàn Cương nói cho y biết. Nhưng lúc đó Hàn Cương không định tiết lộ phong thư này cho Vương An Thạch, nói là vì gia đình yên ổn. Nhưng hiện tại, Hàn Cương lại nói, đêm qua y đưa một phong thư cho Vương An Thạch. Trương Hàm có thể tưởng tượng được, sau khi nhận được thư của Hàn Cương, Vương An Thạch sẽ có tâm trạng như thế nào. Không, hoàn toàn không cần tưởng tượng, xem hiện trạng của Vương An Thạch đã đủ rồi đều là thời điểm muốn phơi bày chân tướng, cũng không cần thiết lại che giấu, nên lấy ra liền rất dứt khoát lấy ra. Trương Hàm lạnh mặt, Ngọc Côn, không ngờ ngươi lại làm như vậy. Cách đây không lâu, Hàn Cương còn luôn miệng sợ gia đình thêm phiền nên không muốn gửi bức thư này cho Vương An Thạch. Nhưng bây giờ lại không để ý tới những lời trước đó, không chút nào. Khoái đao chạm loạn ma thôi. Hàn Cương mỉm cười, có một số việc nhất định phải hạ quyết định, không phải sao, Tử Hậu Minh. Bình Trương. Trương Hoán trầm mặc đi ra khỏi Hàn Cương, Trương Hàm đi tới bên cạnh Vương An Thạch, cẩn thận quan sát sắc mặt của Vương An Thạch. Vương An Thạch đã xoay người xuống ngựa, nếp nhăn trên mặt càng thêm khắc sâu, nhưng lưng vẫn thẳng tắp như thường ngày. Tử Hậu, không sao. Cho tới nay, Trương Hàm đều không coi trọng như Lữ Huệ Khanh và Tăng Bố. Đối với Trương Hàm, là trợ thủ có thể trọng dụng, mà Lữ Huệ Khanh và Tăng Bố thì còn phải thêm một cái, là học sinh có thể chuyển thừa đại đạo. Cho nên Lữ Huệ Khanh, Tăng Bố có thể ở trong triều một đường thăng chức đi lên, trở thành nhân vật số 2 dưới Xích Bình, xử lý sự vụ thực tế, mà Trương Hàm thì trước hết phải đi Kinh Nam Bình Định mang gì để tranh thủ công lao. Nhưng bây giờ, Tăng Bố phản bội, Lữ Huệ Khanh ngấm ngầm thông đồng với đối thủ. Cho dù Trương Hàm có liên quan đến Hàn Cương, suýt nữa đã thuyết phục được Hàn Cương. Nhưng trong mắt Vương An Thạch, tình cảm của hai người lã, Trương và hắn vẫn khác nhau. Lần đả kích này, trong lòng Vương An Thạch quyết không dễ chịu. Nhưng Vương An Thạch vẫn mím chặt môi, sự bướng bỉnh của tướng công hiện lộ rõ ràng. Tiếng chuông vang lên, tiếng pháo nổ vang, trên đầu thành sương khói lở lở, trong tiếng ồn ào náo động, thành lâu Tuyên Đức môn chậm rãi mở ra. "Không sao, Tử Hậu." Vương An Thạch nói xong, liếc mắt nhìn lên trên một cái, sau đó thúc ngựa tiến vào hoàng thành. "Thái Hậu, thời gian không sai biệt lắm." Theo bên thai Vương Trung Chính nhắc nhở, chậm rãi đứng lên với Thái Hậu. Mặc dù hôm nay chỉ là một lần không phải chính sáng, đồng chí, lại không phải ngày mùng 1, ngày bình thường triều hội, nhưng lại quyết định tương lai của Đại Tống. Hai người mưu cầu trong phòng riêng, không bằng thẳng thắn công khai. Để sĩ phu cùng nhau đến bàn bạc điều này cũng có thể tránh cho ngày sau sẽ biến thành loại loạn cục kia của Hy Ninh năm đầu, mười mấy năm trước, nàng là tận mắt chứng kiến Tân Pháp tạo thành loạn tượng như thế nào, để trượng phu của mình túc dạ ưu than, mười mấy năm sau, ở vào vị trí trượng phu năm đó, nàng không muốn dẫm lên vết xe đổ. Chương 1506. Thần Khuê Thác Lạc Thiên Nhật Gần, 2. Chương 1506. Thần Khuê Thác Lạc Thiên Nhật Gần, 22. Người hầu 17, toàn bộ đến đông đủ. Lưỡng chế trở lên quan viên số 8 đều có mặt. Hai phủ 7, thực đến 6 người, một người xin nghỉ. Bình trước nhất đã ở trong điện. Hàn Cương đã đứng sẵn trong điện, vẫn còn thời gian rảnh rỗi, từng người một đi lên. Hôm nay trên điện, tổng cộng có 32 người có quyền bỏ phiếu, ngoại trừ một Quách Quỳ đến cũng sẽ không bỏ phiếu, mọi người đều đến đông đủ. Việc liên quan đến quốc vận của Hoàng Tống trong tương lai, đương nhiên sẽ không có người nguyện ý bỏ lỡ. Nếu như Hàn Cương có thể kéo dài thời gian hội nghị một tháng, thậm chí nửa tháng, nhậm chức ở Nam Kinh, Tây Kinh, chư đa thần có tư cách tham gia hội nghị, sợ là đều sẽ nghị cách hồi triều. Trước đó trong tấu chương, Hàn Cương đặt tên cho hội nghị lần này là hội nghị hiệp thương chính trị, tuy có một hai phần ý tứ vui đùa, nhưng nếu nói tỉ mỉ, trong trí nhớ của hắn không có từ ngữ nào thích hợp hơn danh từ này. Hội nghị thông lệ 5 năm một lần, sau 3-4 lần, liền có thể hình thành chế độ tập mãi thành thói quen. Triều thần hưởng thụ quyền lực, sẽ không cam nguyện từ bỏ. Ngay sau chính sách quốc gia, liền phải thông qua hội nghị này, mới có thể đạt được quyền lực phổ biến. Từ trước tới nay có một lợi khí áp chế thiên tử, nắm giữ trong tay người thích hợp, có thể khiến người đó không thể vượt qua lôi chỉ một bước. Đương nhiên, ở vào vị trí hoàng đế, muốn áp chế quyền lực như vậy cũng không tính khó. Nếu là một vị hoàng đế nắm quyền trong tay, hủy bỏ chế độ như vậy, hoặc là lợi dụng chế độ này, thậm chí không cần quá phí chắc trở. Nhưng ngày sau muốn tranh quyền với thiên tử, cần các triều thần tự mình đi tranh thủ. Đây không phải tiền nhân lập chế độ, có thể để hậu nhân an hưởng dư ấm, trên đời này không có chuyện tốt như vậy. Hàn Cương làm việc vòng vo như vậy chủ yếu là để thuận tiện cho bản thân. Tiếng tịnh tiên vang lên, hướng Thái Hậu mang theo tiểu hoàng đế từ hậu điện tiến vào tiền điện. Hôm nay là ngày quyết định chính sách quốc gia, ở trước mặt Thái Hậu, các thần tử biểu hiện càng thêm kính cẩn. Sau khi Tằng Hiếu Khoan đứng dậy, mới từ trên lưng đau nhức một trận, phát hiện eo mình so với ngày thường gấp càng sâu thêm vài phần. Hắn đã sớm hiểu được chỗ dựa của Hàn Cương, hôm nay càng thêm chắc chắn. Thời gian buông rèm xuống Thái Hậu đã đủ dài, đủ để cho rất nhiều triều thần hai đầu đều đem lập trường của mình phụ họa theo cái nhìn của nàng. Nhưng Hàn Cương không khỏi có vẻ quá tự tin. Cho dù có Thái Hậu toàn lực ủng hộ, nhưng Hàn Cương và Vương An Thạch triệt để quyết liệt, khiến đại đa số thành viên Tân Đảng chiếm cứ triều đình thay đổi cách nhìn, đứng ở mặt đối lập với Vương An Thạch vẫn khó hơn một chút. Hơn nữa Vương An Thạch cũng không phải là quật cường như vậy, khi cần biến báo, vẫn có thể biến báo. Tằng Hiếu Khoan túi đầu nhìn thoáng qua tấm thất dài 2 thước 6 tấc, rộng 3 tấc, để cường lĩnh viết mấy hàng chữ nhỏ đây chính là chuyện hắn cần làm hôm nay. Hắn dương mắt nhìn Hàn Cương đối với quốc gia, thể phụ đều có quyền đề nghị, đây chính là đề nghị của Hàn Cương. Từ trên người Hàn Cương, quay đầu nhìn lên trên, khi ánh mắt rơi vào trên mặt Vương An Thạch, trong lòng Tằng Hiếu Khoan chợt nhảy dựng. So với lúc ở ngoài Tuyên Đức Môn, vẻ mặt Vương An Thạch bây giờ càng thêm lạnh lùng cứng rắn. Năm Hy Ninh thứ 2, khi bác bỏ Tư Mã Quang và một đám nguyên lão luận sai, ý chính là bộ dáng này. Năm Hy Ninh thứ 7, đối mặt Tằng Bố rời bỏ, đảng cũng mượn dùng thiên thai gây sóng gió, vẻ mặt ý cũng thế. Chỉ biết tiến, không biết lui. Đối mặt địch nhân tiến công, tuyệt sẽ không nhượng bộ nửa bước, đây chính là Vương An Thạch năm đó giành được danh hiệu của tướng công. Tằng Hiếu Khoan trong lòng bất an, bất quá một buổi tối, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nửa đoạn trước của triều hội tiến hành rất nhanh, đảo mắt đã qua. Hai ngày nay, trong quân báo từ Hùng Châu truyền về, còn chưa có tin tức chiến sự bùng nổ. Liều quân đối diện biên giới, không biết là đang đợi viện quân hay là xuống đài bậc thang, tóm lại không có bất cứ động tĩnh gì. Duy nhất khiến người ta chú ý chính là hoàng thượng của Nam Bình quân, trên biểu dương công trạng, nói là đánh bại phản nghịch của La thị, chém đầu hơn 400, vì thế dâng tấu chương địa danh của La thị hay là tộc họ, trên điện biết không nhiều lắm. Số ít hiểu rõ, cũng là bởi vì 2 năm trước, dưới sự chủ trì của Hồng Bản, bình định một lần phản loạn trên Quỳ Châu lộ, trong đó có liên quan đến La thị. Bất quá hơn 400 thu hoạch, tại Tây Nam có lẽ đại biểu cho thanh niên trai tráng từ 1/3 đến 1/4 của mấy bộ tộc, nhưng đặt ở trong chiến tích những năm gần đây, căn bản không đáng nhắc tới. Tức là đem đối tượng so sánh, cực hạn tại Tây Nam, cũng không tính là thành tựu gì lớn lắm. Ngoài ra, không có chuyện gì đáng nhắc tới đợi hết thể những việc vặt vãnh kết thúc, đề tài thảo luận chân chính hôm nay mới chính thức bắt đầu. Gần 300 triệu thần hai ban, chỉ có hơn 1/10 thần tử có thể tham dự hội nghị, còn lại đều là dự tính đây cũng là thể lệ của đỉnh thôi thể phụ, tất cả đều đặt ở bên ngoài, mà không phải là trong phòng tối. Nếu là quốc gia đại sự, đương nhiên phải quang minh chính đại. Thái hậu ở sau rèm nhìn xuống quần thần, sau đó mở miệng, Ngô nghe được phương pháp nhất thời, phương pháp của Hạ Ân, khó dùng vào lúc văn võ, con tuy hiền lành, từ nhỏ không theo thương lượng, phương pháp của tổ tông, tiên đế cách mà mới, phương pháp của tiên đế, hôm nay lại nên làm thế nào? Mong chư khanh thảo luận kỹ hơn. Thanh âm Thái hậu không cao vút, thậm chí chỉ truyền tới thai đài bệ hạ. Nhưng Vương Trung Chính tùy thị ở bên lập tức mang nàng truyền lời xuống đại Thái hậu. Vương Trung Chính truyền đạt khẩu dụ, phát tán ra ngoài điện đường tĩnh lặng, truyền tới thai mỗi một vị triều thần. Một đám quần thần có người giật mình, có người cười lạnh, có người mừng rỡ như điên, có người thì như có điều suy nghĩ. Thái hậu vừa muốn quần thần cùng bàn bạc quốc gia có nên thay đổi hay không, có thể thay đổi hay không, vừa nói thẳng phải thay đổi, đây căn bản là kéo lệnh, hoàn toàn đứng về phía Hàn Cương. Lữ Gia vẫn càng trợn tròn mắt, suýt chút nữa thì mắng ra miệng. Hôm nay lại phải làm sao? Đây không phải đã nói rõ rồi sao? Đổi mới mà còn hỏi cái gì? Phương pháp đời thứ 3, khó dùng vào thời điểm văn võ, dẫn chứng ra ngoài, chính là Chu bất pháp thương, Hạ bất pháp ngu, 3 đời gì thế mà đều có thể vương, đây là lời của thư lượng. Phương pháp nhất thời có thể sử dụng trong một thời gian, điều này càng xuất phát từ miệng Hàn Cương. Nói là muốn vấn chính nhưng lại quyết định phương hướng trước một bước. Lữ Gia hỏi sớm biết Thái hậu sẽ thiên vị, nhưng cũng không thể không biết xấu hổ như vậy. Không, người không biết xấu hổ nhất định là Hàn Cương. Thái hậu không nói được lời này. Trong tấu chương 2 ngày nay của Hàn Cương nhất định có một đoạn như vậy, ngày hôm trước tự xin ở lại, cũng nhất định phải dạy lại cho Thái hậu từng câu từng chữ một. Lữ Gia vẫn nhìn về phía Vương An Thạch, vừa mở màn đã bị Thái hậu định ra điều kiện, Vương An Thạch không ra nữa, trận này dứt khoát nhận thua là được. Lại thấy Lao Thần đứng đầu trong lớp văn thần, lúc này đã đi ra. Vậy hạ. Vương An Thạch nắm chặt hốt bản, dễ có khi biến, biến thì thông, thông thì lâu. Cùng thì tu biến, lại không thể vì biến mà biến. Khi Tông Hoàng đế mới lên đại bảo, quốc khố trống rỗng, tài không dùng được, nhị lâu ngang ngược, binh thế không chấn, nên biến. Hôm nay Trung Quốc thế hưng thịnh, Tây Lô bị diệt mà Bắc Lô nội loạn, trong triều lại không giảm, đây cũng không phải là quốc gia có tỷ vết, quả thật là quốc gia chưa minh. Bình Chương. Hôm nay trên điện, Chư Khanh ở đây nghị, chính là quốc. Tu biến hay không cần biến, Bình Chương cùng Chư Khanh bàn bạc. Hướng Thái Hậu lập tức chuẩn bị tâm lý với Vương An Thạch, nói mấy câu liền thoái thác ra ngoài. Bình Chương nói sai rồi. Hàn Cương trợn ngôn, thiên hạ há có vật nào không hoàn mỹ mà không cần luận bàn cân nhắc. Chính là tiên thánh, tới 70 mới có thể từ trong tâm không vượt qua khuôn phép. Trước khi tiên thánh thất tuần, sau thất tuần có thể nói là hoàn mỹ không? Vương An Thạch liếc Hàn Cương một cái, lạnh mặt, không muốn nói chuyện. Câu này trong khẩu dụ của Thái Hậu đích thực là xuất phát từ trong tấu chương của Hàn Cương. Đêm qua Hàn Cương sai người đưa tới một phong thư, kích thích Vương An Thạch. Nhưng oán khí này không đánh về phía Lữ Huệ Khanh, mà rơi xuống đầu Hàn Cương. Lữ Gia hỏi thấy thế, vội đi ra khỏi hàng, hỏi lại Hàn Cương, phương pháp của Hạ Ân không thể dùng vào thời điểm văn võ. Xin hỏi Hàn Tham Chính, phương pháp 3 đời kia có thể thực hiện được ngày hôm nay không? Không thể cơ đũa cả nắm. Có thể dùng thì dùng, không thể dùng thì vứt bỏ. Vậy tỉnh điển có thể dùng không? Hàn Cương từng nghe Bình Chương nói,
cổ giả tỉnh thiên hạ chi điển, mà đảng phái, thành tự, quốc học chi pháp lập trong đó. Bình Chương năm đó vui mừng, tiếc là chưa làm được tới hôm nay. Hàn Cương nhìn Lữ Gia Vấn, hắn biết Lữ Gia Vấn rốt cuộc muốn nói cái gì, không cho cơ hội, trực tiếp tiếp nói, mà khí học cầu thực. Nghiệm một chuyện có được hay không, không một từ, chỉ cầu chứng thực. Cho nên tiên sư Văn Thành ở quê thử nghiệm rộng giếng, để nghiệm xem nó có khả thi hay không ở kiếp này, khác rất lớn với người Diệp Công Hào Long. Đương kim nho giả đều nói đến rộng giếng, Đạm Giang Lý Giác muốn phổ biến rộng giếng, Hoành Cư Trương Tái muốn phổ biến rộng giếng, Vương An Thạch học tập rất nhiều quan điểm của Lý Cảo, cũng tán thưởng rộng giếng, hai đường Lạc Dương cũng yêu thích rộng giếng, nhưng trong nhiều nho giả như vậy, chỉ có Trương Tái thật sự đi làm. Bốn chữ Diệp Công Hào Long, Vương An Thạch quả thật là đáng nhận. Lữ Gia vẫn cười lạnh hỏi, xin hỏi kết quả thế nào? Sau này tham chính cầm quyền, có muốn phổ biến thiên hạ không? Hoành Cư Đồng Ruộng, thi hành đã nhiều năm. Đồng ruộng sản xuất cao hơn nông hộ bình thường, chư hộ đồng ruộng giếng càng có thể an cư lạc nghiệp. Nhưng tất cả điều kiện tiên quyết là tiên sư mua đất cùng người, nếu không có phần ruộng đất này, đồng giếng chính là đảm binh trên giấy. Bất quá, Hàn Cương chuyển đề tài, thời thượng cổ, đất nhiều ít người. Hôm nay Trung Quốc thì đất hẹp người nhiều. Người Trung Quốc khẩu ngày phồn, ruộng đất khai khẩn ngày nhiều, nhưng ruộng đất tăng trưởng còn xa mới đổi kịp dân cư. Nếu đi ruộng đồng, phải đoạt ruộng từ trong tay địa chủ, quả thật là đoạt thức ăn trước miệng quạ, khó như lên trời. Việc này đã khó đi, ruộng giếng có thể làm được hay không? Nhưng nếu là đất nhàn rỗi, khiến dân thường có đất đai để trồng trọt, ruộng giếng có thể quay lại. Bắc Lô ở bên, sao có thể yên nghỉ? Lữ Gia hỏi Gia Ban, hai lô ở đó thì Trung Quốc không thể yên ổn. Hai lô đi thì Bách Tính Hoàng Tống không còn chịu khổ chinh phạt nữa, mới có thể an hưởng thái bình. Bây giờ Tây Lô đã diệt, trong Bắc Lô quốc không yên, đang cần một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, lật đổ. Đều là thiên hạ yên ổn, tham chính cũng có thể có thời gian rảnh rỗi phổ biến chính sách ruộng giếng, tăng cường quân bị để quyết định vận mệnh hai nước trong một trận chiến, đây là kế hoạch của đảng mới. Chương 1507, Thần Khuê Thác Lạc Thiên Nhật Gần 3. Chương 1507, Thần Khuê Thác Lạc Thiên Nhật Gần 23. Hội nghị vừa mới bắt đầu, hai bên liền đối chọi gay gắt. Hàn Cương và Vương An Thạch biến điện phủ đang nghiêm chỉnh quyết định chính trị quốc gia thành nơi cãi nhau. Nói gì đến một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm. Hàn Cương lớn tiếng chính là đang cãi nhau, Hà Bắc có một soái, bèn có thể bảo vệ Hà Bắc một đường bình an, nhưng tiến binh yên kế, lại là tỷ lệ thắng xa vời, hơn nữa bại thì không thể vãn hồi. Lúc này muốn dụng binh ở phía Bắc, là lấy quốc vận được ăn cả ngã về không. Vậy hạ. Lữ Gia hỏi xoay người nói với Thái Hậu, Hàn Xu dày đặc hỏa pháo, tự xưng thần binh lợi khí, hơn xa sàng từ nọ. Hôm nay thần binh đã đúc ngàn vạn, cũng không dám vượt qua Lôi Chỉ nửa bước, nếu là như thế, lại cần gì phải hao tổn tiền lương đúc pháo. Bệ hạ, thần ngày xưa nói hỏa pháo có thể làm chỗ rửa của đại quân ngự khấu, mà chỗ rửa của Lữ chủ kế hôm nay không phải hỏa pháo, ngược lại là miệng pháo. Liêu quốc diện tích lãnh thổ và dặm, mang giáp trăm vạn, há có thể dễ dàng? Nếu kẻ trộm xâm nhập biên cương, trong nước sinh loạn thì không thể không gấp. Nếu muốn hưng binh thảo cảnh nước bên ngoài thì không thể không ổn. Hàn Cương quay sang nhìn Vương An Thạch, năm đó Tiên Đế Vân Sách Vương Bình Trường, chỉ vì quốc khố trống rỗng mà thần phản đối vội vàng khai chiến, cũng đang có quốc trung lương không đủ một khoản này. Vương An Thạch trầm giọng nói, Tây Bắc bãi binh, quân phí di chuyển đến Hà Bắc, đủ để cung cấp cho chiến sự dùng. Chiến sự vừa mở ra, vàng nước bạc cũng khó cứu. Nếu không thể chiến một trận mà định, như thiểm tây mấy chục năm không ngừng dây dưa, Bình Trương còn có thể nói đủ để cung cấp chiến sự. Hàn Cương hỏi ngược lại Vương An Thạch, lại nói, thu phục quê hương Hán gia, điều mà hạ dân thiên hạ muốn, tất nhiên không cần phải nói. Nhưng hạ dân thiên hạ hy vọng chính là thu phục, mà không phải bởi vì thu phục mà mang đến thảm bại. Ngày hôm trước Bình Trương và Lữ Tuyên Huy tuyên bố với nhau bắc phạt, xin hỏi có thể quyết định một trận chiến hay không? Từ nay về sau Bắc Lỗ không còn là biên giới của giặc cướp nữa. Thương thế có khác biệt nặng nhẹ, ta có phân chia lớn nhỏ. Cử binh công liêu, mặc dù không thể đánh một trận mà được trăm năm an bình, cũng có thể khiến Hà Bắc đạt được bình chướng có thể so với Nhạn Môn Hà Đông, đại quân Bắc Lỗ vọng sơn than thở, khiến cho hạ nhân thiên hạ có thể an hưởng thái bình. Lữ Gia hỏi Đại Vương An Thạch tránh nặng tim nhẹ, Hàn Cương cười lạnh, binh vô thường thế, nước vô thường hình, cơ hội thắng bại thường chỉ một đường. Lấy nội tình trăm năm của Bắc Lỗ, cho dù Tôn Vũ Tử sống lại, cũng không dám nói tất thắng. Lữ chủ kế không dám xưng tất thắng, nhưng lại tự biết rõ, nhưng đã không thể tất thắng, tùy tiện tiến về phía Bắc, chỉ vì một ngụm nhàn khí hay sao? Hắn nói xong, lại nói với Thái Hậu, bệ hạ, năm đó Câu Tiễn tấn công Nô Quốc, 10 năm tụ họp, 10 năm giáo huấn, 20 năm diệt nô. Hiện giờ Tiên Đế tụ tập dạy dỗ hơn 10 năm, công lao chỉ vẹn vẹn có một nửa, nếu vội vàng khởi binh, 10 năm vất vả, hoặc phó thác cho nước. Lấy ý kiến của thần, vẫn nên hậu thực quốc lực, lại lấy 10 năm, 10 năm sau, diệt Liêu không khó khăn. Đám người Hàn Cương, Vương An Thạch, Lữ Gia Vấn, ngươi một câu, ta một câu, không chịu nhường nhịn chút nào. Lý Cách Phi ở chân tường nghe vậy chợt chợt than thở. Lúc này mới bắt đầu. Hết thảy là vì câu nói sau khi Thái Hậu xuất hiện, Lý Cách Phi nhìn về phía ngự tọa, ngay cả rèm che Thái Hậu cũng không thấy rõ lắm, nhưng sau rèm che Thái Hậu sẽ có tâm tình thế nào, ít nhiều còn có thể đoán được một chút. Câu đầu tiên mở màn đã bị đại thần bắt bỏ, Thái Hậu dù tính tình có tốt đến mấy cũng không tránh khỏi tức giận. Nước miếng tự làm, Lâu Sư Đức có tính tình tốt, nhưng Thái Hậu chỉ là một phụ nhân, làm sao có thể có. Bất luận là Vương An Thạch hay Hàn Cương, chỉ nhìn biểu hiện vừa rồi, đều là nửa bước không nhường, giữa hai người giống như là tử địch. Tiếp theo bất kể là đứng ở bên nào, đều là đắc tội một phương khác đến chết. Một bên là nguyên lão của hơn phân nửa triều đình, một bên khác là Thái Hậu toàn lực ủng hộ, danh vọng cao quý trong thiên hạ, bất luận đứng ở bên nào, địch nhân phải đối mặt đều cường đại đến mức làm cho người ta tuyệt vọng. Mặc dù trong tình huống hiện tại bất kỳ một phương nào cũng không làm gì được thủ lĩnh của đối phương, nhưng lấy người phía dưới khai đao, lại đều là dễ như trở bàn tay. Hôm nay trên điện có một phiếu bầu, rời khỏi hai phủ cũng không xa. Đi tới 10 bước, ai có thể không đếm xỉa đến sự hấp dẫn của Thanh Lương Tán.
Mà bây giờ muốn tiến vào hai phủ, nhất định phải có được sự ủng hộ đầy đủ trong triều đình, không có một nhân duyên không tệ lắm, về phương diện khác, bọn họ cũng cần sự chấp thuận của Thái hậu. Nếu như trước đó còn có thể tưởng tượng một chút sẽ không bị trả thù, hiện tại nhìn bộ dáng Dương cung bạt kiếm của hai bên, liền biết đây hoàn toàn là ảo tưởng. May mắn mình còn kém xa, Lý Cách Phi âm thầm may mắn. Thân ở địa vị cao, cố nhiên là chuyện tốt, nhưng cũng có phiêu lưu chỗ cao không thắng lệnh. Thân phụ nhiệm vụ giám sát cử động của triều thần trong điện, nhưng Lý Cách Phi cũng không muốn hiện tại nhảy ra cắt ngang hai bên cãi lộn, vẫn là an tĩnh nhìn xuống càng an toàn hơn một chút. Lý Cách Phi không cảm thấy mình làm sai chỗ nào, trong điện thị ngự sử cũng không chỉ có một mình hắn, không phải đều không đứng ra duy trì trật tự triều đình sao? Gần đó còn có Tâm Phúc Phương Hưng của Hàn Cương, cũng đứng rất an ổn. Nghĩ như vậy, Lý Cách Phi đánh giá Phương Hưng vài lần, lập tức kinh ngạc. Hội nghị hôm nay mở màn đã khẩn trương kịch liệt, Hàn Cương sau khi được Thái hậu ủng hộ, vẫn bị đảng mới vây công. Phương Hưng tuy cũng chú ý tới tranh cãi chỗ thượng thủ như các triều thần khác, nhưng trình độ khẩn trương cũng không tính sâu, ngược lại có vài phần cảm giác có hạn. Là bởi vì đây là ông con rể nội tranh, người ngoài dứt khoát xem náo nhiệt. Đảng mới, đảng cũ đối lập, Hàn Cương tuy quyết liệt với đảng mới, nhưng đảng khí cùng đảng mới thì không có ý nghĩa tương đối, tóm lại không chuẩn xác như vậy. Thoáng khác nghiệt một chút, chính là xưng hô vương đảng, Hàn đảng, lấy họ con chi, so với hai đảng Ngưu Lý thời đường, càng khác nghiệt hơn một chút chính là đảng ông, đảng tế. Nhưng bất luận xưng hô như thế nào, đều là đang nói Hàn Cương tự thành một phái, sự thật đánh lôi đài với Vương An Thạch. Nhưng nhà mình có thể có thái độ này, Phương Hưng sao cũng như vậy, hay là nói hắn đã tính trước? Lý Cách Phi nghĩ mãi mà không rõ. Lúc này người nguyện ý tham gia vũng nước đục cũng không nhiều, rất nhiều triều thần đều không muốn vào lúc này bị ép phải đứng sang một bên. Hai bên đấu võ mồm không ngừng nghỉ, vốn là vì trực tiếp giải quyết tranh luận mà cử hành hội nghị, bởi vì một người không phục, lại một lần nữa lâm vào hỗn loạn, hướng Thái hậu trong lòng không kiên nhẫn, đủ rồi. Nàng vừa mới mở miệng, liền nghe phía dưới quát lớn càng thêm vang dội, đủ rồi. Còn âm ý cái gì? Hay là nói có người cảm thấy hội nghị hôm nay không đúng lúc? Các triều thần kinh ngạc phát hiện, thủ tướng Hàn Giáng vẫn luôn tương đối mỏng manh đứng ra. Hàn Giáng không để ý đến đám người Vương An Thạch, Hàn Cương đang đứng ngoài, trợn mắt giận dữ nhìn các ngự sử trong điện, thì ngự sử trong điện ở đâu? Có người xúc phạm triều đình, các ngươi vì sao lại ngồi yên không để ý đến? Lý Định đột nhiên biến sắc. Hàn Giáng ra mặt duy trì triều cương, đây là đang lấy lòng ai? Tự nhiên là Thái hậu. Mà Thái hậu lại đứng về phía ai? Vậy thì không cần nói. Hàn Giáng ủng hộ Hàn Cương, đây là lần đầu tiên cờ xí tươi sáng như thế. Cho dù là ai cũng biết, trong chuyện phạt Liêu hiện giờ đang tranh luận, Hàn Giáng xuất thân từ Linh Thọ Hà Bắc, tuyệt đối ủng hộ Hàn Cương. Nhưng quốc gia thì khác, trước đó ủng hộ Hàn Cương chỉ là phản đối một trận chiến tranh, hiện tại đứng về phía Hàn Cương lại là đang phản đối toàn bộ tân đảng. Cho nên trong khoảng thời gian này trong triều đều suy đoán Hàn Giáng cho dù có thiên hướng cũng sẽ không công khai tỏ rõ ủng hộ ai. Ba lần làm tướng, Hàn Giáng đã không cần thiết phải đúng tay vào, địa vị của Hàn gia Linh Thọ, ai ở trên đài cũng dao động không được. Tựa như mấy vị nguyên lão Lạc Dương kia, cho dù bại ra khỏi triều đình, sinh nhật mỗi ngày, triều đình vẫn phải sai sứ giả Vân An, ngày lễ ngày Tết, ban thưởng vẫn sẽ không thiếu. Nhưng Hàn Giáng vẫn thể hiện lập trường, điều này đương nhiên khiến rất nhiều triều thần kinh ngạc khó hiểu. Thậm chí Vương An Thạch cũng không khỏi dao động trong lòng, quay đầu nhìn bạn cũ thật sâu một cái. Lục Tá xếp hàng phía sau cũng không yên lòng nhích người một chút, thoáng cái trở nên không được tự nhiên. Hắn không nghĩ tới Hàn Giáng sẽ ủng hộ Hàn Cương, đây có lẽ là nguyên nhân Hàn Cương tự tin như thế, có Thái hậu, có thủ tướng, đích xác có địa vị ngang nhau. Phương Hưng chỉ xếp ở phía sau hắn mấy vị, hết thảy đều nhìn thấy, nợ nụ cười lạnh đừng quên Hàn tướng công là người ở đâu. Hà Bắc Linh Thọ. Nếu như có thể đánh bại người Liêu trong một trận chiến, đó đương nhiên là tốt nhất, Hà Bắc Thái Bình như vậy, nhưng Lã Huệ Khanh có thể làm được không? Hàn Giáng hiểu rõ tất cả, Lữ Huệ Khanh vì hồi triều, đùa bỡn những manh quái kia, há có thể giấu giếm được ánh mắt của Hàn Giáng. Hàn Giáng cùng lão bằng hữu liếc nhau một cái, trong mắt không có giao tình, chỉ có quyết tuyệt. Nếu không định đánh hổ, lại cố tình phải vớt dâu hùm, sau khi chuyện thành công, mình thành thơi hồi kinh làm tướng, lại để lại một cục diện rối rắm ở Hà Bắc. Lữ Huệ Khanh là phúc kiến tử, tất nhiên không lo lắng gót sắt của người Liêu, nhưng Hàn Giáng không thể không lo lắng cho quê hương. Sau khi Hàn Cương đứng ra, hắn đã hoàn toàn đứng về phía Hàn Cương. Mặc kệ Vương An Thạch và Lã Huệ Khanh thật sự muốn đánh một trận với người Liêu, hay chỉ muốn mượn cơ hội kiếm chút công lao hồi kinh, Hàn Giáng cũng không thể dễ dàng tha thứ cho việc có người lấy an nguy của Hà Bắc làm đá kê chân cho mình. Có Thái hậu ủng hộ, có thể tướng duy nhất trong triều ủng hộ, Hàn Cương đã không còn ở thế yếu, lần này thắng bại, thoáng cái liền trở nên khó bề phân biệt. Hàn Giáng giận dữ, sau một thoáng khiếp sợ và im lặng, Vương An Thạch, Hàn Cương, Tăng Hiếu Khoan, Lữ Gia hỏi tề tề thỉnh tội với Thái hậu, không cần nhiều lời, tướng công, Xu Mật đối với Kim Quốc là có đề nghị gì không? Hàn Tham chính là do ngươi đưa ra trước, ngươi nói trước đi. Hàn Giáng thành kẻ địch, Lữ Gia vẫn đang giận, nhưng Thái hậu nói như vậy, hắn thiếu chút nữa bật cười. Có lẽ Thái hậu muốn giúp Hàn Cương, để hắn lên tiếng dọa người trước, đáng tiếc là nàng đây là làm trở ngại. Mở miệng trước không phải chuyện tốt, tương đương với bại lộ hư thật trước, người phía sau có thể căn cứ đề nghị của hắn mà làm ra điều chỉnh, tỷ lệ thắng vốn bởi vì Hàn Giáng mà 50%, ít nhất lại có một thành ngã bể. Lần này Hàn Cương có nỗi khổ không nói nên lời. Hàn Cương cũng ngừng một chút, mới cất bước đi ra, cất cao giọng nói, tiên đế nhớ rõ, nhưng mà quân đội nước giàu có. Tân pháp thi hành 10 năm, quốc gia chỉ bậc trung, càng không giàu có. Vào nay hoàng tống sinh dân nước vạn, một người một năm chỉ ăn 2 thạch, cũng phải 2 vạn thạch. Hôm nay trong nước chứa bao nhiêu? Thần nghe, quốc vô 9 năm tích xúc, viết không đủ, 06 năm tích xúc, viết gốc, 03 năm xúc, viết quốc phi quốc giã, hôm nay hoàng tống, có thể tích có 9 năm. Hắn liếc mắt nhìn Vương An Thạch một cái, sau đó tiếp tục nói, không nói đến tích xúc 9 năm, tích xúc 3 năm có thể có. Diện tích lãnh thổ đại tống và dặm, không một năm thay biến. 10 phần quốc thổ, có 10 thì 5-6 người gặp tai họa, khi ninh là vậy, ít thì 1-2 người, hôm nay là vậy. Nếu không có ngàn vạn lương cốc,
làm sao có thể bảo vệ được Trung Quốc không loạn sự, không lưu dân? Nếu muốn bắt thượng công liêu, thu phục cố thổ, chuẩn bị hôm nay càng xa xa không đủ. Cho nên hôm nay triều đình muốn làm là tiếp tục biến pháp, mà không phải ôm tàn thủ quyết, không cầu tiến thủ. Chương 1508, Thần Khuê Thác Lạc Thiên Nhật Gần. Chương 1508, Thần Khuê Thác Lạc Thiên Nhật Gần. 24. Hàn Giáng ra mặt ủng hộ Hàn Cương, điều này làm cho đảng mới vốn thắng chắc trở nên không quá xác định. Nhưng sau khi Lý Định Chấn kinh ngắn ngủi, vẫn khôi phục bình tĩnh. Có lẽ Hàn Giáng có thể khiến một số hạng người thay đổi thất thường thay đổi, nhưng người ủng hộ Hàn Cương trước đây khẳng định có một bộ phận rất lớn sẽ không cho hắn phiếu bầu, chính là một bộ phận của những chó nhà có tăng kia. Hàn Cương ở sau đình lúc mang đám người đảng cũ ủng hộ hắn, một người tiếp một người đuổi ra ngoài, loại cách làm qua cầu rút ván này không có khả năng không dẫn tới đảng cũ oán giận. Sở dĩ đảng cũ chọn Hàn Cương không phải vì họ có thể đồng ý với quan niệm của Hàn Cương, chẳng qua là oán hận Vương Cương thôi. Bất cứ ai tạo thành phiền phức cho Vương An Thạch đều sẽ khiến đám chó nhà có tang kia cùng lên tiếng, sau đó vui sướng khi người gặp họa nhìn dáng vẻ tay chân luống cuống của đảng mới. Càng quan trọng hơn là bọn họ cũng hy vọng Hàn Cương sau khi nắm giữ quyền hành căn cơ bất ổn, có thể bắt đầu dùng đảng cũ vì củng cố căn cơ. Nhưng Hàn Cương bội bạc khiến đảng cũ hoàn toàn từ bỏ hy vọng xa vời đó. Sau khi Hàn Cương tiến vào hai phủ, căn bản không tranh quyền đoạt lợi với đảng mới, mà chỉ lo cho mẫu đất của mình. Với năng lực và nhân tài trong tay hắn, hắn cũng không cần thu hút thêm nhiều người ủng hộ nữa. Cũng từ đó về sau không ôm bất cứ hy vọng gì với Hàn Cương. Mặc kệ hôm nay Hàn Giáng đứng về phía Hàn Cương, khiến hắn có thêm phiếu bầu, một khi giảm số phiếu của đảng cũ, số phiếu cũng tương đương với số phiếu Hàn Giáng nhận được khi tiến vào hai phủ lần trước, vẫn không thay đổi được đại cục. Lý Định lắc đầu, có Thái Hậu và Hàn Giáng ở đây, sự tình vẫn sẽ có chút khó khăn chắc trở. Sau khi Hàn Giáng thay đổi kết quả bỏ phiếu trên diện rộng, không chỉ có nghĩa là có một số người muốn đầu cơ, cũng có nghĩa là khả năng đi tuyến đường trung gian sẽ trở nên lớn hơn. E rằng có rất nhiều người chọn trung lập. Dù sao ngoài Vương An Thạch và Hàn Cương ra, bọn họ còn có một lựa chọn khác, đó chính là bỏ quyền. Vốn dĩ sự cám dỗ quyết định quốc gia, khiến một đám trọng thần sẽ không từ bỏ quyền bỏ phiếu, ít nhất trong hội nghị đầu tiên này sẽ không từ bỏ. Nhưng bây giờ tình thế quá mức hiểm ác, bất luận là đứng ở bên nào, đều phải đánh cược tương lai của mình. Rất nhiều thành viên tân đảng, chẳng qua là một ít hạng người thấy gió bẻ măng, gặp gỡ hoàn cảnh bây giờ, không cần hy vọng xa vời bọn họ có thể kiên định tín nhiệm. Lý Định cẩn thận tính toán số người bên đảng mới hiện tại có thể đạt được ủng hộ, 1, 2, hắn nhìn chằm chằm từng gương mặt quen thuộc, nhắm chừng lập trường của bọn họ. Cuối cùng yên tâm, vẫn có thể chiếm cứ ưu thế, bảo đảm thắng lợi. Nhưng sự yên tâm này chỉ kéo dài trong thời gian rất ngắn, lời phát biểu của Hàn Cương khiến hắn lâm vào hỗn loạn. Tiếp tục cải cách. Ngay khi Lý Định vừa mới an tâm vì tỷ lệ thu vé của Hàn Cương và phe mình chênh lệch quá lớn, lời nói của Hàn Cương như đá vỡ kinh thiên truyền vào trong tai. Hai tay run lên, tâm thất trong tay thiếu chút nữa rơi xuống đất. Lý Định quả thực không thể tin vào lỗ tai của mình. Hàn Cương lớn mật, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn, đây là muốn đoạt lấy cờ biến pháp từ trên tay Vương An Thạch. Hàn Cương trước đó luôn miệng nói muốn, hiện tại chính là muốn tiếp tục cải cách, đương nhiên, biến như thế nào, phải xem sở thích của Hàn Ngọc Côn hắn. Một cỗ lửa giận từ trong lòng dâng lên, sau đó rất nhanh biến mất, hiện tại đã không phải là thời điểm nổi giận. Không nói hắn chuyện, chỉ nói đảng cũ. Cho dù bọn họ căm tức Hàn Cương như thế nào nữa, nhưng thấy đảng mới cũng phải bị người ta kêu chiếm tổ chim khách, người trong đảng cũ chắc chắn không chút do dự ủng hộ Hàn Cương, sau đó về nhà, bắt đầu cười ha ha, thẳng đến cười điên rồi hoặc là cười không thở nổi tắt thở cho xong việc của mình mới thôi. Mà tân đảng, lông mày Lý Định nhíu chặt lại, so với đảng cũ đơn thuần phản cảm đảng mới mà tụ hợp thành, tâm tư thành viên đảng mới phức tạp gấp 10, ý tưởng bọn họ bây giờ, ở dưới tình huống gặp bất luận kẻ nào cũng không thể đoán trước được, căn bản không thể đi phỏng đoán. Mặc dù cảm nhận được sự kinh ngạc và phẫn nộ đan xen trong nháy mắt, nhưng tiếp theo, Hàn Cương không tìm được quá nhiều biểu cảm trên khuôn mặt đen của Vương An Thạch. Nhưng hắn chỉ liếc mắt một cái, không quan sát cẩn thận. Hiện tại tâm trạng của Vương An Thạch không nằm trong phạm vi chú ý của Hàn Cương. Hàn Cương muốn thay đổi quốc thị, lấy khí học làm cương, mang tân học đánh bại, mang đảng mới mời ra triều đình, trên bản chất là muốn lấy thế lực mới phát, đuổi đi kẻ đã được lợi ích. Mà cái gọi là biến pháp, kết quả cũng là cải biến phân phối lợi ích. Về bản chất là giống nhau. Nhưng bản chất giống nhau, thay đổi một loại thuyết pháp, lại có thể cho người ta cảm giác khác nhau. Mười mấy năm qua biến pháp, đảng cũ tổn thất lớn nhất, cũng đều to hơn nhất. Hoặc là nói, một đám người tổn thất lớn nhất lại chưa thể kịp thời ở trong biến pháp cướp lấy lợi ích mới, hợp thành đảng cũ. Mà bây giờ Hàn Cương lại hô hào tiếp tục cải cách, có kinh nghiệm trong quá khứ, Hàn Cương tin tưởng, phần lớn quần thần có thể đứng vững trong điện phủ này đều có thể hiểu được, cơ hội lại tới. Một khi hắn có thể thành công, rất nhiều vị trí mang tính then chốt sẽ nên đón chủ nhân mới, sau đó ở trong tương lai thời gian rất lâu, nắm giữ triều đình. Hấp dẫn như vậy, các triều thần cách hai phủ chỉ mấy bước, có bao nhiêu có thể nhịn được? Tiếp tục biến pháp. Ở trong mắt Bồ Tông Mạnh, sau khi ném ra ngôn luận như sấm sét này, Hàn Cương vẫn là dương dương tự đắc. Bồ Tông Mạnh triệt để yên tâm, đánh bạc trước đó xem như đặt chúng cho hắn. Sau khi Hàn Giáng đưa ra quyết định, kết quả trở nên khó có thể dự đoán. Rốt cuộc chọn ai tốt hơn? Trong số 32 người nắm phiếu bầu, chỉ có một số ít kiên trì lựa chọn của mình không dao động chút nào, phần nhiều thì lâm vào mê mang. Bao gồm Vương Tồn, Dương Cấp từng ủng hộ đảng mới, cũng bao gồm Bồ Tông Mạnh đầu nhập vào Hàn Cương. Lựa chọn mục tiêu bỏ phiếu, cũng chẳng khác nào có thêm một tử địch. Đây là muốn lấy địa vị tương lai của mình đi mạo hiểm. Bồ Tông Mạnh lúc trước chỉ là ôm tâm tình đánh cược một lần đi làm, nhưng hắn hiện tại đã hoàn toàn yên tâm. Hàn Cương có thể làm tốt hơn được không? Từ biểu hiện trước đó của Hàn Cương mà xem, đương nhiên không cần lo lắng. Nhưng các trọng thần có quyền bỏ phiếu, thời điểm bọn họ làm ra lựa chọn, tuyệt không phải ôm ý nghĩ ưu quốc ưu dân, đề nghị của Hàn Cương có thể cho bọn họ càng nhiều lợi ích hơn sao? Bồ Tông Mạnh tin tưởng Hàn Cương có thể làm được địa vị đảng mới lúc này đã củng cố, mà hành pháp mới có năm, quá khứ đảng cũ muốn duy trì từng bước,
tự tấn thân luận bốn bài bối, bây giờ đã trùng hiện ở trong đảng mới. Lúc mới bắt đầu biến pháp, gần đây liên tiếp xuất hiện, giống Lưu Huệ Khanh 3 năm rưỡi thân đăng hai phủ, Thái Sát 6 năm kinh triều mà tới tể tướng, bây giờ căn bản không có khả năng làm được. Như Vương Thiểu, Trương Hàm, Hàn Cương dựa vào tích góp quân công mà tấn thăng hai phủ, đối với tuyệt đại đa số triều thần mà nói hoàn toàn là chuyện viển vông. Không có bên trên dẫn dắt, cũng không đủ chỗ trống, làm sao có thể đi vào hai phủ? Hiện tại căn cơ của Hàn Cương không sâu, trong tay thiếu người, đây là hoàn cảnh xấu, cũng là ưu thế, muốn có cơ hội tốt nhất. Nếu không có mấy người Trương Hàm, Lữ Huệ Khanh, Lữ Gia Vấn, Lý Định, Tăng Hiếu Khoan ở đây, những người khác làm sao có thể tranh giành với bọn họ? Hàn Cương hơn 30 tuổi không giả, nhưng Hàn Giáng, Tô Tụng, thậm chí Trương Hợp, tuổi cũng không còn nhỏ, chờ bọn họ chống chỗ, so với đám người Lữ Huệ Khanh, Lý Định cạnh tranh, đơn giản hơn mấy lần. Tăng Hiếu Khoan vốn chuẩn bị đi theo Hàn Cương lên tiếng. Sau khi hắn và Vương An Thạch, Trương Hàm, Lý Định và các trọng thần Tân Đảng thương nghị, cũng tổng kết ra một phần đề án, giao cho Tăng Hiếu Khoan đưa ra trên điện hôm nay. Bởi vì đề án của Hàn Cương khẳng định là ở trên quân sự kiên trì phòng ngự là chính, duy trì hòa bình với Liêu quốc, đồng thời tiến hành xây dựng quy mô lớn ở trong nước, dùng quỹ đạo liên hệ lại, cũng cải cách quan học và khoa cử, mở ra thông đạo cho môn nhân khí học tiến vào triều đình, tiến hành khảo định và sửa chữa đối với tân pháp và tân học. Ý kiến của Vương An Thạch và Trương Hàm vẫn duy trì quốc gia hiện có không thay đổi, ngoài ra tăng cường giao thông Hà Bắc, Hà Đông, đồng thời giữ thế công đối với Liêu, tấn công yếu dụ địch, xâm chiếm chủ lực Liêu quốc, không cho ra luật tất tân có cơ hội thở dốc. Đề án của đảng mới đối chọi gay gắt với Hàn Cương. Hàn Cương bất cứ lúc nào cũng không quên đảo căn cơ của đảng mới, Vương An Thạch đương nhiên cũng kiên quyết không cho khí học ra mặt. Hơn nữa các triều thần có tư cách tuyển cử, khẳng định đều sẽ ở hội nghị lần đầu tiên này thử dùng một chút quyền lực trên tay, như vậy không nên bị động chờ đợi, mà là nên chủ động lợi dụng. Tăng Hiếu Khoan vẫn tương đối có lòng tin với đề án này, dù sao triều thần nguyện ý mạo hiểm cũng không nhiều, nhất là đám đã ngồi ở vị trí cao kia, không có mấy người nguyện ý lấy tính mạng của mình ra làm tiền đặt cược. Nhưng Hàn Cương lên tiếng, thay đổi tất cả những điều này. Hàn Cương không đơn giản là muốn lật đổ đảng mới, tân pháp nữa, mà là muốn từ trong tay đảng mới, đoạt được tân pháp, đoạt được danh phận chủ trì biến pháp, dựa theo tâm ý của mình đi cải tạo. Một phen trần từ chuẩn bị thật lâu trước đó, bị Tăng Hiếu Khoan ném ra sau đầu, đại kỳ biến pháp nắm giữ ở trong tay đảng mới, tuyệt đối không thể để Hàn Cương cướp đi. Hiện tại Hàn Cương mới 30 tuổi, một khi để hắn nắm giữ đại nghiệp biến pháp chủ đạo, vậy thì không có chuyện của đảng mới. Ngược lại, nếu để Hàn Cương trụ vũ mà về, Lữ Huệ Khanh, thậm chí Trương Hàm còn có cơ hội lập được hân tích đặc biệt trong chiến sự Liêu, không cần nhất cử bình Liêu, hoặc là thu phục kiến kế mất đất, chỉ cần có chút công lao, quyền bác phạt liền có thể khống chế trong tay đảng mới, ngày sau mới có thể để cho tân pháp tiếp tục duy trì. Vậy hạ, Tăng Hiếu Khoan không thể trì hoãn được nữa, theo sát phía sau Hàn Cương. Chỉ là hắn vốn không có tài năng để nhanh chóng tìm được một phương án mới trong thời gian ngắn, chứ đừng nói là thắng được Hàn Cương. Hắn đang chuẩn bị mượn động tác chậm gì gì để dành ra một chút thời gian để suy nghĩ. Nhưng hắn không để mắt đến một người, Lữ Gia vẫn gần như là cùng hắn đồng thời xuất ban, ngửa đầu chống lại nói, "Bệ hạ, người cải cách, tiên đế cùng Bình Chương mô phỏng, đi có ngày, Trung Quốc từ từ hưng thịnh, quân sự dần dần mạnh lên. Quốc dụng không đủ, chẳng qua là bởi vì Bắc giới loạn sự, thật ra đã vượt xa lúc mới bắt đầu Hy Ninh." Lữ Gia hỏi muốn bác bỏ Hàn Cương, ngăn cản hắn đi cướp đoạt cờ lớn của biến pháp, chỉ là nhất thời cao hứng, nhưng không có đề án tương ứng của mình. Nhưng hành động công kích trực tiếp như vậy của Hàn Cương lại chọc giận một người, Lữ Khanh, lấy ra đề án của ngươi, do Chư Khanh cùng bàn, ai đúng ai sai, tự có công luận. Thái Hậu phẫn nộ, vừa đúng lúc, đến cùng nên chọn ai, trong lòng rất nhiều người, đã không do dự nữa. Chương 159. Thần Khuê Thác Lạc Thiên Nhật Gần. Chương 159. Thần Khuê Thác Lạc Thiên Nhật Gần. 25. Phản ứng của Thái Hậu khiến lòng Trương Hàm trầm xuống. Lữ ra hỏi, nhưng mới mở đầu đã bị Thái Hậu cắt ngang. Thái Hậu có khuynh hướng kịch liệt lại là một cái ngoài ý muốn. Bên ngoài là bảo Lữ Gia vẫn đừng ngắt lời, quấy nhiêu quá trình hội nghị bình thường. Nhưng Lữ Gia vẫn ngay cả nói cũng chưa thể nói hết, các triều thần nhìn thấy, còn có thể nghĩ như thế nào? Bị Thái Hậu bác bỏ ngay tại chỗ, Lữ Gia hỏi đến mức sắc mặt vừa đỏ vừa trắng, nhất thời nói không ra lời. Lúc trước hắn chủ trì thị dịch đi, trở thành bia ngắm đảng cũ công kích đảng mới, mà Tăng Bố cũng nhân cơ hội phản bội, khi đó Lữ Gia vẫn hoảng sợ không giống bộ dáng, mất thể diện đại thần. Dưới tình huống bình thường, Lữ Gia hỏi miệng lưỡi như lò xo, lại có thể cả gan làm loạn, nhưng dưới trọng áp, lại thiếu tiệp tài tùy cơ ứng biến. Lúc này, không thể ngây người a. Trương Hàm thở dài một hơi, nếu Lữ Gia vẫn dám đưa ra đề án của mình, đại khái sẽ trực tiếp mang Thái Hậu trở về, chỉ có tể phụ mới có tư cách đưa ra đề án của mình. Bước ra khỏi lớp, Trương Hàm nói, "Bệ hạ, hơn 10 năm qua quốc thế phát triển không ngừng, công pháp mới cũng vậy. Tất cả pháp luật quả thật có chỗ không tận ý người, nhưng làm được thì phải tiếp tục thi hành, chỉ cần sửa chữa nhân tình là được. Hiện giờ Bắc Lỗ như hổ rình mồi, há có thể làm như không thấy? Và lại ra luật tất tân xoắn địch, Trung Quốc không thể giảng hòa. Khi từ chối sứ giả, ngoại giao, loạn tuế tệ, Hà Bắc, Hà Đông, càng phải tăng cường võ bị." Hắn cất tiếng nói, "Bệ hạ, Bắc Lỗ, bệnh hiểm tâm, Nam An, bệnh, thần cho rằng chưa thương, nên lấy bệnh tim làm trọng. Trung tâm hai bên đọ sức, đã lệch khỏi quỹ đạo tranh đoạt quyền chủ đạo biến pháp. Trương Hàm không có công lao như Vương An Thạch, cũng không nói tác dụng của tân pháp lớn đến mức nào, càng không đề nghị tấn công Hàn Cương. Nếu Hàn Cương muốn tiến thêm một bước cải cách thì việc hắn có thể làm chỉ là thuận nước đẩy thuyền." Trái tim Lý Định nhấc lên, Trương Hàm đây là bất đắc dĩ, nếu không nên do mình ra mặt đề xuất của đảng mới. Y Lý biết Trương Hàm nói hơn phân nửa không thể đả động Thái Hậu, nhưng y càng rõ ràng chỉ cần thắng lợi trên triều đình, Thái Hậu chỉ có thể đồng ý quyết nghị trên điện. Nếu không sẽ có nhiều lần như vậy, những lời nghị luận có liên quan đến thương nghị chính phủ của Hàn Cương đã trở thành trò cười. Đến lúc đó, Hàn Cương thua bỏ phiếu còn mất mặt hơn so với Lân Thuần. Nhưng bây giờ thắng lợi này đã từ vừa mới bắt đầu là 10 phần chắc chín, trở nên vô cùng xa vời. Trương Hàm nói một phen hàm hàm hồ hồ, Thái Hậu nghe xong nhíu mày, Trương Khanh có thể nói nước là dễ dàng như thế nào? Trương Hàm cất cao giọng nói, đoạn tuyệt tuế tệ, tu trúc quý đạo, tăng cường võ bị, lấy ngự bắt lỗ, dư sự như cũ. Là ngự khấu, không phải ăn trộm. Thái Hậu nhạy bén nắm bắt được mấu chốt trong câu hỏi của Trương Hàm, vừa hỏi, vừa nhìn sang Vương An Thạch. Hơn 10 năm trước, đảng cũng là chướng ngại vật, hơn 10 năm sau hôm nay, Vương An Thạch là chướng ngại vật. Bị người ta coi là chướng ngại vật, hắn nên phản ứng như thế nào? Nhưng Vương An Thạch chẳng biết túi đầu xuống từ lúc nào, nhìn vào tấm tớt, không có bất kỳ phản ứng nào. Vâng. Trương Hàm bình tĩnh nói. Trong điện vang lên tiếng ồn ào, không ai ngờ Trương Hàm lại từ bỏ Vương An Thạch. Lý Định thoáng cái liền nghiến răng, cái này hoàn toàn khác với đề án nghị định ở Vương An Thạch phủ trước đó. Khi cục diện bất lợi, trong lời lẽ trần trụi của đề án, có thể thỏa hiệp, có thể có chút nhượng bộ, nhưng tuyệt đối không nên đầu hàng. Lúc đó dùng từ đã định, hẳn là tướng thời hành động, nhưng Trương Hàm dùng ngự bắt lỗ, là hoàn toàn phủ định khả năng tiến binh Liêu quốc. Lý Định trừng mắt nhìn Trương Hàm, đây là muốn lập đỉnh núi khác sao? Hay là nhìn thấy tình thế không tốt, chuẩn bị qua cầu rút ván? Trương Hàm không cảm thấy mình cần phải đáp lại tầm mắt của Lý Định. Hoàn toàn từ bỏ chiến lược tấn công Liêu trước đó của Vương An Thạch và Lữ Huệ Khanh, Vương An Thạch còn dễ nói, nhưng Lữ Huệ Khanh chủ trương tấn công Liêu không thể nào trong thời gian ngắn không về được triều đình. Nói đến vẫn là tư tâm của Trương Hàm. Nhưng cục diện đang êm đẹp, bởi vì Vương An Thạch và Lữ Huệ Khanh làm Hàn Cương có cơ hội đảo loạn quốc gia, nội bộ tân đảng tự nhiên có dị thanh. Lòng người biến nhác, đã thành trọng thần, hơn phân nửa vẫn không hy vọng trên triều đình lại nổi lên dung chuyện. Tổ hợp Thái Hậu, Hàn Cương quả thực khiến người ta sợ hãi. Nhưng một đề án bình thường vẫn sẽ có hiệu quả nhất định, đề án của Trương Hàm trên cơ bản đều không thay đổi, nhưng trên danh nghĩa vẫn tăng cường phòng ngự đối với Liêu, mà thay đổi lớn nhất chính là xây dựng quỹ đạo. Nói ra thì cũng không khác gì đề xuất của Hàn Cương. Ngoại trừ việc không có khai thác Tân Cương, thì cũng ít hơn Hàn Cương một câu tiếp tục cải cách, những cái khác gần như hoàn toàn giống nhau. Dưới tình huống như vậy, nên bỏ phiếu như thế nào mới thích hợp? Nhưng ngay cả Trương Hàm cũng bắt chước đề án của Hàn Cương, đã không còn bao nhiêu người cảm thấy đảng mới có thể giành được thắng lợi. Còn có người chờ đợi Vương An Thạch có thể kiên trì tới cùng, giao ra đề án của mình, không cho Trương Hàm đại biểu toàn bộ tân đảng. Nhưng bất kể là ai, Vương An Thạch, Từng Hiếu Rộng, Lữ Gia Vấn, cũng không dám ra mặt phân chia phiếu bầu tân đảng vào lúc này. Được rồi, nếu không có người khác có đề án khác. Hướng Thái Hậu nhìn hai phủ, vội vã nói, vậy mời Trư Khanh từ đề nghị tham chính của Hàn Quốc và Trương Xu Mật chọn ra một đề nghị thích hợp nhất. Không cần trì hoãn thời gian nữa, nên kết thúc thôi. Không chỉ có một mình nàng nghĩ như vậy. Không nhiều Dương Hòm bị Long Môn treo lên trực tiếp treo vào trong khoang thuyền, thời gian một nhà Vương An Thạch ở kinh thành cũng chỉ còn lại mấy canh giờ cuối cùng. Vương Anh Tuyền nói chuyện với Ngô Thị trên thuyền, Vương Anh Tuyền ở thuyền phía sau an bài nhân thủ chỉnh lý hành lý, Vương An Thạch và Hàn Cương đứng ở cầu tàu, một đoạn thời gian rất dài tới nay, bọn họ đã rất lâu không có thể tâm bình khí hòa đối thoại như thế. Hình ảnh phản chiếu trong nước biển, bởi vì nước sông Hoàng Hà chảy xuôi trong mương mà có vẻ đục ngầu mà mơ hồ. Vương An Thạch cúi đầu nhìn nước, không biết bao lâu sau, ý thấp giọng hỏi, "Ngọc Côn, rốt cuộc ngươi định làm bao lâu rồi?" Vấn đề của hắn không đầu không đuôi, nhưng hắn biết rõ, Hàn Cương biết mình hỏi cái gì, không dám lừa gạt nhạc phụ. Hàn Cương đáp lời cung kính trước sau như một, nhưng nội dung hoàn toàn không có nửa điểm kiêm lượng, làm thế nào để trị quốc bình, viết thành cũng có thời gian không ngắn. Nhưng tiểu tế chưa từng nghĩ tới nhanh như vậy có thể tiếp nhận triều chính. Thật ra vốn định lấy thời hạn 10 năm. Dù sao, ta có thể chờ được. Vương An Thạch trầm mặc. Con thuyền lắc lư, bóng trong nước càng lúc càng mơ hồ, càng khiến người ta cảm thấy chói mắt. Quả thực, chỉ có thời gian, trong triều đình không ai có thể tranh chấp với Hàn Cương. Hơn 10 năm trước vào kinh thành, bản thân đã là muốn tìm dấu vết cũng mê, mà Hàn Cương, cho dù là hôm nay, cũng có thể xem như là trẻ tuổi. Vậy người Liêu thì sao, Ngọc Côn rốt cuộc làm sao chấn an được? Đây là nguyên nhân Vương An Thạch nghĩ mãi không ra. 3 tháng nay, trên triều đình sóng lớn không ngừng, nhưng biên cảnh Hà Bắc phản phất bị giết không phải người của Bị Thất Quân, phương hướng Liêu quốc càng bình tĩnh đến mức làm cho người ta khó có thể tin. Là đường huynh của Thái Hậu. Hàn Cương không chút kiêng dè nói, hướng ra ở Hà Bắc, quan hệ lợi ích không cạn. Vương An Thạch đương nhiên biết điều này, nhưng điều y muốn hỏi không phải là những thứ bên ngoài, mà Hàn Cương vẫn luôn tránh không nói. Hiện tại bên ngoài, người Liêu sở dĩ hành quân lặng lẽ, cam chịu tiền cống bị cắt, hoàn toàn là bởi vì biên cảnh mở lại địa bàn. Nhưng Vương An Thạch luôn cảm thấy, trong đó còn có nguyên nhân sâu xa hơn nữa không muốn người khác biết. Nhưng 3 tháng qua, ý thủy chung không tìm được. 3 tháng không tính là ngắn, 4 mùa đã từ đông sang xuân, cũng sắp đến mùa hạ, phương Bắc cũng trong khoảng thời gian này yên ổn lại, triều đình càng như vậy. Hội nghị ngày đó của Cộng Thương Quốc, cũng chính là hội nghị thương lượng chính trị đầu tiên của Hoàng Tống mà Hàn Cương nói, trên lệnh 8 phiếu, làm cho Hàn Cương đạt được thắng lợi. Tân đảng thảm bại, Vương An Thạch rốt cuộc phát hiện mình đã không thể nắm giữ lòng người của đảng mới. Dùng thời gian 3 tháng, Vương An Thạch rốt cục tan mất việc nặng của Bình Chương Quân Quốc, hiện tại trên người ý ỉa, chỉ có một phán Giang Linh phụ sai phái. Mà trong 3 tháng này, triều đình dung chuyển cũng dần dần bình phục. Bất quá sóng lớn qua đi bình tĩnh lại mặt nước, đã không có khả năng khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Trương Hàm vẫn chiếm cứ Xu Mật viện. Mặc dù có một nhóm người không coi Hàn Cương là đầu sỏ gây tội, nhưng cũng có một nhóm thành viên vẫn cho rằng Vương An Thạch cử chỉ thất thố, Thiên Nghe Thiên Tín là nguyên nhân chính gây ra thất bại lần này. Cả hai là phân rã, chỉ có thể ở lại trong triều đình hay không. Trong chính sự đường, nhiều hơn một tể tướng. Nhưng mà người nhậm chức Trung thư môn hạ Bình Chương sự kiêm tập hiền viện đại học sĩ là Tô Tụng, mà không phải Hàn Cương mà mọi người mong mỏi. Tô Tụng đối với mình khi còn già, lại bởi vì người thành sự ở trong hai phủ lăn lộn không ra gì, ngoại trừ cười khổ, chỉ có lắc đầu. Ngược lại là con em Tô gia, đối với cái này hưng phấn không thôi, làm cho người ta nhìn mà thở dài. Hàn Cương vẫn ở vị trí tham tri chính sự, chức vị cấp quan, một chút biến hóa cũng không có, vẫn là thành viên cuối cùng trong ba người đồng phủ. Về phần vị tham chi chính sự Trương Ngạc Minh trước kia thì đến Xu Mật Viện thay thế vị trí của Tô Tụng, chi Xu Mật Viện sự. Mặc dù không thể trực tiếp trở thành tể tướng, nhưng cũng coi như là tiến vào nửa cấp, bản quan cũng đồng thời tiến giai. Hơn nữa hắn từ thái độ của Hàn Cương đối với vị trí tể tướng cũng nhìn thấy một tia hy vọng. Ngoài ra, trong hai phủ không có biến hóa gì khác, Tăng Hiếu Khoan vẫn là ký thư Xu Mật Viện, Quách Quỷ cũng vẫn ký thư như cũ. Khí học nhất mạch khống chế chính sự đường, Tân học nhất mạch khống chế Xu Mật Viện, hai bên đối với nắm quyền bí quyết, duy trì cân bằng trên triều đình. Dưới hai phủ, Tam Ti sứ Lữ Gia vẫn từ trước ra khỏi Dương Châu, biết đến phủ Khai Phong Thẩm Quát tiếp nhận chức vụ. Đã cách nhiều năm, Thẩm Quát lại một lần nữa ra phán Tam Ti, nhưng đã là cảnh còn người mất, đã từng hăng hái muốn có thành tựu trong hai phủ, hiện tại chỉ còn lại có một cái ô che mắt mẹ, lấy về ứng phó ý niệm của Hà Đông sư trong nhà. Chi phủ mới nhậm chức là Hàn Trung Ngạn của Hàn gia Tương Châu Hàn gia, con trai trưởng của Hàn Kỳ. Chỉ nhìn mặt mũi của Hàn Kỳ, chức vụ của phủ Khai Phong không thể tính là cao đầu sọ gây nên lần này triều đình đại chấn động. Phán phủ đại danh Lữ Huệ Khanh 2 tháng trước bị điều nhiệm Hứa Châu, Hà Bắc chuyển vận sứ Lý Thường tiếp nhận phòng ngự phủ đại danh và Hà Bắc. Ngự sử trung thừa Lý Định cũng đồng thời rời khỏi kinh sư, nhưng người tiếp nhận hắn không phải Hàn Cương, cũng không phải Đảng cũ, mà là một vị tướng tài khác của Đảng mới, từng đảm nhiệm ngự sử trung thừa, đảm nhận phủ năm xưa ở đài gián nhậm chức đã lâu. Trong chấn Đảng mới hoặc ra ngoài, hoặc điều chức, trong khoảng thời gian ngắn, trong Đảng mới đã không tồn tại đối tượng có thể chống lại Trương Hàm. Về phần Tăng Hiếu Khoan cùng ở Tây phủ, thiếu danh hiệu tiến sĩ, hy vọng muốn tiến thêm một bước 10 phần xa vời. Bên Hàn Cương, Du sư Hùng nhậm chức lớp 3. Ông ta mới đến, không thể đột nhiên có địa vị cao, nhưng cộng thêm quyền của Thẩm quan Lý Thừa Chi ở phía Tây viện, quyền của võ quan cấp thấp đã được khống chế ổn định trong tay Hàn Cương Đảng mới thoái nhượng, Hàn Cương vây cánh đối trưởng triều đình. Về phần Đảng cũ, Tương Châu Hàn gia ở trong đó chia lợi ích đến một chút, nhưng trong Đảng cũ, được lợi nhiều nhất vẫn là Phú Bật. Cho dù tuổi tác còn nhỏ, nhưng nữ nhi duy nhất của Hy Tông hoàng đế là Tào Quốc trưởng công chúa đã có hôn ước, sau khi trưởng thành sẽ trở thành cháu dâu trưởng tôn của Phú Bật. Bản thân Phú Bật không thể nào kiếm lợi từ trong đó, hắn tuổi 80 năm nay đã nguy cơ sớm tối. Hôn ước này cũng đích xác gần dấu ý mừng khôn xiết, nhưng quan trọng hơn vẫn là trấn an lòng người Đảng cũ. Trong nhà Phú Bật không có hiện tại có thể thượng công chúa, ít nhất có thể bảo đảm phú quý đời thứ ba, trên chuyện này ít nhất biểu lộ triều đình sẽ không qua cầu rút ván, cũng đại biểu cho sự ưu dung của triều đình đối với Đảng cũ. Thuyền đi, hộ vệ thuyền bè xuôi nam xuống đô đầu đã kêu gọi những hành khách còn chưa lên thuyền. Được rồi, Vương An Thạch sớm đã nhìn chán nước sông đục ngầu, quay người đi lên thuyền, nên đi thôi, nên để thế nhân quên lão hủ bực này của ta. Hàn Cương đi cùng Vương An Thạch, cho dù nói thế nào, công lao và sự nghiệp mà nhạc phụ ngươi để lại sẽ không bị người khác quên mất. Sao nói tới công lao sự nghiệp? Vương An Thạch thở dài, mười mấy năm qua, từng chuyện đều hiện lên trong mắt ý ý, nhưng ngày sau có thể tiến thêm một bước hay không thì phải xem ngọc con ngươi. Nhạc phụ, cho dù chỉ vì mình, con cũng sẽ cố hết sức làm cho đại tống trở nên tốt hơn. Vương An Thạch nghe vậy thì cảm thấy chói tai, chỉ là đang muốn nói chuyện, trong khoang thuyền vang lên tiếng người, Vương Anh Tuyền đi lên bong tàu. Vương An Thạch liếc mắt nhìn Hàn Cương một cái, không nói thêm gì nữa. Vương cùng sau khi xuống thuyền, nhẹ giọng nói nhỏ, "Phụ thân, Hải Nhi mang theo một bộ sách nhàn mới đến, đã đặt ở trong khoang thuyền, lúc rảnh rỗi phụ thân có thể nhìn nhiều một chút." "Sách sao? Là bút tích của ai?" Vương cùng quay đầu lại nhìn trượng phu một cái, nói, "Tiểu thuyết gia ngôn, vật mỹ danh." Chương 160. Lời lẽ lạc lạc ánh sáng. Chương 160. Lời lẽ lạc lạc ánh sáng. Thượng. Thuyền đi trên biển thủy, rời khỏi thành Khai Phong đã 2-30 dặm. Trong bữa tiệc tiễn biệt, Vương An Thạch uống vài ngụm rượu, đầu có chút choáng váng. Bưng một chén trà xanh, Vương An Thạch ngồi trong khoang chính. Cửa sổ cuốn lên màn trúc, ánh nắng chiều xuân chiếu vào trong khoang thuyền, thoáng có chút nóng, nhưng mà có gió mát trên sông, làm cho người ta cảm giác rất là thoải mái. Sau khi rời kinh, dường như đã chút bỏ được gánh nặng trong lòng, nhìn liễu rủ trên hai bờ biển thủy, hứng thu dần dần dâng cao. Trong 3 tháng này, tâm trạng của Vương An Thạch cũng đã từ phẫn uất biến thành tiêu sái. Tất cả đều nhìn thoáng qua. Quay đầu nhìn lại, mình thật sự đã làm sai điều gì đó. Vốn cục diện không đến mức như vậy. Đúng như Hàn Cương nói, hắn lấy 10 năm làm thời hạn, không đến mức nhanh như vậy đã rõ ràng. May mắn Hàn Cương cũng không có Trương Hàm, Tân Pháp và Tân Học vẫn có người chăm sóc trên triều đình. Tạm thời Hàn Cương không thể dùng khí học của hắn thay thế Tân Học. Về phần còn lại, Vương An Thạch đã không muốn nghĩ nhiều nữa. Chuyện ở kinh thành, cứ ở lại kinh thành là được. Ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng có một chiếc thuyền giao thoa qua lại với thuyền quan. Một chiếc đơn độc 2 chiếc, là thuyền quan, 3-5 chiếc thành hàng, phần lớn là thuyền dân, mà 10 chiếc thuyền đồng dạng thì là thuyền cương. Năm đó Tiết Hướng chủ trì, vì để tránh cho giám thủ tự trộm, đem cương thuyền cùng thuyền dân hợp nhất, bất quá từ sau khi Tiết Hướng trở thành phản định, một ít pháp luật hắn lưu lại bất luận tốt xấu đều bị phế bỏ, quan lại từng trọng dụng cũng trước sau bị truy tìm tội danh, hoặc bãi trước, hoặc trị tội, dẫn tới cương vận bại hoại. Vương An Thạch từng nghe nói Hàn Giáng, Hàn Cương vì thế mà nổi trận lôi đình, hôm nay xem ra, phương pháp tốt ngày xưa quả thực đã khôi phục một chút, chỉ là thiếu đám quan lại già dặn kia, sáu lộ phát vận ti vẫn chưa thể khôi phục lại trình độ như xưa. Với địa vị của Hàn Giáng và Hàn Cương, không đến mức không tìm được quan viên hợp cách để quản lý, nhưng bây giờ vẫn chưa chuyển biến tốt đẹp, có lẽ là vì xây dựng đường sắt kinh hoàng để làm nền. Có quỹ đạo, thiên hạ liền thay đổi một bộ dáng. Sau khi quỹ đạo Hà Bắc sửa xong, cũng không cần lo lắng Bắc Lô nữa. Mặc dù cục diện khẩn trương của phương Bắc trước đó cũng không duy trì bao lâu, nhưng chỉ cần phương Bắc còn có cương địch, lòng quân dân đại tống sẽ không thể hoàn toàn thả lỏng. Vương An Thạch uống một ngụm trà xanh, công lao thu phục cố thổ đã không còn liên quan tới đảng mới, chỉ xem Hàn Cương làm sao thực hiện mục tiêu của y để đặt chén trà xuống. Vương An Thạch cũng bỏ hết tất cả những chuyện phiền lòng, nhìn cảnh xuân trên bờ, nhưng không có nhiều hứng thú làm thơ, nghĩ cũng không gọi người, liền tự mình vào khoang thuyền lấy bộ sách nữ nhi nói ra. Cửu vực du ký đây là sách nữ nhi Vương Anh Tuyền đưa lên, tổng cộng 10 quyển, vừa nhìn đã biết số lượng từ cũng không ít. Chỉ nhìn địa, đã biết không phải là bản chép tay, sách mới ra tới, vậy mà đã giao cho tử. Hàn Cương muốn bao nhiêu người xem bộ sách này của hắn? Tên sách rất giản dị, không biết có phải nói là nhân tình địa lý của châu quận thiên hạ hay không. Nhưng nếu là loại nội dung này, thì không nên bị nói là ra ngôn tiểu thuyết, cũng không nên là ẩn danh. Tiện tay rút ra một quyển, lật một trang, liền thấy hàng chữ cuối cùng bên phải là: Hồi thứ 19, Tống Công Minh đi xa hải ngoại, Nô Gia Lượng trở về cố hương. Vương An Thạch ngạc nhiên, sau đó lắc đầu nhíu mày, thể lệ này chưa từng thấy. Nhưng mà đoán chừng chính là số lượng một lần người kể chuyện nói được, chính là một lần như vậy đích thật là tiểu thuyết ra ngôn, căn bản chính là cho người kể chuyện thoại bản, ở phía sau đề mục hẳn là thêm hai chữ bình luận mới đúng. Vương cân nhắc đối với thể lệ, Vương An Thạch nhìn nội dung, sau đó lại nhíu mày, nội dung văn tự hoàn toàn là lời nói xuông, đích xác chính là thoại bản. Lại buông xuống cái nhìn đối với văn tự, hắn nhẫn mại tiếp tục đọc. Lần này nói là một vị sĩ tử Sơn Đông họ Tống tên chữ Giang Công Minh, khi du học Giang Nam, bởi vì có tài nhưng không gặp thời, ở say rượu phẫn nộ mà viết thơ ngược trong tiệm. Tâm ở Sơn Đông thân ở Ngô, đồng Giang Hải mạn thao. Hắn lúc nhược toại lăng vân trí, dám cười hoàng sáo bất trượt phu. Nhìn thấy bài thơ này, Vương An Thạch cười lạnh một tiếng, là người bất an, đặt ở hôm nay, chính là Trương Nguyên, Ngô Hạo. Nhưng sau khi Tống Công Minh bị quan phủ bắt được, chỉ bị quan huyện giam dạy một phen. Thư sinh tạo phản, 10 năm không thành, uống nhiều rượu đến mức nói mê sảng, ai cũng không để ở trong lòng. Nhưng Tống Công Minh này là người có lòng, sau khi ra ngoài liền nói với bạn tốt Ngô Gia Lượng muốn đi nước ngoài mở rộng. Triều đình có trăm vạn hùng binh, đích thật là anh hùng vô dụng. Nhưng mà bờ bên kia của biển cả, ngoại trừ cảng khẩu và nông trường, đó là chỗ binh mã triều đình không bằng, dựa vào 10 vạn binh giáp trong lực nô, làm một vương ngoại phiên không chịu quản thúc thì có là việc khó gì. Ngô Gia Lượng khuyên hắn, vua hải ngoại có thể so sánh với một quan lại cửa thành thần đô, chỉ dựa vào một mình tiêu giao tự tại. Có thuyền máy hơi lui tới trên Nam Hải, di dân ngày càng nhiều, cho dù làm phiên vương, làm sao có thể lâu dài? Cuộc đối thoại này ngoại trừ một chiếc thuyền hơi lạ lẫm, trung tâm bên trong chính là kế sách mở rộng hải ngoại của Hàn Cương để cho nhân khẩu dư thừa đi hải ngoại sinh dưỡng, có thể sống sót là tốt nhất, sống không được, ít nhất cũng có thể thiếu một phản tặc tiềm ẩn. Người không sợ chết, nhưng lấy cái chết làm gì? Dân chúng ăn không đủ no, chính là trách nhiệm của quan phủ. Nếu chỉ là thiên tai nhất thời, liền thông qua cứu tế dân chúng chống đỡ qua, nếu quả thật ruộng đất sản xuất không đủ, nuôi không được nhiều nhân khẩu như vậy, vậy phải sơ tán ra ngoài. Nội dung trong sách hoàn toàn hiện lên tư tưởng của Hàn Cương. Xem đến đây, Vương An Thạch đã hiểu. Bộ sách này đại khái chính là tự hư phú. Đại nhân truyền lại câu chuyện không có thật, sau đó ở trong đó chịu tải quan điểm của mình. Nhưng Hàn Cương chọn dùng thể tài hoàn toàn khác với Tư Mã Tương Như và Nguyễn Tịch. Sử dụng thoại bản, khiến cho thứ dân cũng có thể hiểu rõ, đây cũng là quan niệm nhất quán của Hàn Cương. Nhưng mà thuyền hơi tàu là cái gì? Chỉ nhìn 2-3 nghìn chữ, Vương An Thạch đã phát hiện rất nhiều danh từ xa lạ, ví dụ như tàu hơi nước, ví dụ như xe hơi nước được nhắc tới ở phía sau. Xe hơi nước thoạt nhìn tương tự như thuyền bánh xe hơi, chỉ là danh tiếng này hoàn toàn làm người ta xem không hiểu. Xe ngựa dùng ngựa kéo, xe bò dùng trâu kéo, xe hơi nước chính là dùng hơi nước để kéo. Là thủ đoạn của tiên gia hay là cái gì khác? Tuy tiện lật vài trang, lòng hiếu kỳ của Vương An Thạch dần dần dẫn tới. Khép lại quyển không đầu không đuôi này, hắn cầm lấy quyển thứ nhất đặt ở phía trên cùng. Không có bạn, không có trật tự, lật ra chính là chính văn. Lấy hồi mục làm đề, lấy thơ văn mở đầu. Chỉ là câu thơ trong sách là trình độ bán thơ văn đầu đường, trước sau như một kém cỏi. Câu chuyện mở đầu không phải là nói về Tống Giang, Ngô Dụng, mà là một tú tài họ Sử tên Tiến của Lan Lang huyện, bởi vì huynh trưởng lúc du học lĩnh Nam qua đời, cần đón quan tài của hắn về quê nhà, hoàn toàn khác với Tống Giang vừa rồi muốn đi hải ngoại đi lĩnh Nam đón quan tài về, mở đầu chính là việc khó, điều này làm cho Vương An Thạch có hứng thú, thầm nghĩ không biết là dùng thuyền máy hay là xe hơi nước ở dị quốc tha hương ống chết, nếu như hỏa táng còn dễ nói, nếu như đem thi thể và quan tài đều trở về, lại là ngàn khó và khó. Lão sư Trương Tái của Hàn Cương khi còn bé đã mất cha, phụ thân bị bệnh chết ở đất thục, ông ta và mẫu thân cùng nhau đỡ linh cứu về quê, sau khi ra khỏi thục đến Hoành Cử thì không có tiền tiếp tục đi, chỉ có thể an táng qua loa ở bên cạnh Hoành Cử trấn. Vương An Thạch gặp không ít tình huống tương tự. Quan tài gửi ở trong chùa mấy chục năm không thể về quê, miếu thờ nhà ai cũng không ít. Nhưng trong sách, cha mẹ Sử Tiến vẫn lệnh hắn đi lĩnh Nam phủ tử mà về. Sử Tiến này cũng không có kêu khó, sách hành trang, tạm biệt cha mẹ, đến trong huyện, liền đi chạm xe ngồi xe đương nhiên là xe ngựa có đường dây, ngồi lên trước đến Châu Thành, sau đó lại từ Châu Thành chuyển xe xuôi Nam. Trong lúc Sử Tiến và bạn bè đưa hắn đối thoại, có thể nhìn thấy xuất hiện xe hơi nước. Từ trong huyện đến trong châu, 180 dặm, phải vào đêm mới có thể đến. Chẳng biết lúc nào có thể thông xe hơi nước, đến lúc đó, nửa ngày là có thể tới. Nhìn thấy hai câu này, Vương An Thạch khẽ thở dài một tiếng, đường sắt thông đến trong huyện, dân chúng tầm thường xuất hành, một ngày là có thể đi gần 200 dặm, cho dù là cưỡi ngựa cũng chỉ có tốc độ này. Hàn Cương muốn làm được, chính là tình huống như vậy. Hơn nữa còn có thể nhanh hơn, chỉ cần đổi xe hơi nước gì đó. Nếu quả thật có thể nửa ngày 200 dặm, bất luận thiên hạ nơi nào có phản loạn, trong 5-7 ngày, đại quân liền giết tới. Thử hỏi ai dám phản bội? Đáng tiếc, không biết phải bao lâu mới có thể thực hiện. Đi mau, lên một người nữa là phải đi rồi. Đến nhà ga, dưới sự chào hỏi của chủ xe, Sử Tiến rất thuận lợi lên xe, ngồi xuống ở toa cuối cùng. Trong cuộc đối thoại giữa Sử Tiến và người cùng xe, Vương An Thạch lại phát hiện ra mấy danh từ xa lạ: Thần Đô, Thuận Tiên Phủ. Thần Đô là biệt danh của Lạc Dương, nhưng phủ khai phong Đông Kinh, lại có tên Biện Lương, Biện Châu, Đại Lương, cũng có văn trường xưng là Thần Kinh. Nhưng phủ Thuận Tiên là ở đâu? Trong sách nói là phía Bắc Lan Lăng. Huyện Lan Lăng xưa nay không có, hiện giờ chỉ có huyện thừa, nhưng Vương An Thạch nhớ còn có một trấn Lan Lăng. Có lẽ là phủ Ứng Thiên đổi tên. Vương An Thạch biết Hàn Cương không muốn gây phiền toái cho nên cố ý viết. Cho đến bây giờ, hắn ngay cả một triều đại cũng không nhắc tới. Nhắc tới thiên tử, cũng chính là nói một câu, bây giờ thánh thiên tử tại vị, ngoài ra còn có niên hiệu 3 năm của Thái Khang. Những thứ này đều là chi tiết, quan trọng vẫn là nội dung tiểu thuyết, đúng là tiểu thuyết ra ngôn, cho nên Hàn Cương ngay cả tên cũng không để lại, nhưng nhìn qua thì quả thực rất thú vị. Hàn Cương làm như vậy là muốn nói cho thế nhân biết, hắn sẽ khiến Đại Tống biến thành quốc gia như thế nào. Nhưng không phải văn tự lạnh cứng, mà là thoại bản khiến người ta có hứng thú, hơn nữa có nhiều chi tiết. Ví dụ như ngay từ đầu Sử Tiến muốn đi xa quận, trước khi ngồi xe đi vào huyện lấy lộ dẫn, lúc ấy trong huyện đang xử án, một học sinh trong huyện học viết một bộ thoại bản bị thương phong hóa, bị trách cứ trong huyện nhà, đuổi ra khỏi huyện học. Phù Linh sự cấp bách, lại thêm một chút dừng bút, làm cho lời này vốn có thịt có xương. Chợt nhìn là tình tiết dâu dịa, lại làm cho văn chương tăng sắc không ít. Về phần sau khi lên xe, miêu tả càng tinh tường. Dưới chân dẫm lên hàng hóa, gặp người liền định nọt, là du thương bình thường đi qua đi lại, hôm nay đi vào Trọng Châu mua sắm hàng hóa. 15-16 tuổi, ôm chặt cái bọc, không nói một lời, chỉ gặm bánh hấp lạnh lùng cứng rắn, đây là lần đầu rời nhà, muốn đi châu tìm công nhân. Chỉ có rượu trắng, gà quay gặm giấy dầu, lộ ra cái bụng tròn vo, đầu đầy mồ hôi, đây là hòa thượng muốn đi huyện lân cận Tu Tô. Ngồi ở đối diện Sử Tiến, cao đàm phát luận, để Sử Tiến sợ hãi mà rụt chân, lại đem sự buồn bực nói thành đô bình ta, đầu châu miệng ngựa, là tự xưng muốn đi châu trong bái kiến sĩ nhân làm chi châu tòa sư. Sử Tiến hỏi người sĩ kia, Diêm Thai Diệt Minh là một người, hai người? Hai người. Huyên Huyên là một người, hai người? Tất nhiên là một người. Và lại tiểu đệ rũi rũi chân. Nhìn thấy đoạn này, Vương An Thạch cũng không nhịn được nở nụ cười. Thật sự là loại sĩ nhân không học vấn không nghề nghiệp, lại cầm sách vở hù dọa dân chúng kia mặt mũi viết được xuống rồi. Không phải sinh trưởng từ dân gian, thường thấy phố phường muôn màu, không viết ra được văn tự như thế. Hơn nữa hòa thượng kia cũng viết rất tuyệt. Bộ dáng giống như đạo phỉ, rượu thì không rời thân, khẩu khí của thổ tài chủ miệng đầy nông thôn càng muốn thêm một câu A Di Đà Phật. Không thể tưởng tượng được thế gian này còn có nhân vật như thế. Càng không nghĩ tới, văn chương còn có loại phương pháp viết này. Bất chi bất giác, Vương An Thạch đã đắm chìm vào, quên mất thời gian. Chương 161. Lời lẽ hiện lên, 1. Chương 161. Lời lẽ hiện lên, trùng. Quyển sách dày nửa tấc, cầm trong tay trái giàn mua. Tay vừa rộng vừa dày, năm ngón tay thông ngắn, đốt ngón tay lồi ra, nhìn ra được trong đó ẩn chứa lực lượng rất mạnh, thứ mà bàn tay này bắt lấy sẽ không bị người cướp đi. Trên mu bàn tay đã có thể nhìn thấy vết bớt màu nâu của ông lão, trên lòng bàn tay có vết chai, nhưng được bảo dưỡng rất tốt, da thịt nhắn nhủi, không nhìn thấy có bao nhiêu nếp nhăn, nhưng trên mu bàn tay có một vết sẹo dài hơn 3 tấc, đỏ tươi. Cầm sách trong tay, bìa sách đã bị mài lông, nhưng trang sách rất sạch sẽ, bảo dưỡng còn tốt hơn cả tay. Quyển sách này chính là một quyển sách bình thường, chỗ duy nhất có chỗ khác biệt chính là bìa sách phong đấy là một trang giấy, cũng bảo vệ sống sách, hơn nữa tên tiểu thuyết, Cựu Vực Du Ký. Bệ hạ. Nghe được tiếng động, tay cầm sách không hề động, chủ nhân tay trầm thấp lên tiếng. Chuyện gì? Thái tử điện hạ đã trở về, hôm nay săn được một con hổ, 3 con gấu, hơn 20 con hiệu, nói muốn hiến ra hổ cho bệ hạ. Bảo hắn đi rửa mặt trước rồi lại tới, mệt mỏi một ngày, mồ hôi cũng nhiều, rửa mặt thay quần áo miễn cho lạnh sinh bệnh. Nô tỳ biết rồi. Thị vệ theo tiếng mà lui, lúc rời đi có thở phào nhẹ nhõm một hơi. Gia Luật Ất Tân lặng lặng đem sách khép lại. Hắn không thích ồn ào, nhất là lúc phê duyệt tấu chương và đọc sách, càng không thích có người quấy rầy, người thân cận đều biết. Nhưng thái tử dẫn người đi săn trở về, khẳng định phải bẩm báo cho hắn, cái này sẽ phải bước lên chút phong hiểm. Gia Luật Ất Tân cũng không phải dựa vào du săn để cướp đoạt thiên hạ, cho nên cho dù hắn dựa theo thường lệ, tuần thú tứ phương, cũng sẽ không thật sự mang theo túc vệ đi săn bắn, mà là giao cho hoàng thái tử trẻ tuổi. 4/10 này là giải trí, 4/4 là thông lệ, chỉ còn lại 2/2 hoạt động có ý nghĩa quân sự, đối với Gia Luật Ất Tân mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng hắn rất thích kiểm bát, nhất là ngồi trong ngự trướng, tiếp kiến tư vị thần tử bốn phương. Nếu muốn tiên thu muôn đời thống trị, một người thừa kế hợp cách gắt không thể thiếu. Con trưởng của hắn, làm một hoàng đế có thể thủ thành, đã xem như hợp cách. Nhưng vị phía nam kia, sẽ cho hắn cơ hội thủ thành sao? Người Tống thủy chung không chịu thừa nhận thân phận của mình. Gia Luật Ất Tân không biết người Tống kiên trì bao nhiêu là vì không chịu thỏa hiệp với người Soán địch, lại có bao nhiêu là vì tiết kiệm 50 vạn tiền thuế lụa bạc kia. Nhưng Gia Luật Ất Tân hiện tại cũng không quá để ý một bài luận văn đến từ thiên nhiên để cho hắn biết Nhật Bản giàu có và đông đúc cỡ nào, chôn bao nhiêu vàng bạc trong đất. Chỗ tốt mà Độ Hải Diệt Hoa đạt được, hơn phân nửa là dựa vào bản văn chương này. Nhưng chính vì vậy, Gia Luật Ất Tân càng thêm kiêng kỵ đối với chính sự tham chi của Tống quốc. Gia Luật Ất Tân cúi đầu nhìn sách đặt ở trên tấm thảm da hổ, đây là bản đầu tiên của Cựu Vực Du Ký, được đưa đến tay Gia Luật Ất Tân, đã có một đoạn thời gian không ngắn. Nghe nói ở trong năm triều, sau bản đầu tiên, bộ sách này rất nhanh đã tái bản, 3 bản, thậm chí nhiều phiên bản hơn. Theo Gia Luật Ất Tân biết, tác phẩm của Hàn Cương và tác phẩm của Khí Học Nhất Mạch, nội dung mỗi lần đều sẽ được chỉnh sửa. Cho nên từ góc độ của tàng thư ra mà xem, mỗi một phiên bản đều có giá trị cất giữ, trong đó tự nhiên là có giá trị nhất. Gia Luật Ất Tân không phải là nhà tàng thư, nhưng hắn cũng thực sự thích cảm giác lao thư cầm ở trong tay hơn. Một lần nữa cầm lấy sách, hắn tiện tay mở ra. Văn tự quen thuộc, xem đoạn mở đầu, liền biết nói đến đoạn nào. Hiền Chu thông báo tin suốt đêm, Dũng Lô đạt bà thương bại tặc. Lần thứ 8. Trải qua hai nhân vật khác nhau cố sự, đối tượng kể rõ rốt cục quay lại trên người Chu Thông. Sau khi Chu Thông rời quê hương, ngồi xe hơi nước, dọc theo đường sắt một đường Nam Hạ, ở Dương Châu, đi tới Tú Châu đổi thuyền hơi, lại bởi vì bị cuốn vào một trận phản loạn. Lỗ Đạt vốn là việc công của binh giáp đạo tặc trong châu, làm sa di, pháp hiệu Chí Thâm, nhưng sau khi lớn lên, liền hoàn tục đầu quân, sau nhân công được đề cử vào võ học, còn được chức quan, sau đó bởi vì say rượu lỡ tay giết người, bị xung quân Linh Nam, sau lại bởi vì duyên tế hội, lấy được một tấm độ điệp, làm hòa thượng. Bình sinh không tu thiệt quả, thích nhất giết người phóng hỏa. Tuy là một câu khen thẳng thắn,
lại làm cho người ta nhìn thấy rất thông khoái. Lỗ Đạt đốt dây thừng, bóc cỏ, phanh một phát, đánh cho đầu tặc kia trước ngực thông sau lưng, gió lùa trong suốt. Hai tên tặc đầu phía sau cầm đao đuổi theo, chỉ nhìn Lỗ Đạt kia không chút hoang mang, trên châm lửa, lại là phanh phanh hai phát, đem nhị đại vương, tam đại vương của đảo Hoa Sơn, từng cái nổ nát sọ não, đỏ trắng, chảy đầy đất. Đánh nhau mấy câu, đặt ở trong miệng người kể chuyện, có thể bày ra mấy ngàn câu, tràng diện kinh tâm động phách, bất quá ở trong mắt gia luật tất tân, càng quan trọng hơn là, rốt cuộc cái gì là súng kiếp? Một thanh binh khí có thể cầm trong tay, lại có thể đánh xuyên người, làm vỡ nát sọ não cứng rắn nhất. Lần đầu tiên nhìn thấy quyển sổ ghi chép này, gia luật tất tân lập tức sai người đi tìm hiểu. Lúc đó hắn đã nghe nói về súng kiếp, một loại súng có thể mang theo bên người, một loại vũ khí được thiết kế ra để thay thế cung nỏ, nhưng hắn không biết cái gì là súng dây. Bỏ ra tính mạng của bốn gã mật thám, thiên tử Liêu Quốc đạt được bản vẽ hỏa thẳng thường, đối với hỏa thường, chính là nỏ lớn so với cung nỏ, thuộc về loại phía dưới. Kế tiếp, hắn đối với toại phát thương đào thải hỏa thẳng thương trong sách nói càng thêm cảm thấy hứng thú, bởi vì đó có khả năng chính là thần tí cung trong hỏa thương. Người bình thường có hứng thú, hắn sẽ bắt đầu dụng tâm nỗ lực đối với chuyện này. Mà hoàng đế có hứng thú, lại là trăm ngàn người đồng loạt liệu mạng thỏa mãn yêu cầu của hắn. Không bao lâu sau, gia luật tất tân đã biết, người Tống đang chế tạo toại hỏa đạn thương, hơn nữa đã vượt qua giai đoạn chế tạo thí nghiệm, chỉ là tạm thời còn chưa thể chế tạo số lượng lớn. Gia luật tất tân đã cân nhắc qua sẽ có khả năng như vậy, nhưng xe hơi nước, tàu hơi nước, cùng với trung tâm hai máy hơi nước, đều chỉ là một loại máy móc chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng của Nguyễn Tự Nhiên. Toại phát thương cũng đã xuất hiện ở trong tay quân Tống, mà súng dây lửa bị toại phát thương đào thải trong sách, căn bản là không có trang bị ở trong cấm quân nước Tống. Nhận được tin tức liên quan đến súng kiếp, gia luật tất tân giống như lưng thú của hắn đối với pháo, lập tức sai người đi nghiên cứu và chế tạo, nhưng mà còn khó khăn hơn pháo nhiều. Gần một năm trôi qua, bên phía cục hỏa khí, Thủy Trung không cho hắn một câu trả lời hài lòng. Ngoại trừ hỏa khí ra, cựu vực du ký còn cho gia luật tất tân rất nhiều tin tức. Bộ thoại bản không rõ này của tác giả, dấu vết khí học trong sách quá sâu, có lẽ là Hàn Cương viết, có lẽ không phải, nhưng thời khắc thành sách tất nhiên được Hàn Cương chỉ điểm. Dụng ý Hàn Cương đưa ra bộ thoại bản này, hẳn là giảm bất lực cản trong ngoài triều dã, đồng thời cũng muốn nói cho thế nhân, hắn muốn Tống quốc như thế nào. Dũng tâm của Hàn Cương thật sự là quá rõ ràng. Nhưng điều khiến gia luật tất tân lạnh lẽo nhất là quá mức quang minh chính đại, căn bản không sợ tiết lộ quân cơ. Gia luật tất tân biết, đây là bởi vì Hàn Cương tràn ngập lòng tin. Xé xe lịch sử. Từ này xuất phát từ lần thứ 91. Hai từ rất bình thường, chắc vá rất vô căn cứ, làm cho lòng người phát hỏa, rồi lại không rét mà run. Chẳng lẽ Đại Liêu nhất định sẽ trở thành bọ ngựa vùng vẫy hai tay trước bánh xe sao? Mặc kệ Hàn Cương vì nguyên nhân gì mà chuyển xuống bộ sách này, ít nhất hắn cho gia luật tất tân một phương hướng rõ ràng. Hàn Cương dự định làm cái gì, muốn làm cái gì, từ trong quyển sách này hoàn toàn có thể hiểu rõ được. Ví dụ như súng lựu đạn hạng nặng coi tường thành như không, ví dụ như hỏa thương để cung nỏ trở thành đồ chơi, ví dụ như thành hàng mà chiến, thần cơ doanh lấy bài trừ địch, ví dụ như không cần dùng ngựa kéo, chỉ cần có nước có than là có thể kéo xe lửa và thạch, xe hơi ngày đêm không ngừng, ví dụ như có thể không nhìn hướng gió, chở hàng hóa và thạch, trong 2-3 ngày vượt qua thuyền hơi nước ngàn dặm minh ba, lại ví dụ như 3-500 người ôm súng pháo thủ vững, đại quân mấy chục lần cũng khó công phá được Lang Bảo. Trong đó, có vẫn chỉ là ảo tưởng, có đã xuất hiện nhưng còn chưa phổ cập, có thì là đặt ở dưới mí mắt. Một năm trước, Lữ Huệ Khanh bị điều khỏi Hà Bắc, hai nước đã khôi phục hòa bình. Nhưng mà biên cảnh Hà Bắc, người Tống đang liều mạng xây dựng trại bảo, cải tạo thành trại, hơn nữa sau khi tu thành ngoại hình đặc dị, không còn mã diện ma hóa nữa, mà là đem bốn góc thành trại xây thành hình ngũ giác lồi ra, sau đó ở bên trong đặt hỏa pháo, bất luận muốn công kích tường thành hay cửa thành nào, đều sẽ bị hỏa lực hai bên giáp công. Cũng trong quyển thoại bản này, gia luật tất tân biết tên của loại pháo đài này Lang Bảo. Xuất phát từ lần thứ 16, kiến trúc nằm trong cánh đồng bát ngát ở phía Bắc Liêu Đông, là một sở chỉ huy ở vùng biên, đóng giữ hơn 300 lính phòng thủ, bị 2 vạn Đông Lô vây khốn, lại để cho hơn 1000 mạng chật vật bỏ lại. Lần đầu tiên nhìn thấy nơi này, gia luật tất tân ngoại trừ cười lạnh vì dã tâm của Hàn Cương gia, còn âm thầm khen hắn không hổ là từng mang binh. Nếu như là thoại bản của người viết, đó chính là một gã tướng thủ thành đại chiến thần uy, dùng thần thương liên tiếp đánh bại 36 đại tướng của địch quân, giết cho tặc nhân tơi bời, nhưng trong quyển sách này, mấy trận chiến sự lại đều vô cùng phù hợp thực tế. Không có để cho đấu tướng miệng lưỡi sách vợ tung bay, chỉ có công thủ hợp thực tế. Cho nên trong sách nhìn thấy Lang Bảo, lại biết được người Tống bắt đầu xây dựng pháo đài giống nhau ở Hà Bắc, gia luật tất tân liền bắt đầu cho người xây dựng pháo đài giống nhau để thí nghiệm. Sau khi tu thành mấy lần diễn trò, gia luật tất tân phát hiện, Hàn Cương hoàn toàn không có khuyết đại hiệu quả của Lang Bảo, chỉ cần đạn dược trên tường chúng đạn không dứt, trong bảo không thiếu thực thủy, cũng không tính là thành lũy kiên cố, có thể biến thành cửa ải hiểm yếu. Trại bảo đối diện biên cảnh phía nam Nam Kinh đạo, đang nhanh chóng đổi thành hình Lang Bảo, mà Châu Thành huyện thành hai lộ Hà Bắc của Tống quốc, ngoại trừ lấy gạch đá bao tường, cũng đều ở cửa thành cùng bốn góc xây dựng pháo lũy. Một khi trại phòng Hà Bắc hoàn thành, còn muốn xâm nhập Tống quốc, khó khăn không nhỏ gấp 10. Nhưng gia luật tất tân sớm đã không còn tâm trạng tấn công Tống, dựa vào vàng bạc của Nhật Bản, dựa vào biên cảnh Liêu Tống khôi phục lại, căn bản không cần thiết phải tấn công Tống quốc. Thay vì chờ đợi trên chiến trường thủ thắng, không bằng quyết thắng ở triều đình. Chỉ cần quân Tống không đến tấn công, gia luật tất tân cũng không muốn đánh qua. Về phần Hàn Cương, gia luật tất tân cũng không lo lắng ở vào vị trí thần tử, lại có nhân vọng cùng dân tâm vượt qua mấy chục lần thiên tử, thần tử như vậy sao không đáng chết? Hoàng đế sao có thể giữ hắn lại? Cho dù hắn có thể sống đến 40 tuổi, cũng đừng hy vọng có thể sống đến 50 tuổi, người như vậy căn bản không cần phải phòng bị. Nhiều nhất 10 năm là có thể thấy rõ ràng. Hiện tại, còn không bằng thanh thản ổn định đọc sách.